Đạn Sủ Kẻ cảm thấy kỳ quái, lên tiếng dò hỏi. Mà lúc này bên ngoài, Kẻ Nổ Sủ Kẻ chính trốn ở rừng rậm trong đùi cỏ quan sát. Bọn họ làm sao đi vào? Kẻ Nổ Sủ Kẻ trong lòng có chút sốt ruột, hắn rõ ràng cùng Fuji và Ashi đại thúc nói qua, mẹ cho hắn một loại cảm giác rất nguy hiểm. Nhưng hiện tại xem ra, Fuji và Ashi đại thúc căn bản không để ở trong lòng. Nhìn thấy mẹ đem cửa lớn đóng, Kẻ Nổ Sủ Kẻ lập tức từ trong đùi cỏ đứng dậy, bước chân nhẹ bước, hướng đi nhà gỗ. Đi tới cửa sổ phụ cận thời điểm, Kẻ Nổ Sủ Kẻ chú ý tới chất đống ở ngoài cửa sổ trên đất chống một đống củi gỗ. Ta lúc nào bổ nhiều như vậy củi gỗ? Lần trước đánh cho củi nên đều phóng tới phòng chứa củi bên trong mới đối với. Kẻ Nổ Sủ Kẻ trong lòng có chút nghi hoặc, nhưng hắn lắc lắc đầu, hiện tại không phải nghĩ chuyện như vậy thời điểm, hắn nhẹ nhàng bước động bước chân, đi tới phía bên ngoài cửa sổ, lặng lẽ nhìn phía trong phòng. Chương 257, quái vật. Cẩn thận, nàng không đúng. Fuji và Ashi phu quân nhìn thấy Mọi Gì Nổ Ùn tại động tác, lập tức ý thức được có vấn đề. Lúc này móc súng lục ra, đánh mở an toàn, nòng súng nhắm ngay đứng ở cửa Mọi Gì Nổ Ùn tại. Kèn kẹt. Hai tên cảnh sát trẻ tuổi đồng dạng phản ứng cấp tốc, ở Fuji và Ashi phu quân nhắc nhở lên tiếng trong nháy mắt liền rút súng lùi về sau, cùng Mọi Gì Nổ Ùn kéo dài khoảng cách. Đứng lên đến. Tên gọi cù mọ vị cảnh sát kia, thậm chí ầm dùng sức đá một cái bàn, nòng súng chăm chú vào ngồi ở trên ghế hai đứa bé, vẻ mặt hung ác phẫn nộ quát. Hắn hành động này, nhường ngoài cửa sổ Kẻ Nổ Sủ Kẻ trong lòng căng thẳng, lập tức liền muốn phá cửa sổ mà vào, nhưng sau một khắc liền bình tĩnh lại. Cù mọ, ngươi đang làm gì? Đạn Sủ Kẻ nhìn đem thương nhắm ngay hai đứa bé đồng sự, không khỏi kinh ngạc nói. Phu gì bạ sĩ phu quân cũng là khỏe mắt dư quang liếc hắn một cái, nhưng hắn không nói gì, đem sức chú ý tất cả đều tập trung ở mọ dị nổ ùn tại trên người. Ta đang làm gì? Cù mọ như cũng dùng thương quay về hai đứa bé, nắm thương cổ tay, thủ đoạn mơ hồ có chút run, lạnh lùng nói, ngươi không nhìn ra được sao? Nay ngươi một nhà, nữ nhân này cùng này hai đứa bé đều có vấn đề. Ra sao hài tử mới sẽ ở bị thương chỉ vào tình huống, lộ ra loại vẻ mặt này. Đản Sủ Kẻ nghe vậy, theo bản năng mà nhìn về phía hai tên ngồi ở trên ghế hài tử. Bạch. Ở hắn nhìn về phía hai đứa bé trong ngáy mắt, hai đứa bé liền giống như quỷ mị cùng nhau quay đầu, không hề tức giận ánh mắt thẳng tắp nhìn chằm chằm hắn. Đản Sủ Kẻ cả người run lên, nhất thời cảm giác một luồng hơi lạnh dâng lên trán, tà môn vô cùng. Ùng ùng. Đạn Sủ Kẻ âm thầm nuốt dưới một ngụm nước bọt, chậm rãi lui về phía sau ra một bước, đồng thời đem nòng súng nhắm ngay hai đứa bé. Sao lại thế? Ngoài cửa sổ, Kẻ Nổ Sủ Kẻ nhìn ánh mắt trống rỗng, không hề tức giận đệ đệ muội muội, vẻ mặt kinh ngạc. Đồng thời, một loại không tên bi thương từ đáy lòng bốc lên, nước mắt không tự chủ từ viền mắt bên trong tuôn ra. Thế vậy, biển món ăn. Hắn chỉ là cách cửa sổ, liền có thể từ đệ đệ muội muội trên người tiếp thu được tối ngày hôm qua loại kia tín hiệu vô cùng nguy hiểm, đó là cùng mẹ trên người tỏa ra nguy hiểm đồng căn đồng nguyên. Ầm ầm ầm. Ngay ở hắn âm thầm bi thương thời điểm, gian phòng bên trong liên tục nổ lên mười mấy đạo tiếng súng. Phốc phốc phốc. Tiếng súng chỉ kéo dài chốc lát, liền im bặt đi. Tí tách. Ấm áp máu tươi dọc theo phủ dí bạ sĩ phu quân cổ, vai, cánh tay, ngón tay xuôi dòng mà xuống, nhỏ xuống trên đất. Ê. Hạch. Phu dí bạ sĩ phu quân hai mắt trợn tròn, lượng lớn tơ máu ở viền mắt bên trong lan tràn, run rẩy môi. Tựa hồ muốn nói cái gì, nhưng không phát ra được thanh âm nào. Lúc này gian phòng bên trong, đứng ở cửa mọ dị nổ ùn cả cánh tay phải giơ lên cao, nàng toàn bộ cánh tay phải cũng đã hóa thành trong suốt chất lỏng hình, ba cái trong suốt sắc bén xúc tu từ cổ tay, thủ đoạn, ra phun ra ngoài, phân biệt xuyên thấu ba tên cảnh sát thiết hầu, đem thân thể của bọn họ nâng ở giữa không trung. Không đủ 10 giây, ba tên cảnh sát liền nghẹt thở mà chết. Ở mỹ ba, mọ dị nổ ùn cả thu hồi trong suốt xúc tu, ba bộ thi thể rơi xuống trên đất, phụ dị bạ sĩ phu quân thi thể càng là trực tiếp rơi xuống ở trên bàn gỗ, đầu hướng phải phía đối diện, bộ mặt vừa vặn quay về Kẻ Nổ Sủ Kẻ vị trí cửa sổ. Ngoài cửa sổ, Kẻ Nổ Sủ Kẻ bình hô hấp, trừng lớn hai mắt nhìn gian phòng bên trong máu tanh một màn, còn có phụ dí bạ sĩ đại thúc chết không nhắm mắt hai mắt, hoảng sợ nhanh chóng lấp kín đầu góc của hắn. Trốn, chạy mau, ta muốn chạy trốn. Kẻ Nổ Sủ Kẻ đại nao điên cuồng đưa ra cảnh cáo, hắn ngừng thở, không lưng quỳ gối, lẳng lặng lùi về sau. Lại như hắn thường ngày tránh né trong núi sâu manh thu như thế, đem hô hấp tần suất rơi xuống thấp nhất, tận lực nhường cảm giác về sự tồn tại của chính mình cùng xung quanh hòa làm một thể, giống như thổi qua gió, theo gió lung lay rung cảnh cây như thế. Kẻ Nổ Sủ Kẻ liền như vậy, không người lưng ngủ, lặng lẽ hướng về rừng rậm phương hướng cất bước đi đến. Hắn muốn chạy khỏi nơi này, thoát đi cái này sinh hoạt 15 năm lâu dài nhà. Kaka. Đúng, một đạo lạnh lẽo, non nớt đồng âm nhường thân hình hắn hơi ngưng lại. Kẻ Nổ Sủ Kẻ từ từ quay đầu, nhìn về phía âm thanh khởi nguồn, chỉ thấy một tên quần áo mỏng 10 tuổi nam hài đang đứng ở cửa, ánh mắt lạnh như băng thẳng tắp nhìn chằm chằm hắn. Kaka, ngươi muốn đi nơi nào? Non nớt, quen thuộc, nhưng lại lạnh lẽo, xa lạ đồng âm nhường Kẻ Nổ Sủ Kẻ trong lòng run, không dám trả lời. Ngươi muốn rời khỏi chúng ta sao? Têu cũng nói đồng thời, bước chân về phía trước bước ra, hướng về phương hướng của hắn chậm rãi tới gần, ngươi không cần ta nữa sao? Ngươi không muốn tiêu vậy, không muốn biển món ăn, không muốn mẹ sao? Kẻ Nổ Sủ Kẻ trong lòng hoảng sợ, đệ đệ Têu cũng mỗi bước ra một bước, hắn liền lui về phía sau ra một bước. Các ngươi đến cùng là cái gì? Kẻ Nổ Sủ Kẻ rốt cục mở miệng, hướng về hắn đệ đệ Têu vậy, vấn đề nói. Cắt. Một đạo nhỏ bé đến mức tận cùng tiếng vang truyền vào Kẻ Nổ Sủ Kẻ trong tai, khóe mắt dư quang bất động thanh sắc liếc nhìn bên trái, nhìn thấy tình huống nhất thời làm trong lòng hắn run lên. Chỉ thấy ở lít nha lít nhít trong bụi cỏ, muội muội biển món ăn thấp bé bóng người chính mượn bụi cỏ che lấp từng bước hướng hắn tiếp cận. Con mắt hơi chuyển động, nhìn phía bên phải, mẹ Mọ Dị Nổ Ùn tại lúc này cũng đang từ mặt bên hướng về hắn lặng lặng đi tới, mơ hồ có muốn đem hắn bao vây lại xu thế. "Kaka, ngươi đang sợ hãi kêu cũng sao?" Đệ đệ kêu cũng non nớt đồng âm bình tĩnh như nước, mang theo một loại có thể đông lại linh hồn lạnh lẽo hàn ý, "Kaka, gia nhập chúng ta đi." Kẻ Nổ Sủ Kẻ song tay nắm chặt, lắc lắc đầu. "Không cần lo lắng." chờ ngươi tỉnh lại, ngươi sẽ cảm thấy lông không khác thường. Têu cũng kéo dài tiếp cận bên trong, ngươi tư tưởng, ký ức, quen thuộc, đều là ngươi. Ngươi vẫn là ngươi, cùng nguyên lai ngươi giống như lúc. Không. Kẻ nổ sủ kẻ vẻ mặt hoảng sợ lắc đầu, không giống nhau, các ngươi không phải ta người nhà. Các ngươi là quái vật. Kẻ nổ sủ kẻ lấy dũng khí hét lớn một tiếng, đồng nhiên xoay người hướng về rừng rậm nơi sâu xa chạy như điên. Hô. Têu cũng đứng tại chỗ, nhìn kẻ nổ sủ kẻ chật vật chạy trốn bóng lưng, một cái uy nghiêm đáng sợ hàn khí từ trong miệng phun ra. Bạch. Không cần hắn ra hiệu, ẩn dấu ở trong bụi cỏ mẫu thân mọ gì nổ ún cùng muội muội biển món ăn liền tự chủ đuổi theo. Xèo đùng. Kẻ nổ sủ kẻ một đường lao nhanh, bởi tốc độ quá nhanh, dọc theo đường đi, bên trong vùng rừng rậm các loại lá cây cảnh cây không ngừng mà quất ở trên mặt hắn. Tối ngày hôm qua vết thương còn chưa khôi phục, ngày hôm nay trên mặt liền lại tăng thêm lượng lớn vết thương. Nhưng hiện tại không phải quan tâm chuyện như vậy thời điểm. Hô hô hô. Kẻ nổ sủ kẻ trong miệng không ngừng thở hổn hển, chân sau một khắc không dừng, tinh thần nháy mắt cũng không dám thư giãn. Khóe mắt dư quang quét về phía hai bên, chỉ thấy hai bóng người chính lấy tốc độ cực nhanh qua lại ở bên trong vùng rừng rậm, khiến kẻ nổ sủ kẻ trong lòng sợ hãi là, các nàng liền như là dã thú, dùng cả tay chân trô mai phục lao nhanh. Chớ phản kháng, kẻ nổ sủ kẻ. Một đạo nhu hòa, thanh âm quen thuộc truyền vào chính đang điên cuồng lưu vong kẻ nổ sủ kẻ trong tai, hắn theo bản năng mà quay đầu nhìn về nguồn gốc âm thanh nơi. Gào thét. Ngay ở hắn quay đầu trong nháy mắt, mẹ mọ gì nổ ùn tại bóng người bỗng nhiên xuất hiện ở hắn trước người, dương nhanh múa vút bay nhào hướng về hắn. Chương 258, thâm nhập ít điều tra. Kẻ nổ sủ kẻ nhìn giữ tận mẫu thân bay nhào mà đến, nửa người trên một cùng, mọ gì nổ ùn từ hắn phần lưng nhào qua, lọt vào phía bên phải trong bụi cỏ. Bạch. Ngay ở kẻ nổ sủ kẻ coi chính mình né qua một kiếp thời điểm, một đạo thấp bé bóng đen đột nhiên thoáng hiện ở trước mặt hắn, làm hắn không kịp phanh lại, lập tức đụng vào. Bạch. Nhưng đối mặt này đạo thấp bé bóng người, kẻ nổ sủ kẻ liền như là đánh vào một mặt trên vách tường, thân thể ở một tiếng vang thật lớn trúng đạn trở về, lăng không một cái xoay chuyển, tầng tầng ngửa mặt ngã xuống đất. Khu. Đau quá. Ngã xuống đất kẻ nổ sủ kẻ nhẹ nhàng tăng háng một cái, khóe miệng kéo dài dưới một vệt máu, hai cánh tay gian nan chống đỡ lấy nửa người trên, ngẩng đầu nhìn hướng về phía trước. Thế vậy, kẻ nổ sủ kẻ phía trước khuôn mặt quen thuộc, sợ đến hai chân đạp đất, cái mông ma sát mặt đất, không ngừng lui về phía sau. Kaka, tại sao muốn phản kháng đây? Đều cũng nhỏ tiểu trên gương mặt, mang theo lạnh lẽo chỗ trống ánh mắt, từng bước gáp sát kẻ nổ sủ kẻ, chúng ta là người một nhà, tại sao không thể cùng nhau đây? Các ngươi đến cùng là cái gì? Kẻ nổ sủ kẻ nghe vậy lắc đầu liên tục, đồng thời tầm mắt quét hướng về hai bên trái phải, tìm kiếm khả năng khoảng cách, nhưng mọ gì nổ ùn tại cùng biển món ăn lúc này chính hai bên trái phải vây quanh hắn. Chúng ta không cái khác yêu cầu, chỉ cần ngươi tiếp thu chúng ta. Trong ba người, Têu cũng tựa hồ chiếm cứ vị trí chủ đạo, phụ trách giao lưu câu thông cũng vẫn là Têu vậy, hoặc là nói là hóa thành đệ đệ hắn quái vật. Kẻ nổ sủ kẻ đang lùi lại bên trong gian nan đứng dậy, hướng về phía sau duy nhất đường lui tối lui. Chỉ là trong lòng hắn rõ ràng, đường xuống núi phá hỏng, lên núi chỉ có thể trở lại nguyên điểm. Hắn đã không đường có thể trốn. Kaka. Trước mặt, hóa thành đệ đệ Têu cũng dáng dấp quái vật còn ở từng bước áp sát, ngươi không cần lo lắng, không có chút nào thương. Ngươi cái gì cũng không cần làm, tất cả giao cho chúng ta liền tốt. Têu cũng hướng về kẻ nổ sủ kẻ rũa ra gầy yếu cánh tay trái, băng mặt lạnh thử thả ra một tia thiện ý. Ngươi xem, chúng ta cùng ngươi, không khác nhau gì cả. Không, các ngươi không phải. Kẻ nổ sủ kẻ lắc đầu lùi về sau, nhưng sau một khắc, đệ Têu cũng rũa ra cánh tay trái phía trước đột nhiên bắn ra một bó trong suốt xúc tu. Ngay ở kẻ nổ sủ kẻ coi chính mình sẽ như phụ dĩ bạ sĩ phu quần đám người như thế bị xuyên qua yết hầu mà khi chết, trong suốt xúc tu nhưng thế tiến công nhất chuyển, xốc lên hắn khẽ nhếch môi, xuyên vào trong miệng. A a. Kẻ nổ sủ kẻ hai mắt trợn tròn, hai tay mười ngón chăm chú bóp lấy cổ họng mình, tựa hồ muốn lấy này ngăn cản xúc tu chui vào thể nội. Trong suốt xúc tu vừa vào miệng liền tan ra, ở đưa đến cổ họng của hắn bên trong thời điểm, hóa thành lượng lớn chất lỏng tràn vào thể nội. U ngục, u ngục. Đệ Têu cũng nhìn cổ họng của hắn cổ động, cánh tay trái hơi vừa kéo, trong suốt xúc tu liền từ kẻ nổ sủ kẻ trong miệng rút ra, thu hồi, lần nữa khôi phục thành người bình thường răng rớp. Khu, khu khu. Kẻ nổ sủ kẻ hai chân mềm nhũn, quỳ gối che kín mục nát lá cây mặt đất, không ngừng ho khan, ý đồ muốn đem nuốt vào trong bụng chất lỏng phun ra. Quá chậm, ca ca. Têu cũng đứng tại chỗ, khóe miệng cứng đờ vung lên, lộ ra lạnh lẽo khuôn mặt tươi cười, đã kết thúc. Khu khu. Nôn. Nhưng kẻ nổ sủ kẻ hoàn toàn không nghe hắn, như cũng không ngừng mãnh liệt ho khan, nôn mửa, một bộ muốn đem trái tim đều muốn phun ra răng rớp. Đồng thời dưới chân không ngừng lùi lại, ở lùi tới một cây đại thụ bên cạnh thời điểm, đột nhiên xoay người chạy trốn, liều lĩnh hướng về rừng rậm nơi sâu xa bỏ chạy. Chỉ là lần này, ba người không lại truy đuổi, mà là đứng bình tĩnh ở tại chỗ, ngóng nhìn kẻ nổ sủ kẻ từ từ bị bóng mờ nuốt hết chật vật bóng lưng. Tổ mạ liên bang, gẹt dậy sờ. Hoàn tần công nghiệp, tệ ấy nhà lớn, buổi tối 21 giờ 20 phút phân. Ông ngong ngong. Hoàn tần công nghiệp, tệ ấy nhà lớn sân thượng bãi đậu máy bay, một chiếc dạ nhà phi hành khí từ từ cất cánh, ở hội đồng quản trị một đám cổ đông ánh mắt bên trong, vang một tiếng, trong không khí tuôn ra một trận tiếng nổ, hóa thành một viên điểm sáng biến mất ở dưới màn đêm. Khó mà tin nổi. Một tên thân mang quý báo Âu phục trung niên nam tử đầu chọc đứng ở trên sân thượng, ngẩng đầu nhìn dạ nha phi hành khí biến mất màn đêm, trên mặt như cũ treo khó có thể tin vẻ mặt. Kiếm sai, ta vốn cho là hắn đã ở cùng hữu vật tranh đấu bên trong triệt để lui ra sân khấu. Không nghĩ tới, cuối cùng đứng ở trên sân khấu người, lại vẫn là hắn. Mới thế lực, mới khoa học kỹ thuật, mới vũ khí. Nam tử đầu chọc xoay người, đứng ở sân thượng biên giới, nhìn trước mắt tòa này bị đèn nghe ông đỏ bao phủ bảng thành phố lớn. Đến tột cùng còn có bao nhiêu thế lực, giấu ở thế giới ánh sáng dưới trong bóng tối. Lúc này, dạ nha phi hành khí bên trong, Lợi Mỹ ngồi ở trên ghế xà lồng, Kim Sethi lại ngồi đối diện hắn trên ghế sa lồng, chính nâng một chén nóng sake, thỉnh thoảng dội lên một cái. Bút, gờ rẻ tiên sinh điện báo. Iso vẽ âm thanh ở lờ mì truyền vào trong hai. Tiếp đi bảo. Là. Lờ mì vừa dứt lời, trong khoang trên vách tường dịch tinh bình hình ảnh lóe lên, gờ rẻ cùng hệ lần tiến sĩ hai người xuất hiện ở trong màn ảnh. Chúng ta ở đảo quốc Nam Bộ đá trắng khe núi trong cốc phát hiện một loại ô nhiễm. Hệ lần tiến sĩ đi thẳng vào vấn đề, trực tiếp đem lần này điều tra phát hiện báo cáo cho lờ mì. Cái gì ô nhiễm? Lờ mì sắc mặt bình tĩnh hỏi. Đây là một loại phục hồi như cũ lực mạnh phi thường cơ thể, năng lực ở lạnh giá cùng nhiệt độ cao. Trong màn ảnh hình ảnh lóe lên, kính hiển vi dưới ô nhiễm hình ảnh biểu diễn ở lờ mì trước mặt. Trải qua ban đầu phân tích, chúng ta đến ra, những thứ đồ này có đơn lần thể đặc thù, cũng ở trong đó bộ chứa tài nghệ cao thử định 2 canxi. Có thể khẳng định là, những thứ đồ này chưa bao giờ ở thế giới loài người xuất hiện qua. Chưa bao giờ ở thế giới loài người xuất hiện qua. Lờ mì hai mắt hơi khép, hệ lần tiến sĩ câu nói này, khiến trong lòng hắn cảnh giác tăng cao, tay phải khoát lên mặt bàn, ngón trỏ nhẹ nhàng kéo mặt bàn, phát sinh đạo đạo nhẹ vang lên. Hiện nay phát hiện chỉ có những này, còn cần trở lại tổng bộ tiến hành tiến thêm một bước nghiên cứu. Cụ thể chi tiết nhỏ, ta sẽ thu dọn thành báo cáo phân phát ngài. Hệ lần tiến sĩ dứt lời, từ lâu chờ đến thiếu kiên nhẫn gờ rẹ trực tiếp tiến lên một bước, nói: chúng ta đã thông báo địa phương chính phủ đối với nơi đó tiến hành phong tỏa. Có điều, ta cảm thấy vẫn là cần để cho ngươi tự mình nhìn, hiện trường là như thế nào một bộ cảnh tượng. Gờ rẹ một cái búng tay, hình ảnh lóe lên, đâu đâu cũng có hình tròn hố lớn cùng chiến đấu dấu vết đá trắng hẻm núi ánh vào lờ mị trong mắt. Nương theo hình ảnh đi tới, lờ mị thậm chí nhìn thấy, ở một viên giống như núi nhỏ trên tảng đá lớn, có một cái kỳ quái hình dạng dấu ấn xung quanh phân bố lít nha lít nhít vết nước. Rất rõ ràng, đá trắng hẻm núi nổ tung không phải vô duyên vô cớ xuất hiện. Có người, hoặc là nói một loại sinh vật nào đó, chúng nó ở đây tiến hành chiến đấu kịch liệt. Mà những này còn lại ô nhiễm vật, tất nhiên chính là chúng nó chiến đấu sau khi lưu lại. Hình ảnh lóe lên, gờ rẹ tấm tiêu kiệt nặng mặt, lại lần nữa xuất hiện ở trong màn ảnh. Ta hiện tại chính thức đưa ra xin, triệu tập hạn mật quân lính đối với đảo quốc khu vực phía nam tiến hành thâm nhập điều tra. Nha. Lợp mị môi hé mở, tựa hồ có chút kinh ngạc, xem ra gờ rẹ đối với đảo quốc sự tình cảm thấy rất hứng thú. Hạn mật quân lính hiện tại đang ở ạt kẹt nước Cộng hòa cảnh nội chấp hành nhiệm vụ, ta sẽ mệnh lệnh tảng đá lính đánh thuê quân lính đi tới đảo quốc, đối với nơi đó khu tiến hành điều tra. Gờ rẹ, ngươi làm quan chỉ huy tiếp quản tảng đá lính đánh thuê. Rõ ràng. Gờ rẹ khoe miệng nứt ra, tỏa ra hồng quang tinh con ngươi màu đỏ đặc biệt dễ thấy. Lợp mị vừa dứt lời, màn hình tư một tiếng đen mình, video thông tin gián đoạn. Chương 259, kịp xài. Bút, Kim thông tin. Vừa mới tách ra cùng gờ rẹ thông tin, Kim mở ra lì thông tin lập tức liền nhận đi vào. Bút, thợ săn hiệp hội đương nhiệm hội trưởng Isa áp nở tờ rổ, muốn theo chúng ta gặp mặt. Kim mở ra lì nghiêm túc khuôn mặt xuất hiện ở trên màn ảnh, trầm giọng nói, mặt khác, hắn còn muốn cùng giải gặp mặt. Hừ hừ. Lợp mị ngay vậy, nhẹ giọng khẽ cười nói, xem ra bệ ruột tao nộ, cho hắn rất lớn áp lực, rốt cục muốn đem hắc ám đại lục sự tình liệt vào cấm kỵ. Muốn đi sao? Kim mở ra lì cau mày hỏi. Không. Lợp mị đứng dậy, xoay người đi bộ đến một bên. Nhìn phía ngoài cửa sổ màn đêm, chúng ta không phải chính phủ cơ cấu, cũng không phải hợp pháp dân gian tổ chức. Không có cần thiết, càng không có nghĩa vụ tham dự cùng tuân thủ V5 các quốc gia cùng thợ săn hiệp hội trong lúc đó lập ra quy tắc. Chúng ta không ở quốc gia thế lực ràng buộc bên trong. Ta rõ ràng. Kim mở ra lì nhẹ nhàng gật đầu, hình ảnh một đen, thông tin kết thúc. Thông báo Segun, có việc làm. Là. Lập Mỹ phân phó nói, y số vẻ âm thanh từ trong ống nghe vang lên. Các ngươi không phải còn mang theo thợ săn thân phận sao? Kịp sai một bên cho mình rót rượu, vừa nói, nghe nói thợ săn hiệp hội hội trưởng là thế giới mạnh nhất niệm năng lực giả. Mạnh nhất? Lợp mị khoe miệng khẽ mở, cái kia đã là nửa cái thế kỷ trước chuyện. Thì ra là như vậy. Kim Sai ngẩng đầu, nhìn phía đứng ở phía trước cửa sổ Lợp mị, lập tức thả xuống trong tay chén rượu, từ từ đứng dậy. Làm sao? Không do dự nữa. Lợp mị nghiêng người trực diện Kim Sai, cười hỏi: "Tội không kịp cha mẹ, hoa không kịp vợ con." Kim Sai đứng dậy lắc lắc đầu, tựa hồ muốn đem trong óc buồn phiền đều vứt ra đi, một bộ say rượu răng rắc, đứt quãng nói: "Nhưng trước lúc này, có cái tiền đề. Huệ không kịp cha mẹ con cái." Kim Sai đứng vững thân thể, ngẩng đầu lên, trong con ngươi lấp kín sắc ý. Cờ 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 y hảo phi hành khí đã đến đạt mục tiêu điểm tắt kéo vì 30 giây sau ở chỉ định tọa độ địa điểm hạ xuống, xin hãy chuẩn bị. Dạ nha phi hành khí bên trong vang lên một trận giọng nữ điện tử giọng nói điện tử. 30 giây sau, dạ nha phi hành khí đi tới tắt kéo vì cạnh biển khu biệt thự trên không, nương theo một trận động cơ tiếng nổ vang rền, hướng về phía dưới biệt thự bên trong vườn hạ xuống. Thanh âm gì? Bên trong biệt thự, một tên thân mang màu xám Âu phục bảo tiêu vành thái khẽ động, nghe được cái gì? Làm sao? Hắn đồng bạn nghi hoặc mà nhìn về phía hắn. Ta nghe được một loại thanh âm kỳ quái, như là cái gì động cơ âm thanh. Màu xám Âu phục bảo tiêu nghiêng thai cẩn thận lắng nghe một lần, sắc mặt đột nhiên biến đổi, chạy hướng về hoa viên. Ở hoa viên, còn lại 6 tên bảo tiêu nghe vậy, lập tức bỏ xuống trong tay sự tình, rút súng nhắm phía hoa viên. Ở nơi nào? Bọn cận vệ lục tục vọt tới hoa viên, nhưng bên trong vườn nhưng không hề có thứ gì, không có bọn họ tưởng tượng kẻ địch xuất hiện. Kiểm tra một chút hoa viên. Màu xám Âu phục bảo tiêu hướng về những người khác phân phó nói. Vụ. Làm bọn họ đang định ở bên trong vườn tìm kiếm khắp nơi có hay không người khả nghi thời điểm, một trận kỳ lạ động cơ tiếng nổ vang rền ở đỉnh đầu bọn họ lên bầu trời vang lên. Ở phía trên. Màu xám Âu phục bảo tiêu đống nhiên ngẩng đầu, nhìn phía đen tủi biệt thự trên không, hô lớn. Vâng. Ngay ở chúng bảo tiêu ngẩng đầu trong nháy mắt, một đạo to lớn vật lớn từ trên trời giáng xuống. To lớn vật lớn sắp tới đem chạm đất trong nháy mắt, dưới đáy phun ra lượng lớn khí lưu màu trắng, ở bên trong vườn nhấc lên một trận mãnh liệt gió mạnh, thổi đến mức mọi người không mở mắt nổi, không thể không giơ cánh tay lên bảo vệ bộ mặt. Cho đến gió mạnh tự nhiên tiêu tan, bọn cận vệ mới dám đem cánh tay thả xuống, ngẩng đầu nhìn hướng về phía trước. Ùng ục. Đây là cái gì? Lúc này, bọn cận vệ nhìn phía trước trôi nổi trên mặt đất đại khái 50 cm giữa không trung dạ nha phi hành khí, trợn mắt quát mồm. Khoa huyễn địa ảnh. Một tên trong đó bảo tiêu dùng khó có thể tin liếc nhìn phía trước thần bí phi hành khí, chuyện cười giống như là nói. Đừng phân tâm. Chỉ có màu xám Âu phục bảo tiêu như cũ duy trì cảnh giác, sắc mặt ngưng trọng giơ súng lục lên dựng đứng ở trước người, tìm căn cột làm công sự che chắn, dự định bí mật quan sát một hồi. Những người còn lại thấy hắn động tác, dồn dập hoàn hồn, đều tự tìm tốt công sự che chắn, chuẩn bị chiến đấu. Ca thử. Dạ nha phi hành khí bên trái cửa máy mở ra, nhưng không một người từ cửa máy bên trong bước ra. Nếu như có món đồ gì đi ra, trước tiên đừng nổ súng, chờ ta mệnh lệnh. Màu xám Âu phục bảo tiêu ở trong ống nghe hướng về những người khác chỉ huy nói, còn lại bảo tiêu dồn dập gật đầu. Chúng bảo tiêu cẩn thận ngóng nhìn cửa máy, nhưng bên trong chỉ có đen kịt một màu, cái gì đều không nhìn thấy. Đột thúc thúc, xảy ra chuyện gì? Chính đang bọn cận vệ đem toàn bộ sức chú ý tập trung ở dạ nha phi hành khí cái kia đen tủi bên trong cửa khoang thời điểm, một đạo non nớt đồng âm ở phía sau bọn họ vang lên. Quay đầu lại nhìn tới, chỉ thấy một tên thân mang màu vàng nhạt áo ngủ thiếu nữ tóc vàng chính hướng về hoa viên phương hướng đi dạo đi tới. Thiếu nữ tuổi tác nhìn ra chỉ có 10 tuổi, thân mang màu vàng nhạt mềm mại áo ngủ, một tay ôm một con xanh rùa búp bê em bé, một tay kia thì lại ở bước đi thời điểm vò khoe mắt, một bộ giấc mộng bên trong răng rớp. Đại ti, mau trở về. Màu xám Âu phục bảo tiêu hai mắt chừng, hướng về thiếu nữ nhẹ giọng quát lên. Đó là cái gì? Nhưng thiếu nữ tóc vàng lúc này sức chú ý nhưng đặt ở trong vườn hoa dạ nha trên phi hành khí. Nhìn cái kia tràn ngập tương lai khoa huyễn sắc thái kiểu máy, hạ kỳ cánh mở, còn có phun ra khí lưu màu trắng thiết bị đấy. Thiếu nữ trong mắt tràn ngập tò mò. Đại ti, mau trở về. Màu xám Âu phục bảo tiêu lại lần nữa nhẹ giọng quát lên, nhưng thiếu nữ như cũ hướng về hoa viên đi đến. Thấy thiếu nữ không nghe hắn, bảo tiêu nhất thời sắc mặt lo lắng lên, quay đầu lại liếc nhìn như cũ không người bước ra đen kịt cửa máy, ngón tay để lại thai nghe, nói, tiểm hộ ta. Được. Khi chiếm được đồng sự đáp lại đồng thời, màu xám Âu phục bảo tiêu điều chỉnh tư thế, dự định nhanh chóng hướng về đến thiếu nữ tóc vàng bên người, đưa nàng mang cách nơi này. Nhưng mà, ngay ở hắn mới vừa bước ra chân phải trong nháy mắt, ầm, một đạo tiếng súng làm hắn bước ra bước chân bỗng nhiên dừng lại. Nghe được tiếng súng, còn lại 6 tên bảo tiêu cùng nhau quay đầu lại, nhìn phía đứng ở hoa viên trong hành lang thiếu nữ tóc vàng, nhất thời khuôn mặt ngẩn ra. Vành, thiếu nữ tóc vàng ôm trong ngực búp bê em bé, ngửa mặt ngã xuống đất, máu tươi từ sau đầu bạc bạc tuôn ra, hướng về bốn phía mặt đất lan tràn. Ngã xuống đất thiếu nữ đầu vô lực rủ hướng phải nghiêng về, một vòi máu tươi đang từ chỗ mi tâm lỗ máu bên trong chảy ra, trong mắt như cũ mang theo khi còn sống hiếu kỳ. Đại ti, đúng, một đạo nữ tính tiếng thét chói tai từ hoa viên cuối hành lang vang lên. Bọn cận vệ nghe tiếng nhìn tới, chỉ thấy một tên thân mang màu trắng áo ngủ tóc vàng mỹ phụ trung niên chính hai tay che miệng, nhìn ngửa mặt ngã xuống đất thiếu nữ thi thể, rơi lệ không ngừng. Phu nhân, nhanh chóng đi. Màu xám Âu phục bảo tiêu hướng về nàng lớn tiếng quát lên, ngữ khí lo lắng. Không, đại ti, con gái của ta. Mỹ phụ trung niên bước ra hai chân, đang muốn nhằm phía con gái nàng thi thể, nhưng ba tên đứng ở sau lưng nàng người hầu nhưng giữ nàng lại, không cho nàng lại tiến lên một bước. Ô ô ô, đại ti. Mỹ phụ trung niên không cách nào tránh thoát các người hầu lôi kéo, đành phải quỳ gối tại chỗ, lấy nước mắt rửa mặt. Có người đi ra. Mà vào lúc này, một tên bảo tiêu âm thanh ở trong ống nghe vang lên, màu xám Âu phục bảo tiêu lập tức trở về đến cột sau lưng, nhô đầu ra, quan sát bên trong vườn tình huống. Vành. Một tên thân mang động lực thiết giáp ủy mệ tiểu đội đội viên bước ra cửa máy, trầm trọng thân thể đạp ở hoa viên trong sân cỏ, phát sinh một đạo nặng nề giẫm đạp âm thanh. Sau đó, lục tục có 12 tên y mệ tiểu đội đội viên từ bên trong cửa khoang bước ra, ở cửa máy hai bên sắp xếp ra hai hàng chỉnh tề đội ngũ. Cứt chó, đây là gì đó quái vật? Một tên bảo tiêu nhìn những kia động lực thiết giáp, âm thầm nhổ nước bọt nói. Muốn nổ súng sao? Một tên bảo tiêu hỏi. Động. Không, các loại. Màu xám Âu phục bảo tiêu đang định hạ lệnh, nhưng một đạo từ bên trong cửa khoang bước ra bóng người, nhường hắn do dự, cái kia người, ta đã thấy. Ai? Hoàn tần công nghiệp trước thủ tịch chấp hành quan, kiểm xã Diệu Y Lạ. Cái gì? Hắn không phải chết sao? Màu xám Âu phục bảo tiêu lập tức gây nên liên tiếp tiếng kinh hô. Thời gian qua đi nhiều năm, nơi này cũng thật là đã hình thành thì không thay đổi. Kiểm sai bước ra cửa máy, liếc nhìn quan sát trước nhà này hùng vĩ biệt thự, ánh mắt đảo qua cuối hành lang phụ nữ trung niên trong mắt kinh ngạc, lại đảo qua cách đó không xa ngã xuống mặt đất thiếu nữ thi thể. Nhiều năm như vậy, chỉ có ta thay đổi. Kiểm sai trầm giọng cảm khái một câu, liền cất bước hướng về phụ nữ trung niên phương hướng đi đến, mà ở trong tay phải của hắn, chính nắm một cái ạ sở trạ. Chuẩn bị. Màu xám Âu phục bảo tiêu nhìn đạo kia từ từ tới gần bóng người, vẻ mặt nghiêm túc giơ súng lục lên, nhắm vào không hề phòng bị kịp sải. Nổ súng. Siêu siêu siêu. Bảo tiêu vừa dứt lời, liên tục 7 đạo năng lượng cao laser xuyên thấu qua bức tường, xuyên thấu bọn cận vệ thân thể, ở bọn họ vị trí trái tim mở một cái động. Ầm. Ầm. Nương theo kịp sải bước chân tiến tới, lần lượt từng tên bảo tiêu thân thể từ sau cột ngã xuống, trong tay súng ống rơi xuống trên đất, máu tươi hướng xuống đất bốn phía lan tràn. Nhà a. Cuối hành lang, ba vị người hầu nhìn ngã xuống đất bọn cận vệ, dồn dập kêu sợ hãi lưu vong bên trong biệt thự bộ. Nhiều năm không gặp, ngươi như cũ phong vận dư âm. Kiểm sai vượt qua thiếu nữ thi thể, một đường đi thẳng đến mỹ phụ trung niên trước người, từ trên cao nhìn xuống nàng. Cắt lệ. Tại sao? Tên là Cắt lệ mỹ phụ trung niên ngẩng đầu lên, vằn vện kia máu hai mắt mạnh mẽ nhìn chằm chằm kiểm sai, trong thanh âm ẩn chứa phẫn nộ cùng không rõ. Ngươi không phải loại kia ngu xuẩn đồ. Kiểm sai mặt không hề cảm xúc giơ tay lên thương, nòng súng nhắm ngay mỹ phụ trung niên mi tâm. Cắt lệ, ngươi nên biết, đại thi là vô tội. Ngươi muốn báo thù, cũng nên tìm văn tần, mà không phải sát hại một cái chỉ có 10 tuổi, gọi thúc thúc ngươi hài tử. Cắt lệ tâm tình tan vỡ, quỳ trên mặt đất, sắc mặt tức giận đối với Kịp Sài lớn tiếng phẫn nộ quát. Nàng không phải vô tội. Kịp Sài nói mà không có biểu cảm gì ra một câu nói như vậy, ngón tay kéo cò súng. Ầm. Một tiếng súng vang, mỹ phụ trung niên Cát Lệ thân thể rung bần bật, mi tâm xuất hiện một cái lỗ máu, đầy mặt máu tươi ngã ngửa vào, hoàn toàn thay đổi. Người cũng không phải vô tội. Kịp Sài nói ra câu nói sau cùng, liền cầm trong tay ạ sở trạ bỏ vào Cát Lệ trên thi thể. Cái này ở hắn chấp trưởng đoàn tấn công nghiệp chúc mừng tiệc tối lên, vị bất vợ chồng tự tay đưa cho hắn đồ cổ súng lục. Hiện tại, một lần nữa còn cho bọn họ. Chương 260, điều tra ít nhiệm vụ. Một thương băng rơi người quen cũ sau khi, Kịp Sài liền xoay người rời đi, đem người chứng kiến xử lý xong. Là, quan trên. Trước khi rời đi, Kịp Sài mệnh lệnh y mẹ tiểu đội đem cái kia ba tên đào tẩu người hầu xử lý xong. Một lát sau, ở một trận động cơ nổ vang bên trong, dạ nha phi hành khí biến mất ở màn đêm bên dưới. 1988, 10, 22 ngày, 10 giờ phân. Thợ săn hiệp hội tổng bộ, văn phòng hội trưởng. Như thường ngày, Nợ Tờ Dụ một thân cổ đại màu trắng áo cà sa, hai chân xếp bằng trên mặt đất, hai mắt nhắm nghiền, trước ngực hai tay tạo thành chữ thập, chính đang thiền ngồi. Đô đô. Một trận chuông điện thoại vang lên. Gần như nên cho cái đáp lại. Nợ Tờ Dụ mở hai mắt ra, đầu tiên là nhìn một chút treo ở đồng hồ trên tường, lại đứng dậy đi đến trước bàn làm việc, cầm ống nói lên. Mọ xì nơi này là thợ săn hiệp hội tổng bộ, văn phòng hội trưởng, ta là Nợ Tờ Dụ. Nợ Tờ Dụ một tay cầm mịt rổ phồn, một tay không dừng phất chính mình trong râu, một bộ thành thời ngữ khí. Phối hợp trên mặt hắn buồn cười vẻ mặt, cho người một loại cực kỳ không đứng đắn cảm giác, hoàn toàn không có thế giới mạnh nhất niệm năng lực giả phong độ. Nợ Tờ Dụ hội trưởng. Trong điện thoại, vang lên một đạo trầm ổn, chất phác, giàu có tử tính trung niên giọng nam. Kim, có chuyện gì sao? Nợ Tờ Dụ phất động tròm râu động tác một trận, như cũng một bộ thành thời ngữ khí biết mà còn hỏi. Nợ Tờ Dụ hội trưởng, liên quan với ngài đưa ra gặp mặt yêu cầu, ta đã thương lượng với bọn họ qua. Nha, vậy các ngươi trả lời. Từ chối. Có thể cho ta một cái lý do thích hợp sao? Chúng ta đã biết được thợ săn hiệp hội cùng V5 giữa các nước thông qua lệnh cấm, đối với lần này gặp mặt, chúng ta đã có kết quả. Nợ Tờ Dâu nghe vậy, trong mắt thần sắc cứng lại, phất động tròm dâu động tác dừng lại, đẩy ra cái ghế, độ chạy bộ đến văn phòng toàn cảnh cửa sổ sát đất trước, nhìn bên ngoài qua lại không dứt thành thị cảnh phố, còn có thành thị bên trên trời xanh mây trắng. Ừm, xem ra các ngươi có phi thường lợi hại nhân viên tình báo đây. Nợ Tờ Dâu ngữ khí không lại thành thơi, chậm chậm trong giọng nói, cho người một loại trầm trọng cảm giác ngột ngạt. Thật sự không thể gặp mặt. Nợ Tờ Dâu lại lần nữa chuyện cười giống như là dò hỏi, thông cái điện thoại cũng được. Điện thoại một bên khác, Kim Bở Dạ Lì mặt không hề cảm xúc đứng ở một tòa đỉnh núi đỉnh, mà ở trên dưới, nhưng là một chỗ căn cứ quân sự, đâu đâu cũng có lui tới ý lì ạ quân sĩ binh. Đã quyết định sự tình, sẽ không dễ dàng thay đổi. Đô. Kim Bở Dạ Lì cho hắn cuối cùng trả lời, lập tức liền cúp điện thoại. Đã quyết định sự tình, liền không thay đổi sao? Tuy rằng sớm có dự liệu, nhưng có một số việc, không phải muốn làm là có thể thích làm gì thì làm. Bên trong phòng làm việc, Nợ Tờ Dỗ cúi đầu xem trong tay ông nói, một lát không nói lời nào. Hội trưởng, ngài gọi ta. Ngay ở Nợ Tờ Dỗ đứng ở phía trước cửa sổ suy ngẫm thời điểm, Bỉn đẩy ra văn phòng cửa lớn, đi đến trước bàn làm việc, hướng về quay lưng văn phòng Nợ Tờ Dỗ hỏi. Bỉn, thông báo thanh lâm đội người, ta có một hạng nhiệm vụ trọng yếu giao cho bọn họ. Bỉn nghe vậy, đầu tiên là vẻ mặt cả kinh, lập tức chỉnh trọng gật đầu. Là, hội trưởng. Sau một giờ, văn phòng hội trưởng bên trong, Nợ Tờ Dỗ ngồi trên ghế làm việc, Bỉn thì lại đem một cái laptop bày ra đến Nợ Tờ Dỗ trước người trên bàn làm việc. Thông qua Bỉn nỗ lực, rốt cục liên lạc lên chính ở các nơi trên thế giới chấp hành nhiệm vụ thanh lâm đội viên. Hội trưởng, thời điểm như thế này tìm chúng ta, phát sinh cái gì trọng yếu tình huống sao? Màn ảnh của máy vi tính sách tay bên trong phân biệt chia làm 12 cái cửa sổ nhỏ, thanh lâm đội viên toàn viên online. Lời mới vừa nói là một tên trên người màu tím âu phục tóc ngắn nhẹ nhàng khoan khoái nữ tử, nàng là thanh lâm đội bên trong ba tên nữ tính thợ săn một trong. Đối mặt cấp dưới vấn đề, Nợ Tờ Dỗ thì lại rủ mí mắt, tựa hồ đang suy tư cái gì. Hội trưởng, có chuyện gì có thể hay không nói nhanh một chút ta? Ta rất bận. Vừa nãy tiếp đến tin tức, chúng ta người ở bờ ghẹ rột nam bộ mạn nợ nhét châu phát hiện manh mối, chúng ta hiện tại không có thời gian a. Cái thứ hai nói chuyện người, nhưng là từng ở giọt liệu thị nam thất tư buổi đấu giá xuất hiện qua thợ săn, gieo hợp tác. Bờ ghẹ rột. Nợ Tờ Dỗ nghe vậy rốt cục có vẻ mặt, nhìn về phía trong màn ảnh nói chuyện vị kia thợ săn, lại liếc nhìn một lần còn lại đội viên. Nếu như vậy, ngươi cùng gẹo trước tiên đi xử lý bờ ghẹ rột sự tình. Sau đó nhiệm vụ, các ngươi không cần tham dự. Nói sớm đi, lãng phí ta thời gian. Gẹo hợp tác nhíu môi đoán giận một câu, đóng video liên tuyến. Xin lỗi, hội trưởng. Gẹo nhưng là mặt lộ vẻ hay nấy, cách màn hình hướng về Nợ Tờ Dỗ tạ lỗi, lập tức cũng đóng video liên tuyến. Tốt, tìm kiếm cấp S ma thú nhiệm vụ tạm thời giao cho bọn họ đi xử lý. Ở hai vị đội viên lần lượt tắt video liên tuyến sau, Nợ Tờ Dỗ rốt cục trở nên nghiêm túc, hiện tại ta muốn giao cho các ngươi một hạng cực kỳ trọng yếu điều tra nhiệm vụ. Cái này nhiệm vụ độ khó vì là từng cái a. Sạc hở ta hợp Trung Quốc, giọt liệu thị. Bởi lôi điện phong bạo, hết thể ra ngoài chuyến bay đều đã thủ tiêu, thỉnh các vị lữ khách dựa theo. Giọt liệu bên trong phi trường, một cái phát thanh lặp lại phát hình. Làm cái gì? Làm sao ở vào thời điểm này xuất hiện lôi điện phong bạo? Này chút du lịch kế hoạch sẽ không bị nhỡ đi. Uy, cơ gì Spotter? Phía ta bên này xảy ra chút vấn đề, ngày hôm nay là không đổi kịp ký kết hợp đồng thời gian. Lượng lớn du khách hội tụ ở phòng chờ máy bay, đối với khí trời chết tiệt này oán giận. Tiểu đệ, tìm ngươi tiền lẻ. Sân bay siêu thị bên trong, một tên thân mang màu trắng áo khoác híp mắt tiểu mập mập đang đứng ở siêu thị trước quầy, một tay cầm một cái túi lớn, một tay từ trên quầy thủ hạ thu tiền nhân viên tìm hắn tiền lẻ. Cảm ơn. Tiểu mập mập tiện tay đem tiền lẻ ôm vào trong túi, sau khi nói cảm ơn liền xoay người rời đi. Tiểu mập mập vừa đi, vừa đi chứa đầy đồ ăn vặt túi lớn bên trong móc ra một túi khoai chiên, xé tan một tiếng gỡ bỏ, lúc này liền trực tiếp tay chảo khoai chiên bắt đầu ăn, ăn được miệng đầy mảnh vụn. Đi ra sân bay, đến đi ra bên ngoài ven đường, tùy tiện vây vây tay, một chiếc taxi liền đứng ở trước mặt hắn. Tiểu Mập Mập đưa tay kéo mở cửa xe, ngồi ở trên ghế sau. Đi nơi nào a? Tiểu Đệ Đệ. Tài xế thấy hắn là một vị đứa nhỏ, thái độ phi thường hiền lành. Tùng Vơ Dẻo là sinh vật khoa học kỹ thuật công ty Giọt Nịu phân bộ. Ăn đồ ăn vặt Tiểu Mập Mập há mồm phun ra một chuỗi tên, tài xế ngẩn người một chút, nhưng vẫn là dẫm rơi xuống chân ga. Tiểu Đệ Đệ, ngươi đi Tùng Vơ Dẻo là công ty làm gì? Cha ngươi ba hoặc là mẹ ở nơi đó công tác sao? Nói đến, Tùng Vơ Dẻo là công ty đãi ngộ là xương tên tốt, đáng tiếc thúc thúc ta không bản lĩnh, đời này chỉ có thể dẫm taxi rồi. Dọc theo đường đi, tài xế lại nhải, Tiểu Mập Mập thì lại hết sức chuyên chú đối phó một túi lớn đồ ăn vặt, đối với tài xế từ không để ý tới. Đô đô. Đúng, trong túi quần di động chấn động lên, Tiểu Mập Mập móc ra vừa nhìn, mặt trên điện báo biểu hiện là từng cái cha. Chương 261, Nuki ít mục tiêu. Uy, cha. Tiểu Mập Mập ấn xuống chuyển được phím, mở miệng nói. Nuki, ngươi hiện tại ở nơi nào? Siva thanh âm trầm thấp từ trong điện thoại truyền ra. Giọt Nịu Thị. Nuki một tay nghe điện thoại, một tay ở đồ ăn vặt trong túi móc ra một đám lớn khoai chiên nhét vào trong miệng, có chuyện gì sao? Cha. Mục tiêu xác định chưa? Cha, tuy rằng ta ở võ lực lên không sánh được Lâm Mị đại ca cùng Lưu Mị đại ca. Nhu Ký nghe vậy tiểu bản nét mặt biểu lộ một loại vẻ khinh phục, thế nhưng ở trí lực phương diện, ta tự nhận là muốn so với các đại ca thông minh nhiều lắm. Như vậy à? Si Ba dừng lại nháy mắt, đây là ngươi lần thứ nhất ra ngoài, cũng là chính ngươi lập ra mục tiêu, ta liền không nhiều hơn can thiệp. Chính ngươi chú ý một hồi. Dứt lời, không chờ Lũ Ký nói chuyện, trong điện thoại liền truyền đến đô một tiếng. Ngọng rồi. Nhu Ký cúi đầu xem trong tay loại mới di động, trầm tư chốc lát, đem điện thoại di động để vào trong túi, tiếp tục nắm lên đồ ăn và tan to uống lớn. Nhưng Lũ Ký không có chú ý tới là, ở hắn cưỡi taxi phía sau, một chiếc màu đen xe con đang gắt gao theo hắn. Hô hô hô. Màu đen xe con bên trong, Chu Bồn ngồi ở vị trí điều khiển lên, trong tay cầm tay lái, nhìn phía trước taxi khẽ cười nói, khoảng cách lần trước như vậy ra ngoài, đã qua 7 năm. Tổ mẫu. Mà ở chỗ ngồi kế bên tài xế lên, thì lại ngồi một vị tóc đen áo choàng thiếu nữ, Nụ Kỳ thiếu gia tựa hồ hoàn toàn không có phát hiện chúng ta, hắn phản trinh sát năng lực. A Mạn nói được nửa câu, nhưng nàng ý tứ đã rất rõ ràng. Ừm, ta biết. Chu Bồn thu hồi nụ cười, đơn mảnh kính mắt lên phản qua một tia sáng trắng, chính vì như thế, Siva lão gia mới sẽ làm chúng ta theo Nụ Kỳ thiếu gia. Xoạt xoạt. Giữa lúc tổ mẫu hai người ở giao lưu thời điểm, phía trước taxi một cái chuyển hướng, rẽ vào đại đạo một bên tiểu đạo, ở một tòa nhà lớn trước dừng lại. Ca. Taxi phải sau nghiêng về cửa xe mở ra, miệng đầy dính đầy đồ ăn vặt mảnh vụn Lù Kỳ đẩy cửa mà xuống. Lù Kỳ sau khi xuống xe, đầu tiên là chung quanh liếc nhìn một phen, ánh mắt quét hơn một chiếc đứng ở cách đó không xa tiểu đạo phần cuối màu đen xe con thời điểm, theo bản năng mà dừng lại một chút. Ảo giác sao? Lù Kỳ nhíu nhíu mày, lưu cái tâm nhãn, lập tức ngẩng đầu nhìn phía trước mặt nhà này phủ kín màn chắn thủy tinh tường cao vút cao ốc. Mục tiêu của hắn, Seo Tống Hiệu, ngay ở này tòa nhà lớn tầng cao nhất trong phòng làm việc. Kỳ thực hắn nguyên bản mục tiêu là trước trên TV vị kia thần bí phú hào, chỉ là nhường Lù Kỳ bất ngờ là, bất luận hắn sử dụng loại nào thủ đoạn, thậm chí là xâm nhập các quốc gia đồn cảnh sát lập hồ sơ hệ thống, như cũng không tra được bất kỳ manh mối. Thật giống như biến mất không còn tăm hơi như thế, không lưu chút dấu vết. Có điều cũng may, Lù Kỳ tra được lúc trước cùng tên kia thần bí phú hào cùng nhau người, chính là Umber Dẻo là chú giọt nịu phân bộ người phụ trách, Seo Tống Hiệu. Hắn dự định lấy cái này do người chỗ đột phá, từ trong miệng hắn vạch ra mục tiêu cuối cùng tung tích, còn có hắn muốn cái kia trò chơi. Đúng. Đúng, một tên thân mang nghề nghiệp Âu phục tóc ngắn nữ viên chức không cẩn thận đụng tới Lù Kỳ. A, thật không tiện, tiểu đệ đệ. Tóc ngắn nữ viên chức lập tức nói xin lỗi. Có điều Lù Kỳ không có phản ứng hắn, chỉ là tự nhiên ăn đồ ăn vặt. Tóc ngắn nữ viên chức thấy hắn một bộ không để ý chút nào dáng dấp, trong lòng thở phào nhẹ nhõm, cất bước hướng đi cửa thang máy công tắc máy. Ai? Nhưng khi nàng đi tới công tắc máy cửa thời điểm, đang muốn móc ra thẻ nhân viên quẹt thẻ vào cửa, lại phát hiện không tìm được. Tích. Giữa lúc nàng mở ra tay mình túi xách tìm kiếm chính mình thẻ nhân viên thời điểm, Lù Kỳ đã cầm một tấm thẻ nhân viên quẹt thẻ bước qua công tắc máy, mới vừa vào cửa, liền trực tiếp cầm trong tay thẻ nhân viên về phía sau vung đi. Thẻ nhân viên ở nửa không xoay tròn, đúng cách rơi xuống ở tóc ngắn nữ viên trước người mặt đất. A, hóa ra là rơi trên đất. Tóc ngắn nữ viên trước nghe được tiếng vang, túi đầu nhìn về phía mặt đất, đúng dịp thấy rơi xuống ở nàng dưới chân thẻ nhân viên. Đem nhặt lên, cẩn thận lau lau rồi một hồi, đem kề sát ở công tắc máy quẹt thẻ nơi. Mà lúc này, Lù Kỳ đã lên đi tới cao ốc tầng cao nhất văn phòng thang máy. Đinh. Tầng cao nhất đến, nương theo cửa thang máy ca thử mở ra, Lù Kỳ bước ra thang máy, trực tiếp hướng đi tổng giám đốc văn phòng. Giọt Nịu phân bộ công ty tầng cao nhất chia làm hai cái bộ phận, một nửa là phòng họp, một nửa thì lại làm tổng giám đốc văn phòng cung cấp, mỗi cái quản lý chi nhánh văn phòng sử dụng. Lù Kỳ dọc theo hành lang một đường trải qua đông đảo bộ ngành văn phòng, đi tới một chỗ ngặt, phi thường tự nhiên đi ra. Phía trước có một tấm hoàn toàn mở rộng cửa lớn, trên cửa chính diện nhãn viết tổng giám đốc văn phòng, ngoài cửa không có bất kỳ người nào trông coi. Lù Kỳ khoe miệng cong lên, bước vào cửa lớn. Mới vừa bước vào cửa lớn, liền cảm giác sáng mắt lên. Lù Kỳ bốn phía liếc nhìn, nguyên lai ở trong cửa lớn vẫn còn có một chỗ phi thường rộng rãi phòng khách. Xin hỏi ngài có hẹn trước không? Đông nhiên, một đạo giọng nữ ở vang lên bên tai, hỏi hắn có không có hẹn trước. Nhu Kỳ quay đầu nhìn tới, chỉ thấy ở bên trong cửa phía bên phải dĩ nhiên có một vị tóc vàng nữ bí thư, lúc này chính cúi đầu, bận rộn vị trí lý trên bàn làm việc văn kiện. Xin hỏi ngài có hẹn trước không? Tóc vàng nữ bí thư hỏi lại lần nữa, nàng thậm chí đều không có ngẩng đầu nhìn một chút cửa là người nào. Ta tìm đến Sẹo Tổng Hữu. Nhu Kỳ móc ra một cái khăn tay, lau lau rồi một hồi ngoài miệng đồ ăn vặt mảnh vụn, nói, đang bận rộn tóc vàng nữ bí thư khi nghe đến hắn non nớt đồng âm thời điểm, động tác một trận, ngẩng đầu nhìn hướng về phía trước, chỉ có thể nhìn thấy một cái nhìn chằm chằm bên trong phân phát hình đầu nhỏ. Đứa nhỏ. Thư ký đứng dậy, sắc mặt kinh ngạc nhìn đứng ở cửa mập đứa nhỏ. Ngươi là sẽ tổng tiên sinh hài từ sao? Thư ký trong lòng nghi hoặc mà dò hỏi, hoặc là hắn cháu trai loại hình. Nhu Kỳ không trả lời nữa, tự nhiên cất bước hướng đi đại sảnh phần cuối tổng giám đốc văn phòng. Ai xin chờ một chút. Thư ký hướng về hắn vây vây tay, nhấc lên một bên mịt rộ phồn, ta trước tiên thông báo sẽ tổng tiên sinh. Sẹo tổng tiên sinh, có một vị hài tử tìm đến ngài. Hắn đã đến đại sảnh. Ở thư ký cùng sẽ tổng trò chuyện khoảng thời gian này, Nhu Kỳ cũng đã một tay đặt tại tổng giám đốc văn phòng gỗ trên cửa chính, cánh tay phải nhẹ nhàng đẩy một cái. Ngươi nhường hài tử kia chờ ở bên ngoài một hồi, ta cần tra. Kéo kẹt. Bên trong phòng làm việc, Sẹo tổng lời còn chưa dứt, cửa cũng đã vang lên một trận kéo kẹt tiếng vang. Thâm hậu gỗ cửa lớn chậm rãi mở ra, Nhu Kỳ một tay đẩy một tấm cửa lớn, từ từ bước vào trang trí xa hoa tổng giám đốc bên trong phòng làm việc. Ngươi là người nào? Đang cùng thư ký trò chuyện sẽ tổng đùng cúp điện thoại, nhìn xuất hiện ở cửa Nhu Kỳ, ngựa khí ngưng trọng dò hỏi. Mà giờ khắc này, ngồi ở văn phòng một đầu khác bốn tên người mặc áo đen đột nhiên đứng dậy, trong đó hai người hướng đi Sẹo tổng, hai người khác thì lại vẻ mặt lạnh lùng hướng đi Nhu Kỳ. Chương 262, Nhu Kỳ ít thủ đoạn. Nhu Kỳ mặt không hề cảm xúc đứng tại chỗ, đối với hai tên hướng về hắn đi tới người mặc áo đen không để ý chút nào. Nôn nôn. Ngay ở hai tên bảo tiêu sắp đi tới trước mặt hắn thời điểm, bỗng nhiên đồng thời khom lưng há mồm, điên cuồng nôn mửa. Các loại nôn cùng vận đục chất lỏng không muốn sống phun ra, người xem kinh hãi không thôi. Mà ở một bên khác, mới vừa đi tới sẽ tổng chức bàn làm việc hai tên bảo tiêu cũng trong cùng một lúc khom lưng điên cuồng nôn mửa lên. Không tới 5 giây, bốn tên bảo tiêu toàn bộ ngã xuống đất. Chuyện gì thế này? Nhìn bỗng nhiên ngã xuống đất bốn tên bảo tiêu, Sẹo tổng đột nhiên đứng dậy. Bốn tên bọn cận vệ nằm ngã xuống đất, thân thể còn ở co giật, bọn họ trợn to hai mắt, nhưng không cách nào nhúc nhích. Có lầm hay không? Như vậy đều không chết. Đúng làm Lucky, nhìn ngã xuống đất co giật bốn tên bảo tiêu, biểu hiện trên mặt cực kỳ quái lạ. Ngươi làm cái gì? Sẹo tổng vẻ mặt sợ hãi nhìn phía đứng ở cửa Lucky, đồng thời lôi kéo ngăn kéo, từ bên trong móc ra một cây súng lục. Một cái tay khác lặng yên không một tiếng động ở đáy bàn ấn xuống không hề có một tiếng động cái nút báo động. Acid cyanide. Lucky mở miệng nói, đồng thời ngồi xổm người xuống, mở ra bàn tay thả trên mặt đất, nhường một con màu đen sâu nhỏ như thế đổ vật bỏ đến hắn lòng bàn tay. Cái gì? Sẹo tổng méo xe cằm, trong giọng nói có nghi hoặc, hắn có chút nghe không hiểu. Acid cyanide thêm vào hai giáp kém phong, một phút trong vòng là có thể đưa người vào chỗ chết. Lucky khoe miệng nhếch lên, đối với đầy mặt sợ hãi sẹo tổng nói do nói. Đồng thời, Lucky ngón tay ở máy tính bảng lên nhẹ nhàng vùng vẫy mấy lần. Trong tay hắn đổ vật nhỏ ở hắn lòng bàn tay bồi hồi một vòng sau, rời đi lòng bàn tay của hắn, hướng về sẹo tổng phương hướng chạy đi. Bởi vì hình thể quá mức nhỏ bé, đến nỗi với sẹo tổng căn bản không nhìn thấy Lucky trong tay có cái gì, cũng không biết hắn đang làm gì, chỉ làm hắn là người điên. Không thể. Ngươi lúc nào? Sẹo tổng đông nhiên im lặng ngồi, hắn nhớ tới ngay ở Lucky đi vào trước, bốn tên bảo tiêu hầu như trong cùng một lúc bị mũi đinh sự tình. Nếu như là người bình thường, một phút trong vòng hẳn phải chết. Lucky đi dạo hướng đi Sẹo tổng, nhưng hộ vệ của ngươi tựa hồ không phải người bình thường. Ngươi có mục đích gì? Ta như là. Sẹo tổng tiếng nói hơi ngưng lại, tựa hồ như muốn nghe cái gì, nhưng chỉ trong chốc lát liền khôi phục như cũ. Ngươi có mục đích gì cứ việc nói thẳng đi. Mặc kệ là giết ta, vẫn là như thế nào. Sẹo tổng thả xuống trong tay súng lục, một lần nữa ngồi trở lại trên ghế làm việc, thở phào một hơi, một bộ đã nhận mệnh rằng dốc. Ngươi vừa nãy đang làm gì? Hắn chối động tác này, đúng là nhường Lucky trong lòng đống nhiên bất an lên. Sẹo tổng chối động tác này, muốn nói hắn là nhận mệnh, không bằng nói hắn là được cái gì bảo đảm, bởi vậy mới thanh tĩnh lại. Nhưng bất kể như thế nào, hắn muốn chiếm được hắn muốn. Ta mục đích rất đơn giản, gỡ dở đi lên. Lucky từng bước hướng đi bàn làm việc, hướng về sẹo tổng nói ra mục đích của chính mình. Hắn đi tới sẹo tổng trước mặt, đem đảo tham lam trò chơi buổi đấu giá cùng ngày hội trường bức ảnh chỉ ra, nâng ở sẹo tổng trước người, nói: người này là ai? Đảo tham lam trò chơi đúng hay không ở hắn nơi đó? Giao ra cái này người manh mối. Thân phận của người này, ta không thể trả lời. Sẹo tổng nhìn trên màn ảnh lờ mị mặt, không chút suy nghĩ liền trực tiếp từ chối. Xem ra, ngươi là thật sự muốn chết. Lucky ánh mắt lạnh lẽo, non nớt trong thân thể tỏa ra nồng nặc sát ý, nhường sẹo tổng trong lòng phát lạnh. Một con màu đen côn trùng từ sẹo tổng trong quần áo chui ra, bò lên trên sẹo tổng cổ, lại bò lên trên hắn mặt, ở hắn miệng, mũi, con mắt vị trí lung tung bò. Bình tĩnh, hải tử. Sẹo tổng nhận ra được ở trên mặt chính mình bò côn trùng, chậm rãi giơ hai tay lên làm dáng đầu hàng. Trò chơi lập tức liền đưa tới. Lucky ánh mắt ngưng lại, tựa hồ bởi vì sẹo tổng thái độ, vẻ mặt của hắn trở nên càng thêm hung ác, uy hiếp nói: ngươi tốt nhất không nên gặp ta. Đừng tưởng rằng dùng loại thủ đoạn này có thể kéo dài thời gian, chỉ cần ta nghĩ, lập tức là có thể đưa ngươi với chết. Bạch. Lời còn chưa dứt, một vệt bóng đen đột nhiên xuất hiện ở phía sau hắn, cánh tay phải giơ lên cao, năm ngón tay dựng thẳng lên khép lại thành thủ đao, đột nhiên đánh xuống. Lucky thậm chí cũng không kịp phát hiện, sự công kích của đối phương liền đến. Nhưng ngay ở Lucky sắp chịu đến công kích thời khắc mấu chốt, văn phòng toàn cảnh cửa sổ sắt đất cách cách một tiếng vỡ vụn ra đến, một vệt bóng đen mang theo lượng lớn mảnh kiếm bể nhằm phía Lucky. Nói chính xác, là nhằm phía Lucky sau lưng bóng người kia. Vành. Một tiếng vang thật lớn, hai đạo bóng đen mạnh mẽ đụng vào nhau, đem văn phòng vách tường xô ra một cái lỗ thủng to. Cái gì? Lucky lúc này mới xoay người lại, vẻ mặt ngạc nhiên nghi ngờ liếc nhìn văn phòng bốn phía, phá toái toàn cảnh cửa sổ sắt đất, còn có trên vách tường một cái lỗ thủng to. Hết thảy đều phát sinh trong nháy mắt, hắn thậm chí cũng không có phát hiện. Rầm. Đúng, lại là một vệt bóng đen từ phía bên ngoài cửa sổ đãng đi vào, một cước đá thủy tinh vỡ, trên mặt đất lộn một vòng, vững vàng đứng dậy. A Mạn. Nụ Kỳ nhìn đạo kia phá cửa sổ mà vào thiếu nữ bóng người, nhận ra thân phận của nàng. Nụ Kỳ thiếu gia. A Mạn vỗ phủi bụi trên người cùng pha lê mạnh vụn, vẻ mặt cung kính mà hướng Nụ Kỳ hơi cúi đầu. Hô hô hô. Không chờ Nụ Kỳ nói chuyện, một đạo tiếng cười quen thuộc từ tường ngoài động diện vang lên. Nụ Kỳ nghe tiếng nhìn tới, một đạo khôi ngô bóng người ở tường động xung quanh lượng lớn đuổi bằng bên trong hiện hiện, chính là thân mang áo bành tốt Sủ Bùn. Nụ Kỳ thiếu gia, ngài cũng thật là chọn cái vướng tay chân mục tiêu đây. Lúc này Sủ Bùn trong tay còn nhấc theo một cái đầu đầy là huyết hộ vệ áo đen, đi tới giữa phòng làm việc, tiện tay đem ném trên mặt đất. Nụ Kỳ ngưng thần nhìn tới, chính là trước bị hắn ám hại bốn tên bảo tiêu bên trong một cái trong đó. Làm sao sẽ? Acid xỉ ạ nổ thêm hai giáp kém phong, bất tử đã đủ thái quá, còn có thể như thế trong thời gian ngắn khôi phục hành động lực. Nụ Kỳ không khỏi kinh hô, trong giọng nói mang theo kinh ngạc. Cơ, cái nọ. Còn lại nằm trên mặt đất ba tên dự béo khỏe, lúc này tất cả đều hai mắt trợn tròn mà nhìn tên kia đầu đầy máu tươi bảo tiêu, một người trong đó còn đọc lên tên của hắn. Trước tiên khôi phục hành động lực người tên là cái nọ, là bốn người bọn họ bên trong ưu tú nhất. Tổ mẫu. A Mạn nhìn phía Su Buồn, xin chỉ thị có muốn hay không giết chết những người này. Su Buồn không có đáp lại, mà là mang theo nụ cười hướng đi Lục Kỳ, chính xác nói là hướng đi Sẹo Tổng, ở trước mặt hắn đứng thẳng, từ trên cao nhìn xuống hắn. Các ngươi, ta đã đáp ứng rồi các ngươi yêu cầu. Vào giờ phút này, Sẹo Tổng đối mặt dưới cái nhìn của hắn sâu không lường được Su Buồn, rốt cục mất đi trầm ổn, trên trán bốc lên đầy mồ hôi hột, mồ hôi dọc theo gò má lướt xuống. Trò chơi đã ở đưa trên đường tới. Mà, hơn nữa, các ngươi giết ta cũng sẽ không có ích lợi gì. Ta chỉ có điều là một nhân vật nhỏ, giết ta chỉ có thể chọc giận ta thế lực phía sau. Đến lúc đó, liền coi như các ngươi như thế nào đi nữa lợi hại, cũng chỉ có thể có một kết quả. Sẹo Tổng nơm nớp lo sợ nói rằng, ý đồ dọa dẫm bọn họ, cho mình tranh thủ một chút thời gian. Chương 263, trao đổi. Hô hô hô. Không cần lo lắng, chúng ta sẽ không giết ngươi. Dù buồn âm u mặt đột nhiên vung lên nụ cười. Chỉ là, nụ cười này cùng nàng cái kia khôi ngô vóc người cùng sát thủ khí chất kết hợp, trái lại càng thêm đáng sợ. Tổ mẫu. A Mạn đội chạy bộ đến, ba người đồng thời vây nốt Sẹo Tổng. Tạ. Sẹo Tổng tiên sinh. Tóc vàng nữ bí thư âm thanh từ tường ngoài động vang lên. Ba người đồng thời quay đầu lại nhìn tới, chỉ thấy tên kia tóc vàng nữ bí thư chính lơm lớp lo sợ tựa vào vách tường lộ ra đầu đến, nhìn phía bên trong phòng làm việc tình huống, còn có đầu đầy máu tươi ngã xuống đất hôn mê bảo tiêu, nhất thời sợ đến hoa dung thất sắc, rít gào xoay người đào tẩu. Cảnh vệ, cảnh vệ, trước tiên đem hắn mang đi, động tĩnh làm lớn liền không tiện phân kết. Nghe động tĩnh bên ngoài, Chu Buồn một phát bắt được Sẹo Tổng bay, đem cả người hắn đều cho nâng lên. Chúng ta đi. Đồng thời, A Mạn cũng nắm lên Lục Kỳ, hai người một người cầm lấy một cái. Một cái trợn vọt tới phá tan cửa sổ ra sức nhảy ra, bốn bóng người ở giữa không trung bay ra mấy chục mét sau, vững vàng rơi vào đối diện cao ốc trên sân thượng. 9 giờ tối, Giọt Liệu Thị, ngoại thành phía đông. Nụ Kỳ cùng Su Buồn, A Mạn còn có bị bắt cóc sẽ tổng bốn người lúc này chính ở một cái bỏ đi bên trong công xưởng, chờ đợi Lũ Kỳ trong miệng cái gọi là đảo tham lam trò chơi tới cửa, cùng bọn họ trao đổi con tin. Ánh trăng trong sáng xuyên thấu qua nhà xưởng tổn hại cửa sổ chút xuống đi vào, vì là âm u nhà xưởng mang đến một tia sáng rực. Đáng ghét, ta kiên trì đã hao hết. Vẫn ngồi ở một cái ghế lên chơi trưởng lên chơi game máy Lũ Kỳ rốt cục không chịu được. Ném mất trong tay máy chơi game, đầy mặt không kiên nhẫn đi tới Sẹo Tổng trước người. Ta xem công ty của ngươi căn bản sẽ không đem trò chơi đưa tới. Dù sao cái kia trò chơi nhưng là bỏ ra hơn 100 cái ước mới đập xuống đến, nhưng dưới cái nhìn của ta, ngươi căn bản giá trị không được 150 ước. Nụ Kỳ nói chuyện đồng thời, năm ngón tay khép lại thành thủ đao, ngón tay móng tay đột nhiên duỗi dài, ở ánh trăng chiếu dọi xuống, như lưới đao giống như phản xạ ra nháy mắt hàn quang. Lúc này Nụ Kỳ đã hết sức không kiên nhẫn, cái này người lãng phí hắn quá nhiều thời gian. Ngươi vẫn là nhanh đưa cái kia người manh mối dao ra đây, nhường ta cho ngươi cái thoải mái. Nụ Kỳ thủ đao đưa về phía Sẹo Tổng cái cổ, sắc bén móng tay ở hắn cổ trên da vẽ ra một đạo vết máu, một vòi máu tươi từ vết thương tuôn ra. Ung ung, vô dụng, ngươi giết ta cũng vô dụng. Sẹo Tổng nuốt một cái hết hầu, ta nói rồi ta chỉ là một nhân vật nhỏ, ta xem ngươi là không thấy quan tài không nhỏ lệ. Nụ Kỳ trong lòng lệ khí càng ngày càng ức chế không được, sắc bén đầu ngón tay chậm rãi đâm vào Sẹo Tổng cổ, máu tươi không ngừng từ miệng vết thương chảy ra. Dù buồn cùng Hạ Mạn ngồi ở một bên, đối với Lũ Kỳ hành vi không phản ứng chút nào. Dù sao cũng làm Lũ Kỳ mục tiêu, nên xử lý như thế nào là chính hắn sự tình, bọn họ chỉ phụ trách thiếu gia an toàn. Người của công ty nói rồi sẽ đưa tới, nhưng lúc nào đưa tới ta cũng không rõ ràng. Muốn từ phụ cận thành thị phân bộ đưa tới cũng còn tốt, nhưng nếu như là từ tổng bộ đưa tới. Sẹo Tổng nói tới chỗ này, ngừng nói, trong lòng càng thêm tuyệt vọng. Từ tổng bộ đưa tới muốn thế nào? Nụ Kỳ không nhịn được nói, Sẹo Tổng đứt quãng nhường trong lòng hắn càng thêm buồn bực, sắc bén đầu ngón tay nhẹ nhàng đi phía trái nghiêng về vạch một cái, vết thương mở rộng. Công ty tổng bộ ở bờ Gẹ Rốt. Không chờ Sẹo Tổng dứt tiếng, Nụ Kỳ cánh tay phát lực, đâm vào cổ trong da đầu ngón tay dùng sức vạch một cái, mạnh mẽ cắt Sẹo Tổng huyết hầu. Xì xì. Trong lúc nhất thời, Sẹo Tổng huyết hầu nơi máu chảy như suối. Hô hô hô. Chu Buồn nhìn ngửa đầu ngã xuống Sẹo Tổng, còn có vẻ mặt nhăn nhóm Lục Kỳ, khẽ cười nói, người trẻ tuổi chính là dễ kích động, vậy thì động thủ. Đô. Đúng, đặt ở Sủ Buồn bên cạnh trong túi đeo lưng vang lên chấn động âm thanh. Điện thoại. Lục Kỳ vẩy vẩy tay, lấy khăn tay ra lau chùi đầu ngón tay vết máu, cất bước hướng đi Sủ Buồn cùng A Mạn phương hướng, lẽ nào là cha? Lục Kỳ ngồi xuống, lôi kéo ba lô, từ bên trong lấy ra một bộ di động. Không dãy số biểu hiện. Lục Kỳ cúi đầu nhìn chăm chú điện thoại di động, khẽ nhíu mày. Có điều có thể mở ra điện thoại di động của hắn chỉ có người trong nhà, hơn nữa chính hắn cũng làm mã hóa, hẳn là không thành vấn đề. Liền ngón tay nhẹ nhàng nhấn một cái, điện thoại chuyển được. Chào buổi tối, Nụ Kỳ Dồn Địch tiên sinh. Một đạo bình thường như nước giọng nữ vang lên, nói ra khiến Lũ Kỳ cùng Sủ Bổn ba người vẻ mặt đồng thời ngưng lại. Điện thoại truyền được, nhưng bên trong vang lên âm thanh cũng không phải hắn biết do bất luận người nào. Hơn nữa đối phương nói thẳng ra thân phận chân thật của hắn, này có thể không phải người bình thường có thể làm được. Hắn mặc dù là Zoon Địch gia tộc một thành viên, nhưng hắn hiện tại còn chỉ là một cái đứa bé trai 6 tuổi, chưa bao giờ tiến hành bất kỳ ám sát hoạt động, cũng không có ở hắc ám thế giới bên trong sinh động qua. Trước đó, hắn thậm chí đều không có đi ra khỏi qua gia tộc, sẽ không có người ngoài biết hắn tồn tại mới đối với. Muốn nói là người mình tiết lộ, vậy thì càng không thể. Zoon Địch gia tộc bảo tiêu cùng quản gia đều tiến hành cấp độ sâu tẩy não, tuyệt đối không thể phản bội Zoon Địch gia tộc. Gozer Disland đem ở sau 5 phút đưa đạn. Thanh âm trong điện thoại bình thường như nước, không mang theo bất luận cảm tình gì, thậm chí cho Lũ Kỳ một loại trò chơi điện tử bên trong nở tờ cờ nói chuyện cảm giác. Ngươi là ai? Tại sao biết thân phận của ta? Là làm sao biết? Lũ Kỳ cấp tốc tỉnh táo lại, đè thấp chính mình non nớt đồng âm, liên tục đặt câu hỏi. Dù buồn cùng ả mạn cũng đem sức chú ý tập trung ở Lũ Kỳ trong tay trên điện thoại. Ngài không có quyền phỏng vấn nên tin tức. Nhưng thanh âm trong điện thoại như cũ bình thường như nước, phản phất không có bất kỳ sự vật có thể ảnh hưởng tâm tình của nàng chợt trợn. Hô hô hô. Vậy chúng ta đổi một vấn đề. Dù buồn hứng thú, chủ động vấn đề nói, chúng ta giết các ngươi người. Liền dự định như vậy đem đồ vật đưa cho chúng ta, không đáng truy cứu. Dù buồn dứt tiếng, ba người đồng thời ngưng thần chờ đợi, xem thanh âm trong điện thoại trả lời như thế nào. Xeo Tống Hiệu, với 1988 năm ngày 22 tháng 10 buổi chiều 13:30 điểm, tao ngộ phần tử khủng bố kiểu tự sát tập kích. Trong điện thoại truyền đến một câu nói như vậy, nhường Dù buồn cùng Hạ Mạn hơi nhướng mày, chẳng lẽ các ngươi dự định ẩn giấu hắn nguyên nhân cái chết? Là, Dù buồn nữ sĩ. Trong điện thoại người lại lần nữa nói ra Dù buồn họ tên, Dù buồn vẻ mặt có chút vi diệu. Tại sao? Vậy cũng là công ty của các ngươi cao tầng, nếu người đã bị chúng ta giết con tin, chẳng lẽ không hẳn là phái người trả thù chúng ta sao? Dù buồn không hiểu nói. Xeo tổng chỉ là một nhân vật nhỏ, công ty bất cứ lúc nào đều có đối với hắn tiến hành thay ứng cử viên. Cho tới trả thù, ngài không cần lo lắng. Thượng cấp đã ra lệnh, lần này sự kiện làm chuyện ngoài ý muốn xử lý, toàn bộ quá trình đều đem làm bảo mật hồ sơ tiến hành bảo tồn. Mặt khác, chúng ta người đã đến. Vừa dứt lời, nhà xưởng bên ngoài liền vang lên một trận kỳ lạ ong ong âm thanh, Dù buồn cùng A Mạn trong nháy mắt đứng dậy, dưới chân phát lực giẫm một cái, nhảy đến nhà xưởng nóc nhà. Chương 264, trao đổi ít hoàn thành. Ong ong ong. Một chiếc dạ nhà phi hành khí từ trên trời giáng xuống, dưới đáy thiết bị đẩy quần quần không ngừng phun ra màu trắng sóng nhiệt, gió mạnh bao phủ hướng bốn phía. Cá thử. Dạ nhà phi hành khí dưới đáy bắn ra hai chi chấn giá, đồng thời trước cửa máy mở ra, từ trong khoang thả ra tảng lớn tia ánh sáng trắng. Oanh oanh. Hai bóng người đầu tiên bước ra cửa máy, phía sau còn tùy tùng mấy tên thân mang động lực thiết giáp hạn phạ đội viên, theo bọn họ từng bước bước ra, phát sinh từng đạo nặng nề giẫm đạp âm thanh. Bọn họ chính là từ tổng bộ khẩn cấp tới rồi hạn phạ quân lính tiểu đội thứ hai. Đầu lĩnh chính là những năm gần đây ở mấy lần hành động bên trong biểu hiện sinh động nạt thản, nọ gì ỉ hai huynh đệ. Tổ mẫu, đó là cái gì? Ta cũng không rõ ràng, chưa từng gặp vật như vậy. Ả Mạn cùng Sủ Buồn ngồi xổm ở nhà xưởng nóc nhà biên giới, nhìn cái kia từ trên trời giáng xuống quái lạ phi hành khí, sắc mặt nghiêm nghị. Tức khiến các nàng chỉ là sát thủ, nhưng chỉ từ cái kia chiếc kỳ lạ phi hành khí có thể trôi nổi giữa không trung biểu hiện đến xem, cũng có thể rõ ràng, này căn bản không phải hiện ở thời đại này có thể có được kỹ thuật. Thân phận của những người này, còn có những người này thế lực sau lưng, Sủ Buồn chỉ là ngẫm lại, liền cảm thấy không ổn. Nàng thậm chí có thể từ những kia thân mang kỳ quái thiết giáp nhân thân lên cảm thấy một loại cảm giác nguy hiểm. Chúng ta khả năng ở trong lúc vô tình chọc tới ẩn giấu ở cái thế giới này nơi nào đó trong bóng tối khủng bố thế lực. Tổ mẫu, Ả Mạn quay đầu nhìn về phía Su Buồn, thấy sắc mặt nàng nghiêm nghị, chính mình cũng không khỏi sắc mặt chìm xuống. Chúng ta liền ở ngay đây quan sát một chút đi. Su Buồn nhìn những kia từ phi hành khí bên trong đi ra người, nàng quyết định ở trong bóng tối quan sát một chút. Nếu như đối phương muốn động thủ, các nàng cũng có thể chiếm được tiên cơ. Ừm. Ả Mạn nghiêm nghị gật đầu, hai người ngồi xổm ở đỉnh nhà biên giới. Đem hơi thở của chính mình tận lực tiêu trừ. Quan trên phát hiện ba cái sinh mệnh phản ứng, còn có một cái cơ thể sống đã mất đi sinh mệnh phản ứng. Lúc này, mới vừa dưới phi hành khí án phạ quân lính đã dùng nhiệt năng dụng cụ thăm dò đem cả tòa nhà xưởng tiến hành quét hình, phát hiện ẩn nó ở đỉnh nhà Su Buồn cùng A Mạn, bên trong công xưởng đang đợi Lục Kỳ, còn có đã mất đi sinh mệnh phản ứng Sẹo Tổng Hữu. Chứ bên trong cái kia đạo khí tức ở ngoài, ta chỉ ở đỉnh nhà cảm nhận được một đạo yếu ớt đến cực điểm khí tức. Thân mang có khắc cạn phạ tiêu chí chế phục nọ gì y liếc nhìn trước mặt tòa này bỏ đi nhà xưởng, nói, xem ra còn có một cao thủ núp trong bóng tối. Hừ hừ, tuyệt tu luyện được lại tốt có ích lợi gì? Bên cạnh đồng dạng một thân màu đen chế phục nạt thản thì lại bĩu môi cười, có năng lực liền đem trong cơ thể mình nhiệt độ hoàn toàn tiêu trừ. Nói thật, ta hoàn toàn không hiểu mặt trên tại sao muốn lưu bọn họ mệnh. Dám đụng đến chúng ta người, trực tiếp giết chết không là được. Nạt thản đối với lần này trao đổi phi thường không hiểu. Ngươi nếu như biết đến lời, liền không phải một cái tiểu đội trưởng. Nọ gì ý cười vô nạt thản bay, cất bước đi về phía trước, chúng ta đi. Đi gặp vị kia không biết trời cao đất rộng người bạn nhỏ. Nạt thản nhún vai một cái, xoay người hướng về còn lại đội viên ra lệnh. B01, B02 đội kịp, những người còn lại tại chỗ chờ lệnh. Là, quan trên. Hạn phạ trong tiểu đội nhân viên số hiệu đều là dựa theo chữ cái trình tự sắp xếp, tỉ như tiểu đội thứ nhất chính là A01, A02, tiểu đội thứ hai cùng thứ ba tiểu đội thì lại lấy loại này thụy. Thiếu gia, bọn họ đến. Nhìn những người kia từng bước hướng đi nhà xưởng cửa lớn, Ả Mạn ở thiết bị truyền tin vô tuyến trong ống nghe hướng về Lũ Kỳ báo cáo. Nhưng nàng không biết là, không chỉ là ẩn náu điểm, liền ngay cả các nàng tần số truyền tin cũng đã bị hạn phạ tiểu đội quản chế. Ừm, ta biết rồi. Lũ Kỳ lạnh lùng đáp lại một câu. Đứng dậy nhìn về phía nhà xưởng cửa lớn phương hướng. Vành! Vành! Một nhóm bốn người từ ngoài cửa lớn xuất hiện, hai cỗ động lực thiết giáp bước chân nặng nề âm thanh, từng bước đạp ở trong trái tim của hắn, không rõ cảm giác. Lũ Kỳ dồn đi. Bốn người đi tới Lũ Kỳ trước người đứng thẳng, nọ gì ỉ cầm trong tay trắng bạc vali sách tay đưa cho Lũ Kỳ, đây là thứ ngươi muốn. Lũ Kỳ không có đáp lại, ánh mắt cảnh giác không ngừng ở nạt thản, nọ gì ỉ cùng phía sau hai cỗ động lực thiết giáp trên người liếc nhìn, cuối cùng đưa mắt chuyển đến trắng bạc vali sách tay lên. Chậm rãi đưa tay phải ra, tiếp nhận nọ gì ỉ trong tay cái dương, đem nhẹ nhàng để dưới đất. Cùng cụt một tiếng mở ra cái dương, chỉ thấy một cái cắm vào trò chơi mềm thẻ máy chơi game chính yên tĩnh nằm ở bên trong. Lũ Kỳ gỡ xuống mềm thẻ, cẩn thận kiểm tra, cùng trong đầu đảo tham lam trò chơi thẻ so sánh một phen. Xác thực là hàng thật, xác thực là giá trị 150 ức gỡ giờ đi lên. Lũ Kỳ ngẩng đầu nhìn phía Nạt Thản, nọ gì ý hai người, thử, coi như các ngươi thức thời. Dứt lời, nhấc lên cái dương hướng về nhà xưởng cửa lớn đi đến. Hô, đi ra cửa lớn sau, Lũ Kỳ trong lòng thở một hơi dài nhẹ nhõm. Đừng xem hắn một bộ thần khí dáng dấp, nhưng trên thực tế trong lòng nhưng là đã căng thẳng đến mức tận cùng, đợi tiếp nữa hắn đều sợ chính mình sẽ khóc lóc xin tha. Cái này cũng là tại sao, hắn liền hỏi để cũng không hỏi một cái nguyên nhân. Thú vị tiểu quỷ, rõ ràng đã sợ sệt đến không được, nhưng còn nỗ lực làm ra một bộ chính mình chiếm thượng phong dáng dấp. Nạt Thản nhìn từ từ biến mất ở cửa nho nhỏ bóng lưng, trong miệng khẽ cười nói, dù sao cũng là ám sát gia tộc một thành viên, tâm lý tố chất tự nhiên vượt xa đứa trẻ bình thường. Nọ gì ý nhưng là tương đương thưởng thức, cái này béo trắng, nội tâm kiên cường tiểu quỷ, nhường hắn nhớ tới từng ở phố sao băng sinh hoạt tháng ngày. Thiếu gia, cửa, A Mạn cùng Sủ Buồn đồng thời xuất hiện ở Lũ Kỳ trước người. Đi thôi, đồ vật đã tới tay. Lũ Kỳ giơ lên trong tay trắng bạc vali xách tay, thấy A Mạn cùng Sủ Buồn đều có chút không yên lòng, nhân tiện nói, yên tâm, ta đã cẩn thận kiểm tra qua. Sủ Buồn không nói gì, nhưng người nhìn về phía đứng ở nhà xưởng bên ngoài trên đất chống dạ nha phi hành khí, còn có thủ vệ ở phi hành dụng cụ bên ngoài một đám thân mang thiết giáp cá nhân, đơn mảnh kính mắt lên phản xạ ra nháy mắt bạch quang. Đi. Dứt tiếng, Sủ Buồn một tay tóm lấy Lũ Kỳ chạy về phía hắc ám, không làm nửa giây dừng lại. Lần này chuyện ngoài ý muốn, nhất định phải mau nhanh báo cáo cho gia chủ mới được. Nhiệm vụ hoàn thành, chúng ta cũng nên đi tới Attec nước Cộng hòa cùng tổng huấn luyện viên họp lại. Nạt Thản, nọ gì ý một nhóm bốn người nhìn ở trong bóng tối lao nhanh Sủ Buồn ba người, lập tức trở lại phi hành khí trong khoang. Ông ngoong. Dạ nha phi hành khí chậm rãi hiện lên, vang một tiếng vang thật lớn, biến mất ở trong màn đêm. Và dù trạ quần đảo, cửa đặc thị, tảng đá quốc tế. Xe gùn rõ ràng. Tảng đá quốc tế tổng bộ, xe gùn tắt máy truyền tin, ngồi trở lại sofa. Đảo quốc điều tra nhiệm vụ. Xe gùn trong lòng kỳ quái, cái loại địa phương đó có cái gì tốt điều tra, không phải một cái nơi chật hẹp nhỏ bé sao? Có điều, quan chỉ huy là vị kia gở rẻ, nên không phải cái gì đơn giản điều tra nhiệm vụ. Có lẽ, ta có thể mượn cơ hội này, được bọn coi trọng. Xe gùn nuốt nhẹ cằm của chính mình, suy nghĩ một phen, bấm cấp dưới điện thoại. Lập tức thông báo phản của tiểu đội, mặt trên truyền đạt nhiệm vụ. Chương 265, sinh vật ít thí nghiệm. Thời gian, năm 1989 ngày mùng ngày 8 tháng 1, 22 giờ 26 phút phân. Địa điểm, đảo quốc Nam Bộ, Kuzushi ra mạ cụ chia. Lính đánh thuê tiểu đội còn bao lâu đến? Gơ rẹ cùng kệ xạ, ẹ dịp ba người mang theo 12 tên mặc tây trang màu đen bảo tiêu đứng ở một chỗ dọn dẹp ra đến đất trống bên trong, ở phía sau bọn họ, chính là đã phong tỏa dài đến 2 tháng lâu dài đá trắng hẻm núi. Đã đến, quan trên. Một tên trong đó bảo tiêu ở trong ống nghe hỏi thăm một câu, trả lời. Gì giao tốc? Vừa dứt lời, một trận máy bay trực thăng toàn cánh cao tốc xoay tròn âm thanh từ bầu trời xa xa truyền đến. S-104 đã nhìn thấy hạ xuống địa điểm, sau một phút hạ xuống. Thiết bị truyền tin vô tuyến trong thông tin truyền đến phi công âm thanh. Duy trì đi tới. 10, 9, 8. Chuẩn bị. Giảm xuống. Nương theo từng trận dì rào âm thanh, ba chiếc trực thăng vận tải từ từ hạ xuống ở gờ rẹ ba người trước mặt đất trống bên trong. Đếm ngược 5, 4, 3. Cửa máy mở ra. Đếm ngược kết thúc trong nháy mắt, sau kho cửa ca thử mở ra. Từng vị thân mang màu đen chế phục binh sĩ không người xuống từ bên trong cửa khoang nhanh chóng chạy ra, trong đó hai tên trong tay binh lính còn nhấc theo một cái màu đen cái dương. Dì giao tốc, làm các lính đánh thuê toàn bộ đi ra cửa máy, ba chiếc trực thăng vận tải lại lần nữa cất cánh. Máy bay trực thăng toàn cánh gây nên gió mạnh bên trong, mười mấy tên lính đánh thuê binh sĩ ở một tên vóc người khôi ngô nam tử mệnh lệnh bên trong, cấp tốc huyết tán phân bố ra, nhanh chóng ở xung quanh an bài phòng vệ, giống như quân đội giống như kỷ luật nghiêm ngặt. Bàn thạch quốc tế lính đánh thuê phản cột tiểu đội, William Khải Mỗ. Một tên vóc người trung niên nam tử khôi ngô bước nhanh đi tới gờ rẽ trước người, đứng nghiêm chào nói: ngươi người có bao nhiêu? Gơ rẹ do hỏi. Tính cả chính ta, tổng cộng 61 người, quan trên. Gơ rẹ quét một vòng tại chỗ các binh sĩ, những lính đánh thuê này lấy 12 tên lính vì là một cái đơn vị tạo thành chiến đấu tiểu tổ, tổng cộng có 5 tiểu tổ, phân biệt sắp xếp thành 5 xếp, tạo thành một cái hình chữ nhật hàng ngũ. Những lính đánh thuê này binh sĩ, tất cả đều vóc người khôi ngô, người da trắng cùng người da vàng đều có, trong đó có số ít mấy cái thể trạng dị thường cường trắng người da đen. Đứng ở trong đội ngũ, mỗi cái nghiêm túc thận trọng, nắm chặt trong tay súng ống, cảnh giác nhìn xung quanh bốn phía. Bàn thạch quốc tế vũ trang nhân viên cùng tổng bộ những kia từ các nơi trên thế giới thu nhận giúp đỡ, từ nhỏ bồi dưỡng thiếu niên thiếu nữ cô nhi không giống, bọn họ tất cả đều là từ thế giới các quốc gia xuất ngũ binh sĩ. Bọn họ năng lực xuất chúng, nhưng mà ở xuất ngũ sau khi cũng không thể không hướng về sinh hoạt túi đầu, tiếp thu đến từ bàn thạch quốc tế mướn. Bàn thạch quốc tế công ty hứa hẹn đang tiếp thu công ty mướn sau đó, lúc này liền sẽ thu được một bút không ít phí an cư, vừa có thể đem ra giải quyết nợ nần, cũng có thể đem ra chi phó ra người lượng lớn tiền thuốc thang cùng sinh hoạt phí. Mà ở bàn thạch quốc tế trong lúc công tác, bọn họ mỗi tháng đều đem được mấy trăm ngàn rèn nhì thù lao. Một năm qua tiền lương có thể đạt đến mấy triệu yên. Đối lập với một số chuyên môn làm quân sự hoạt động, chính muốn ám sát lính đánh thuê, tiền lương cao hơn một đoạn. Càng không cần phải nói những kia làm cá nhân bảo an hoạt động lính đánh thuê. Những người kia là từ đâu tới đây? Cụ Giả Sĩ Dạ Mạ Cụ Triệu, Bạch Thạch Thành Sở Cảnh Sát một vị chi đội đội trưởng nhìn Cụ Giả Sĩ Dạ Mạ Cụ Triệu ở ngoài những kia nghiêm chỉnh huấn luyện binh sĩ, trong lòng nghi hoặc. Ngươi là phản cột tiểu đội trưởng. Gỡ rẻ đối với lính đánh thuê các binh sĩ quan sát xong xuôi, lúc này mới đem sức chú ý chuyển đến trước mặt vị này vóc người khôi ngô binh sĩ trên người. Là, gỡ rẻ con trên. Đi theo ta. Gỡ rẻ quay đầu liền đi, kệ xạ cùng ẹ dịp theo sát phía sau, Khải Mỗ lập tức đuổi kịp. Một nhóm bốn người đi tới một chỗ màu trắng bên trong liều cỏ, bên trong thả một tấm giản dị bàn làm việc, mặt trên bày ra bốn máy vi tính, vài tên thân mang màu trắng chế phục công nhân viên đang ngồi ở trên ghế công tác. Mà ở bên trong liều cỏ bên trái, còn đang đứng một khối tấm bảng quảng cáo, mặt trên treo đảo quốc khu vực phía nam bản đồ. Kệ xạ. Gờ rẹ một nhóm bốn người đi tới tấm bảng quảng cáo trước, gờ rẹ ra hiệu kệ xạ vì đó tiến hành giảng giải. Kệ xạ gật đầu, đi tới tấm bảng quảng cáo trạm kế tiếp lập, chỉ vào trên bản đồ đánh dấu đá trắng hẻm núi địa phương, nói: Sinh vật nhân viên kỹ thuật ở đá trắng hẻm núi phát hiện không rõ ô nhiễm vật, hiện đã thông qua cảnh sát đá trắng hẻm núi hoàn toàn phong tỏa. Chúng ta đem đối với Bạch Thạch Thành toàn thành phố tiến hành điều tra đo lường, lại lấy Bạch Thạch Thành vì là điểm xuất phát, thẳng vào khu vực phía nam. Mà ngươi người, trong lúc này muốn đối với hết thảy có người cư trú khu vực tiến hành thâm nhập điều tra, không thể bỏ qua bất luận cái nào khả nghi khu vực. Nhiệm vụ lần này rất nguy hiểm. Rất có thể gặp phải sinh vật nguy hiểm cấp bậc ở A cấp bậc cao độ nguy hiểm sinh vật, tỉ như ma thú. Đương nhiên, nếu như số may, sẽ không gặp đến. Nhưng này nhưng vừa vặn không phải mặt trên hy vọng, mặt trên hy vọng là chúng ta có thể tra rõ phát hiện không rõ nguồn ô nhiễm, ở ô nhiễm tiến một bước quyết tán trước, đem ngăn chặn. Bên trong liều cỏ, kệ xã liền nhiệm vụ lần này nguyên nhân, quá trình, mục tiêu đối với phản cột tiểu đội trưởng William Khải Mỗ tiến hành giải thích. Bàn thạch quốc tế, nguyên danh tảng đá tư doanh quân sự bảo an nghiệp vụ công ty, DMK, tổng bộ nguyên lai ở xã Hở Tạ hợp Trung Quốc Nam Bộ Pha Dị Văn Thị. Là một gia nghiệp giới nghe tên bảo an công ty. Công ty chủ yếu thu vào bắt nguồn từ tiếp nhận các quốc gia quân sự nhiệm vụ, ở trên chiến trường tiến hành nhiệm vụ hoạt động, lấy thu được kết sủ thù lao. Nhưng ở 1886 năm thời điểm, tảng đá tư doanh quân sự bảo an nghiệp vụ công ty nhân ở Atec nước Cộng hòa nhằm vào phần tử khủng bố tiến hành quân sự đã kích nhiệm vụ ở trong xuất hiện sai lầm, cuốn vào bắn chết bình dân bê bối. Đối mặt Atec nước Cộng hòa chính phủ hình sự lên án, cùng nhiều quốc chính phủ mãnh liệt khiển trách, nhà này nghe tên nghiệp giới tư doanh bảo an nghiệp vụ công ty không thể không đối mặt cao đến mấy chục ức rèn nỉ phạt tiền, cũng nhân trái với xã Hở Tạ hợp Trung Quốc chính phủ quy định, bị ép đóng cửa. Nhưng ở đóng cửa trước, tám tìm tới cửa. Liền, trong một đêm, tảng đá tư doanh quân sự bảo an nghiệp vụ công ty từ bỏ nguyên danh, đổi tên bản thạch quốc tế. Thông qua kinh bợ dạ lì ở xã Hở Tạ hợp Trung Quốc nội bộ chính phủ nhiều mặt hoạt động, bản thạch quốc tế rất nhanh khôi phục nghiệp vụ. Hai năm trong lúc, bản thạch quốc tế không ngừng mở rộng sức ảnh hưởng, thấm vào nhiều quốc nội bộ, tiến một bước mở rộng nghiệp vụ. Không ngừng tiếp nhận đến từ chính phủ các nước quân sự nhiệm vụ, còn hướng về các quốc gia quan ngoại giao cung cấp bảo an phục vụ. Một số quốc gia bên trong hành động cũng ở bản thạch quốc tế nghiệp vụ phạm vi, trong đó bao quát nhưng không giới hạn với tư nhân vũ khí huấn luyện cùng hậu cần, bộ đội đặc chủng nhận thầu huấn luyện, phụ trách thành lập cùng huấn luyện quân đội, cảnh sát, đối với một số địa phương cảnh sát tiến hành hoàn toàn mới thẩm vấn kỹ xảo huấn luyện các loại. Thậm chí ở năm ngoái mùa thu, các tơ cơn lốc tập kích qua đi, xã Hở Tạ chính phủ cắt cử bản thạch quốc tế người phụ trách khống chế đoàn người, đồng thời bọn họ những này tư nhân nhận thầu thường có quyền hướng về xã Hở Tạ công dân nhóm nổ súng. Mà ở Lâm Mỹ trong kế hoạch, bản thạch quốc tế mục tiêu kế tiếp là muốn tiếp nhận xã Hở Tạ cục an ninh quốc gia điện thoại nghe trộm, phần tử khủng bố kho số liệu các loại hết thảy nghiệp vụ, do đó đối với xã Hở Tạ hợp Trung Quốc tình báo chính sách tiến hành căn bản tính điều chỉnh. Gia tốc xã Hở Tạ hợp Trung Quốc quốc thổ an toàn tư lưu hóa. Do đó hoàn toàn lũng đoạn xã Hở Tạ hợp Trung Quốc quốc nội cao đến mấy vạn ức rèn nỉ quốc nội an toàn nghiệp vụ, tiến một bước từng bước xâm chiếm xã Hở Tạ hợp Trung Quốc, trong bóng tối khống chế một cái siêu cường quốc. Kỳ rèn si ạ rừng mưa, vượt sâu tổng bộ căn cứ. Một chiếc dạ nha phi hành khí từ dãy núi đỉnh phóng ra khẩu chậm rãi hạ xuống, khoang mở cửa ra, một tiếng quý báo Âu phục Lâm Mỹ cùng kịp sái mang theo y mẹ tiểu đội từ cửa máy bên trong đi ra. Bụt. Lâm Mỹ đi ra cửa máy thời điểm, giải từ lâu chờ ở bên ngoài. Tảng đá lính đánh thuê thế nào rồi? Lâm Mỹ hướng điệp giải, chuyện thứ nhất chính là hỏi dò tảng đá lính đánh thuê sự tình. Gỡ rẻ đã thuận lợi tiếp quản tảng đá lính đánh thuê phản cột tiểu đội, chính sắp xếp lính đánh thuê đối với địa phương tiến hành thâm nhập điều tra. Rất tốt. Lợp Mỹ khẽ gật đầu, một đường bước nhanh đi tới bên trong thang máy, đi thang máy đi tới căn cứ bên trong A36F. A36F khu vực, thu dọn chỉnh tầng đều làm tổng bộ sinh vật y dược nghiên cứu phát minh bộ tồn tại, trong đó 40% diện tích làm vì thí nghiệm phòng tồn tại, mà còn lại 60% nhưng là rừng rậm, hồ nước, ngọn núi. Lợp Mỹ từ bên trong thang máy đi ra, ở phòng thí nghiệm cửa lớn trước mặt dừng lại, ca thử một tiếng, phòng thí nghiệm cửa lớn mở ra, lộ ra bên trong một cái sâu thẳm hành lang. Oanh oanh oanh. Nương theo một trận chỉnh tề bước chân âm thanh, từ trong hành lang chạy ra một nhánh thân mang màu trắng phòng hộ phục vũ trang tiểu đội, một vị đầu lĩnh màu trắng chế phục nam tử hướng về Lâm Mỹ đứng nghiêm chào. "Bất, xin theo chúng ta đến." Lâm Mỹ nhẹ nhàng gật đầu. Khi chiếm được Lâm Mỹ đồng ý sau khi, này chi thân mang màu trắng chế phục vũ trang tiểu đội dẫn dắt Lâm Mỹ, Tại, kiểm sai ba người đi tới sinh vật y dược nghiên cứu phát minh bộ khu vực hạch tâm. Khu vực này là chuyên vị sinh vật y dược nghiên cứu phát minh bộ ba vị tiến sĩ chế tạo sinh vật căn cứ thí nghiệm, vì phòng ngừa bất kỳ khả năng bất ngờ xuất hiện, vẫn xứng bị chuyên môn vũ trang tiểu đội. Đương nhiên, vực sâu bên trong căn cứ vốn là phòng hộ nghiêm ngặt, trừ bên trong thiết có các loại cơ quan, cùng với các loại công nghệ cao phòng vệ phương tiện bất ngờ. Ngoại bộ còn có hai tầng cảnh giới cửa ải, phân phối có vũ khí hạng nặng, trừ căn cứ người bên ngoài, căn bản không người có thể tiếp cận. Trải qua một phút lộ trình, Lợi Bị đoàn người rốt cục đi ra sâu thẳm hành lang, đến bàn đỉnh, bòi sơ, bạ lạt ba vị tiến sĩ phòng thí nghiệm. Lúc này, ba vị tiến sĩ đang tập trung tinh thần mà nhìn một cái màn ảnh lên quản chế hình ảnh, Lạp Mị dọc theo tầm mắt của bọn họ nhìn phía màn hình. Quản chế trong hình, chỉ thấy một cái tướng mạo quái dị to lớn loại cá đang bị quăn ở một cái to lớn lồng bên trong, vô lực nằm ở bên trong, tựa hồ đã mất đi sinh mệnh. Lạp Mị nhìn ra, này điều lớn cá hình thể có tới khoảng 10 mét, nếu như chỉ xem thân thể, nó bề ngoài cùng phổ thông nước ngọt cá Osteoloxiformes, cốt lưỡi cá, không có bao nhiêu khác nhau. Nhưng nếu như đem tầm mắt chuyển đến bụng của nó, vấn đề liền đến. Con cá này kỳ lạ nhất địa phương ở chỗ, rõ ràng là cá, nhưng bụng của nó nhưng dài có mấy trăm đối với giống như đốt chân động vật như thế bất đủ, chân. Thứ 13 đối với bất đủ, chân, cuối cùng hiện đẹp hình, thứ 40-50 đối với bất đủ, chân, cuối cùng hiện trảo hình, mà nó miệng bộ hạ mới bất đủ, chân, đặc biệt phát đạt, thậm chí mọc ra 6 đội rất lớn càng cua, như tôm hùm hoặc là con cua như thế nào. Trong hình, một chiếc cần cầu đem lồng treo lên, đem treo ở giữa hồ giữa không trung, chậm rãi bung ra lồng sắt. Vành. Nương theo một đạo nổ vang, lồng sắt rơi vào hồ nước, gây nên cao mấy mét bọt nước. Mà ở lồng sắt rơi xuống nước trong nháy mắt, lên một khắc còn ở giả chết quái ngư dĩ nhiên bỗng nhiên dãy rồi lên, không ngừng xoay bảy thân thể khổng lồ, tàn nhẫn mà va chạm lồng sắt, miệng rộng một tấm, hiện ra trong cổ họng lít nha lít nhít sắc bén lên răng. Sáu đối với lớn càng cua ở lồng sắt, thử đem cắt đứt. Thí nghiệm tiến hành thế nào rồi? Lợi Mị không một tiếng động đi tới ba vị tiến sĩ phía sau, đột nhiên sinh ra dò hỏi. Bụt. Ba vị tiến sĩ tựa hồ bởi vì Lợi Mị đột nhiên xuất hiện mà giật mình, đang nhìn đến là Lợi Mị thời điểm, mới một bộ thở phào nhẹ nhõm dáng vẻ. Bụt, liên quan với những này manh thú thí nghiệm, chúng ta đã có rất lớn tiến triển. Mở miệng trước là bậc sở tiến sĩ, liên quan với sinh vật thí nghiệm nghiên cứu là do hắn làm chủ đạo, dù sao hắn đã từng tiến hành đối với biến dị thực vật nghiên cứu cùng cải tạo bồi dưỡng. Bút, ngài xem. Bòi sở tiến lên một bước, ngón tay ở bàn điều khiển lên hơi điểm nhẹ, mấy chục diện màn hình hình ảnh lóe lên. Lợi Mị đi lên phía trước, ngẩng đầu nhìn hướng về trong phòng thí nghiệm từng cái màn hình, mỗi một cái màn ảnh bên trong đều có một cái to lớn lồng sắt bên trong quan có các loại không giống sinh vật, loài chim, manh thú, thủy sinh động vật lương thể, biển sâu cá mập lớn các loại, không thiếu gì cả, từng cái hiện ra ở trước mắt hắn. Còn có. Bòi sơ nhìn Lợi Mị ánh mắt, nhàn nhạt khẽ cười một tiếng, mười ngón hóa thành nói đạo tàn ảnh, ở trên bàn gõ thao tác. Trong nháy mắt, hết thảy trong màn ảnh hình ảnh lại lần nữa lóe lên, quản chế trong hình cảnh tượng đổi lám khác một bức dáng dấp. Trong đó một bức tranh bên trong, một đầu to lớn khỉ đầu chó chính đang từng viên một đại thụ che trời qua lại đồng bền, đây là sinh vật căn cứ thí nghiệm bên trong rừng rậm. Chỉ là cùng phổ thông to lớn khỉ đầu chó không giống là, này con khỉ đầu chó hai mắt là đỏ chót, hơn nữa toàn bộ hành trình trói chặt lông mày, răng cắn chặt cùng nhau, một bộ táo bạo răng rớp. Nhìn về phía cái khác trong màn ảnh, đều có một con đầu hình thể to lớn sinh vật ở trong rừng rậm du đãng, nhưng chúng nó tựa hồ cũng chỉ có thể ở một phần khu vực bên trong hoạt động. Chúng nó bị hạn chế. Nhanh lên một chút đem các ngươi thành quả nghiên cứu biểu diễn ra. Lợi Mị nhìn đại khái 5 phút, xảo chèn không hình ảnh bên trong toàn bộ sinh vật quan sát một lần, nhìn về phía bậc sở tiến sĩ nói. Cái này mà. Bòi sở tiến sĩ vuốt nhẹ cằm của chính mình, nhìn về phía Lợi Mị, nói, ta kiến nghị này, vẫn là đổi chỗ khác quan sát, sẽ có tương đối thẳng quan lý giải. Dứt lời, bòi sở cùng bà Lạc, bạn Huyền ba vị tiến sĩ liền dẫn trợ thủ của chính mình xoay người rời đi. Lợi Mị cùng giải. Kịp xài ba người cất bước đuổi kịp, ở ba vị tiến sĩ dẫn dắt đi tới một chỗ tương tự với gác đấu tràng kiến trúc khổng lồ vật bên trong. Không có thính phòng, có chỉ là một mặt to lớn gương một chiều. Đây là ta sai người kiến tạo gác đấu tràng, diện tích 1 vạn mét vuông, dùng thời điểm 1 năm. Bòi sở tiến sĩ mỉm cười hướng về Lợi Mị giới thiệu. Nha, người đem ta cho ngươi kinh phí dùng để kiến tạo một góc đấu trường. Lợi Mị mặt không chút thay đổi nói. Cái này. Bòi sở tiến sĩ hai tay mở ra, hướng về Lợi Mị giải thích, cái này gác đấu tràng cũng là thí nghiệm nhất định nơi, dùng để kiểm nghiệm vật thí nghiệm nhóm trong lúc đó cá thể sức chiến đấu. Nhặt được ngụy thần khí làm ruộng xây lãnh địa, chuyên bá tín ngưỡng xây dựng đế chế hùng mạnh. Chương 266, gác đấu tràng ít vật thí nghiệm. Còn có, bởi sinh vật căn cứ thí nghiệm bên trong có quá nhiều manh thú to lớn nguyên nhân, ta không thể không. Không cần giải thích, lập tức nhường ta nhìn thấy các ngươi tiến triển. Phòng quan sát bên trong, không chờ bậc sở tiến sĩ nói xong, Lợi Mị nói đánh gãy, nhường hắn lập tức tiến hành thí nghiệm. Bòi sơ nhìn về phía bà Lạc, bạn Huyền hai tên tiến sĩ, hai tay mở ra, khóe miệng vung lên một cái đắc ý độ cong. Hai tên tiến sĩ nhìn nhau vừa nhìn, cười lắc lắc đầu. Đem A066 hào vật thí nghiệm cùng A099 hào vật thí nghiệm thả ra. Là, tiến sĩ. Ở bờ sơ mệnh lệnh bên trong, ba vị tiến sĩ các trợ thủ ngồi vào phòng quan sát bàn điều khiển lên, từng người thao tác lên. Ầm ầm ầm. Nương theo một trận đinh thai nhức góc tiếng ầm ầm, gác đấu tràng hai bên trên vách tường chậm rãi nứt ra một vết nứt không ngừng mở rộng, vách tường hướng về hai bên trái phải phân liệt. Rất nhanh, gác đấu tràng hai bên trên vách tường phân biệt xuất hiện một cái rộng rãi đen kịt đường nối. Gào. Một đạo chất phác mà táo bạo manh thu tiếng gầm gừ vang lên, một cơn gió lớn từ trong lối đi bỗng nhiên tuôn ra, đem gác đấu tràng mặt đất bụi bặm cuốn lên, hình thành một cái gió xoáy hướng về xa xa bao phủ mà đi. Vành, vành, vành. Nương theo một trận trầm trọng dẫm đạp âm thanh, một đầu hình thể khổng lồ, thể dài tới 10 mét, thân cao đạt đến hơn 3 thước, cũng có một con huyết lông bầm màu đỏ hùng sư từ trong đó chậm rãi bước ra. Đây là Lai giả Bình Nguyên hùng sư. Dài tiến lên một bước, cách gương một chiều nhìn từ trong đường nối chậm rãi đi ra to lớn vật lớn, hắn nhận ra loại sinh vật này. Dài tiên sinh thực sự là bác văn rộng rãi thấy. Bòi sở tiến sĩ hiếm thấy khen tặng một câu, nhìn về phía gác đấu tràng bên trong đi ra hùng sư. Sinh vật căn cứ thí nghiệm thành lập đến nay, chúng ta quần quận không ngừng từ các nơi trên thế giới bắt lấy mấy trăm loại không cùng loại manh thú cùng hung cầm, trong đó bao quát mấy chục loại biến dị giống, các loại manh thú hung cầm, hiếm quý dị thú đều có. Bòi sở tiến sĩ hướng về Lợi Mị ba người giới thiệu tòa này sinh vật căn cứ thí nghiệm bên trong các loại hung mãnh sinh vật. Mà hiện tại ra trận là A066 hào vật thí nghiệm, nó là tháng gần nhất thành công tiêm vào chi vật thí nghiệm. Chi. Lợi Mỹ đột nhiên lên tiếng nói, trong lời nói đối với cái này từ đơn sản sinh hứng thú. Chi thuốc biến đổi gen, do bắt được manh thu tiến hành ký sinh thí nghiệm, đem bào tử tiêm vào đến vật thí nghiệm thể nội, nhường vật thí nghiệm trở thành ký chủ, khiến cho sản sinh biến đến dị. Đương nhiên, thí nghiệm là có nguy hiểm, có một phần vật thí nghiệm ở tiêm vào bào tử sau khi xuất hiện bài xích phản ứng, không có chống đỡ hạ xuống. Bòi sờ thấy Lợi Mỹ có ý định hiểu rõ, liền đem chi lý do giải thích cho hắn nghe. Chúng ta ở ký chủ thể nội lấy ra gen, ở đây cơ sở lên tiến một bước nghiên cứu phát ra, chính là chi. Chi hiệu quả là đối với ký chủ tố chất thân thể cùng khắp mọi mặt năng lực tiến hành tăng cường. Có điều, có tốt thì có xấu. Chi khuyết điểm, nhưng là sẽ mức độ lớn rút ngắn ký chủ tuổi thọ, chỉ có thể tồn tại mấy canh giờ, đồng thời ký chủ không cách nào duy trì lý trí, tuyệt phần lớn thời gian đều nằm ở cuồng bạo trạng thái. Ma chi, tỷ giản nụ ải lơ mờ, ở cổ đại tân giả ngữ bên trong có bạo quân ý tứ, đây chính là chúng ta đem mệnh danh là chi nguyên nhân. Ký hí. Giữa lúc mà sở tiến sĩ hướng về Lâm Mỹ giải thích chi hiệu quả thời điểm, một bên khác trong lối đi truyền đến loại rắn tiếng hí, ở một trận sản sạt âm thanh bên trong, một cái đồng dạng dài đến mười mấy mét màu máu cự mãng từ trong đường nối bỗng nhiên lao ra. Khàn giọng, màu máu cự mãng lao ra đường nối ngay lập tức, chính là hướng về gác đấu tràng đối diện đỏ như máu hùng sư hí lên một tiếng, đung đưa hơn 10 mét to lớn thân rắn vọt tới. Gào. Đỏ như máu lông bầm lai già hùng sư cũng là không cam lòng yếu thế, hung mãnh nào tới, cùng với kịch liệt tranh đấu lên. Con cự mãng này là A099 hảo vật thí nghiệm, nó nguyên vốn là nâng mai sở cự mãng biến dị giống, ở một năm trước tiêm vào bảo tử, tiến hành tiềm năng kích phát thí nghiệm. Nâng mai sở cự mãng thành niên hình thể ở 8m đến 11m không giống nhau, mà này điều nâng mai sở cự mãng còn rất trẻ, còn ở vào khi còn bé. Đang tiến hành ký sinh thí nghiệm sau khi ngăn ngắn thời gian 1 năm bên trong, liền từ nguyên bản 4m thân dài nhanh chóng tăng trưởng đến hiện tại 16m, bởi vậy có thể thấy được, nó tiềm năng xác thực được tăng vọt. Hiện tại đó, có thể nói là danh xứng với thực nâng mai sở cự mãng. Bòi sở tiến sĩ khỏe miệng mỉm cười đẩy một hồi trên mũi màu đen cung kính, tựa hồ đối với loại này biến dị rất là thỏa mãn. Nhưng bởi vì chúng ta muốn quan sát nó cực hạn nguyên nhân, vẫn chưa cho nó tiêm vào chi, nó tuổi thọ tuy có rút ngắn, nhưng không đến nỗi như những kia tiêm vào chi vật thí nghiệm như thế, chỉ là mấy tiếng liền đạt tới phần cuối của sinh mệnh. Tiếp đó, bòi sở tiến sĩ đi tới bàn điều khiển trước tự mình thao tác, xì một hồi, lỡ bị đám người trước mặt gương một chiều lên dần hiện ra hình ảnh. Hình ảnh lên, phân biệt là gác đấu tràng bên trong hai loại sinh vật các hạng thân thể số liệu. Tiêm vào qua chi vật thí nghiệm cùng tiến hành ký sinh thí nghiệm vật thí nghiệm, kích phát rồi tiềm năng cùng được cường hóa thể chất cùng với tăng cường sức mạnh hai loại manh thú trong lúc đó. Tiếp đó, liền để chúng ta xem chúng nó sự trên lại đi. Bòi sở nét mặt biểu lộ nụ cười tự tin. Vừa dứt lời, gác đấu tràng bên trong vang lên một tiếng vang vọng, liên đối phòng quan sát đều xuất hiện một trận chấn động. Mọi người vội vã ngưng thần nhìn phía gác đấu tràng bên trong, nguyên lai, đó là nâng mai sở cự mãng đuôi vô vào gác đấu tràng trên vách tường, gây nên chấn động kịch liệt. Xì xì. Mà hùng sư thì lại ở cự mãng tiến hành công kích thời điểm, nhân cơ hội nhảy lên một cái, mạnh mẽ cắn vào cự mãng gáy, dài mấy chục cm răng nanh đâm thủng cự mãng cứng rắn vậy, mạnh mẽ cắn vào trong máu thịt. Trong lúc nhất thời, cự mãng đầu máu chảy ồ ạt. Kí. Cự mãng hí lên, thân rắn điên cuồng xoay đánh lên, quấn quanh ở hùng sư bụng, phần lưng, gáy, hùng sư cũng là từ trong cổ họng phát sinh khát máu gào thét. Hai cỗ quái vật khổng lồ bắt đầu so đấu sức mạnh cùng cường độ thân thể. Ô ô. Quấn quanh ở hùng sư cổ ra thân rắn càng ngày càng dùng lực, hùng sư trong miệng không khỏi phát sinh ô ô âm thanh, tựa hồ sắp bị gì đến không thở nổi. Vành. Nương theo mặt đất một tiếng rung mạnh, hùng sư to lớn thân thể mang theo quấn quanh nó cự mãng đồng thời ngã xuống đất, chấn động lên tảng lớn bụi bặm. Gào. Ngã xuống trong nháy mắt, hùng sư mở ra miệng máu, ở cự mãng còn chưa kịp phản ứng trước, điều chỉnh một hồi vị trí, lại lần nữa một cái cắn xuống. Phốc một hồi mạnh mẽ cắn ở cự mãng đầu, dài mấy chục cm sắc bén răng nanh trong nháy mắt xuyên thấu cự mãng xương sọ, đem trên phần đầu dưới hai mảnh sâu chỗ lại. Oanh oanh oanh. Nương theo hùng sư này miệng vừa hạ xuống, mười mấy mét dài thân rắn không lại quấn quanh hùng sư thân thể, mà là ở gác đấu tràng bên trong điên cuồng xoay đánh lên, thâu đạt một mét thân thể ở gác đấu tràng bên trong điên cuồng đánh mặt đất, thỉnh thoảng đánh ở hùng sư trên người. Vành. Đúng, cự mãng thân rắn đông đưa trong lúc đó, trong lúc vô tình một cái đuôi rắn mạnh mẽ vô vào hùng sư đầu, đem mạnh mẽ đánh bay, vành đánh vào gác đấu tràng trên vách tường. Nhất thế tiêu dao. Chương 267, tiểu mới ít dự tệ. Khàn giọng. Màu máu cự mãng vung lên che kín máu tươi đầu rắn, há mồm hí lên, giống như đỉnh đầu cùng cằm bốn cái lỗ máu đối với nó hoàn toàn không có ảnh hưởng như thế. Gào. Hùng sư giãy giụa bò lên, có chút mơ hồ lung lay đầu, nghe được cự mãng tiếng hí thời điểm, cũng không chút nào yếu thế gào thét một tiếng, một lần nữa nhào tới. Ừm, từ nó biểu hiện bây giờ đến xem, không chỉ là tiềm năng được kích phát, sức sống còn được tăng mạnh. Bòi sơ nhìn gác đấu tràng bên trong cho dù bị xuyên qua đầu lâu như cũ có sức chiến đấu nâng mai sở cự mãng, hài lòng nói. Phía dưới, đối mặt hướng về nó đập tới đỏ như máu hùng sư, cự mãng nhưng là đầu lâu một thấp, đồng thời vung lên tráng kiện đuôi rắn, đùng một cái roi đuôi quật ở hùng sư bụng, đem mình đánh bay ở trên vách tường. Ô gào. Hùng sư từ trên vách tường chậm rãi lướt xuống, há mồm muốn rít gào nhưng cũng đột nhiên phun ra một ngụm máu lớn, rất rõ ràng, nó nhân vừa nãy cái kia một đòn bị trọng thương. Hí. Cự mãng hí lên một tiếng, đung đưa mười mấy mét siêu dài thân rắn, lấy tốc độ cực nhanh uốn lượn du hướng về hùng sư, lập tức ở hùng sư xung quanh vờn quanh một vòng, đột nhiên vọt tới, y đổ quấn quanh ở nó. Thời khắc mấu chốt, hùng sư bá từ mặt đất nhảy lên thật cao, tránh thoát cự mãng quấn quanh. Nhưng làm nó không ngờ tới là, cự mãng nửa người trên cũng từ mặt đất bỗng nhiên bắn lên, mang theo máu tươi răng nanh mạnh mẽ cắn vào hùng sư cái mông. Ầm ầm. Hai cỗ khổng lồ hình thể quái thú cùng nhau rơi trên mặt đất, đem gác đấu tràng bên trong chấn động đến mức bụi bặm tung bay, lượng lớn bụi bặm đưa chúng nó xoay đánh vào nhau thân thể che lấp. Khí. Từ cho bụi bên trong vang lên cự mãng tiếng hí, ngay ở Lâm Mị cau mày thời điểm, gác đấu tràng bên trong bỗng nhiên nhấc lên một trận gió to, đem cho bụi thổi tan, đó là lắp đặt ở gác đấu tràng bên trong loại cỡ lớn lỗ thông gió bị mở ra. Gào. Chỉ thấy cho bụi trung ương, tự xà mười mấy mét dài thân rắn đang gắt gao quấn quanh ở hùng sư toàn thân, chậm rãi phát lực. Mà hùng sư nhưng là mạnh mẽ cắn vào cự mãng vị trí trái tim, bốn viên dài mấy chục cm răng nanh đâm thủng cự mãng trái tim, bất luận cự mãng làm sao phát lực, nó đều không hé miệng. Song phương lại lần nữa triển khai đấu sức. Nhưng bạn theo thời gian trôi đi, chẳng biết vì sao, hùng sư sức mạnh trái lại càng ngày càng mạnh, mà cự mãng sức mạnh thì lại càng ngày càng yếu. Vành. Sau 3 phút, cự mãng lại vô lực lượng quấn quanh hùng sư, thân rắn khổng lồ từ hùng sư trên người lướt xuống, tầng tầng rơi xuống trên đất, không dãy rủa nữa. Hùng sư thắng. Kim Sai mở miệng nói, "Không, là lưỡng bại câu thương." Nhưng mà Sơ lại nói, vừa dứt lời, đang chuẩn bị hưởng dụng con mồi hùng sư bước chân loáng một cái, vang một tiếng ngã nhào trên đất, lại không một tiếng động. Chuyện gì thế này? Kim Sai không hiểu nói, hùng sư rõ ràng không có chịu đến vết thương chí mệnh, tại sao cũng ngã xuống? Điều này là bởi vì chi tác dụng phụ, tuy rằng nó bởi vậy được sức mạnh to lớn cùng cường độ thân thể, nhưng cũng bởi vậy thọ mệnh lại giảm, chỉ có mấy canh giờ tồn tại thời gian. Bội Sở tiến sĩ hướng về Lâm Mị ba người giải thích, đem B097, B098, B099 hào vật thí nghiệm thả ra. Bội Sở lại lần nữa hướng về các trợ thủ ra lệnh. "Ê, tiến sĩ, dựa theo trình tự, B099 hào vật thí nghiệm còn đang quan sát trong lúc. Không cần, trực tiếp thả ra, hiện tại chính là quan sát thời gian." "Là, tiến sĩ." Bội Sở trợ thủ mặt lộ vẻ bất đắc dĩ, đành phải dựa theo tiến sĩ mệnh lệnh đem vật thí nghiệm nhóm từng cái phóng ra. Cho tới góc độ thức bên trong hai cỗ thi thể khổng lồ, nhưng là nương theo một trận ca thử tiếng vang, gác đấu tràng mặt đất ham ra một cái khe, trung gian nằm hai đầu vật lớn thi thể mặt đất chậm rãi chìm xuống. Dưới mặt đất trầm, từ bốn phía mặt đất bên dưới ầm ầm một tiếng kéo dài ra đồng dạng mặt đất, đem mặt đất chỗ hổng bổ khuyết. Ca thử ít ba. Đúng, ba đạo cửa lớn mở ra âm thanh trọng chồng lên nhau, đồng thời mở ra. Vành, vành. Từ trong lối đi truyền đến từng trận bước chân chấn hưởng thanh, chỉ nghe thanh âm liền có thể biết, bước chân chủ nhân hình thể nhất định cực kỳ khổng lồ. Bước chân chấn hưởng thanh càng ngày càng gần, ba bộ quái vật khổng lồ chậm rãi bước ra đường lối, xuất hiện ở Lâm Mị trong mắt mọi người. Vào. Đầu tiên là một đầu hình thể cao đến 10 mét lục túc gấu ngựa, ở bước ra đường lối trong nháy mắt, đứng thẳng người lên, phát sinh một đạo đình thai nhức góc gấu bảo, ở trong không khí nhấc lên một trận dư âm. Mà mặt khác hai đầu to lớn vật lớn thì lại phân biệt là một đầu hình thể đồng dạng dài đến 10 mét, cao đến hơn 3 thước bạch hổ, cùng một đầu thân dài 15 mét trở lên, cao đến 6 mét HTNU. Hơi một tí hơn 10 mét hình thể, hoàn toàn không thể xưng là động vật, chúng nó hẳn là quái thú. B0 số 97 tiêm vào kiểu mới bảy vìn bảo tử, B0 số 98 tiêm vào kiểu mới chi. Đầu kia bắc cảnh bạch hổ đây. Lợi bị hiếm thấy lên tiếng dò hỏi, hắn nhìn đầu kia từng bước bước ra đường nối bạch hổ, cùng cái khác hai cố vật thí nghiệm so với, biểu hiện của nó phải tỉnh táo rất nhiều. Cho tới B099 hào mà. Bội Sơ nói, ngưng thần nhìn về phía gác đấu tràng bên trong, biểu hiện tỉnh táo dị thường bạch hổ, há miệng, nói, nó là trước tiên tiến hành kiểu mới bảy vìn nha trùng ký sinh thí nghiệm, sau đó lại tiêm vào chi hai hình thuốc biến đổi gen. B0 số 97 chính là đầu kia dị trùng á thuốc hùng, B0 số 98 là đầu kia HTNU, B099 hào nhưng là bắc cảnh bạch hổ. Còn có một chút chính là, HTNU bởi vì số lượng quá mức thưa thất nguyên nhân, hiện tại đã bị V5 tổ chức liệt vào lâm nguy vật trùng. Ở bất sở hướng về Lâm Mị giới thiệu những thí nghiệm này thể thời điểm, góc độ thức bên trong các quái thú đã không nhịn được. Vào. Tiêm vào kiểu mới bảy vịn bảo tử á thuốc hùng nhìn thấy cái khác hai đầu quái thú, bốn cánh tay dựng ra, rít gào một tiếng liền xông lên trên, đồng thời là trước tiên nhằm phía đáng chú ý nhất bạch hổ. Á Túc Hùng tốc độ rất nhanh, hầu như là chốc lát liền vọt tới Bạch Hổ trước mặt, giơ lên cao xe nhỏ kích cỡ tương đương tay gấu, một trường vô xuống. Bạch Hổ hướng hắn hổ gầm một tiếng, tứ chi dong đưa bên dưới, linh hoạt né tránh Á Túc Hùng trường kích. Vành! Á Túc Hùng đòn đánh này mạnh mẽ đánh trên mặt đất, dĩ nhiên trên mặt đất đánh ra một cái nhợt nhạt trường lớn. Bành bành bành! Một bên khác, Bạch Hổ mới vừa tránh qua một bên, một đầu khác to lớn vật lớn thì lại đạp lên giống như có thể gây nên động đất bước tiến vào tới, vung lên to lớn mà sắc bén một sừng đỉnh hướng về Bạch Hổ. Nhưng Bạch Hổ chỉ là thân thể hơi hơi một thấp, tứ chi phát lực nhảy một cái, leo lên ở trên vách tường, ở trên vách tường dừng lại trước mắt, liền phát lực giẫm một cái, nhảy đánh đến gác đấu tràng một bên khác. Ở gác đấu tràng một bên khác vách tường dưới chậm rãi đi lại, phía sau lại dài vừa thô lớn đuôi chậm rãi vung dậy, tỉnh táo quan sát Á Túc Hùng cùng HT Như nhất cử nhất động. Nó còn có chính mình tập tính. Lợi Mị nhìn cái kia đầu tiên lợi dụng chính mình linh hoạt tránh thoát Á Túc Hùng trừng kích, lại tránh HT Như xung kích, chạy đến gác đấu tràng một bên khác lặng lặng quan sát đối thủ Bạch Hổ, mặt lộ vẻ kinh ngạc. Tiểu mới chi trải qua cải tiến, ta yếu hóa nó tăng cường sức mạnh hiệu quả, đối lập cùng bạo hiệu quả cũng bị tương đương trình độ suy yếu. Tuy rằng mất đi sức mạnh to lớn, nhưng vật thí nghiệm có thể bảo tồn tương đương trình độ lý trí, còn có chính mình tập tính. Bội Sở tiến sĩ hướng về Lâm Mị giải thích. Đồng thời, tiểu mới bảy vìn bảo tử chính diện hiệu quả cũng không còn là đơn thuần kích phát tiềm năng, mà là căn cứ vật thí nghiệm cá thể bắp thịt tiến hành phối hợp tăng mạnh. Tỷ như, nguyên bản linh hoạt sẽ trở nên càng thêm linh hoạt, nguyên bản sức mạnh to lớn, sức mạnh sẽ trở nên càng mạnh mẽ hơn. Đương nhiên, ta vì tăng cường vật thí nghiệm tồn tại thời gian, tiểu mới dược tề tăng cường cường độ chỉ có nguyên hình 20% đến 30%, coi vật thí nghiệm tố chất thân thể mà định. Lợi Mị nghe vậy hai mắt một hư, loại này tiểu mới dược tề quả thực không muốn quá tốt, không biết có thể hay không dùng trên cơ thể người lên. Bảo, gác đấu chẳng lên, Á Túc Hùng công kích Bạch Hổ không có kết quả sau, nổi giận gầm lên một tiếng, đem mục tiêu chuyển thành khoảng cách hắn gần nhất HTNU. HTNU thì lại trầm thấp ô một tiếng, giơ lên chính mình khổng lồ sắc bén một sừng, lùi về sau đảo mấy xuống mặt đất, trực tiếp xông lên trên. Oeng, hai cố quái vật khổng lồ mạnh mẽ lẫn nhau đụng vào nhau, sản sinh một trận đả kích cường liệt sóng, ở trong giác đấu trường nhấc lên một trận bao tác, liền bạch hổ đều không thể không bắn ra bàn tay bằng thịt bên trong đuốt sắt chói lại mặt đất, không để cho mình bị sóng trùng kích hất bay. Hai cỗ quái vật khổng lồ xoay đánh vào nhau, A Túc Hùng song trường thỉnh thoảng vỗ vào HT Nhu trên người, vang lên hoành hành tiếng nổ lớn, nhưng HT Nhu thân thể cường tráng cực kỳ, mặc cho A Túc Hùng làm sao trường kích, đều mạnh mẽ chịu đựng được. Phúc. Một đạo xuyên qua huyết nhục âm thanh vang lên, HT Nhu một sừng đâm thủng A Túc Hùng kiên cố da gấu, thẳng xuyên thẳng vào A Túc Hùng bụng. Bao. A Túc Hùng gào lên đau đớn một tiếng, an thông bao dưới, sắc bén hai chảo từ bàn tay bằng thịt bên trong bắn ra, xì 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 mấy đạo tiếng vang, ở HT Nhu phần lưng cùng đầu, mắt bộ, miệng bộ các bộ vị vẽ ra từng đạo đẫm máu vết thương. Ô. HT Nhu mắt phải bị thương, phát sinh một tiếng đau xót thấp ố âm thanh sau vội vàng lùi về sau, một sừng từ Á Túc Hùng bụng co giật, mang ra lượng lớn máu tươi, mơ hồ có thể nhìn thấy bên trong chính đang ngọ nghệ lại chẳng. Bao. Á Túc Hùng gặp thống khổ như vậy, ngửa đầu rít gào một tiếng, bốn con to lớn trước trưởng điền cùng đánh mặt đất, trực tiếp cuồng bạo lên, nhân cơ hội đuổi theo lùi về sau HT Nhu, hai chảo không đứng ở HT Nhu trên người phủ đi. Trong lúc nhất thời, huyết nhục bị cắt chém xì xì âm thanh không dứt bên tai. Ô. HT Nhu cũng không thể tả thống khổ, nổi giận gầm lên một tiếng, đầu mạnh mẽ về phía trước đỉnh đầu. Một sừng phốc lại lần nữa cắm vào Á Túc Hùng bụng, đồng thời đẩy Á Túc Hùng cao đến 10 mét thân thể một đường chạy nước rút. Âm ầm một tiếng vang vọng, đem Á Túc Hùng thân thể đỉnh ở gác đấu tràng trên vách tường, trực tiếp ở trên vách tường đỉnh ra một cái hố lớn, sức mạnh lớn, có thể thấy được chút ít. Á Túc Hùng mặc kệ không để ý, không dừng vung vẩy hai chảo, ở HT Nhu trên người không dừng vẽ ra từng đạo thâm thúy vết thương, sẽ xuống một khối khối huyết đủ. Mà HT Nhu chịu đến như vậy thương tổn, đồng dạng hai mắt thường đỏ không dừng đẩy một sừng ở Á Túc Hùng bụng cùng lồng ngực các nơi chọc ra từng cái hố máu. Đùng. Giữa lúc Á Túc Hùng cùng HT Nhu đánh cho lưỡng bại câu thương thời điểm, vẫn ở gác đấu tràng một bên khác yên tĩnh quan sát Bắc Cảnh Bạch Hổ bắt đầu hành động. Siêu. Một đạo tiếng xe gió vang lên, Bạch Hổ hóa thành một đạo tia ánh sáng trắng từ Á Túc Hùng trước mặt nhảy một cái mà qua, long lánh hàn mang đuốt sắc ở yết hầu nơi sẽ qua. Á Túc Hùng vung vẩy hai chảo động tác hơi ngưng lại, yết hầu nơi xì xì một tiếng, lượng lớn máu tươi như ống nước nổ tung như thế phun ra. Máu chảy như mưa rơi. Bạch Hổ đang tập kích xong Á Túc Hùng sau cũng không có đình chỉ, một cái nhảy nhót nhảy đến HT Nhu gáy, ôm HT Nhu cái cổ, bốn viên sắc bén răng nanh phốc đâm vào yết hầu. Máu tươi bắn tóe. HT Nhu thấp ô một tiếng, rút ra đỉnh ở Á Túc Hùng bụng một sừng, bước chân không ngừng lui về phía sau, đồng thời đầu không dừng tả hữu dùng sức lay động, muốn đem Bạch Hổ từ trên người nó té xuống. Nhưng dần dần, nó khí quản bị máu tươi ngăn chặn, không thể thở nổi. Nương theo thời gian từng giây từng phút chuyển rời, vang một tiếng vang thật lớn, ngã xuống mặt đất, hai mắt chậm rãi đóng lên, không một tiếng động. Á Túc Hùng đồng dạng dọc theo vách tường vô lực trượt ngã xuống đất, trợn tròn hai con mắt từ từ mất đi hào quang, thể nội tuôn ra lượng lớn tươi mới máu nhuộm đỏ vách tường cùng mặt đất, nghẹt thở cộng thêm mất máu quá nhiều, nhường nó thống khổ đến cực điểm chết đi. Sẽ tan. Đột nhiên, một đạo huyết nhục bị lôi kéo âm thanh vang lên. Bạch Hổ ánh mắt thâm thúy liếc mắt một cái lờ mị đám người vị trí gương một chiều vị trí, túi đầu một cái lôi kéo dưới tê giác bụng một tảng lớn huyết nhục, bắt đầu hưởng dụng từ bản thân con mồi. Vừa nãy là ảo giác sao? Kim Sải cau mày, nhìn chằm chằm đầu kia Bạch Hổ, nó vừa nãy hình như là ở nhìn bọn họ, cảm giác nó thật giống biết chúng ta đứng ở chỗ này, lại chính đang làm cái gì như thế. Cái cảm giác này nhường trong lòng hắn phi thường không thoải mái. Ngươi xác định, tiểu mới bảy vịn bảo tử cùng tiểu mới chi hiệu quả chỉ là kích phát tiềm năng cùng phối hợp, tăng cường thân thể các hạng năng lực. Lợp Mỹ cũng là cho mày, hắn cảm thấy này đầu Bạch Hổ muốn so với phổ thông giả thú càng thông minh. Ê! Bòi sở tiến sĩ cũng có chút không biết trả lời như thế nào, chào thai tha quay hàm, chỉ có thể không ngừng tìm đọc này đầu Bạch Hổ các hạng thân thể số liệu còn có hàng ngày biểu hiện. Khả năng là bởi vì tiêm vào quá nhiều thí nghiệm dược tề, dẫn đến đầu góc của nó, phát sinh một số đột biến. Bòi sở tạm thời chỉ có thể đến ra một kết luận như vậy, nhưng càng nhiều vẫn là cần đối với này đầu vật thí nghiệm tiến hành thời gian dài hơn quan sát cùng càng sâu một bước nghiên cứu. Tiếp đó. Chúng ta sẽ đối với này cụ vật thí nghiệm tiến hành mật thiết quan sát cùng nghiên cứu, điều tra ra trên người nó phát sinh biến hóa. Bòi sở hướng về Lâm Mị nói rằng, hy vọng các ngươi có thể nhanh lên một chút, ta rất muốn nhìn một chút, ở con xuất sinh này trên người đến tột cùng phát sinh biến hóa như thế nào. Lâm Mị nhìn về phía bòi sở tiến sĩ, đối với Bạch Hổ trên người phát sinh biến hóa, hắn rất có hứng thú. Là, bụt, nhất định hoàn thành nhiệm vụ. Bòi sở cùng bạn lạc, bạn huyền ba vị tiến sĩ tại chỗ đảm bảo nói. Liền những thứ này sao? Lâm Mị một lần nữa đưa ánh mắt phóng tới gác đấu tràng bên trong chính đang hưởng dụng đồ ăn Bạch Hổ trên người, nói, ta nhớ tới. Ở sinh vật căn cứ thí nghiệm bên trong còn có một chút sinh vật biển. Hả, là cái kia a? Bòi sở tiến sĩ vô đầu một cái, mang theo trợ thủ xoay người đi về. Lợp Mỹ mọi người đuổi kịp bước chân của hắn, bòi sở vừa đi vừa giải thích. Cái kia kỳ thực là ta gần nhất ý nghĩ mới, nếu như bảy vịn bảo tử cùng chi có thể ở lục địa sinh vật trên người sử dụng, vậy nếu như chúng ta đem nó sử dụng ở sinh vật biển trên người, sẽ biến thành ra sao đây? Nếu như thành công, hải dương nơi sâu xa thế giới e sợ sẽ phát sinh biến hóa long trời lở đất. Bòi sở tiến sĩ nhường trợ thủ của hắn nhóm đầu đổ mồ hôi lạnh, nếu như hắn thật sự có thể nghiên cứu phát minh nhượng lại biển sâu sinh vật biển biến thành những quái thú kia như thế dược tề, vậy này mảnh biển rộng chẳng phải là cũng muốn biến thành nhân loại cấm khu. Nhất thế tiêu giao. Chương 268, phát hiện. Vậy thì có cái gì phát hiện sao? Lợp Mỹ cùng bòi sở tiến sĩ sóng vai mà đi, hướng về đi tới gác đấu tràng đường trở lại. Hiện tại vừa mới bắt đầu, tạm thời vẫn không có tiến triển. Có điều, ta phát hiện một chuyện vô cùng thú vị. Bòi sở tiếng nói nhất chuyện, khiến Lợp Mỹ lòng sinh hiếu kỳ. Nha. Nói nghe một chút. Ngài cũng biết, từ xưa đến nay, phần lớn lục địa sinh vật đều là do sinh vật biển diễn biến mà tới. Nhưng chúng ta người đang đến gần giới hạn cảnh hải vực bắt lấy biển sâu sinh vật, nhưng xuất hiện một loại khác tình huống. Chúng ta đang đến gần giới hạn cảnh hải vực sinh tồn biển sâu sinh vật biển trên người phát hiện, có biển sâu sinh vật biển trong gen, lại có lục địa một số động vật gen. Điều này làm cho ta thí nghiệm có thành công khả năng. Lập Mỹ nghe vậy vẻ mặt khẽ biến, sinh vật biển có lục địa sinh vật gen. Điều này đại biểu cái gì, không cần nói cũng biết. Bởi vì vũ khí trang bị nguyên nhân, hiện tại chỉ có tổ chức chúng ta mới có bắt giữ giới hạn cảnh hải vực biển sâu sinh vật biển điều kiện, những quốc gia khác hoặc là tổ chức thì lại căn bản liền đến giới hạn cảnh hải vực đều là một vấn đề. Đây là cơ hội của chúng ta. Tổ tiên giới một bước, hiểu rõ Hắc Ám Hải vực cùng Hắc Ám Đại lục cùng thế giới loài người khởi nguyên, có trợ giúp chúng ta bước kế tiếp hiểu rõ Hắc Ám Đại lục cùng Hắc Ám Hải vực, giúp chúng ta đối với Hắc Ám Đại lục cùng Hắc Ám Hải vực khai phá công trình. Lúc này, vẫn không nói lời nào giải tiến lên một bước, nói: "Rất tốt, tiếp tục đi." Lập Mỹ đồng ý gật đầu. Lập tức đoàn người ở vũ trang nhân viên dẫn dắt đi tới sinh vật căn cứ thí nghiệm lối vào, ca thử một tiếng, cửa tự động chậm rãi mở ra. Đoàn người mang theo hiếu kỳ tâm tình, tham quan tầng này khổng lồ sinh vật căn cứ thí nghiệm. Mà bất sợ nhưng là nhân cơ hội này, chấm hai bước, cùng bạn lạc, bạn đùn hai vị tiến sĩ sóng vai mà đi. Cất bước trong lúc đó, ba người chính lẫn nhau nhỏ giọng giao lưu. Một lát sau, tựa hồ là giao lưu có kết quả, bởi sợ tiến sĩ một lần nữa ra tốc tiến lên hai bước, đi tới Lập Mỹ bên người. Bởi vì ta hiện tại nghiên cứu đã lệch khỏi thân thể sinh mệnh công trình. Vì lẽ đó, ta nghĩ, ngươi nghĩ độc lập thành lập một cái phòng nghiên cứu. Bỏi sờ lời còn chưa dứt, Lập Mỹ cũng đã mở miệng đánh gãy. Bỏi sờ há miệng, không biết nói cái gì, chỉ có thể nhìn hướng về Lập Mỹ, chờ mong quyết định của hắn. Cũng đúng, trước đều là các ngươi ba người đồng thời tiến hành thân thể sinh mệnh công trình phương diện nghiên cứu. Bởi vì tổng bộ di chuyển nguyên nhân, tạm thời đem sinh vật khoa học kỹ thuật nghiên cứu phát minh bộ cùng tiểu mới kháng sinh tố nghiên cứu phát minh bộ hợp thành sinh vật ý dược nghiên cứu phát minh bộ. Trước đây là điều kiện không đủ, có điều hiện tại phương hướng nghiên cứu của ngươi đã lệch khỏi thân thể sinh mệnh công trình. Vậy thì lại một lần nữa sinh vật khoa học kỹ thuật phòng nghiên cứu, thành lập sinh vật khoa học kỹ thuật nghiên cứu phát minh bộ, do ngươi đơn độc phụ trách. Lại đem bạn lạc, bạn đùn hai vị tiến sĩ người từ sinh vật y dược nghiên cứu phát minh bộ bên trong độc lập đi ra, thành lập thân thể sinh mệnh công trình bộ, do hai vị tiến sĩ cộng đồng phụ trách. Cho tới sinh vật y dược nghiên cứu phát minh bộ, thì lại do hệ lần sở thuật tiến sĩ phụ trách. Ngăn ngắn mấy phút đồng hồ, Lập Mỹ liền đem một cái bộ ngành chia làm ba cái độc lập bộ ngành, mỗi cái bộ ngành đơn độc phụ trách nào đó một hạng mục nghiên cứu, không lại giống như trước như vậy phức tạp. Tài nguyên phân phối càng thêm hợp lý. Bất, còn có một việc. Bỏi sở vẫn chưa lui ra, hắn còn có lời muốn nói. Nói. Lập Mỹ sắc mặt bình thản nói. Ta xin đối với trường thọ thực phẩm nhị tổ lộ mì tiến hành nghiên cứu. Lập Mỹ nghe vậy, bước đi đồng thời dùng khóe mắt dư quang nhàn nhạt liếc hắn một cái, suy nghĩ trong nháy mắt, cũng đã mua rõ ràng dụng ý của hắn. Có thể. Nhàn nhạt hai chữ, khiến bất sở đột nhiên ngẩng đầu, trên mặt vung lên vẻ kích động, nhưng tốt xấu là sống hơn nửa đời người lão già, sau một khắc liền để cho mình nỗi lòng bình tĩnh lại. Bỏi sở sẽ không để cho ngài thất vọng. Bất. Hy vọng như vậy. Lập Mỹ nhẹ nhàng trả lời, tăng nhanh bước chân, đi dạo ở nhân tạo bên trong vùng rừng rậm. Có điều, bỏi sở. Một lát sau, Lập Mỹ bỗng nhiên dừng bước lại, gọi ra tên của hắn. Ngài có dặn dò gì? Bỏi sở đi tới Lập Mỹ phía sau, vẻ mặt cung kính mà chờ đợi hắn mệnh lệnh. Xin chuyện như vậy, liên tiếp một hồi lấy lì là được. Không cần đặc biệt chờ ta trở lại tổng bộ thời điểm mới nói, lãng phí thời gian. Là, bụt. Bỏi sở cung kính gật đầu, nhưng trong lòng không khỏi căng thẳng. Kỳ thực, chẳng biết vì sao, đoạn thời gian gần đây, bỏi sở có một lần hướng về lấy lì xin một hạng tài nguyên thời điểm, trong lòng dĩ nhiên bay lên một loại kinh sợ cảm giác. Loại kia làm hắn lưng sinh lạnh kinh sợ cảm giác, gần giống như hắn đối mặt không phải một người, mà là một cái máy vi tính, một cái ủng có nhân loại tư duy máy vi tính. Bụt, lấy lì nàng. Bỏi sở lời vừa ra khỏi miệng, nhưng có chút chần chờ. Nàng làm sao? Lập Mỹ quay lưng hắn, hỏi. Ta cảm thấy, ngài tốt nhất vẫn là tận mắt đi xem nàng mới tốt, ta cảm thấy nàng. Nàng gần nhất có chút không bình thường. Bỏi sở chính mình cũng khó nói nàng là trạng thái gì, chẳng qua là cảm thấy lấy lì nhất định là xảy ra vấn đề gì. Đúng không? Lập Mỹ bình thản trả lời một câu, đứng ở hồ nhân tạo bên dưới, nhìn gió êm sóng lặng mặt hồ, không biết đang suy nghĩ gì. Một nhóm hơn 10 người, liền như vậy làm bạn Lập Mỹ, đứng ở bên hồ, không nói một lời. Nhân tạo rừng rậm, nhân tạo ngọn núi, nhân tạo hồ nước, nhân tạo dòng sông, sinh vật căn cứ thí nghiệm bên trong hết thảy đều là nhân công chế tạo, nhường Lập Mỹ cảm thấy thiếu hụt gì đó. Nơi này thực sự là bình tĩnh. Lập Mỹ bỗng nhiên mở miệng nói, đi theo bờ sở đoàn người vẻ mặt khẽ nhúc nhích. Có điều, quá mức bình tĩnh cũng không phải chuyện tốt đẹp gì. Thường thường ở loại yên tĩnh này mặt ngoài dưới, ẩn giấu đi càng thêm kinh người dòng chảy ngầm. Dứt tiếng, Lập Mỹ đột nhiên xoay người, hướng về đến thời điểm đường đi đi. Dài, lập tức nhường lấy ly đến trung ương phòng họp thấy ta. Là. Dài gật đầu đáp, đồng thời mở ra lấy ly thông tin. Đảo quốc Nam Bộ biên thủy, Thanh Thạch Sơn. Ô ô. Một chỗ vách đá dưới, một đầu màu xám rừng rậm sói đang cúi đầu liếm láp cái gì, trong miệng thỉnh thoảng phát sinh tiếng nghẹn nào. Hình ảnh nhẹ nhàng hướng phía dưới di động. Chỉ thấy ở rừng rậm sói trước người trên mặt đất, chính ngửa mặt ngược lại một tên thiếu niên áo quần lam lũ, nuột ngang tóc, đầy mặt nước bùn, trên cánh tay cùng trên đùi tùy ý có thể thấy được vết thương bầm tím, khóe miệng còn sót lại một vệt máu. Hắn chính là trước từ những quái vật kia trong tay đào tẩu đá xanh trấn thiếu niên, Kẻ Nổ Sủ Kẻ. Hắn hiện tại chờ địa phương là Thanh Thạch Sơn mạch một bên khác một mảnh rộng lớn rừng rậm biên giới, nơi này khoảng cách Thanh Thạch Sơn một bên khác đá xanh trấn có tới 100 km lộ trình. Lại đi ra ngoài 7 km, liền có thể nhìn thấy biển rộng. Bạch. Đúng, nằm trên mặt đất thiếu niên bỗng nhiên mở hai mắt ra, đầu tiên là hô hấp một ngụm lớn không khí. Lập tức đầu tiên nhìn thấy chính là một chương chính hướng về hắn tới gần sói miệng, sợ đến hắn một cái tát đập đi ra ngoài, đùng một hồi đem rừng rậm sói phiến trên đất. Nhất thế tiêu dao. Chương 269, thân thể ít biến hóa. Gào gừ. Rừng rậm sói gào gừ một tiếng, lảo đảo một lần nữa đứng lên, đối với kẻ nổ sủ kẻ phát sinh oan ức tiếng nghẹn nào. A cho, ngươi tại sao lại ở chỗ này? Kẻ nổ sủ kẻ hai tay chống đất, thẳng lên nửa người trên, có chút mơ hồ nhìn về phía vừa nãy hắn một cái tát đánh tới đồ vật, mới phát hiện là hắn đầu kia rừng rậm sói tiểu đồng bọn. Đau quá. Kẻ nổ sủ kẻ trong miệng gào lên đau đớn, cảm giác cả người xương đều đứt đoạn mất như thế, kiểm tra một chút chính mình thân thể, đâu đâu cũng có máu ứ động cùng vết máu, còn có phát sinh từng trận đau nhức chân phải. Ngẩng đầu nhìn hướng lên phía trên, ở trên đầu hắn là một tòa cao mấy chục mét vách núi. Kỳ quái, như thế cao đều quăng không chết ta. Kẻ nổ sủ kẻ trong lòng có chút kinh ngạc, tối ngày hôm qua hắn đang chạy trốn sau khi ở trong núi sâu gặp phải một đám chưa từng gặp toàn thân tóc đều là đen kịt rừng rậm sói. Những vùng rừng rậm kia sói ít nhất có hơn trăm đầu, hơn nữa cho kẻ nổ sủ kẻ cảm giác, chúng nó thật giống không phải là bởi vì đói bụng mới đi săn, mà là vì đi săn mà đi săn. Đàn sói đuổi hắn thật dài một quãng thời gian, hắn cũng ở trong núi sâu chạy không biết bao xa. Bởi lúc đó là buổi tối, không thấy rõ đường, dẫn đến hắn từ trước mặt tòa này trên vách núi treo leo té xuống, tại chỗ bất tỉnh nhân sự. Nơi này là nơi nào? Kẻ nổ sủ kẻ nhìn chung quanh một hồi, hai tay chống đỡ lấy thân thể, gian nan đứng dậy. Đau quá. Vừa mới đứng dậy, kẻ nổ sủ kẻ lại lần nữa kinh ngạc thốt lên một tiếng, không lưng vén lên đùi phải của chính mình, chỉ thấy chân phải đầu gối phía dưới đã sưng đỏ phát tím, hiển nhiên thương thế nghiêm trọng. Kẻ nổ sủ kẻ ngón tay nhẹ đụng nhẹ, đau đến hắn nghe răng trợn mắt, rất khả năng trật khớp. Lúc này, kẻ nổ sủ kẻ nằm trên mặt đất, dựa vào hai tay bò sát, kéo trầm trọng thân thể đi tới bên dưới vách núi một đống đống đá trước. Từ tảng đá chồng bên trong lấy ra bốn viên tảng đá, phân biệt đặt ở chính mình chân phải hai bên, kẹp chặt lấy bị thương cẳng chân. Hô hô. Kẻ nổ sủ kẻ thở hổn hển, đang nhìn mình bị bốn viên tảng đá kẹp chặt lấy cẳng chân. Hít sâu vào một hơi, cắn răng một cái, đột nhiên xoay người. Giang giác. Một trận xương kéo kẻ tâm thành, chật khớp then chốt một lần nữa nối liền, nhưng cũng đau đến hắn hô hấp run. Nghỉ ngơi hơn 10 phút, kẻ nổ sủ kẻ đem tảng đá rời đi, xác nhận then chốt đã khôi phục sau khi, ngồi ở ẩm ướt trên đất hắn nhìn chung quanh. Hắn muốn tìm ít thứ, tìm đồ vật băng bó một chút, còn muốn tìm gậy gỗ làm cái cặp bạn cùng bước đi vậy. Sàn sạt. Quan sát một vòng, kéo trọng thương chân phải, đi tới một viên cây nhỏ trước. Cách một hồi dùng sức đem thân cây từ dưới đáy bẻ gãy, tuốt rơi trên cây khô cây nhỏ cảnh cùng lá cây, nắm trong tay dùng sức rộng sử mặt đất. Cảm giác có thể chống đỡ hắn thân thể, liền nhẹ chút cằm, cho rằng chính mình vậy sử dụng, điều dưới vỏ cây cùng cây nhỏ cảnh liền làm cố định chân cái cặp bạn sử dụng. Đến chạy về trấn trên đi, ngàn vạn không thể để cho trấn trên mọi người chịu đến những quái vật kia độc thủ. Nhớ tới mẹ cùng đệ đệ muội muội trên người quỷ dị tình huống, lạnh cả tim, không thể để cho càng nhiều người biến thành như vậy. Đúng rồi, chính ta cũng. Ngày hôm qua ký ức trong nháy mắt tràn vào trong đầu, kẻ nổ sủ kẻ biểu hiện trên mặt nhất thời ngưng trệ. Chính hắn cũng trúng chiêu, hơn nữa từ cái kia ba cái quái vật hoàn toàn không để ý hắn chạy trốn hành vi đến xem, chính hắn rất có thể sẽ ở nào đó giờ nào đó khắc mất đi tự mình, biến thành loại kia quái vật. Nghĩ tới đây, kẻ nổ sủ kẻ trong lòng một trận đau buồn, còn có tuyệt vọng. Ô, chính đang hắn bi thương tuyệt vọng thời điểm, bị hắn gọi là ai cho rừng rậm sói đi tới, đứng ở trước mặt hắn, ngẩng đầu ngơ ngác mà nhìn hắn. A cho, kẻ nổ sủ kẻ phục hồi tinh thần lại, nhìn về phía tiểu đồng bọn, không lưng sờ sờ nó đầu, miễn cưỡng bỏ ra một vệt nụ cười, cảm ơn ngươi, vẫn bảo vệ ta. Lập tức, kẻ nổ sủ kẻ đứng lên, bước chân hướng đi vách núi phía bên phải. Mặc kệ như thế nào, mặc kệ chính ta sẽ biến thành như thế nào, nhưng đá xanh chấn mọi người không thể biến thành theo ta như thế, nhất định phải thông báo bọn họ, nhất định phải rời đi nơi này, nhất định phải tới kìa. Kẻ nổ sủ kẻ từng bước bước ra bước chân, ánh mắt kiên định. Hắn muốn dọc theo vách núi tìm tới con đường quay về, hy vọng có thể trước ở những quái vật kia xuống núi trước, đến đạt thành thành trấn. Mà đầu kia bộ lông màu xám rừng rậm sói cũng là từng bước đi theo ở phía sau hắn. Chạm bạn, thanh thạch sân dưới. Oanh ca. Một tia chớp xẹt qua phía chân trời, đem đi theo kẻ nổ sủ kẻ phía sau rừng rậm sói A cho sợ đến quá chừng, liên tiếp hướng về hắn dưới khố xuyên. A cho, đừng sợ. Nhìn A cho cả người run rẩy trốn ở hắn dưới thân giáng dấp, kẻ nổ sủ kẻ hiếm thấy lộ ra một cái khuôn mặt tươi cười. Ào ào ào. Mưa rào tầm tã từ trên trời giáng xuống, trong nháy mắt liền để kẻ nổ sủ kẻ thành cái ướt sũng, lên một khắp còn khô ráo đồng ruộng đường nhỏ, hiện tại đã hóa thành một đoàn lầy lội. Sơ ý một chút, liền sẽ trượt ngã xuống đất. Nhưng hắn lúc này không lo được những này, chỉ để ý một đường đi về phía trước. Đi theo phía sau hắn rừng rậm sói cũng thở hổn hển, từ từ đi theo. Nó phun ra đầu lưỡi lớn, một bộ đã mệt đến cực hạn dáng dấp. Nhưng một nhóm nhớ các thôn dân kẹ nổ sủ kẹ, nhưng chưa từng chú ý tới tình huống của nó. Đúng. Đúng, sử thân cây kẹ nổ sủ kẹ dưới chân trượt đi, đúng ngã chồng vó ở ven đường trong đồng ruộng. Được. Kẹ nổ sủ kẹ theo bản năng mà muốn hô đau, nhưng lời chưa kịp ra khỏi miệng, nhưng ngừng lại. Ồ. Không đau. Nằm ở trong đồng ruộng, khắp toàn thân đều dính nước bùn, kẹ nổ sủ kẹ mộng bức trừng mắt nhìn, không lo được đứng dậy, vội vã nhấc lên đùi phải của chính mình, mở ra cái cặp bản, nhấc lên quần. Nhưng trên đùi cũng dính đầy nước bùn, kẻ nổ sủ kẻ nâng lên trong ruộng nước, đơn giản thành tắm một cái. Xương đỏ chân, máu ứ động cũng biến mất. Kẻ nổ sủ kẻ nhìn chằm chằm đã hoàn toàn khôi phục trắng non cẳng chân, chậm rãi hoạt động một chút. Trên mặt nhưng không có vẻ mặt cao hứng, bởi vì người bình thường thân thể là không sẽ xảy ra chuyện như vậy. Từ cao mấy chục mét trên vách núi treo leo té rớt, không chỉ không chết, hơn nữa trừ chân phải thương thế, khắp toàn thân từ trên xuống dưới chỉ có một ít máu ứ động cùng vết thương nhẹ, chuyện này quả thật chính là kỳ tích. Khi đó hắn còn chưa nghĩ nhiều như thế, nhưng hiện tại, sáng sớm khi tỉnh lại, thương thế nghiêm trọng đến không có công cụ liền bước đi đều không làm nổi mức độ. Mà hiện tại, chỉ có điều ngăn ngắn chừng 10 giờ, hắn liền thương thế của chính mình đã hoàn toàn khôi phục đều không tự biết. Lúc này, hắn mới ý thức tới, chính mình ở này chừng 10 cái giờ bên trong, dĩ nhiên đang không ngừng chạy đi, liền một khắc đều chưa từng nghỉ ngơi qua. Ha ha ha. Bên hai truyền đến hà hơi âm thanh, kẻ nổ sủ kẻ quay đầu nhìn tới, chỉ thấy rừng rậm sói a cho lúc này chính miễn cưỡng nằm nhoài trong bùn lầy, phun ra đầu rắn há mồm thở dốc, một bộ đã mệt đến không được răng rớp. Liền ngay cả này đầy trời mưa to cũng không kịp nhớ, trực tiếp ngay tại chỗ nằm xuống nghỉ ngơi. Ta thân thể. Kẻ nổ sủ kẻ lúc này sâu sắc ý thức được, chính mình thân thể tuyệt đối xuất hiện một loại nào đó biến hóa. Dành thời gian, hắn ném mất vậy, đột nhiên từ trong đồng ruộng đứng lên, ôm lấy rừng rậm sói đem vác ở chính mình trên bả vai, hướng về đá xanh trấn phương hướng nhanh chóng chạy đi. Trong lòng hắn sợ sệt chính mình còn chưa đem tin tức truyền đạt cho đá xanh trấn mọi người, cũng đã biến thành quái vật. Nhất thế tiêu dao. Chương 270, tĩnh mịch rít thành thạch trấn. Không biết chạy bao lâu, vẫn chạy đến mưa to đều ngừng, kẻ nổ sủ kẻ rốt cục đến thành thạch trấn. Đùng. Một khối pha toái tấm ván gỗ bị kẻ nổ sủ kẻ một cước giẫm đoạn. Một trận gió lạnh gào thét mà qua, nhường mới vừa xối qua một cơn mưa lớn kẻ nổ sủ kẻ cả người rét run. Thanh thạch trấn hoàn toàn tĩnh mịch. Mưa to đã đình chỉ, nhưng ở thanh thạch trấn trên đường phố, nhưng không nhìn thấy nửa bóng người, không biết, còn tưởng rằng nơi này là một cái không người thôn hoang vắng. Ta tới chậm. Nhìn trước mắt cái này lông không có người ở trấn nhỏ, đáy lòng bay lên một luồng đau buồn. Nhưng bất luận thế nào, hắn đều muốn tiến vào đi xem một chút, xem có còn hay không người may mắn còn sống sót. A cho, ngươi cứ đợi ở chỗ này. Thả xuống rừng rậm sói, nhường chính nó chờ ở bên ngoài nghỉ ngơi, rừng rậm sói chính mình tìm một chỗ khô ráo góc tường, run run người lên nước mưa, nằm trên mặt đất yên tĩnh liếm láp chính mình tóc. Kẻ nổ sủ kẻ hít sâu một hơi, lên tinh thần, đè lên bước chân chậm rãi vòng quanh trấn nhỏ ngoại vi cất bước. Hiện tại đã là chạm vạng, gay go khí trời nhường trấn nhỏ hoàn toàn bao phủ ở âm u khắp trốn bên trong, ướt lạnh không khí ở xung quanh chậm rãi lan lộn, dưới chân tỉnh cờ dẫm đến một ít nhỏ vụn hòn đá nhỏ. Kẻ nổ sủ kẻ bỗng nhiên dừng bước lại, ngẩng đầu nhìn cái này quen thuộc sân nhỏ, đây là xì mù dạ đại thụ sân nhỏ. Đến cùng, phát sinh cái gì? Vây quanh sân nhỏ xoay quanh thời điểm, kẻ nổ sủ kẻ chú ý tới, ở phía bên ngoài viện trên vách tường, có rất nhiều vết xước, sâu cạn dài ngắn bất nhất, tựa hồ là một loại nào đó manh thú lưu lại. Nhưng trong lòng hắn rõ ràng, thanh thạch trấn tuyệt đối không thể có loại này hình thể manh thú tồn tại. Điều này làm cho trong lòng hắn càng thêm cảnh giác, đè thấp khí tức, dưới chân cực kỳ cẩn thận, tận lực tránh khỏi dẫm đến cục đá. Đi tới, kẻ nổ sủ kẻ vòng tới sân nhỏ cửa sau, mà ở phía sau cửa vách tường cùng cửa lớn, cũng không biết nguyên nhân gì toàn bộ sụp đổ. Hai viên cây nhỏ ngã vào sân nhỏ trong vườn hoa, áp đảo trong hoa viên một mảnh nụ hoa chờ nở đóa hoa, mấy cái pha toái băng ghế dài tùy ý rải rác ở trong sân. Một chiếc tự chế bàn đu dây ngã lật ở một bên, hai cái đã gãy vỡ thô ráp dây thừng quấn ở chung khung gỗ lên, khung gỗ cũng đã gãy vỡ thành mảnh vỡ, tán lạc khắp mặt đất. Đây là tiểu thiên bàn đu dây. Kẻ nổ sủ kẻ hít sâu một hơi, từ trên mặt đất nhặt lên một khối tiện tay gãy vỡ mảnh gỗ, từng bước hướng về trong sân phòng ốc đi đến. Vô thanh vô tức, từng bước tới gần cửa, duỗi tay về phía cửa đem tay dừng lại. Đây là. Trong mắt con ngươi co rụt lại, chú ý tới tay nắm cửa lên lại dính một bãi chất nhầy, hơn nữa mang đến cho hắn một cảm giác liền như là đối mặt mẹ vào lúc ấy như thế. Điều này làm cho trong lòng hắn bay lên một trận phát tưởng. Làm sao bây giờ? Trong lúc nhất thời, kẻ nổ sủ kẻ do dự. Hắn sợ sẽ chính mình sẽ biến thành những quái vật kia, nhưng hắn càng sợ đụng tới những quái vật kia. Kéo kẹt. Lúc này, một trận gió nhẹ thổi tới, đem đóng chặt cửa gỗ thổi đến mức nửa mở rộng đến. Sợ đến kẻ nổ sủ kẻ một trận tâm hoảng ý loạn, vội vã trốn ở bên cạnh sụp đổ vách tường mặt sau. Đợi một lúc lâu, thực sự không có nghe đến bất kỳ động tĩnh. Kẻ nổ sủ kẻ lúc này mới vẻ mặt hơi định từ vách tường mặt sau đi ra, đi tới cửa lớn phía bên phải. Nhẹ nhàng thò đầu ra, từ bên ngoài nhìn đi vào, đen kịt một màu. Hô. Một trận âm không khí lạnh lẽo nhào tới trước mặt, thổi đến mức kẻ nổ sủ kẻ cả người lạnh cả người, tựa hồ liền thân thể mỗi cái then chốt đều trở nên cứng ngắc lên. Cầm nắm đấm, ép buộc lấy dũng khí, nhấc chân bước vào. Bên trong kia sáng rất mờ, miễn cưỡng có thể nhìn thấy đồ vật, kẻ nổ sủ kẻ ở xì mụ ra đại thúc nhà làm khách rất nhiều lần, vì vậy đối với trong đó bố trí tương đối quen thuộc. Hắn đi tới nhà bếp, đem nhà bếp khăn lau bọc ở trong tay mảnh gỗ lên, rồi lên dầu. Lại dùng diêm tiêu đốt, một cái cây đốt chế thành. Giơ cây đốt, kẻ nổ sủ kẻ trong mắt tất cả rốt cục trở nên sáng ngời. Đi ra nhà bếp, đầu tiên nhìn thấy là tùy ý ngã xuống mặt đất phá toái bàn gỗ cùng ghế gỗ, mặt đất còn có một chút đơn giản bộ đồ ăn cùng vung vãi cơm. Tùy ý liếc nhìn một phen phòng khách, quay đầu hướng đi phòng khách bên trái một đạo đẩy kéo cửa. Ca. Nhẹ nhàng lôi kéo cửa giấy, bên trong là một căn phòng ngủ, bên trong bày ra một cái giường lớn, bên phải là bị mỏng manh rèm cửa sổ che đậy lên cửa sổ. Kẻ nổ sủ kẻ đi tới phía trước cửa sổ, thả xuống cây đốt, kéo màn cửa sổ ra, dựa vào hào quang nhỏ yếu quan sát một hồi ngoài cửa sổ đường phố. Quan sát xong xuôi sau khi, một lần nữa kéo lên rèm cửa sổ, giơ lên cây đuốc đi tới trước giường. Một tấm sam trắng thô ráp trên chăn, còn nắp một tầng dày rộng dương ma bị, cho chăn trắng đem chỉnh cái giường lớn hoàn toàn che lại, từ nô lên chăn đến xem, bên trong tựa hồ còn có người. Hơn nữa, còn không chỉ một cái. Kẻ nổ sủ kẻ trong lòng kích động sau khi, động tác nhưng càng thêm cẩn thận, một tay giơ cây đuốc, một tay kia thì lại cầm lấy chăn bên dưới, chậm rãi xốc lên. A. Xốc lên trong nháy mắt, kẻ nổ sủ kẻ con người bỗng nhiên co rụt lại, suýt chút nữa phun ra ngoài. Trên giường xác thực có người, một tên thành niên nữ tính cùng một đứa con nít, nhưng các nàng cũng đã chết. Toàn thân đều bao trùm có một tầng buồn nôn nửa trong suốt chất nhầy, da rẻ thối giữa, như là đang bị phân giải như thế, miệng cùng lỗ mũi không có một tia khe hở đóng hợp lại cùng nhau, liền môi đều biến mất. Giống như là muốn biến thành quỷ quái trong truyền thuyết người không mặt như thế. Thi thể đều còn duy trì trước khi chết tư thế, nữ nhân phải tay ôm chặt lấy trong ngực trẻ con, bàn tay che ở trẻ con trên miệng, một tay kia thì lại tóm chặt lấy chăn. Hiển nhiên các nàng trước khi chết là đang tránh né cái gì, mới chăm chú che miệng lại không để cho mình lên tiếng. Bạch. Đột nhiên trên giường nữ nhân đột nhiên mở hai mắt ra, mở ra thối giữa môi. A, phát sinh một tiếng sắc bén cực kỳ rít đảo. Nữ nhân nắm lấy chăn thối giữa cánh tay bỗng nhiên đưa về phía kẻ nổ sủ kẻ. Kẻ nổ sủ kẻ con ngươi co rút lại, cấp tốc lùi lại một bước, đồng thời cầm trong tay cây đuốc chặn ở trước người mình. Nhưng nữ nhân cánh tay vừa mới giơ lên, lại bỗng nhiên dừng lại, lập tức vô lực buông xuống ở trên chăn. Thân thể như là bay hơi như thế, sụp xuống, bộ mặt từ từ biến hình, như là da rẻ cùng bắp thịt đều từ xương lên trượt rơi xuống. Thị giác trải nghiệm cực kỳ buồn nôn, đồng thời còn có đáng sợ cùng tàn nhẫn. Hô hô. Kẻ nổ sủ kẻ hô hấp run rẩy, lùi về sau hai bước, ầm đánh vào trên tường, hắn xác thực bị mạnh mẽ sợ hết hồn. Là những chất lỏng kia. Kẻ nổ sủ kẻ hồi tưởng lại, người phụ nữ kia trên người chất nhầy chính là hắn từng ở kêu cũng cùng mẹ trên người từng thấy nửa trong suốt chất lỏng, chỉ là màu sắc có chút hơi biến hóa mà thôi. Nghĩ lên trong cơ thể chính mình cũng bị tiêm vào qua những thứ đồ này, kẻ nổ sủ kẻ sắc mặt càng thêm khó coi, lập tức xoay người rời đi gian phòng này. Hô hô. Vẫn chạy đi ra bên ngoài 10 mét nơi, mới dừng bước lại, sâu sắc thở ra một hơi, quay đầu lại nhìn cái kia tòa sân. Hắn biết người phụ nữ kia là ai, là Sĩ Mụ Dạ đại thúc thế tử, mà cái kia trẻ con, tự nhiên chính là Sĩ Mụ Dạ đại thúc vừa ra đời không lâu hài tử. Trầm mặc chốc lát, kẻ nổ sủ kẻ tiếp tục hướng về trong thôn trấn đi đến. Tại sao lại như vậy? Đi trên đường, kẻ nổ sủ kẻ trên mặt che kín tuyệt vọng cùng hổ thẹn. Vừa nãy một màn đã rất rõ ràng hướng về hắn kể rõ, thanh thạch trấn e sợ đã không có người sống. Coi như có, cũng không nhất định là người. Nhất thế tiêu dao. Chương 271, cây giả ít thi thể. Ôm như vậy dạng trầm trọng tư tưởng, kẻ nổ sủ kẻ trầm mặc hướng thôn trấn nơi sâu xa đi đến. Rất nhanh, hắn lại đi tới một căn quen thuộc nhà, đây là Mị Sỉ A Di nhà. Mị Sỉ A Di nhà khá lớn, hắn từ bên trái đi vòng qua, đi tới cửa sau, chất gỗ cửa sau lên vết thương đầy giấy. Có không ít lỗ thủng, hẳn là những quái vật kia từ bên ngoài bạo lực phá hoại qua. Cửa là nửa mở rộng, không cần hắn động thủ, liền có thể trực tiếp đi vào. Vào cửa sau, đầu tiên là liếc nhìn phòng khách, nhưng cùng Sĩ Mụ Dạ đại thúc nhà bên trong không giống là, Missy Aji bên trong trừ một ít cái ghế cùng bộ đồ ăn vụn vặt tán lạc khắp mặt đất bên ngoài, những nơi khác đều bảo tồn hoàn hảo. Đơn giản quay một vòng, kẻ nổ sủ kẻ đi tới cửa trước, từ nơi này đi ra ngoài chính là thôn trấn trung tâm. Kẻ nổ sủ kẻ đang định đưa tay mở ra cửa trước thời điểm, cảm thấy mình ống quần chịu đến cái gì lôi kéo, không khỏi trong lòng nhảy một cái, đột nhiên quay đầu lại. Ô ô. Một đầu màu xám rừng rậm sói chính há mồm cắn vào hắn ống quần về phía sau lôi kéo, trong miệng phát sinh thấp giọng nghẹn ngào, một bộ chết sống không cho hắn đi tới dáng dấp. Tựa hồ bên ngoài có cái gì đặc biệt nguy hiểm. Vù vù. Một trận vang lên tiếng gió, xuyên thấu qua mở rộng cửa sổ thổi vào phòng khách. Phốc. Một đạo quái dị giẫm đạp âm thanh truyền vào trong tai, kẻ nổ sủ kẻ thần sắc cứng lại, ngừng thở. Thân thể kề sát vách tường, từ trong cửa sổ dò ra nửa cái đầu nhìn ra bên ngoài. Mộ nhiên, con ngươi kịch liệt co rút lại. Thôn trấn trung tâm là một tòa tiểu quảng trường, bình thường là đám trẻ con tụ tập cùng một chỗ chỗ chơi đùa, đồng thời cũng làm trấn trên chợ tồn tại. Chính giữa thôn trấn, đứng sừng sững một viên cây già, thân cây thô to, chí ít cần 3-4 tên nam tử trưởng thành mới có thể ôm hết. Nhưng nhất làm cho hắn nhìn thấy mà giật mình, là cái kia thô to thân cây bên trên, treo lít nha lít nhít thi thể, tung bay theo gió. Mấy trăm bộ thi thể, treo đầy cây già đầu cành cây, tạo thành tán cây. Kẻ nổ sủ kẻ nhìn cái kia trên cây lượng lớn thi thể, nỗ lực ức chế chính mình hô hấp, không dám phát ra bất kỳ cái gì tiếng vang. Những thi thể này trên người đều bao trùm lượng lớn nửa trong suốt chất nhầy, từ trang phục lên xem, phần lớn đều là trên trấn nhỏ cư dân, thi thể của bọn họ còn chưa khô gắt, huyết nhục còn chưa từ xương lên lướt xuống. Đột nhiên, vừa nãy loại kia quái dị dẫm đạp âm thanh lại lần nữa vang lên. Kẻ nổ sủ kẻ nắm tay bên trong nửa cây côn gỗ, lại lần nữa thò đầu ra, hướng về nguồn gốc âm thanh nơi nhìn tới. Bạch. Mới vừa dò ra nửa cái chán, một vệt bóng đen đột nhiên xuất hiện, cánh tay giơ lên cao, hóa thành một thanh nửa trong suốt đại kiếm ầm ầm đập xuống. Oeng. Vẫn tính rắn chắc vách tường trong nháy mắt bị đập ra một cái lỗ thủng to, bụi bặm tung bay. Bóng đen xuất hiện trong nháy mắt, kẻ nổ sủ kẻ phản ứng cấp tốc, trực tiếp hướng bên trái bổ một cái, né qua đòn đánh này. Nhưng không chờ hắn đứng dậy, lại là một kiếm đông nhiên đập xuống. Không kịp né tránh, chỉ có thể ngang nhấc tay bên trong gậy gỗ chặt ở trước ngực. Ầm. Nửa trong suốt đại kiếm cùng gậy gỗ chạm vào nhau, phát sinh một đạo kỳ quái tiếng va chạm. Vành. Sau một khắc, một đạo trầm trọng tiếng va chạm vang lên, bóng đen trong tay đại kiếm cùng trong tay hắn gậy gỗ cùng nhau đặt ở hắn ngực, phần lưng mạnh mẽ đập trên mặt đất, bắn lên lượng lớn cho bụi. Hành. Đau nhức truyền đến, không khỏi rên lên một tiếng đau đớn, cảm giác toàn thân xương đều tàn đi. Kẻ nổ sủ kẻ dùng sức ngẩng đầu, này mới nhìn rõ, tập kích hắn là một người, hơn nữa là một cái hắn người rất quen thuộc, một vị trung lão niên phụ nữ. Một thân kỳ mồ hê đồ, thân hình loạn gọn, tóc dài xóa bay, khuôn mặt tàn thương. Chính là ngày hôm qua còn dặn qua hắn khí trời lạnh nhiều mặc quần áo Missy Aji. Missy Aji. Kẻ nổ sủ kẻ nhìn ép ở trên người hắn Missy Aji, trong lòng đau buồn không ngớt. Giờ khắc này Missy Aji, tóc dài ngổn ngang tán lạc xuống, che khuất nửa bên mặt lỗ. Lộ ra nửa bên mặt lên, mặt không có chút máu, vẻ mặt lạnh lẽo, con ngươi lu mờ ảm đạm, vốn là một kẻ đã chết, cùng những kia treo ở trên cây thi thể không khác. Không giống là, Missy Aji trên người không có những kia buồn nôn nửa trong suốt chất lỏng. Hơn nữa tay phải của nàng cả cánh tay đều hóa thành một thanh nửa trong suốt đại kiếm, lại như từ trên bả vai mọc ra một thanh đại kiếm như thế. Hơn nữa sức mạnh vô cùng lớn, nếu không là kẻ nổ sủ kẻ thân thể xuất hiện biến hóa kỳ quái, e sợ vừa nãy một đòn liền có thể trực tiếp đem hắn đập chết trên mặt đất. A, cảm nhận được trước ngực từ từ tăng mạnh sức mạnh, kẻ nổ sủ kẻ biến sắc, cắn chặt hàm răng, ngưng tụ sức mạnh. Khanh khách. Theo kẻ nổ sủ kẻ sức mạnh từ từ gia tăng, Missy Aji hóa thành nửa trong suốt đại kiếm cánh tay run rẩy, không bị khống chế giơ lên. Đáng ghét. Kẻ nổ sủ kẻ trong lòng có chút bất chấp, hắn đã rất nỗ lực, nhưng cũng chỉ có thể miễn cưỡng cùng sức mạnh của đối phương ngang hàng. Càng quan trọng là, hắn hiện tại tư thế không dễ dàng cho phát lực. Gào gừ. Đúng, một tiếng sói chu từ bên cạnh vang lên, một đạo hôi ảnh đột nhiên nhào tới Mị Sỉ A Di, há mồm cắn về phía Mị Sỉ A Di nơi cổ, trên dưới bốn viên giữ tợn răng nanh mạnh mẽ đâm vào huyết đục. Nhưng Mị Xỉ A Di không hề bị lay động, chỉ là nhẹ nhàng nâng lên một cánh tay khác, chụp vào rừng rậm sói sau gáy. Xé tan. Ở kẽ nổ sụ kẽ ánh mắt khiếp sợ bên trong, Mị Xỉ A Di nắm lấy rừng rậm sói tiến bộ mạnh mẽ kéo một cái, trên cổ khối lớn huyết đục nương theo rừng rậm sói đồng thời kéo. Rừng rậm sói lúc này gào gừ một tiếng, bị Mị Xỉ mạnh mẽ quăng bay đi, vang một tiếng đập ầm ầm ở trên vách tường. Vành. Nhưng ở nàng kéo rừng rậm sói trong nháy mắt, kẽ nổ sụ kẽ bỗng nhiên phát lực văng ra trước ngực đại kiếm, trong tay gậy gỗ vung đẩy, mạnh mẽ nện ở đầu của nàng lên. Mị Xỉ A Di đầu chịu đến cự lực đả kích, đầu đột nhiên một cái 180 độ xoay tròn, hướng chính phía sau. Nhưng vốn là nhân vừa nãy mạnh mẽ kéo một cái mất đi khối lớn huyết nục cổ không chống đỡ nổi đầu trọng lượng, lại lần nữa xoay chuyển trở về, cứng ngắc lạnh lẽo hai mắt thẳng tắp nhìn chằm chằm kẻ nổ sụ kẻ. Sợ đến kẻ nổ sụ kẻ trái tim đột nhiên co, suýt chút nữa thất thanh kêu lên. Phúc. Một tiếng vang nhỏ, Mị Xỉ A Di thi thể té ngã ở kẻ nổ sụ kẻ trên người. Một loại kỳ quái mỏi mệt, chua, mùi hôi vị từ trên thi thể tản mắt ra, giống như một vạn con chuột chết cùng một vạn con cá chết lại thêm vào một vạn cái hột gà thối hỗn hợp lại cùng nhau kích thích tính mùi chua thối, tanh tưởi khó nhịn. Kẻ nổ sủ kẻ sắc mặt đại biến, hai tay nắm lấy thi thể, một cước manh chừng ở bụng. Đùng. Nhưng này một cước, nhưng như là đá vào trong nước như thế, không hề phản hồi. Kẻ nổ sủ kẻ cố nén tanh tưởi, ngưng thần vừa nhìn, chỉ thấy Mị Xỉ A Di thi thể dĩ nhiên chính đang từng chút hòa tan, không, là chính đang hóa thành một đoàn chất lỏng. Kẻ nổ sủ kẻ đè lại thi thể hai tay nhẹ nhàng sờ một cái, thi thể vai lập tức hóa thành một đoàn chất lỏng, dọc theo hắn cánh tay trượt xuống. Đây là những quái vật kia. Ý thức được đây là vật gì, kẻ nổ sủ kẻ sợ đến lập tức từ thi thể dưới thân bò ra, co quắp ngồi dưới đất, sững sờ nhìn Mị Xỉ A Di thi thể chậm rãi hóa thành một đoàn chất lỏng, tán rơi trên mặt đất. Mị Xỉ A Di cũng là quái vật. Kẻ nổ sủ kẻ sắc mặt khó coi mà nhìn mặt đất một bãi chất lỏng, lập tức tựa hồ nhớ tới cái gì, quay đầu nhìn về bên phải. A Cho. Kẻ nổ sủ kẻ đứng dậy đi tới rừng rậm sói A Cho bên người, quỳ gối trước mặt nó, hô hoán tên của nó. Lúc này rừng rậm sói A Cho đã thoi thoát, trong miệng huyết nhục từ lâu hóa thành chất lỏng lưu rơi xuống mặt đất, nằm trên mặt đất nó khó khăn mở hai mắt ra, cuối cùng liếc mắt nhìn kẻ nổ sủ kẻ. Lại không hô hấp. Nhất thế tiêu dao. Chương 272, phát hiện ít tung tích. A Cho. Kẻ nổ sủ kẻ từ trên mặt đất đứng dậy, ôm lấy rừng rậm sói thi thể, trong lòng đầy dây bi thương. Chúng ta đi thôi. Kẻ nổ sủ kẻ ôm A Cho thi thể, xoay người hướng về cửa sau phương hướng đi đến, hắn không dự định tiếp tục thâm nhập sâu tìm tòi. Cái trấn nhỏ này đã chết. Cắt. Đột nhiên, một đạo phi thường âm thanh rất nhỏ truyền vào trong tai. Kẻ nổ sủ kẻ bước chân dừng lại, quay đầu nhìn về phía âm thanh khởi nguồn, nhất thời sắc mặt chìm xuống. Từ trước Mị Xỉ một kiếm bổ ra tường động nhìn ra ngoài, vừa vặn có thể nhìn thấy chính giữa thôn trấn cái kia viên treo thi cây giả. Chỉ thấy lúc này treo thi trên cây, mấy trăm bộ thi thể như là lá cây như thế theo gió đung đưa, phát sinh sàn sạt tiếng vang. Phúc. Giống như trên cây ăn quả trái cây rơi xuống đất như thế, một bộ cả người bao trùm nửa trong suốt chất nhảy thi thể từ đầu cành cây rơi xuống. Thi thể sau khi rơi xuống đất, tựa hồ muốn từ trên mặt đất chậm rãi bò lên, nhưng ở giây tiếp theo lại ngã xuống. Bằng kẻ nổ sủ kẻ nhãn lực, có thể rõ ràng nhìn thấy trên người đối phương những tia nửa trong suốt chất nhảy lúc này dĩ nhiên đang chậm chậm làm nhạt, như là bị thân thể hấp thu như thế. Mà theo những này nửa trong suốt chất nhảy bị hấp thu, thi thể phảng phất một lần nữa có động lực, giãy giụa từ dưới đất bò dậy. Bạch. Đột nhiên, chính đang giãy giụa thi thể đột nhiên xoay đầu lại, hai mắt thẳng tắp nhìn chằm chằm trong phòng kẻ nổ sủ kẻ. Lập tức, thi thể ngã sấp trên đất, từng điểm di chuyển áp sát. Này đến cùng là cái gì quái vật? Kẻ nổ sủ kẻ trong lòng cả kinh, đột nhiên xoay người, ôm rừng rậm sói thi thể liền hướng về phía ngoài phòng chạy như điên. Xèo. Một đạo tiếng xe gió vang lên, chính đang lao nhanh kẻ nổ sủ kẻ nghiêng đầu nhìn một cái, chỉ thấy năm cái nửa trong suốt xúc tu chính hướng về hắn bắn thẳng đến mà tới. Bởi chính đang nhanh chóng chạy, kẻ nổ sủ kẻ chỉ kịp đem thân thể hướng bên một bên. Phúc. Một đạo nhẹ vang lên, ba cái xúc tu xuyên qua cánh tay phải, lại từ hắn trong cánh tay phải rút ra, lưu lại ba cái bóng bàn lớn lỗ máu. A a a. Kẻ nổ sủ kẻ nhất thời ngửa đầu gào lên đau đớn, dưới chân một vấp, ngã xuống đất. Đồng thời, hoài nạ cả mọ gì rừng sói thi thể bay ra, té rất ở cách đó không xa. Sàn sạt. Sàn sạt. Một trận thanh âm kỳ quái vang lên, lúc này kẻ nổ sủ kẻ nguyên nhân chính là thương thế mà đau đến không cách nào nhúc nhích, nghe được âm thanh vội vã quay đầu lại vừa nhìn. Chỉ thấy bộ thi thể kia lúc này chính ngã sấp trên đất, chậm rãi di chuyển thân thể, hướng về vị trí của hắn chậm rãi áp sát. Rầm. Bộ thi thể kia tay chân tựa hồ bị trọng thương, chỉ có một chân cùng một cái tay có thể dùng, tay kia một cước chỉ có thể tùng lôi kéo, không cách nào đứng dậy, chỉ có thể nằm rạp đi tới. Rầm. Nó một đường phá tan mặt đất đông đảo vụn vặt bộ đồ ăn cùng đá vụn, kiên quyết không rời hướng về kẻ nổ sủ kẻ di động. Đáng ghét, cũng đã mất đi nhiều như vậy, tuyệt không thể liền như vậy bị giết rơi. Kẻ nổ sủ kẻ cố nén cánh tay phải truyền đến đau nhức, giãy giụa đứng dậy, tiện tay từ mặt đất nắm lên một hòn đá chừng bằng nắm tay. Khu. Đứng dậy thời điểm, kẻ nổ sủ kẻ cau mày ho nhẹ một tiếng, ho ra một chút máu tươi. Nhưng hắn không tới kịp suy nghĩ, mà là đột nhiên xoay người, cầm trong tay tảng đá ném về phía bộ kia chính đang chậm chậm bỏ sát thi thể. Vành. Tảng đá còn chưa nện ở thi thể trên người, liền bị một cái nửa trong suốt xúc tu đâm thành một đống đá vụn, tán rơi trên mặt đất. Kẻ nổ sủ kẻ thì lại nhân cơ hội này bán mạng lao nhanh, đầu cũng không dám về, lấy toàn lực của hắn chạy trốn tốc độ, rất nhanh liền biến mất ở trong màn đêm. Chỉ còn dư lại bộ kia trên mặt đất chậm rãi bò sát tàn tật thi thể, cùng với té xuống đất diện rừng rậm sói thi thể. Cắt. Sàn sạt. Một lát sau, thi thể rốt cục bò đến kẻ nổ sủ kẻ lúc trước vị trí, thi thể ngã sấp trên đất người một cái, xoay người bò hướng về rừng rậm sói thi thể phương hướng. Nó bò đến rừng rậm sói thi thể trước mặt, đầu về phía trước một tập hợp, ở rừng rậm sói trên thi thể người một cái. Lập tức, chẳng biết vì sao, xoay người rời đi. Nhưng nó đi tới phương hướng, như cũng là kẻ nổ sủ kẻ phương hướng ly khai, tựa hồ là muốn truy tìm kẻ nổ sủ kẻ tung tích một đường theo dõi đến cùng. Hai tháng sau, đảo quốc khu vực phía nam. Xì xì. Một mảnh trong hoang địa, một đống lửa trại chính xì xì vang vọng. Ô ô. Khoảng cách lửa trại mấy trăm mét ở ngoài, một đầu chó rừng chính nằm trên mặt đất, trong miệng phát sinh đáng thương tiếng nghẹn ngào. Nó sở dĩ nằm trên đất bất động nguyên nhân, nhưng là bởi vì bụng của nó tồn tại một cái lỗ máu, chính ra bên ngoài chậm rãi chảy máu. Xin lỗi. Kẻ nổ sủ kẻ đứng ở này đầu chó rừng trước mặt, cầm trong tay một cái sắc bén trường mâu, cao cao nâng qua đỉnh đầu, ở chó rừng đáng thương nghẹn ngào bên trong, đột nhiên hạ xuống. Phốc. Trường mâu mạnh mẽ cắm vào chó rừng đầu, trong khoảnh khắc kết thúc nó ngắn ngủi một đời. Giết chết chó rừng sau, kẻ nổ sủ kẻ ngồi xổm xuống, từ trong quần áo lấy ra một cây tiểu đao, xé ra da sói, cắt ra cái bụng, lấy ra sói thể nội tạng cùng đại tràng. Bỏ ra một giờ đến xử lý các loại nội tạng bộ phận, kẻ nổ sủ kẻ mới kéo xử lý tốt sói thịt trở lại lựa trại nơi. Đem sói thịt cuốn vào trên một nhánh cây, treo ở đống lửa trại tiến tới hành đồ nướng. Kẻ nổ sủ kẻ ngồi ở lửa trại trước, ánh mắt có chút mơ hồ, hô hấp trầm trọng. Hai tháng sau, đảo quốc khu vực phía nam. Xì xì. Một mảnh trong hoang địa, một đống lửa trại chính xì xì vang vọng. Ô ô. Khoảng cách lửa trại mấy trăm mét ở ngoài, một đầu chó rừng chính nằm trên mặt đất, trong miệng phát sinh đáng thương tiếng nghẹn ngào. Nó sở dĩ nằm trên đất bất động nguyên nhân, nhưng là bởi vì bụng của nó tồn tại một cái lỗ máu, chính ra bên ngoài chậm rãi chảy máu. Xin lỗi. Kẻ nổ sủ kẻ đứng ở này đầu chó rừng trước mặt, cầm trong tay một cái sắc bén trường mâu, cao cao nâng qua đỉnh đầu, ở chó rừng đáng thương nghẹn ngào bên trong, đột nhiên hạ xuống. Phốc. Trường mâu mạnh mẽ cắm vào chó rừng đầu, trong khoảnh khắc kết thúc nó ngắn ngủi một đời. Giết chết chó rừng sau, kẻ nổ sủ kẻ ngồi xổm xuống, từ trong quần áo lấy ra một cây tiểu đao, xé ra da sói, cắt ra cái bụng, lấy ra sói thể nội tạng cùng đại tràng. Bỏ ra một giờ đến xử lý các loại nội tạng bộ phận, kẻ nổ sủ kẻ mới kéo xử lý tốt sói thịt trở lại lựa trại nơi. Đem sói thịt cuốn vào trên một nhánh cây, treo ở đống lửa trại tiến tới hành đồ nướng. Hai tháng sau, đảo quốc khu vực phía nam. Xì xì. Một mảnh trong hoang địa, một đống lửa trại chính xì xì vang vọng. Ô ô. Khoảng cách lửa trại mấy trăm mét ở ngoài, một đầu chó rừng chính nằm trên mặt đất, trong miệng phát sinh đáng thương tiếng nghẹn ngào. Nó sở dĩ nằm trên đất bất động nguyên nhân, nhưng là bởi vì bụng của nó tồn tại một cái lỗ máu, chính ra bên ngoài chậm rãi chảy máu. Xin lỗi. Kẻ nổ sủ kẻ đứng ở này đầu chó rừng trước mặt, cầm trong tay một cái sắc bén trường mâu, cao cao nâng qua đỉnh đầu, ở chó rừng đáng thương nghẹn ngào bên trong, đột nhiên hạ xuống. Phốc. Trường mâu mạnh mẽ cắm vào chó rừng đầu, trong khoảnh khắc kết thúc nó ngắn ngủi một đời. Giết chết chó rừng sau, kẻ nổ sủ kẻ ngồi xổm xuống, từ trong quần áo lấy ra một cây tiểu đao, xé ra da sói, cắt ra cái bụng, lấy ra sói thể nội tạng cùng đại tràng. Bỏ ra một giờ đến xử lý các loại nội tạng bộ phận, kẻ nổ sủ kẻ mới kéo xử lý tốt sói thịt trở lại lựa trại nơi. Đem sói thịt cuốn vào trên một nhánh cây, treo ở đống lửa trại tiến tới hành đồ nướng. Nhặt được ngụy thần khí làm ruộng xây lãnh địa, truyền bá tín ngưỡng xây dựng đế chế hùng mạnh. Chương 273, không giống ít nguồn ô nhiễm. Cẩn thận có ô nhiễm, quan trên. Mắt thấy gờ rẹ ngón tay liền muốn chạm được thỏ sói thi thể, William kèm nhắc nhở. Ô nhiễm. Gờ rẹ khỏe miệng vung lên xem thường, nếu như thứ đó thật sự đối với hắn hữu hiệu, nói không chắc còn có thể cho hắn niềm vui bất ngờ. Trong lòng nghĩ như vậy, nhưng vì không bại lộ thân phận chân thật của mình, gờ rẹ vẫn là phát động mạnh nhất phòng ngự, đen kịt cứng rắn áo giáp đột nhiên xuất hiện, bao trùm bên phải tay. Gờ rẹ ngón tay đẩy ra thỏ sói trên người tóc, tìm kiếm nó nguyên nhân của cái chết. Thỏ sói trên thi thể tóc phi thường ngổn ngang, hơn nữa là ẩm ướt, tựa hồ là dính nước, khẽ nhếch miệng, trước khi chết trong miệng chứa cái gì, chỉ từ bề ngoài lên xem không ra bất kỳ dị thường. Một chỗ vết thương đều không có. Không phải đi săn bị thương mà chết, không phải chết đói, cũng không phải chết chìm. Gờ rẹ đem thi thể toàn thân đều kiểm tra một lần, không có phát hiện bất kỳ vết thương, đứng lên nói, đem thi thể thu hồi đến, sau khi trở về nhường sinh vật nhân viên kỹ thuật tiến hành phân tích đo lường. Là. William gật đầu, lập tức hướng về chính mình bộ hạ giơ lên tay, ra hiệu bọn họ đem thi thể thu nhận lên, thi thể này bọn họ muốn mang về nơi đóng quân. Quan trên, thời gian đã rất muộn. Gờ rẹ đang chuẩn bị tiếp tục tiến lên, nhưng một tên thân mang Âu phục bộ hạ theo phía trước đến, hướng về hắn nhắc nhở. Gờ rẹ ngẩng đầu nhìn trời, nhưng chỉ có thể từ bên trong vùng rừng rậm đại thụ che trời trong khe hở nhìn thấy một khe hở ánh trăng trong lần, lại nhìn về phía bốn phía rừng rậm, đen kịt như mực. Nhân loại, chính là phiền phức. Gờ rẹ trong lòng khó chịu nói, nhưng vẫn là truyền đạt đỉnh chỉ đi tới, về doanh nghỉ ngơi mệnh lệnh. Ngày hôm nay điều tra chấm dứt ở đây. Toàn thể nghe lệnh, trở về nơi đóng quân. Phân bố ở rừng rậm chung quanh lính đánh thuê các binh sĩ dồn dập túi đầu để lại tai nghe, gờ rẹ mệnh lệnh ở trong ống nghe vang lên. Mệnh lệnh ban xuống, các binh sĩ bắt đầu hướng về rừng rậm chi đi ra ngoài. Kệ xạ, người bên kia có phát hiện hay không tình huống thế nào? Gờ rẹ thông qua thiết bị truyền tin vô tuyến cùng kệ xạ giao lưu nói. Không có bất kỳ phát hiện nào. Kệ xạ trả lời. Ezip, nơi đóng quân thế nào? Tất cả bình thường. Rừng rậm ở ngoài trong doanh địa, 10 chiếc nhiều chức năng SUV đứng ở nơi đóng quân xung quanh, bốn đỉnh nhiều màu sắc sắc loại cỡ lớn quân dụng lều vải đã đáp dựng lên, trong đó hai đỉnh cung lính đánh thuê các binh sĩ nghỉ ngơi, mặt khác hai lều vải thì lại làm nhân viên kỹ thuật trụ sở tạm thời cùng nghỉ ngơi sử dụng. Lúc này, Ezip đang ngồi ở một chiếc nhiều chức năng SUV nóc xe, trong tay cầm một chuỗi thịt nướng, một tay kia thì lại ôm một cái máy tính bảng. Ngón tay thỉnh thoảng hoa động đậy, hắn chính đang xem lướt qua cả kỷ đế quốc thời điểm chính tin tức. Gơ rẹ, kệ xạ, Ezip ba người, trừ Ezip ở lại nơi đóng quân phụ trách thủ hộ nhân viên hậu cần cùng sinh vật nhân viên kỹ thuật bên ngoài, gơ rẹ cùng kệ xạ phân biệt xuất lĩnh 30 tên lính đánh thuê binh sĩ tạo thành tiểu đội, đi tới rừng rậm bên trong tiến hành điều tra công tác. Mà đoàn xe thì lại theo điều tra đội ngũ bước chân tiến tới, một đường tùy tùng. Đây là một lần thời gian dài điều tra nhiệm vụ, bọn họ muốn từ Bạch Thạch Thành bắt đầu, một đường hướng về tây nam đi tới, mãi đến tận điểm cuối, cũng chính là đảo quốc nam bộ vùng duyên hải khu vực. Đảo quốc nam bộ có thể nói là ngàn dặm không có người ở, đừng nói thành thị, liền một cái thôn đều không thấy được, nhất định phải mang theo đoàn xe hậu cần mới có thể đem điều tra nhiệm vụ kéo dài tiếp tục tiến hành. Đương nhiên, lúc cần thiết cũng có thể hướng về tổng bộ xin dạ nha phi hành khí, từ bờ ghẹ rốt tổng bộ vì bọn họ vận chuyển thiết yếu sinh hoạt vật tư. Sau một giờ, hai chi điều tra đội ngũ lục tục trở về nơi đóng quân. Điều tra tiểu đội các binh sĩ từng cái bước vào lều vải bên trong, bên trong đã có không ít binh sĩ chính đang cởi trên người trầm trọng trang bị. Ha, các binh đệ, nhường ta xem một chút, ngày thứ nhất thức ăn là cái gì? Một tên binh lính tay mang theo súng ống đi vào lều vải, tiện tay từ một tên đội hưu trong tay đoạt lấy một hộp đồ hộp, nâng ở trước mắt. Hoa ác, sàn đi ca hoàng thạch cá hộp. Này có thể thật là xa xỉ. Nhưng hắn mới vừa liếc mắt nhìn, đồ hộp liền bị đối phương đoạt trở lại. Thối giảng giải thì, muốn ăn chính mình đi lấy, đây là ta. Ha, đừng nóng giận, thi Phật, ngươi biết ta chỉ là chỉ đùa một chút. Tên là giảng giải ghi binh sĩ hướng đối phương xin lỗi, thi Phật nhẹ nhàng gật đầu, xoay người đồng thời cầm trong tay đồ hộp vứt cho hắn, chỉ bên ngoài lều một chiếc nhiều chức năng SUV. Muốn ăn chính mình đi tìm quan tiếp liệu, bọn họ nào còn có nhiều, mỗi người có thể lĩnh đến 3 cái đồ hộp. 3 cái. Một bữa cơm, 3 cái. Binh sĩ giảng giải ghi kinh kêu thành tiếng, trên mặt lộ ra mừng rỡ vẻ mặt. Là, 3 cái. Có điều không phải một trận, là một ngày 3 cái. Ngày mai khoảng giờ này còn có thể lại phát 3 cái đồ hộp. Thi Phật thu thập chính mình trang bị, đem túi ngủ bày ra ở lều vải mặt đất, bất cứ lúc nào chuẩn bị nghỉ ngơi. Mà giảng giải thì lại cùng các đồng đội đồng thời đi tới nơi đóng quân ở ngoài trước kia phân phát vật tư nhiều chức năng SUV trước, dẫn chính mình vật tư. Sau khi ăn xong, sinh vật nhân viên kỹ thuật vị trí bên trong lều cỏ. Bạch gỡ rẹ xốc lên mảnh lều, mang theo kệ xạ cùng ẹ dịp hai người đi tới bên trong lều cỏ, một tên sinh vật nhân viên kỹ thuật lập tức đem phòng hộ phục đưa tới, nhường bọn họ mặc vào. Mặc phòng hộ phục, ba người xuyên qua cách ly đường nối, đi tới một tên thân mang phòng hộ phục trung lão niên nam tử trước người, dò hỏi: "Có gẳng tiến sĩ, tình huống thế nào?" "Chúng ta đối với thi thể tiến hành hiểu rõ phẫu, nhưng phát hiện trong cơ thể nó từ lâu không có bất kỳ máu tươi, thay vào đó trái lại là một loại không rõ chất lỏng. Loại chất lỏng này tràn ngập ở thi thể thể nội, trải qua đo lường, loại chất lỏng này theo chúng ta trước ở đá trắng trong hẻm núi phát hiện ô nhiễm vật tương tự." Có gẳng tiến sĩ đang dùng kính hiển vi quan sát buồn pha lê bên trong hàng mẫu, nghe được gờ rẹ hỏi dò, lập tức ngẩng đầu trả lời: "Tương tự? Đó là có ý gì?" Gờ rẹ đặc biệt chú ý tới tương tự hai chữ. "Đúng thế." Có gẳng tiến sĩ gật đầu, hai mắt nhìn thẳng hướng về gờ rẹ, giải thích: "Tuy rằng có thể khẳng định là những này ô nhiễm vật cùng đá trắng hẻm núi phát hiện thuộc về cùng một loại hình, nhưng trải qua hệ lần tiến sĩ ở tổng bộ phân tích nghiên cứu tiến hành so sánh, chúng ta phát hiện, này cụ thi thể động vật bên trong ô nhiễm vật cùng đá trắng bên trong cốc phát hiện ô nhiễm vật không trọn vẹn thuộc về cùng một cái nguồn ô nhiễm, không thuộc về cùng một cái nguồn ô nhiễm." Gờ rẹ trong mắt sáng ngời, tâm tình có chút hưng phấn. "Gờ rẹ tiên sinh, ta kiến nghị ngài tốt nhất chú ý một chút." Có gẳng tiến sĩ cũng chú ý tới gờ rẹ trên người khí chất biến hóa, mở miệng nhắc nhở: "Chú ý cái gì?" Gờ rẹ hưng phấn hai mắt thẳng tắp nhìn chằm chằm hắn, ngữ khí kiệt nào nói: "Những này ô nhiễm vật đối với sinh vật thể tế bào có rất mạnh thôn phệ đồng hóa hiệu quả, nếu như ngài không cẩn thận đụng tới." Có gẳng tiến sĩ ngữ khí một trận, quay đầu nhìn về phía bên cạnh giải phẫu trên đài thỏ sói thi thể, hai mắt hơi khép nói: "Đến thời điểm nằm ở trên mặt này, liền có thể là ngài. Tiến sĩ, ngươi e sợ còn không rõ ràng lắm ta là người như thế nào đi." Gờ rẹ nhưng là cũng không thèm nhìn tới bộ kia thi thể động vật, hai mắt trừng trừng nhìn chằm chằm có gẳng tiến sĩ, con ngươi từ từ hóa thành màu đỏ tươi. Nhất thế tiêu giao. Chương 274, nghỉ ngơi ít giao tiếp. Đây chỉ là một kiến nghị. Có gẳng tiến sĩ nhìn thẳng gờ rẹ, ngữ khí bình thản. Gờ rẹ nhắm hai mắt lại, lập tức mở, xoay người đi ra ngoài, vừa đi vừa nói chuyện: "Ta sẽ thông báo cho tổng bộ, nhường bọn họ phái người đến đem hàng mẫu đón về. Cho tới các ngươi, liền ở lại đây đi." E dịp sau đó đổi kịp, kệ xạ nhưng là thâm trầm liếc mắt nhìn bộ kia thỏ sói thi thể, mới xoay người rời đi. "Vô lễ đổ. Tiến sĩ, chúng ta có thể hướng về tổng bộ xin." Gờ rẹ ba người đi ra lều vải sau, có gẳng tiến sĩ phía sau một tên nhân viên nghiên cứu khoa học mặt lộ vẻ bất mãn. "Câm miệng." Có gẳng tiến sĩ nhẹ giọng đánh gãy, nói: "Chớ đem người đàn ông kia nghĩ đến đơn giản như vậy, hắn nhưng là trong tổ chức quyền lợi địa vị chỉ đứng sau bột bảy người một trong." "Hiện vào giờ nào?" Có gẳng tiến sĩ hỏi. "Đã là 10 giờ tối, tiến sĩ. Nghỉ ngơi đi." Có gẳng tiến sĩ phất phất tay, ra hiệu mọi người có thể nghỉ làm rồi. "Đúng rồi, đem bộ thi thể kia thu nhận lên." Hướng đi lều vải lối vào có gẳng tiến sĩ bỗng nhiên dừng bước lại, xoay người chỉ vào giải phẫu trên đài thi thể động vật. "Đêm nay vừa qua, phòng trừng tổng bộ phi hành khí liền sẽ tới đặt nơi này, chuẩn bị kỹ càng chuyển giao công tác." "Là, tiến sĩ." Trợ thủ gật đầu hẳn là, phân phối hai cái nhân viên kỹ thuật đem thi thể thu nhận lên, chờ đợi sáng sớm ngày mai giao tiếp. Ngay kế, sáng sớm 06:40 phân hứa. Ong ong ong. Một chiếc dạ nha phi hành khí từ từ hạ xuống nơi đóng quân ở ngoài trên đất trống, cửa máy ca thử mở ra. Đầu tiên xuất hiện là 6 tên thân mang động lực thiết giáp y mệ tiểu đội đội viên. Lập tức, lại từ phía trên đi xuống một nhóm thân mang màu trắng phòng hộ phục người, ở trong bọn họ còn có 2 người cộng đồng nhấc theo một cái trắng bạc dương lớn. Bọn họ vội vội vàng vàng hướng đi nơi đóng quân, đi tới làm lâm thời căn cứ nghiên cứu trước lễ. "Có gẳng tiến sĩ, chúng ta là tổng bộ phái tới giao tiếp ô nhiễm thi thể động vật người." Một người trong đó đầu mối đi tới có gẳng tiến sĩ trước mặt, đưa tay cùng hắn nắm tay, "Kemit, sinh vật y dược nghiên cứu phát minh bộ 3 tổ người phụ trách. Xin chào, ngưỡng mộ đại danh đã lâu." Có gẳng tiến sĩ cùng hắn nắm tay, hai người nắm tay chốc lát, liền xoay người cùng nhau bước vào lều vải, hai tên y mẹ tiểu đội đội viên cất bước tiến lên, thủ hộ ở lều vải lối vào hai bên. "Ha, các ngươi nói, những kia quái thai là món đồ gì?" Lính đánh thuê bên trong, có người nhìn những tia thân mang động lực thiết giáp thủ hộ ở dạ nha phi hành khí bên ngoài binh sĩ, hiếu kỳ nói: "Ngươi đều nói bọn họ là quái thai, còn hỏi chúng ta?" Ha ha ha. Một đám người lính đánh thuê đứng ở lều vải của bọn họ ở ngoài, uống sữa bò, ăn đồ hộp, nhìn ý mẹ tiểu đội cười to lên, đặc biệt là trong đó vài tên người da đen lính đánh thuê, cười đến vui vẻ nhất. Ý mẹ tiểu đội các đội viên chỉ là thông qua án pha động lực thiết giáp rộng rãi góc, sừng, nhìn bọn họ một chút, vẫn chưa làm cái gì động tác, chung quy chỉ là một đám phổ thông lính đánh thuê. Ha, đừng cười. Trong đám người, một tên tự nhiên cuốn tóc ngắn nam tử vô vô các huynh đệ bác, ra hiệu bọn họ dừng lại. Nhìn thấy sao? Hắn chỉ vào những kia động lực thiết giáp, hơi cúi đầu, thấp giọng nói: "Thấy cái gì?" Cách liệt Phật. Tất cả mọi người bị hắn đột nhiên thấp giọng lời nói nhỏ nhẹ hấp dẫn sức chú ý, theo ngón tay hắn địa phương nhìn tới, nhưng căn bản không biết hắn ở chỉ cái gì. Những tên kia súng trong tay, bị người gọi là cách liệt Phật nam tử ngón tay nhẹ nhàng run lên, chỉ vào những kia động lực thiết giáp trong tay nắm giữ to lớn súng ống, thấp giọng nói: "Các ngươi biết, ta từng ở xạ hở tạ hợp Trung Quốc Hắc Ứng bộ đội đặc chủng trở qua." "Là, chúng ta biết, này cùng ngươi nhường chúng ta xem đồ vật có quan hệ sao?" Một tên binh lính rung đùi đáp ý, thập phần không rõ. "Câm miệng, ngươi đúng hay không thông minh có vấn đề?" Khác một tên binh lính vô đầu của hắn, nổi giận mắng, tiến tính nghe hắn nói. Người da đen sờ đầu, rốt cục yên tĩnh lại. "Những người kia thương, ta ở xạ hở tạ vũ khí nghiên cứu phát minh bộ bên trong từng thấy, là một loại còn chưa nghiên cứu ra khái niệm thương. Căn cứ quân đội dự tính, muốn trong tương lai 50 năm thậm chí thời gian dài hơn mới có thể nghiên cứu phát ra vũ khí, không nghĩ tới những người này đã lựa trang." Cách liệt Phật nói, dùng cái thìa ở đồ hộp bên trong mạnh mẽ đào lên một miếng thịt, đưa vào trong miệng. "Đừng mẫn cảm như vậy, nói không chắc chỉ là món đồ chơi đây." Một tên binh lính chuyện cười giống như là vỗ vỗ bờ vai của hắn, nhưng những người khác giờ khắc này cũng từ từ yên tĩnh lại, yên lặng ăn chính mình bữa sáng. "Nếu không đi hỏi một chút thủ lĩnh." Một người trong đó nhỏ giọng thầm thì, nhưng vừa dứt lời, thì có người từ phía sau đùng vỗ vào đầu hắn lên. "Cái nào tôn tử dám đánh ngươi?" Binh sĩ ôm đầu, nộ hầm hừ mánh quay người lại, lại phát hiện là William kèm trong miệng hắn thủ lĩnh. "Đừng ở bên kia đoán đến đoán đi, đó là người ở phía trên." William một tay tóm lấy trong tay hắn đồ hộp, trực tiếp dùng ngón tay từ bên trong kẹp ra một đống thịt, bỏ vào trong miệng. "Mặt trên." Binh sĩ mang từ bản thân sữa bỏ, mặt lộ vẻ nghi hoặc, "Cái kia đầu trọc." "Càng trên cao." William dựng thẳng lên ngón tay chỉ trời, lại chỉ đứng ở một chiếc nhiều chức năng SUV trước, chính cầm một cái máy tính bảng gỡ rẻ, thần thần bí nói, "Cái kia vị quan chỉ huy, liền trong miệng ngươi cái kia đầu trọc lao thấy cũng chỉ có thể giống như ta. Hắn có cái gì lợi hại?" Một tên tuổi nhìn ra có 24-25 tuổi binh sĩ dò hỏi, nhìn gỡ rẻ ánh mắt bên trong tất cả đều là hiếu kỳ. "Kỳ." William run lên trong tay đồ hộp, nhìn về phía vấn đề tên kia tuổi trẻ binh sĩ, liếm môi một cái, "Ngươi có thấy người có thể trực tiếp từ cao mấy chục mét trên vách núi treo leo nhảy xuống, lại trực tiếp từ phía dưới nhảy trở về sao?" Bị gọi là kỳ tuổi trẻ binh sĩ lo lắng lắc đầu, những binh lính khác cũng là đầy mặt khó có thể tin. "Hắn chính là loại người như vậy." William đem ăn sạch sẽ bình bang lang một tiếng vứt trên mặt đất, đứng lên nói, "Ăn xong nên làm việc, ngày hôm nay còn muốn đi cả ngày đây." Còn lại các binh sĩ dồn dập ném mất bình, vác lên ba lô của mình, nắm từ bản thân trang bị, bọn họ muốn lên đường rồi. Một bên khác, Gơ Rẹ đang đứng ở một chiếc nhiều chức năng SUV trước, cùng tổng bộ Lợi Mỹ video trò chuyện. Xe cùng một mình đều đi rồi một nhóm lính đánh thuê, chỗ cần đến hẳn là đảo quốc. Lợi Mỹ chính ngồi xếp bằng ở hạ vạn nạ dãy núi đỉnh một viên trên tảng đá lớn, hai con bóng dáng hóa thành hắc thủ hòa kéo máy tính bảng, cùng Gơ Rẹ đối thoại nói. "Cái kia rất rưỡi." Gơ Rẹ mặt lộ vẻ xem thường, hắn đã từng thấy một lần xe gùn, khi đó xe gùn còn chỉ là một cái liền niệm năng lực cũng không biết người bình thường. Hắn mang đi lính đánh thuê nhân số là người gấp ba, nên có thể vì là điều tra tiểu tổ làm một ít công hiến. Lợi Mỹ ngữ khí bình thản, tựa hồ không quan tâm chút nào sẽ gùn một mình hành động sự tình. "Nếu như hắn dự định đơn độc hành động, không theo ta hợp tác làm sao bây giờ?" Gơ Rẹ khoe miệng vung lên, biết mà còn hỏi. "Mặc kệ hắn cùng không hợp tác với ngươi, lần hành động này kết thúc, hắn liền không ở tầng quản lý cấp bậc. Có điều, theo ngươi xử trí đi." Dứt tiếng, màn hình một đen, thông tin kết thúc. Nhất thế tiêu giao. Chương 275, loại người ít sinh vật. Hắc. Gơ Rẹ kiệt ngạo cười, xoay người đi hướng về phía trước đã tập kết tốt lính đánh thuê đội ngũ, đồng thời đem máy tính bảng về phía sau tiện tay ném đi, một tên nhân viên hậu cần tiến lên một bước, vững vàng tiếp được. "Có thể xuất phát, quan trên." Phản cột tiểu đội trưởng William Kemp đi tới Gơ Rẹ trước người, hướng về hắn báo cáo. Gơ Rẹ ánh mắt tùy ý liếc nhìn những này lính đánh thuê một chút, đối với Kệ Xạ nhẹ nhàng gật đầu, ra hiệu có thể hành động. "Xuất phát." Kệ Xạ hướng về tiểu đội mình các binh sĩ giơ lên tay, dẫn dắt 30 tên lính trước tiên xuất phát, ở một hướng khác tiếp tục hướng về tây nam phương hướng đi tới. Gơ Rẹ nhưng là mang theo còn lại 30 tên lính đi tới ngày hôm qua vùng rừng rậm kia, tiếp tục điều tra. Mà ở Gơ Rẹ đoàn người sau khi rời đi, có gẳng tiến sĩ cùng Kẹt Mịt tiến sĩ chính đang bên trong lều cỏ tiến hành giao tiếp công tác. Đây chính là chịu đến ô nhiễm thi thể động vật. Kẹt Mịt tiến sĩ tùy tùng có gẳng tiến sĩ đi tới bên trong lều cỏ, hai tên nhân viên kỹ thuật đem thu nhận túi nhấc đến, đưa tay kéo khóa kéo, từ từ lôi kéo, đem thi thể động vật hiện ra ở Kẹt Mịt trong mắt. Chịu đến ô nhiễm thi thể. Kẹt Mịt nhìn bộ kia thu nhận ở thu nhận trong túi thi thể động vật, chậm rãi ngồi xổm người xuống, muốn càng thêm cẩn thận quan sát. Kẹt Mịt tiến sĩ, ta kiến nghị ngài vẫn là không muốn tùy tiện đụng vào thi thể này cho thỏa đáng. Chúng ta hiện tại còn không biết thi thể bên trong không rõ ô nhiễm vật có hay không đã mất đi hoạt tính. Có gẳng tiến sĩ nhìn Kẹt Mịt động tác, nhất thời nhíu mày, hiếu kỳ là tốt, thế nhưng lòng hiếu kỳ quá nặng liền không phải một chuyện tốt. Lập tức đem ký chủ thi thể cất vào thu nhận hòm. Là, tiến sĩ. Kẹt Mịt đột nhiên đứng dậy, dặn dò bộ hạ đem thi thể động vật cất vào thu nhận trong dương. Vẫn đi theo phía sau hắn hai tên màu trắng chế phục nhân viên nhấc theo một cái trắng bạc dương lớn, ca mà đem mở ra, bên trong dương hiện lên một tầng dày đặc màu đen chất dẻo xốp. Mà những này chất dẻo xốp tác dụng, nhưng là dùng để cố định một cái hình thoi pha lê trụ thể thu nhận hòm. Hai tên nhân viên kỹ thuật cực kỳ cẩn thận mà đem thu nhận hòm từ trong dương mang ra. Hai người đem hình thoi pha lê trụ thể thu nhận hòm vững vàng đặt ở bằng phẳng mặt đất. Tiến sĩ, một tên trong đó bộ hạ ngẩng đầu nhìn hướng về Kemit, Kemit gật gù, tiến lên một bước, ở thu nhận hòm trước ngồi xổm xuống, dùng ngón tay ở thu nhận hòm đỉnh hơi điểm nhẹ. Nhất thời, thu nhận hòm đỉnh biến sắc, xuất hiện một cái màn ảnh. Vô nỉ đủ nốt số dẹt. Nương theo một trận đại biểu cảnh cáo nguy hiểm hồng mang lấp lóe, một nhóm màu đỏ cảnh cáo nhắc nhở xuất hiện. Kemit Jolen. Kemit ngồi xổm ở thu nhận hòm trước, nhẹ giọng đọc lên tên của chính mình, đồng thời đem con mắt của chính mình nhắm ngay màn hình, cách phòng hộ phục mặt nạ tiến hành tròng đen quét hình. Nhưng chỉ là như vậy còn chưa đủ, một nhóm nhập mật mã ngang không xuất hiện ở trong màn ảnh. Không cần nhiều lời, Kemit từ lâu ở trước khi lên đường liền đem mật mã nhớ cho kỹ, cấp tốc đưa vào một chuỗi 16 chữ số chữ mật mã. Mật mã đưa vào thành công, từ thu nhận trong dương có một đạo không cách nào nhìn bằng mắt thường thấy sóng điện truyền đi ra ngoài, chớp mắt đến bên ngoài ngàn dặm tổng bộ. WC ở Naset. Âm thanh phân biệt thông qua, trong đen quét hình thông qua, mật mã chính xác, không cần khởi động tự hủy trình tự. Hình thoi pha lê trụ thể ca một tiếng, tự động mở ra. Đem thi thể bỏ vào. Kemit thấy thu nhận hòm thành công mở ra, liền đứng dậy lui ra một bước, thuận tiện hai tên bộ hạ đem thi thể động vật bỏ vào thu nhận trong dương. Cực khổ rồi, có gẳng tiến sĩ. Chờ hoàn thành giao tiếp sau, hai tên tiến sĩ ở bên ngoài lều lại lần nữa nắm tay. Lập tức, ở ý mẹ tiểu đội hộ vệ dưới, Kemit tiến sĩ mang theo chính mình bộ hạ đồng thời trở lại trong phi cơ, nương theo một trận kỳ lạ ong ong âm thanh, dạ nha phi hành khí thẳng vào mây trời, biến mất ở phía chân trời. Tiến sĩ, chúng ta nên xuất phát. Ezip đi tới có gẳng tiến sĩ trước mặt, hướng về hắn nhắc nhở. Có gẳng tiến sĩ nhẹ nhàng gật đầu, xoay người hướng đi dừng ở một bên nhiều chức năng SUV. Lúc này trong doanh địa, trừ vừa nay đang tiến hành giao tiếp công tác lều vải, cái khác lều vải đều đã thu hồi. Mà có gẳng tiến sĩ các bộ hạ thì lại nhanh chóng đem bên trong lều có tất cả dụng cụ thu cẩn thận kiểm tra, xác nhận không có bất kỳ đề xuất sau khi, đoàn xe mới từ hiện trường rời đi. Khoảng cách điều tra tiểu tổ mấy trăm km ở ngoài. Dừng dầm bên trong, kẹ nổ sủ kẹ một đường đẩy ra nhưng ở phía trước thảm thực vật, đi tới một cái bây trước ngồi xuống xuống. Cả bây thiết trí ở một cái trong bụi cỏ trong ngách nhỏ, vỏ cây chế thành dây thường hệ thành một vòng tròn quấn vào một cành cây lên, cắm ở trong đất, ngăn cản đường mòn phải qua con đường. Đây là kẻ nổ sủ kẻ ngày hôm qua chạm vạng thiết trí một cái cạm bẫy nhỏ, chuyên môn dùng để bắt giữ thỏ rừng. Lúc này, vỏ cây dây thường lên chính treo một con thỏ hoang, vỏ cây dây thường vững vàng ràng buộc nó cổ, chúng loại này cạm bẫy con mồi càng dễ rựa, liền càng là vững chắc, cuối cùng bị dây thường ghì đến càng ngày càng gấp, nghẹt thở mà chết. Quá tốt rồi. Kẻ nổ sủ kẻ đen kịt nét mặt biểu lộ nụ cười, tiến lên gỡ xuống thỏ rừng, đem mang về lửa trại nơi. Móc ra tiểu đao, ở chính mình góc áo lên đơn giản lau lau rồi một hồi, một đao cắm vào thỏ rừng da thịt, sau đó chính là lột ra, đơn giản dọn dẹp một chút liền phóng tới lửa trại lên đồ nướng. Kẻ nổ sủ kẻ ngồi ở lửa trại trước chờ đợi, ước chừng 30 phút, nướng đến gần như thời điểm, đem thịt thỏ gỡ xuống giàn nướng, bắt đầu hưởng dụng bữa sáng. Tách. Tiện tay đem gặm xong thỏ xương ném ở một bên, kẻ nổ sủ kẻ lẻ lươi liếm liếm miệng một bên quần áo dính dầu mỡ, từ bên cạnh trong sân cỏ nắm lên một cái cỏ nhỏ, đơn giản lau lau rồi một hồi trên tay với mỡ. Một tay tóm lấy trên đất trường mâu, chuẩn bị lên đường. Tách. Đúng, một đạo nhỏ bé đến mức tận cùng tiếng vang ở cách đó không xa trong rừng rậm vang lên. Kẻ nổ sủ kẻ về phía trước bước ra bước chân dừng lại, nắm thật chặt trong tay trường mâu, cảnh giác nhìn phía rừng rậm. Nhưng trong rừng rậm âm u khắp trốn, hắn hiện tại đứng ở quang minh nơi, căn bản không nhìn thấy bất luận là đồ vật gì. Nhíu nhíu mày, hắn tính thăm dò bước ra một bước. Rừng rậm bên trong không có bất cứ động tĩnh gì, hắn giả vờ ung dung phun ra một hơi, nắm trong tay trường mâu bước nhanh đi lại. Nhưng sự chú ý của hắn như cũng đặt ở cái kia cách đó không xa âm u bên trong vùng rừng rậm, bước đi đồng thời, khóe mắt dư quang vẫn liếc nhìn rừng rậm. Sàn sạt. Theo hắn đi lại, rừng rậm bên trong có một chút động tĩnh, nhưng như cũng rất yếu ớt. Kẻ nổ sủ kẻ tăng nhanh bước chân, từ đi thong thả đến đi mau. Sàn sạt. Hí hí hí. Nương theo kẻ nổ sủ kẻ tốc độ càng thêm tăng lên, rừng rậm bên trong đồ vật cũng không giấu được, vì đuổi kịp kẻ nổ sủ kẻ tốc độ, bắt đầu khá bước chân, bại lộ vị trí của chính mình. Đó là cái gì? Kẻ nổ sủ kẻ đi lại sau khi, mơ hồ nhìn thấy cái kia ở bên trong vùng rừng rậm di chuyển nhanh chóng đồ vật, nhường trong lòng hắn cả kinh. Hí hí. Kẻ nổ sủ kẻ chỉ có thể mơ hồ nhìn thấy một cái người còng lưng, chính đang hăng hái chạy loại sinh vật hình người, nó như người như thế đứng thẳng chạy, nhưng cũng không ngừng khom lưng dùng tứ chi chạy, thỉnh thoảng phát sinh khiến người sởn cả tóc gáy hí hí âm thanh. Bình tĩnh, bình tĩnh, nghĩ biện pháp, tìm một chỗ, một cái có thể thắng địa phương. Kẻ nổ sủ kẻ trong lòng sợ sệt, vừa đi vừa vì chính mình tiếp sức, đồng thời ngẩng đầu hết nhìn đông tới nhìn tây, kỳ vọng có thể tìm tới một cái hắn có phần thắng địa phương. Chương 276, xe cùng tiểu đội. Kẻ nổ sủ kẻ không ngừng gia tốc, đi thong thả biến đi mau biến chạy, một đường lao nhanh. Gào. Dừng dậm bên trong quái vật rốt cục không chịu được tính tình, gào thét một tiếng bật ra, tứ chi cùng sử dụng truy hướng về kẻ nổ sủ kẻ. Quái vật tứ chi cùng sử dụng, tuy rằng động tác dị dạng, thế nhưng tốc độ rất nhanh liền đuổi tới kẻ nổ sủ kẻ phía sau. Khàn giọng. Nó gào thét một tiếng, tứ chi phát lực từ trên mặt đất đống nhiên nhảy lên, nhào hướng về kẻ nổ sủ kẻ. Nhưng kẻ nổ sủ kẻ sắp tới sẽ bị nhào tới trước một khắc, cấp tốc bổ nhào về phía trước, quái vật từ hắn đỉnh đầu nhào qua, tầng tầng ngã trên mặt đất, ở trong bụi cỏ trượt ra một cái đường mòn. A. Kẻ nổ sủ kẻ từ mặt đất đứng dậy, thừa dịp quái vật còn chưa phản ứng lại, giơ lên cao trường mâu vào tới. Gào thét. Ngã nhào xuống đất quái vật đột nhiên xoay người, quay về giơ lên cao trường mâu kẻ nổ sủ kẻ gào thét, giơ bẩn nửa trong suốt chất nhảy từ trong miệng phun ra. Phốc. Một tiếng vang nhỏ, sắc bén trường mâu đâm vào yếu đuối viên mắt, xuyên qua sau đầu, sức mạnh to lớn khiến đầu bị mạnh mẽ đóng ở trong đất. Quái vật toàn thân kịch liệt run rẩy, nhưng có điều chốc lát liền triệt để bình tĩnh, lại không một tiếng động. Hô hô. Kẻ nổ sủ kẹ quỳ gối quái vật thi thể trước mặt, há mồm thở dốc. Đột nhiên xuất hiện mạo hiểm, nhưng trong lòng hắn hoảng sợ đồng thời, mơ hồ còn bay lên một loại kích thích cảm giác cùng cảm giác hưng phấn. Cắt. Đột nhiên, trước mặt hắn quái vật thi thể nhúc nhích một hồi, sợ đến hắn trái tim đột nhiên dừng, nhanh chóng rút ra cuốn vào cẳng chân tiểu đao. Rầm. Ở hắn ánh mắt kinh hoàng bên trong, quái vật thi thể đột nhiên thu nhỏ lại, hóa thành một đại đoàn trong suốt chất lỏng, thấm xuống mặt đất. Đây là. Kẻ nổ sủ kẹ trong đầu lập tức lập lòe ra thanh thạch chấn lên một màn, đây là những quái vật kia. Chúng nó đã đuổi tới. Kẻ nổ sủ kẹ lập tức ý thức được, rất khả năng là thanh thạch chấn những quái vật kia, một đường truy tung lại đây. Sàn sạt. Lại là một trận sổ soạt nhỏ bé tiếng vang truyền vào kẻ nổ sủ kẹ trong hai. Kẻ nổ sủ kẹ mượn bụi cỏ che giấu, nhìn phía cách đó không xa rừng rậm, chỉ thấy lại là vài cái vừa nãy loại kia quái vật, chính ở trong rừng rậm chậm rãi du đãng. Bám dai như địa. Hắn cắn răng, lặng lẽ rút lên cắm sâu vào thổ địa trường mâu, không người ở trong bụi cỏ bí mật tiềm hành. Nhưng hắn không nhìn thấy là những quái vật kia không phải ở bên trong vùng rừng rậm du đãng, mà là ở siêu tầm. Chúng nó có lúc đứng thẳng cất bước, có lúc ngồi xổm trên mặt đất núi mũi, liền như con chó ở người mặt đất còn lại mùi. Khí. Đúng, trong đó một đầu quái vật ngẩng đầu, vẫn đục hai mắt nhìn phía kẻ nổ sủ kẻ phương hướng, gào thét một tiếng liền hướng về cái kia phương hướng nhanh chóng chạy đi. Cái khác quái vật cũng là gào thét, tứ chi cùng sử dụng đi theo. Bị phát hiện. Kẻ nổ sủ kẻ nghe được âm thanh, quay đầu lại vừa nhìn, quả nhiên thấy cái kia bảy quái vật hướng về phương hướng của hắn đánh tới chớp nhoáng. Lúc này không lại bí mật, đứng lên lấy tốc độ nhanh nhất lao nhanh. Ở không biết kẻ địch tình huống, một con quái vật hắn có thể giải quyết, nhưng một đám hắn cũng chỉ có thể chạy trốn. Ong ong. Ngay ở kẻ nổ sủ kẻ một đường bỏ mạng chạy trốn thời điểm, đỉnh đầu vang lên một trận kỳ lạ ong ong âm thanh, hắn ngẩng đầu hướng lên trên vừa nhìn. Đó là cái gì? Chỉ thấy ở hắn phía trước trên bầu trời, một cái vật kỳ quái chính lơ lửng ở giữa không trung, phát sinh một trận kỳ quái tiếng vang. Nhưng hiện tại không phải lưu ý chuyện như vậy thời điểm, kẻ nổ sủ kẻ chỉ là liếc mắt một cái liền thu tầm mắt lại, đem sức chú ý tập trung đang chạy trối chết lên. Ngay ở khoảng cách kẻ nổ sủ kẻ không xa một mảnh trong hoang địa, một nhóm vũ trang đoàn xe chính chậm rãi tiến lên. Đoàn xe trung gian một chiếc nhiều chức năng SUV bên trong, xe gùn chính hai mắt nhắm nghiền ngồi ngay ngắn ở chỗ mình, rất có một loại cao cư thượng vị khí chất. Nhưng nếu như trong xe có những người khác tu hành quan niệm năng lực, liền có thể phát hiện, xe gùn toàn thân đều bao phủ ở một tầng mỏng manh màu trắng trong suốt cái lồng khí bên trong. Hắn ở tu luyện. Quan trên, dê số 5 máy không người lái có phát hiện. Một tên bộ hạ đánh gây hắn tu luyện, xe gùn dương đôi mắt, đáy mắt xẹt qua một đạo tinh quang. Cho ta nhìn một chút. Là. Xe gùn đưa tay, ngồi đối diện hắn một tên bộ hạ lập tức cầm trong tay máy tính bảng đưa cho hắn. Hình ảnh bên trong thị giác nằm ở bầu trời, một mảnh mọc đầy cỏ dại đất hoang đập vào mi mắt, mà ở mảnh đất hoang này lên, mấy viên điểm đèn chính đang nhanh chóng di động. Theo hình ảnh rút ngắn, Xe Gùn rốt cục thấy rõ những kia điểm đèn bộ mặt thật. Hai tử, cùng một đám quái vật. Xe Gùn nhìn màn ảnh bên trong những kia không người không quỷ đồ vật, méo xịt đầu, nhất thời dĩ nhiên không nghĩ ra có thể hình dung bọn họ tử, không thể làm gì khác hơn là dùng quái vật để hình dung. Quốc tế cùng chung trong kho số liệu, có loại sinh vật này ghi chép sao? Xe Gùn nhìn phía bên tay phải, một tên chính đang thao tác máy tính bảng tìm đọc cái gì bộ hạ, hỏi. Không có, quan trên. Từ 1713 năm ngày mùng ngày 1 tháng 12 đến nay, quốc tế sinh vật cùng chung trong kho số liệu vật chủng đổi mới, gần nhất một lần là ở năm ngoái ngày 22 tháng 8. Ta cẩn thận phân tích xếp tra xét một lần, không có cùng dê số 5 máy không người lái phát hiện sinh vật tương tự vật chủng. Tìm đọc số liệu bộ hạ nghiêm túc khẳng định trả lời, hắn trả lời, khiến xe gùn trong lòng giấy lên một luồng cảm giác hưng phấn. Quả nhiên, trước ở gờ rẹ phía trước đối với tây khu vực phía nam tiến hành lục soát là đúng. Rốt cục nhường ta tìm tới. Nhiều năm trước bởi vì một cái nho nhỏ bảo an sự kiện, hắn từ một cái B cấp nhân viên quản lý rơi xuống C cấp nhân viên quản lý, từ tổng bộ ngoại phái đóng quân bạ rủ trả quần đảo. Qua nhiều năm như vậy, không hưởng thụ được tổng bộ đứng đầu nhất tài nguyên bồi dưỡng, niệm năng lực tiến triển chậm chậm. Thậm chí những kia tổng bộ nghiên cứu phát ra các loại thuốc biến đổi gen cùng lần thế hệ trang bị, hắn liền xin sử dụng quyền hạn đều không có. Cái kia từng bộ đơn binh động lực thiết giáp, còn có những kia chuyên vì niệm năng lực nghiên cứu phát minh động lực xương vào ngoài, hắn đã sớm trông mà thèm rất lâu. Còn có, nghe nói tổng bộ kỳ thực cũng sớm đã nghiên cứu chế tạo ra hoàn mỹ thuốc biến đổi gen, có thể không có bất kỳ di chứng về sau kích phát thân thể tiềm năng. Rốt cục nhường ta tìm tới cơ hội, trở lại tổng bộ. Xe Gùn hưng phấn trong lòng nói, trở lại tổng bộ, liền mang ý nghĩa có nhiều tư nguyên hơn, càng tốt hơn bồi dưỡng, còn có tiên tiến nhất vũ khí trang bị. Lập tức hướng về dê số 5 máy không người lái vị trí đi tới. Là, quan trên. Dê số 5 máy không người lái đã khóa chặt mục tiêu vị trí. Một đường chậm rãi tiến lên đoàn xe, đồng nhiên tăng nhanh tốc độ, hướng về 10 giờ phương hướng hết tốc độ tiến về phía trước. Một bên khác, kẻ nổ sủ kẻ thoát thân phương hướng, cùng Xe Gùn đoàn xe phương hướng hơi có sai biệt, có điều cũng may lấy đoàn xe tốc độ tiến lên, bọn họ rất nhanh liền có thể gặp gỡ. 3 phút, kẻ nổ sủ kẻ như cũ ở bỏ mạng lao nhanh. Xoạt xoạt. Đồng nhiên, một trận chói hai tiếng thắng xe ở đất hoang trên không vang vọng, không chờ kẻ nổ sủ kẻ hoàn hồn, ầm một tiếng vang thật lớn, một đầu quái vật ngựa đầu ngã xuống. Ầm ầm ầm. Liên tiếp không ngừng tiếng súng, trong nháy mắt nhường mảnh này yên tĩnh đất hoang hóa thành đáng sợ chiến trường. Từng con quái vật cả người nổ tung tảng lớn chất nhảy cùng huyết nhục tổ chức, ở lít nha lít nhít mưa bom bao đạn bao trùm bên trong ngã xuống. Không nao tản, không hậu cung, tu tiên cổ điển, tìm hiểu cố sự, mời bạn đọc đến với. Chương 277, bắt giữ. Kẻ nổ sủ kẻ quay đầu lại nhìn những kia cả người co giật ngã xuống quái vật, đặt mông ngồi ở trong bụi cỏ. Gào. Phần lớn quái vật sau khi ngã xuống đất còn chưa chết đi, như là dã thú ngựa đầu gào thét. Có còn giấy rùa bò hướng về chúng nó đi tới lính đánh thuê các binh sĩ. Những quái vật này là cái gì làm? Chúng nhiều như vậy thương đều không chết. Một tên binh lính đi tới trong đó một đầu quái vật trước người, nòng súng nhắm ngay cái trán, kéo cò súng. Ầm. Một tiếng súng vang, quái vật trên đầu nổ ra một cái lỗ đạn, chậm rãi ngã xuống. Quan trên, những người này nhất định phải dẫn đầu mới sẽ chết. Người binh sĩ này quay đầu lại hướng về một tiếng màu đen chế phục hướng về bên này đi tới Xe Gùn báo cáo. Không nên giết, ta muốn sống. Xe Gùn đối với bộ hạ phân phó nói, hắn không biết tổng bộ muốn điều tra là cái gì, nhưng nếu gặp phải, liền không thể bỏ qua. Đi tới nơi này chút ngã xuống đất quái vật trước mặt, nhìn chúng nó xấu xí thân thể, nhíu nhíu mày. Những quái vật này trên người xương then chốt ở vừa nãy bắn phá bên trong đánh gãy, hiện tại đã không đứng lên nổi. Quan trên, ngài có cảm giác hay không đến, chúng nó như người. Xe Gùn trợ thủ đi tới bên cạnh hắn, nhìn những quái vật kia, khẽ nhíu mày. So với người, ta càng thấy chúng nó như hầu tử. Xe Gùn mặt lộ vẻ xem thường, giơ giơ lên tay, ra lệnh, đem những này hầu tử tất cả đều nắm lên đến, mang về tổng bộ. Là. Trợ thủ gật đầu đáp lại, lập tức dặn dò đội viên của chính mình, đem viên đạn đổi thành đạn thuốc mê, phốc phốc liên tục mấy đạo nhẹ vang lên, đạn thuốc mê chuẩn xác xạ kích ở bọn quái vật trên cổ, tự động tiêm vào đến quái vật thể nội. Gào. Chịu đến công kích chúng nó càng thêm táo bạo, quay về các binh sĩ gào thét. Quan trên, đạn thuốc mê vô hiệu. Một tên bộ hạ đối với Xe Gùn báo cáo, Xe Gùn khẽ nhíu mày, vây quanh những quái vật này quay một vòng. Dùng dây thường đem chúng nó bó lên, nhốt vào toa xe bên trong. Là. Bộ hạ gật đầu, nghiêng đầu ấn thai nghe nói rồi gì đó. Một lát sau, một tiểu đội chạy bộ tiến lên, bọn họ trong ngực từng người ôm ấp một thanh lưới bắt giữ máy bắn, chỉ nghe ầm 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 mấy đạo tiếng vang, bọn quái vật toàn bộ bị lưới bắt giữ chụp lại. Vừa nãy đứa bé kia đâu? Xe Gùn hỏi, hắn vừa định lên, những quái vật này nguyên bản đều đang truy đuổi một đứa bé. Chúng ta người đã đem hắn khống chế lại. Trợ thủ Lộ Dịp hướng về hắn báo cáo, Xe Gùn theo ánh mắt của hắn nhìn tới, chỉ thấy hai tên lính chính áp kẻ nổ sủ kẻ hướng bên này chậm rãi đi tới. Đem hắn mang tới trên xe của ta đến. Là. Xe Gùn dặn dò một câu, liền xoay người hướng đi đoàn xe. Mà còn lại binh sĩ, nhưng là đem súng ống vác cong ở trên lưng, hai người một tổ, tiến lên nắm chặt lưới bắt giữ, dùng sức giơ lên. Bọn họ muốn đem những quái vật này đưa đến trên xe, có trở nên chống không toa xe, chuyên môn cải tạo đến giam giữ loại này sinh vật nguy hiểm. Ta đi, những quái vật này khí lực thật lớn. Một tên binh lính cắn răng giơ lên, lưới bắt giữ bên trong quái vật chính đang ra sức dãy rủa, cho công việc của bọn họ tăng thêm không ít gánh nặng. Kẻ nổ sủ kẻ nhìn những người này, bọn họ dễ như ăn cháo liền đem những quái vật kia đánh đổ, hiện tại càng là muốn đem những quái vật này bắt đi. Có lẽ, bọn họ thật sự có thể. Kẻ nổ sủ kẻ trong miệng nói thầm, nhưng nghĩ tới đây, trong đầu của hắn lập tức hiện lên hai tháng trước, Phù Dị và Ạ Si đại thúc tình cảnh đó, còn có thanh thạch chấn lên cái kia phó quỷ dị cảnh tượng. Phù Dị và Ạ Si đại thúc bọn họ cũng có súng, nhưng đối mặt mẹ thời điểm, chỉ trong nháy mắt đã chết rồi. Thanh thạch chấn sở cảnh sát bọn cảnh sát cũng có súng, nhưng thanh thạch chấn vẫn là biến thành dáng dấp kia. Tất cả những thứ này đều đại biểu thương, loại vũ khí này đối với chúng nó vô dụng. Chí ít là đối với kêu cũng cùng mẹ loại cấp bậc này quái vật không có dụng. Đi tới. Giữa lúc hắn nghĩ như vậy thời điểm, hai tên lính đã áp hắn đi tới đoàn xe, ba người ở một tấm cửa xe dừng lại, phía sau hai tên lính tầng tầng đẩy một cái, đem hắn đẩy vào cửa xe. Xe bên trong, kẻ nổ sủ kẻ không người, có chút câu nệ. Trên người hắn rất bẩn, toàn thân đều dính đầy bùn đất cùng cho bụi, mà xe bên trong hết thảy đều rất sạch sẽ, nhất thời có chút không biết làm sao. Đừng lo lắng, ngồi. Xe Gùn trợ thủ, một mặt râu quai nón trung niên tráng hán Lộ Dịp hướng về hắn thân thiện cười, chỉ phía sau hắn sofa. Kẻ nổ sủ kẻ lúc này mới có chút câu nệ ngồi xuống. Rầm. Xe Gùn đem từ trong tủ lạnh lấy ra một bình rượu trắng, chậm rãi đổ vào chén rượu. Ngươi là người nào? Xe Gùn thả xuống rượu trắng, đem tầm mắt chuyển tới kẻ nổ sủ kẻ trên người. Những kia hầu tử tại sao truy ngươi? Rất đơn giản hai vấn đề, kẻ nổ sủ kẻ nghe được hầu tử hai cái từ ngẩn người một chút, nhưng trong nháy mắt liền hiểu được, trả lời. Ta là thanh thạch chấn người, những kia không phải hầu tử, là quái vật. Cái gì quái vật? Ta cũng không biết, ta chỉ biết bọn họ đột nhiên có một ngày xuất hiện, sau đó. Kẻ nổ sủ kẻ đem đầu đôi sự tình tất cả đều nói cho Xe Gùn, đồng thời cường điệu hướng về bọn họ nói rõ thương đối với những quái vật kia vô dụng. Đương nhiên, xuất phát từ đối với tự thân an nguy cân nhắc, hắn ẩn giấu chính mình ở thanh thạch sơn lên tao ngộ. Những kia truy ta quái vật ta không biết là món đồ gì, nhưng khẳng định cùng xuất hiện ở thanh thạch trấn hai người kia có quan hệ. Xe Gùn cao mày trầm tư, như vậy xem ra, cái kia hai cái đột nhiên xuất hiện ở thanh thạch trấn nhân tài là then chốt. Xe bên trong tạm thời yên tĩnh lại, Xe Gùn chính cao mày suy nghĩ cái gì, trợ thủ Lộ Dịp thì lại thao tác trong tay máy tính bảng. Quan trên. Đương nhiên, Lộ Dịp ngẩng đầu nhìn hướng về Xe Gùn, đồng thời cầm trong tay máy vi tính dựng thẳng lên, màn hình hướng Xe Gùn. Cái gì? Xe Gùn trầm tư bị cắt đứt, tâm có không thích, đang nghĩ quá lớn, nhưng vừa nhìn thấy màn hình máy vi tính bên trong hình ảnh, liền ngừng lại. Chỉ thấy máy vi tính hình ảnh phía trên bên phải, từng viên một điểm đỏ chính chậm rãi di động, mà hình ảnh trái phía dưới thì lại tụ tập một đống màu xanh lục hình tam giác ký hiệu. Những kia điểm đỏ chính hướng về hình tam giác phương hướng di động. Bọn họ tới đây còn có bao nhiêu thời gian? Xe Gùn nhìn về phía sĩ quan phụ tá, hỏi. Bọn họ cách chúng ta còn có 300 km, nhưng nếu như trong bọn họ đổ không thay đổi phương hướng, kéo dài duy trì cái tốc độ này. Lộ Dịp nhìn về phía Xe Gùn, trầm giọng nói, chỉ cần không tới 10 tiếng, liền có thể đến hiện trường. Lẽ nào bọn họ biết rồi động tác của ta? Xe Gùn nhất thời rơi vào trầm tư, trong đầu chớp qua tấm kia lanh đạm mặt, hàm răng một cắn, mặc kệ, hiện tại chỉ có đem điều tra triệt để tiếp tục tiến hành. Nhất định phải trước ở gờ rẽ trước, mới có thể lập công chịu tội. Quan trên. Lộ Dịp nhìn Xe Gùn này tấm dường như chịu đựng mạc đại áp lực vẻ mặt, trong lòng hiếu kỳ, thở nhẹ một tiếng. Lộ Dịp là Xe Gùn từ bên ngoài tuyển mộ, bởi vì hắn lý lịch sơ lược xuất sắc, bằng dĩ vãng ở trên chiến trường biểu hiện xuất sắc, sẽ gùn đem ủy thác trọng trách. Bởi vậy, hắn cũng không biết bản thạch quốc tế nhà này quốc tế bảo an nghiệp vụ công ty diện mục chân thật. Mệnh lệnh đoàn xe tiếp tục hướng nam đi tới. Xe gùn bừng tỉnh, đầu tiên đối với lộ dịp phân phó nói, lập tức ngón trỏ tay phải chỉ về kẻ nổ sủ kẻ, cho tới ngươi, phụ trách hướng đạo công tác. Không nao tản, không hậu cung, tu tiên cổ điển, tìm hiểu cố sự, mời bạn đọc đến với. Chương 278, tiểu mới ít xương vào ngoài. Xe gùn mệnh lệnh đoàn xe tiếp tục hướng nam tiến lên thời điểm, gờ rẹ đoàn xe bên trong. Gờ rẹ, xe gùn đoàn xe đã lên được rồi. Gờ rẹ trong ống nghe vang lên ỉ số vẽ chất phát thâm trầm âm thanh. Thế mới đúng chứ. Gờ rẹ vung lên kiệt ngạo nụ cười, không cho hắn một điểm áp lực, hắn làm sao biết nỗ lực đây. Bột nói, lần này điều tra liền do xe gùn làm tiên phong, thuận tiện quan sát. Ý sổ vẽ chất phát tiếng nói tiếp tục vang lên, căn cứ cái kia tên tiểu quỷ thuyết pháp, còn có những kia không biết sinh vật chết rồi hóa thành một đoàn chất lỏng biểu hiện đến xem. Xác thực cùng ô nhiễm có quan hệ, mà nguồn ô nhiễm, rất khả năng ngay ở cái kia hai cái người bí ẩn trên người. Thú vị, đem người biến thành quái vật. Gờ rẹ liếm môi một cái, huyết đồng bên trong tỏa ra màu đỏ tươi ánh sáng lạnh lẽo, cái kia hai cái người bí ẩn cũng là quái vật đi. Chuyện này chỉ có làm chúng ta tận mắt đến thời điểm mới có thể xác nhận. Ý sổ vẽ trả lời. Tự cho là thông minh sẽ gùn, e sợ còn chưa nghĩ ra, nhất cử nhất động của mình vẫn luôn ở bọn họ giám thị bên trong. Dù sao, hắn trung quy chỉ là từ bên ngoài hấp thu người tiến vào, chưa bao giờ tiếp xúc qua tổ chức chân chính hạt nhân. Thậm chí, liền trong tổ chức có cái nào thành viên trọng yếu, hắn đều không rõ ràng. Vergeros, vực sâu tổng bộ. A37F khu vực, binh khí nghiên cứu phát minh bộ, binh khí phòng thí nghiệm. Lợp Mỹ chính đứng ở một cái cao 4 mét dương kim loại trước, nương theo ca thử một tiếng, dương kim loại từ trung gian nứt ra một đạo u lam khe hở hướng về hai bên nứt ra, cho đến hoàn toàn mở ra. Một bộ cao đến 2.5 mét động lực xương vỏ ngoài hoàn toàn hiện ra ở Lợp Mỹ trước mặt. Động lực xương vỏ ngoài toàn thân nổi màu bạc, phân biệt do 4 con người máy cánh tay cố định ở dương kim loại bên trong, hai chân đứng thẳng ở một cái tứ phương thể kim loại trên này, đó là dùng đến cố định thiết giáp trang bị. Bất, đây chính là mới nhất ản bờ ke y hình động lực xương vỏ ngoài, là ản bờ ke cải tiến hình. Nó có thể căn cứ người sử dụng tư duy, tùy ý họ gì gìn bên trong khi tiến hành biến hóa công kích cùng phòng hộ, không cần sử dụng đặc biệt vũ khí cùng trang bị. Bởi vì ản bờ ke y hình chính là tốt nhất vũ khí phóng ra trang bị. Nó tập niệm năng lực giả bên trong cường hóa hệ, phóng xuất hệ biến hóa làm một thể, có thể nói là chuyên vì niệm năng lực chế tạo xương vỏ ngoài thiết giáp. Đương nhiên, chúng ta vì thế hy sinh rất nhiều. Loại này loại động lực xương vỏ ngoài trừ một ít công năng tính trang bị cùng dò xét trang bị ở ngoài, là không thể chở khách nhiệt năng vũ khí. Kim sẽ cùng một đám thân mang bạch y tiến sĩ, nhân viên kỹ thuật đứng ở Lơ Mị bên cạnh, vì hắn giới thiệu. Loại này thiết giáp có bao nhiêu? Lơ Mị đưa tay chạm đến này cụ đường nét duyên dáng động lực xương vỏ ngoài, cảm thụ trên thiết giáp truyền đến lạnh lẽo cảm giác. Tạm thời, chỉ có này một bộ. Kim sai đẩy một cái kính mắt, nói, mặt khác, này một bộ hiện nay vẫn là thí nghiệm loại, cần muốn tiến hành số liệu thu thập. Ta đến đây đi. Kim sai vừa dứt lời, Lơ Mị liền một bước tiến lên, đứng ở cố định trang bị lên. Kim Sải vẻ mặt có chút bất ngờ, hắn không nghĩ tới thân là bột Lợp Mỹ dĩ nhiên dự định chính mình tự thân tiến hành thí nghiệm. Sau một khắc, hắn liền trong mắt tinh quang lóe lên. Nếu như là bột tự mình thao tác, lấy hắn thực lực, cũng có thể được hoàn mỹ nhất số liệu. Nhưng quan trọng nhất là, này nhưng là một cái thu thập bột tự thân số liệu thời cơ tốt. Làm sao, còn không mau mở ra hắn? Lợp Mỹ đứng ở cố định trang bị lên, dáng người thẳng tắp, hai cánh tay mở ra, từ trên cao nhìn xuống Kim Sải. Kim Sải không tiếp tục nói nữa, hắn cất bước đi tới dương kim loại phía bên phải, tay phải bên phải nghiêng về trên cái dương hơi điểm nhẹ, một cái màn huỳnh quang xuất hiện. Tích tích tích. Kim Sải ở bên trong đưa vào một nhóm mật mã, lập tức dương kim loại bên trong 4 cái người máy cánh tay ca một hồi toàn bộ chuyển động, phụ trợ Lợp Mỹ đem ản bờ động lực xương vỏ ngoài thiết giáp mặc lên người. Kèn kẹt, kèn kẹt. Nương theo từng trận kim loại tiếng va chạm, từng mảng thiết giáp lục tục bao trùm ở Lợp Mỹ trên người, cho đến hoàn toàn trang. Vụ. Làm Lợp Mỹ hoàn toàn trang thời điểm, trong hai vang lên một trận nóng âm thanh. Sau một khắc, ngực truyền đến một trận cảm giác nóng rực, nhưng rất nhanh liền hóa thành một loại ấm áp cảm giác, lại như vì là thân thể mặc vào một cái mỏng như cánh ve áo lông. Hệ thống khởi động, bắt đầu tự kiểm. Tiếp theo, vốn nên đen kịt một mảnh tầm mắt, đột nhiên lập lòe ra một đạo nhu hòa u lam ánh sáng, chính là biểu hiện thiết giáp các hạng số liệu màn hình giả lập. Lợp Mỹ có chút khó chịu híp híp mắt, nhưng rất nhanh liền thích ứng. Tự kiểm xong xuôi, bắt đầu đo lường người sử dụng thân phận. Lợp Mỹ trước mắt màn hình giả lập bên trong, bắt đầu xuất hiện con ngươi của hắn, bàn tay, 10 ngón vân tay, đây là hệ thống ở đối với hắn tiến hành tròng đen quét hình cùng vân tay phân biệt, đồng thời đối với hắn khắp toàn thân từ trên xuống dưới tiến hành an toàn quét hình. Tròng đen quét hình thông qua, vân tay phân biệt thông qua, vân tay phân biệt thông qua. Lợp Mỹ rộn nịt tiên sinh, hoan nên sử dụng ản bờ ke y hình động lực thiết giáp. Lợp Mỹ trong mắt hình ảnh biến đổi, toàn hệ điều khiển hình thức khởi động, trong lòng có chút kinh ngạc giơ tay cầm, một loại kỳ lạ chảo nắm cảm giác truyền đạt trở về. Vành. Lợp Mỹ nhấc chân lên, bước dưới cố định trang bị, 3 bước cũng một bước trực tiếp bước ra giường kim loại. Bạch. Bạch. Lợp Mỹ thử nghiệm vung ra hai quyền, cảm giác so với chính hắn đơn thuần dùng thân thể vung quyền tốc độ còn nhanh hơn không ít, hắn biết đây là có động lực xương vỏ ngoài phụ trợ mới làm được. Giơ lên tay phải, Lợp Mỹ trong lòng có chút ngạc nhiên động tác chính mình năm ngón tay. Hắn cũng là lần đầu tiên mặc loại này chỉ tồn tại ở khoa huyễn điện ảnh bên trong động lực thiết giáp, trong lòng khó tránh khỏi nổi lên một tia cảm giác mới lạ. Mà ở hắn không dừng động tác thời điểm, kiểm sát phía sau các nhân viên kỹ thuật cũng vây quanh động lực xương vỏ ngoài thiết giáp tiến hành kịch liệt thảo luận. Quan trên, kiểm sát âm thanh từ vang lên bên hai, ngài hiện tại sử dụng chính là chúng ta binh khí nghiên cứu phát minh bộ kiểu mới nhất động lực xương vỏ ngoài thiết giáp. Sử dụng kiểu mới nhất họ dị gìn chuyển đổi dụng cụ, đầy công suất tác chiến thời gian dài tới đến 120 giờ. Lợp Mỹ nghe kiểm sát giới thiệu, gõ nhéo cổ, hai chân hơi một khuất, ở kịp sai một đám tiến sĩ cùng các nhân viên kỹ thuật ánh mắt kinh ngạc bên trong, oanh biến mất ở tại chỗ. Vù vù, một trận gió mạnh bao phủ mà lên, thổi đến mức tiến sĩ nhóm góc áo múa tung, rất nhiều người không thể không giơ cánh tay lên che chở mắt bộ. Đi chỗ nào? Gió mạnh qua đi, một đám người nhìn ngó nghiêng hai phía, nhưng không nhìn thấy lờ mị bóng người. Ở nơi đó, giữa lúc bọn họ nghi hoặc thời điểm, một tên tiến sĩ chỉ vào binh khí phòng thí nghiệm phải lên nghiêng về góc tường, thân mang động lực xương vỏ ngoài lờ mị dĩ nhiên giống như một con nhện như thế chộp vào vách tường bên trong góc. Oanh. Giữa lúc bọn họ đưa mắt tập trung ở góc tường thời điểm, góc tường bóng người oanh một tiếng lần nữa biến mất ở bọn họ trong tầm mắt. Oanh. Một tiếng vang vọng, ở tiến sĩ nhóm còn chưa kịp phản ứng lại đây thời điểm, hắn đã xuất hiện ở đoàn người phía sau. Không náo tàn, không hậu cung, tu tiên cổ điển, tìm hiểu cố sự, mời bạn đọc đến với. Chương 279, chiến tranh ít thế cuộc. Đối với thiết giáp tới nói, án vật sắc thực phi thường linh hoạt thuận tiện. Lợp Mị đứng ở đoàn người phía trước, cánh tay phải giơ lên, năm ngón tay linh hoạt động tác, hắn ở thích hướng này thân thiết giáp. Đó là tự nhiên, đây chính là bỏ qua đông đảo thủ đoạn công kích để đánh đổi đổi lấy. Kim Sải khẽ cười nói. Lợp Mị không có đáp lại, chỉ là một cái xoay người, hướng về phòng thí nghiệm lối ra đi đến, thân mang động lực xương vỏ ngoài hắn, mỗi đi một bước đều sẽ phát sinh trầm trọng kim loại giẫm đạp âm thanh. Phòng thí nghiệm lối ra, bảo vệ hai tên màu đen chế phục cảnh vệ. Lập tức chuẩn bị đi tới hạt kẹt nước Cộng hòa phi hành khí. Là, quan trên. Lợp Mị hướng về bọn họ phân phó nói, hai người gật đầu hẳn là. Bất, có thể không nhường ta cùng ngài đồng thời đi tới hạt kẹt nước Cộng hòa. Kim Sải cùng một đám tiến sĩ đi tới phía sau hắn. Ngươi. Lợp Mị liếc nhìn bọn họ một đám người, đại đa số nhân viên nghiên cứu nhìn về phía trong ánh mắt của hắn đều có hứng thú nồng hậu, cuối cùng đưa mắt đặt ở Kim Sải trên người. Có thể. Thấy Lợp Mị đáp ứng, Kim Sải trong lòng vui vẻ, lập tức đuổi kịp Lợp Mị bước tiến. Lợp Mị cùng Kim Sải một đường đi ra binh khí nghiên cứu phát minh bộ, đi tới trong thang máy, thuận tiện mở ra xương vỏ ngoài thiết giáp tự mang thiết bị truyền tin vô tuyến thông tin. Cho ta tiếp giải. Vừa dứt lời, giải non nớt chính thái, xóa ta, mặt lập tức xuất hiện ở màn hình giả lập lên. Bất, lấy lì như cũ nơi ở trong hôn mê. Hắn biết Lợp Mị mục đích, trực tiếp đem lấy lì gạ kẹt nằm ở trên giường hình ảnh được chuyển tới hắn trên màn ảnh. Trung tâm phòng điều khiển là tình huống thế nào? Lợp Mị cau mày, từ khi một ngày trước bất sở tiến sĩ nói cho hắn lấy lì có gì đó không đúng sau khi, hắn liền nhường giải thông báo lấy lì đến phòng họp thấy hắn. Nhưng không nghĩ tới là, lấy lì đang đi ra trung tâm phòng điều khiển một khắc đó, hôn mê đi. Thẳng đến hiện tại, dòng giá 24 giờ đều còn chưa thức tỉnh. Trung tâm phòng điều khiển như cũ bình thường hoạt động. Hình ảnh bên trong, lúc này giải đang đứng ở trung tâm bên trong phòng điều khiển, trừ hắn bên ngoài, còn có 7 tên nhân viên kỹ thuật chờ ở trung tâm trong phòng điều khiển. Công việc của bọn họ là phụ trách hiệp trợ lấy lì tiến hành đối với toàn cầu mạng lưới liên lạc số liệu trí năng chỉnh hợp phân tích. Tuy rằng lấy lì năng lực cùng máy tính liên quan, nhưng nàng trung quy chỉ có một người, tinh lực có hạn. Cha ra nàng hôn mê nguyên nhân sao? Mệt nhọc quá độ. Mệt nhọc quá độ. Đối với câu trả lời này, Lợp Mị trong lòng hơi có kinh ngạc. Bởi vì lấy lì thuộc về tổ chức cao tầng, không có cố định thời gian làm việc, Lợp Mị cũng không có quy định bọn họ nhất định phải lúc nào đi làm, lúc nào tan tầm. Nàng hoàn toàn có thể tự mình điều chỉnh, mệt nhọc quá độ tình huống như thế, theo lý thuyết sẽ không xuất hiện mới đối với. Nàng thường thường thức đêm công tác. Lợp Mị hỏi, nhưng giải nhưng là khẽ lắc đầu. Kỳ quái địa phương chính là ở, lấy lý làm việc và nghỉ ngơi tuy rằng không quy luật, nhưng nàng thời gian làm việc cùng với những cái khác nhân viên kỹ thuật so với, tuyệt không lâu lắm. Ở nàng các bộ hạ xem ra, lấy lý công tác kéo dài, tuyệt đối không thể xuất hiện mệt nhọc quá độ tình huống như thế. Ngược lại, trung tâm phòng điều khiển các nhân viên kỹ thuật vẫn luôn cho rằng lấy lý sinh hoạt trải qua rất thích ý, thường thường đến muộn về sớm, có lúc càng là dòng dã một ngày đều sẽ không đến trung tâm phòng điều khiển làm nhiệm vụ. Lợp Mị nghe vậy nhẹ nhàng gật đầu, tình huống như thế mới là bình thường, dù sao lấy lý còn muốn tu hành. Đinh. Thang máy đến mặt đất khu vực, Lợp Mị mang theo kịp sở hướng về căn cứ nền tảng phương hướng bước nhanh tới. Vậy hãy để cho bác sĩ cẩn thận kiểm tra ra nàng vô cớ hôn mê nguyên nhân thực sự. Lợp Mị vừa đi vừa nói, ta hiện tại muốn đi tới hạt kẹt nước Cộng hòa. Người phụ trách trông coi tổng bộ. Là. Dài khẽ gật đầu, giả lập trước cửa sổ biến mất, thông tin gián đoạn. Một tên thân mang màu đen chế phục nhân viên cảnh vệ đi tới Lợp Mị trước người, ánh mắt chần chờ nhìn một chút một tiếng động lực xương vỏ ngoài Lợp Mị, cùng kịp sai. Trong lúc nhất thời, hắn có chút không rõ ràng vị này thân mang động lực xương vỏ ngoài bên trong người đến cùng đúng hay không Lợp Mị. Nhưng loại này trần chờ chỉ có nháy mắt, bởi vì hắn nhìn ra Lợp Mị cùng kịp sẽ trong lúc đó vị trí trước sau, lập tức hướng về trước mặt này cụ trắng bạc động lực xương vỏ ngoài cúi chào, báo cáo. Quan trên, dạ nha phi hành khí đã chuẩn bị xong xuôi. Bất cứ lúc nào có thể cất cánh. Lợp Mị cũng không thèm nhìn tới tên này cảnh vệ, thẳng tắp cất bước hướng đi phi hành khí cửa máy. Không cần hắn báo cáo, chính hắn xem rõ ràng. Ca thử một tiếng, dạ nha phi hành khí cửa máy chậm rãi đóng. Lợp Mị cùng kịp sẽ hai người ngồi ở cố định ghế ngồi, nương theo một luồng mãnh liệt thôi bối cảm giác, phi hành khí xông thẳng lên trời, biến mất ở trong tầng mây. Bất, ngài không thời ra sao? Trong khoang, kịp sẽ quay đầu nhìn về phía thân mang động lực xương vỏ ngoài Lợp Mị. Ta ở thích đứng nó. Lợp Mị lạnh giọng đáp lại, hắn ở dành thời gian thích đứng này cụ động lực xương vỏ ngoài, bởi vì sau 10 tiếng, hắn liền muốn xông vào hạt kẹt nước Cộng hòa bên trong chiến trường trắng trận giết chóc. Nguyên bản hắn là sẽ không tham dự hạt kẹt nước Cộng hòa bên trong chiến tranh chuyện này. Nhưng hiện tại thế cuộc thay đổi. Từ vừa mới bắt đầu quân phiệt nội chiến, biến thành phương Bắc quân phiệt liên minh cùng xạ hở tạ quân đội liên minh thế lực, lại tới phái ra hạn phạ quân lính. Tuy rằng hạn phạ quân lính trang bị tinh xảo, lấy một địch 100, nhưng chung quy là số lượng quá ít, đa số thời điểm vẫn là đang tiến hành chiến thuật hoạt động. Có điều, theo chiến tranh kéo dài, ưu thế từ từ dựa vào hướng về ẹn lụy bản thân quản lý ý lì ạ quân. Nhưng chẳng biết vì sao, 2 tháng trước, vẫn nằm ở bản quan người Khả Hãn Vương quốc đột nhiên gia nhập chiến tranh, khiến vốn nên đã tiếp cận kết thúc chiến tranh, một lần nữa trở về hỗn loạn thế cuộc. Khả Hãn Vương quốc công khai ủng hộ ạt tẹt nước Cộng hòa chính phủ, phái binh gia nhập chiến trường. Đột nhiên xuất hiện Khả Hãn Vương quốc quân, làm xáo trộn ạt tẹt nước Cộng hòa bên trong thế cuộc, cũng làm cho vốn đã dự định từ bỏ xạ hở tạ quân gia tăng đưa vào quân đội sức mạnh, ủng hộ phương Bắc liên minh quân tiếp tục cùng quân đội chính phủ cùng với ý lì ạ quân tiến hành chống lại. Nhưng này không phải Lâm Mị muốn xem đến, cuộc chiến tranh này kéo dài càng lâu, thế cuộc liền vượt hỗn loạn. Bởi vậy, hắn tự mình ra trận, nhất định phải ở trong vòng 3 tháng kết thúc gạt tẹt nước Cộng hòa cảnh nội chiến tranh. Thời gian, năm 1989, ngày 11 tháng 1, 04:00. Địa điểm, gạt tẹt nước Cộng hòa, sạt khu vực, khu địch chiếm. Một chiếc dạ nha phi hành khí từ tầng bình lưu chậm rãi giảm xuống, làm độ cao đạt đến 6000 mét thời điểm, phi hành khí trước cửa máy từ từ mở ra, trên không dòng nước lạnh nhất thời cuốn vào. Quan trên, phía dưới chính là xạ hở tạ quân địa bàn. Một tên võ trang đầy đủ cảnh vệ tựa ở cửa khoang, cánh tay phải nắm chặt vòng treo, hướng Lâm Mị la lớn. Ào ào ào. Mãnh liệt khí lưu khiến hắn khó có thể duy trì cân bằng, nếu như không nắm lấy vòng treo, hắn rất có thể sẽ ngã xuống. Vành, vành. Lâm Mị cất bước đi tới nơi cửa khoang, gió mạnh không ngừng thổi thân thể của hắn, nhưng thân mang động lực xương vỏ ngoài hắn, hoàn toàn không cảm giác được dòng nước lạnh tồn tại, mãnh liệt gió lạnh đối với hắn không cách nào tạo thành ảnh hưởng chút nào. Không náo tản, không hậu cung, tu tiên cổ điển, tìm hiểu cố sự, mời bạn đọc đến với. Chương 280, độc tập quân doanh. Lâm Mị đứng ở cửa khoang, túi đầu nhìn một chút trên người mình này cụ màu trắng bạc xương vỏ ngoài thân thể, cầm quyền, nhìn về phía dưới chân. Bút, ngài thật sự không cần phóng khoang. Kiếm Sải nhìn Lâm Mị bóng lưng, do hỏi. Ta không cần thứ đó. Lâm Mị quay lưng Kiếm Sải, tiến lên một bước, đạp ở nghiêng cửa máy lên, hơi điều chỉnh một hồi tư thế đứng, thân thể phát lực. Siêu một tiếng, nhảy ra cửa máy. Ào 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 ba. Động lực xương vỏ ngoài cắt ra trên không dòng nước lạnh, ở cao tốc rơi dụng trên đường liên tục lăn lộn mấy vòng, cho đến đem tư thế điều chỉnh làm hoàn mỹ tư thái, thân thể hướng phía dưới nghiêng, hai cánh tay kề sát bắt đùi. Oeng. Nương theo một đạo nổ vang, ạt bất động lực xương vỏ ngoài phần lưng thiết bị đẩy đột nhiên tuôn ra nháy mắt bạch quang, một đoàn âm bạo mây hiện hình dạng xoắn ốc đột nhiên xuất hiện, lồng che chở hắn nhanh chóng rơi dụng. Đã đổi đến quang học máy truyền âm. Nhảy dù trên đường, một trận lạnh lẽo điện tử giọng nữ âm thanh ở xương vỏ ngoài thiết giáp bên trong vang lên. Sạt khu vực, sạt hở tạ cùng phương Bắc liên minh quân doanh. Một mảnh lại một mảnh màu xanh lục lều vải đứng sững ở hoang vu trên mặt đất, lều vải đỉnh còn xuyên có đại biểu xạ hở tạ hợp Trung Quốc cùng ạt kẹt nước Cộng hòa cờ sĩ. Cờ sĩ đón gió lay động. Hiện tại là hừng đông thời gian, bầu trời mở sáng. Nhưng trong doanh địa đã có số ít phụ trách làm nhiệm vụ binh sĩ ở đi tới đi lui, hoặc là cởi quân trang ngồi trên mặt đất, một bên hưởng dụng bữa sáng, một bên chém gió đánh ngông, tụ chúng đánh bạc. Lúc này, năm tên thân mang màu xanh lục áo đơn ngắn xạ hở tạ binh sĩ chính tụ tập ở đỉnh đầu che mưa bồng dưới chơi bài poker. Trong năm người, trong đó hai tên đầu đội đế giáo lệ leo núi mũ người là sĩ quan, cấp bậc thiếu úy cùng trung tá. Lúc này tuổi tác trọng đại trung tá sĩ quan chính một tay nắm bài, một tay mang theo thuốc lá, nhìn ngồi đối diện hắn thiếu úy, trong mắt tràn ngập tự tin. Mà hắn đối diện thiếu úy, nhưng là túi đầu nhìn mình tay nạc gệ 17, trầm mặc không nói. Thiếu úy, 3 phút qua đi. Trung tá nhìn hắn trước sau thờ ơ không động lòng, liền cười khẽ nhắc nhở, ngươi đến tuột cùng còn chơi hay không? Ngươi nhường ta suy tính một chút. Ác đúng không? Trung tá cầm hơi dương lên, cố ý đem kết thúc kéo dài, vẻ mặt tươi cười nói, còn muốn cân nhắc, liền biểu thị ngươi đã thua. Thiếu úy nghe vậy, ngẩng đầu lên, hai mắt thẳng tắp nhìn chằm chằm hắn. Trung tá cũng đối với này làm ra phản ứng, chỉ mặt của mình, muốn nhường ta gỡ xuống mũ, nhường ngươi xem cái rõ ràng sao? Không, Trung tá, không cần. Thiếu úy cười khẽ lắc lắc đầu. Nhưng Trung tá nhưng là trực tiếp gỡ nó xuống, đúng nện ở trên mặt bàn, biểu thị nhường ngươi xem cái đủ. Đáng chết. Thiếu úy hoán giận một câu, đùng mà lấy tay bên trong bài bỏ vào trên mặt bàn, một tay kia thì lại hơi phe phẩy chính mình kiểu tóc, đầy mặt phiền muộn. Hừ hừ. Trung tá khỏe miệng vung lên nụ cười đắc ý, hai cánh tay mở ra bao quát, đem còn lại bốn người trước mặt tiền toàn bộ vơ tới trong lồng ngực của mình. Hắc. Đó là cái gì? Đúng, trong doanh địa có người chỉ vào đỉnh đầu bầu trời kinh ngạc thốt lên một tiếng. Trong doanh địa đông đảo binh sĩ nghe tiếng, cùng nhau ngẩng đầu nhìn phía đỉnh đầu trên không, chỉ thấy nơi đây ngay phía trên bầu trời, một viên phát tán nhàn nhạt bạch quang điểm sáng chính hướng về bọn họ nơi đóng quân rơi dụng mà xuống. Chính đang đánh bài trung tá nghe được các binh sĩ tiếng kinh hô, vội vã bỏ lại trong tay bài vù khơ chạy hướng phía ngoài trên đất trống, ngẩng đầu nhìn phía trên không, ánh mắt ngưng lại. Địch tấn công. Trung tá một tiếng giống to, toàn bộ trong doanh địa binh sĩ lập tức toàn bộ động viên lên. Ào ào ào. Đông đảo chính đang bên trong lều có ngủ say binh sĩ lập tức đứng dậy mặc tốt trang bị chạy ra lều vải, vừa mới chạy ra lều vải. Oeng. Nương theo một đạo nổ vang, mặt đất chấn động, bụi bặm tung bay, toàn bộ nơi đóng quân dường như chịu đến đạn đạo oanh tạc như thế, một luồng sóng trùng kích trước mặt kéo tới, đem thổi ngã xuống đất. Khu khu. Tản ra. Trung tá từ mặt đất bò lên, ho khan tản ra trước mặt mình cho bụi, một bên giống lớn nhường các binh sĩ không nên tới gần tâm địa trấn trung tâm. Kèn kẹt. Đông đảo binh sĩ quay chung quanh phát sinh nổ vang địa phương phân tán ra đến, giơ súng lên khẩu nhắm ngay cái kia bị đẩy trời bụi bặm che lấp địa phương, vẻ mặt căng thẳng. Bọn họ ngờ ngợ có thể nhìn thấy, ở những kia cho bụi bên trong như ẩn như hiện cao đại nhân hình bóng người. Ùng ục. Thời gian từng giây từng phút trôi qua, các binh sĩ nhìn cái kia đẩy trời trong khói mù như ẩn như hiện cao to bóng người, tiết hầu cổ động. Bạch. Một cái trắng bạc lớn vươn tay ra, đột nhiên vung lên, một trận gió mạnh thổi ra xung quanh bụi bặm. Vành. 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 Nương theo từng đạo trầm trọng tiếng bước chân, một bộ toàn thân trắng bạc động lực xương vỏ ngoài thiết giáp chậm rãi đi ra bụi bặm. Chuyện này, đây là cái gì? Các binh sĩ nhìn đạo kia trắng bạc bóng người, nhất thời có chút không biết làm sao. Có người hiếu kỳ, có người sợ sệt, có người kinh hoàng, còn có người thì đã đem nòng súng nhắm vào xương vỏ ngoài thiết giáp đầu. Lúc này, vừa nãy tên kia trung tá đứng dậy, đối với đứng tại chỗ bất động trắng bạc thiết giáp phát sinh chất vấn. Ngươi là cái gì?
Siêu.
Nhưng hắn mới vừa mở miệng, bộ kia trắng bạc thiết giáp liền giơ lên cánh tay trái, trái đầu ngón tay nhắm ngay hắn, một bó màu đen laser từ đầu ngón tay siêu thả ra ngoài, chuẩn xác không có sai sót xuyên thấu mi tâm của hắn. Trung tướng môi còn duy trì đóng mở trạng thái, môi hơi giật giật, liền trong mắt một phen, ngửa đầu ngã xuống. Trung tá.
Cộc 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 cách.
Trước cùng trung tá cùng nhau chơi đùa bài tên kia thiếu úy nổi giận gầm lên một tiếng, giơ tay lên bên trong súng trường nhắm ngay Lâm Mị, chính là một trận điên cuồng bắn phá.
Vụ.
Lâm Mị trên người đột nhiên xuất hiện một tầng màu đen trong suốt tấm chắn, do từng mảng hình thoi trong suốt mảnh vỡ tạo thành, như là khoa huyễn điện ảnh bên trong ác trường lực. Nhưng này kỳ thực là do họ dị gìn chuyển đổi trang bị bên trong chứa đựng khí hình thành thiết giáp tấm chắn.
Nổ súng.
Thiếu úy vừa nổ súng, giờ khắc này còn lại binh sĩ tất cả đều hoàn hồn, toàn bộ nòng súng nhắm ngay Lâm Mị, bóp cò. Trong lúc nhất thời, lít nha lít nhít viên đạn bắn về phía trong vòng vây tâm Lâm Mị, nhấc lên một trận đạn bao tác. Lít nha lít nhít viên đạn xạ kích ở tấm chắn lên, nổi lên đạo đạo sóng gợn, phản phất là tấm chắn đem viên đạn lực xung kích hoàn toàn băng ra như thế. Khó có thể tính toán kim loại viên đạn len ken đang chen rơi xuống ở Lâm Mị dưới chân.
Siêu.
Đúng, đông đảo viên đạn tạo thành cơn bão kim loại bên trong, một bó màu đen laser đột phá mà ra, khoảnh khắc liền bắn thủng thiếu úy mi tâm.
Thiếu úy.
Thiếu úy bên cạnh một tên binh lính tận mắt đến vừa nãy laser, trơ mắt mà nhìn thiếu úy mi tâm lộ máu bước lên một tia khói đen, chậm rãi ngã về đằng sau.
Siêu siêu siêu.
Nhưng tiếp đó, mới là ác mộng bắt đầu. Một bó cột màu đen laser không nhìn lít nha lít nhít viên đạn báo tác, chuẩn xác không có sai sót bắn trúng mỗi một tên binh lính đầu lâu.
A.
Ầm ầm ầm. Trong lúc nhất thời, kêu thảm thiết cùng ngã xuống đất âm thanh không dứt bên tai.
Rầm rầm.
Một tên binh lính từ phía sau vọt ra, nửa ngồi nửa quỳ trên mặt đất, vai vác ống phóng dốc cách nhắm ngay báo tác trung tâm trắng bạc thiết giáp.
Oeng.
Đạn đạo chuẩn xác không có sai sót trúng mục tiêu, gợi ra một hồi khủng bố nổ tung, lượng lớn khói thuốc súng che đậy trắng bạc giáp máy, khiến người không thấy rõ tình huống cụ thể bên trong. Không náo tản, không hậu cung, tu tiên cổ điển, tìm hiểu cố sự, mời bạn đọc đến với. Chương 281, thuần sát 1000.
Hô.
Một đạo trắng bạc bóng người từ đầy trời khói thuốc súng bên trong đột nhiên nhảy ra, đang ở giữa không trung, cánh tay trái dựng thẳng lên, hướng về phía dưới đông đảo vây công binh sĩ vung lên. Không thể đếm hết tơ đen dây từ quanh người đột nhiên xuất hiện, hướng xuống đất các binh sĩ phun ra mà ra.
Xì xì xì.
Từng cây tơ đen dây bốn lượn như rắn xuyên qua binh sĩ thân thể, đem thân thể của bọn họ xe chỉ luồn kim giống như, từng bộ sâu chối lại, treo ở giữa không trung.
A a a.
Mấy trăm tên binh sĩ tạo thành xin nướng ở giữa không trung không ngừng mà tả hữu lay động, trong tay súng trường ở từng trận tiếng thét chói hai bên trong từng cái rơi xuống trên đất, vang lên nói cách âm thanh.
A a a.
Ta trúng đạn, ta bên trong.
Ai?
Ta không chết. Châm tiến lên một tên trong đó binh sĩ chính nhắm hai mắt, ngửa đầu kêu thảm thiết. Nhưng kêu, lại phát hiện không đúng, mở mắt vừa nhìn, nguyên lai mình không chết. Chỉ là, trên người nhiều một ít đồ.
Này, đây là vật gì?
Chúng ta làm sao nối liền cùng nhau?
Cứu, cứu mạng, ai tới cứu lấy chúng ta?
Trong lúc nhất thời, các binh sĩ tất cả đều phát hiện một cái nhường bọn họ tan vỡ sự tình. Chính mình thân thể, như là món đồ chơi như thế bị người dùng châm tuyến may ở cùng nhau, còn bị treo ở giữa không trung lay động không ngớt. Bởi vết thương quá tiểu, dẫn đến đau đớn cực kỳ yếu ớt, chỉ có thể từ chỗ nối cảm nhận được một loại khó chịu lôi kéo cảm giác. Nhưng, chính mình thân thể bị người như món đồ chơi như thế khe nứt lên, dù là ai đều sẽ sản sinh khó chịu cùng sợ sệt.
Vành.
Một tiếng vang vọng, Lâm Mị lúc này mới từ giữa không trung hạ xuống, hai chân vững vàng dẫm ở mảnh này tràn đầy vỏ đạn trên đất. Ống phóng dốc két. Thứ này, ngăn trở nó liền tâm chắn đều không cần tiêu hao. Lâm Mị tay phải bên vai trái lên vỗ, đem trên bả vai cho bụi hơi du lên, chậm rãi cất bước hướng đi nơi đóng quân nơi sâu xa, đồng thời tay phải giơ lên, nhẹ nhàng đánh ra cái búng tay.
Đùng.
Đương nhiên, treo ở giữa không trung các binh sĩ chấn động toàn thân, thể nội liên tiếp không ngừng vang lên xì 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 âm thanh, không thể đếm hết màu đen gai nhọn nhập vào cơ thể mà ra. Trong khoảnh khắc, mấy trăm cụ binh sĩ thân thể thủng trăm ngàn lỗ.
Tí tách,
tí tách. Một giọt giọt máu tươi dọc theo các binh sĩ vô lực buông xuống cánh tay nhỏ xuống trên đất, nhuộm đỏ bọn họ đóng quân mảnh này cằn cỗi thổ địa. Cho tới Lâm Mị thì lại giống như tản bộ giống như, đạp lên đạo đạo trầm trọng tiếng bước chân, hướng đi cái này nơi đóng quân phòng chỉ huy.
Nhanh chuyển được,
nhanh lên một chút,
nhanh lên một chút a.
Nơi đóng quân bên trong phòng chỉ huy, một tên màu đen tóc ngắn thượng úy chính diện sắc lo lắng gọi bộ chỉ huy điện thoại.
Ta là gọi gọn, có chuyện gì?
Rất nhanh, điện thoại truyền được, bên trong vang lên một đạo chất phát, thanh âm trầm ổn. Nghe được âm thanh, thượng úy vẻ mặt vui vẻ, lại như nắm lấy trên mặt biển cái cuối cùng phao cứu sinh như thế.
Gọt gọn tướng quân, có người tập kích sạt quân doanh.
Thượng úy lập tức trở về nói, âm thanh có chút run, cùng tướng quân trò chuyện thời điểm, hắn còn đồng thời chú ý động tĩnh bên ngoài. Nhưng mới vừa rồi còn một mảnh tiếng súng không ngừng nơi đóng quân, giờ khắc này nhưng yên lặng như tờ, khiến trong lòng hắn hoảng sợ không ngừng bốc lên.
Chúng ta người, rất khả năng đã.
Đã cái gì?
Người là quân nhân.
Nói chuyện không muốn ấp a đúng.
Toàn quân bị diệt.
Tại sao không có báo cáo bộ chỉ huy?
Bởi vì
tất cả những thứ này đều quá đột nhiên. Thượng úy trong thanh âm mang theo tiếng khóc nức nở, hắn lúc này đã nghe đi ra bên ngoài truyền đến trận loạt tiếng bước chân.
Đối phương chỉ có một người.
Làm sao có khả năng? Lúc này, tiền tuyến cách đó không xa một thung lũng bí ẩn bên trong phòng chỉ huy gọt gọn tướng quân sắc mặt nghiêm nghị, đột nhiên đứng dậy. Sát nơi đóng quân nhưng là có hơn 1000 tên trang bị tốt đẹp, nghiêm chỉnh huấn luyện binh lính tinh nhuệ, ngươi nói một người liền đem bọn họ toàn giết. Phía trên thế giới này có mấy người có thể làm được?
Có thể, nhưng là
siêu. Lời còn chưa dứt, một bó màu đen laser lóe lên một cái rồi biến mất, thượng úy mi tâm xuất hiện một cái tỏa khói thuốc súng đen kịt lỗ thủng, ầm một hồi, vẻ mặt cứng đờ nhào ngã ở điện thoại trước. Điện thoại đối diện, bộ chỉ huy tiền tuyến ngồi nghiêm chỉnh gọn gọn tướng quân tự nhiên cũng nghe được trong điện thoại vang lên một tiếng ầm vang, thêm vào liên lạc hắn thượng úy không một tiếng động, phát sinh cái gì, không cần nói cũng biết. Gọn gọn tướng quân cầm mịt rổ phồn, chống đỡ ở bên tai nơi cẩn thận lắng nghe, hắn hy vọng có thể từ trong điện thoại nghe được một ít hữu dụng đồ vật.
Vành, vành, vành.
Gọn gọn ánh mắt ngưng lại, trong điện thoại quả nhiên truyền đến một trận đặc biệt bước chân nặng nề âm thanh, dường như người đến xuyên một thân dày nặng áo giáp như thế. Trong đầu của hắn trong nháy mắt xây dựng ra đối phương đại thể dáng dấp. Ta có thể làm được. Một đạo bình tĩnh, thanh âm đạm mạc từ trong điện thoại vang lên, thanh âm kia lại như mùa đông gió lạnh, lạnh lẽo thấu xương, khiến gọt gọn cả người run lên. Ngươi là người nào? Lạch cạch. Gọt gọn vừa dứt lời, điện thoại liền cắt đứt. Gọt gọn sắc mặt lạnh lẽo, giơ cổ tay lên nhìn đồng hồ, hiện tại là 4 giờ sáng lẻ 5 phân. Hắn nhớ tới trong điện thoại tên kia thượng úy báo cáo, đối phương là đột nhiên phát động tập kích, hơn nữa thời gian quá ngắn, ngắn đến sạt nơi đóng quân người kết nối với báo bộ chỉ huy cũng không kịp cũng đã toàn quân bị diệt. Chuyện như vậy, có thể ở ngăn ngắn mấy phút đồng hồ bên trong diệt sạch 1000 người quân đội, đến tột cùng là từ nơi nào nhô ra quái vật? Thợ săn hiệp hội. Trừ cái kia người, phía trên thế giới này còn có ai có bản lĩnh như thế này? Gọt gọn tướng quân trong đầu hiện ra một vị thân mang trường bào màu trắng lao nhân mặt, nhưng lập tức liền phủ định cái này suy đoán, bởi vì người đó không thể nhúng tay quốc gia trong lúc đó chiến tranh. Nhưng cho dù không phải thợ săn hiệp hội người, loại này một người ngang hàng một nhánh quân đội người, cũng vẫn là nhất định phải cái kia người ra tay. Gọt gọn tướng quân nghĩ như vậy nói, cầm điện thoại lên, bấm ra ngươi thị tổng thống văn phòng điện thoại. Ong ong ong. Một chiếc dạ nha phi hành khí từ từ hạ xuống ở sạt nơi đóng quân ở ngoài, cửa máy mở ra. Kiểm sở 12 tên võ trang đầy đủ cảnh vệ hộ vệ dưới, bước nhanh bước ra cửa máy. Làm bọn họ đi tới trong doanh địa, kiểm sở cùng 12 tên cảnh vệ nhìn thấy một bộ, lít nha lít nhít thi thể thành đống thành xếp chồng chất trên mặt đất thời điểm, thấy lạnh cả người từ lưng bay lên, xông thẳng đỉnh đầu. Hơn 1000 tên lính, dĩ nhiên ở ngăn ngắn trong vòng 1 phút, toàn bộ tử vong. Bọn họ đi dạo ở thi thể chồng chất mà thành thảm lên, hơn 1000 bộ thi thể, không có một bộ là hoàn hảo, tướng chết hết sức thê thảm. Xác chết khắp nơi, máu chảy thành sông, phảng phất địa ngục giữa trần gian. Mặc dù là những này nghiêm chỉnh huấn luyện cảnh vệ, ở thấy cảnh này thời điểm, cũng là hút vào khí lạnh đến quai hàm đau đớn. Trong bọn họ cũng có trải qua chiến tranh người, nhưng cùng lúc này tình cảnh đem so sánh, chết ở trên chiến trường vẫn tính là khá là ôn nhu cái chết. Bụt. Kiểm sai bỗng nhiên nhìn hướng về phía trước cách đó không xa, một đạo thân mang trắng bạc thiết giáp khôi ngô bóng người đang hướng về bọn họ đi tới. Đi cái kế tiếp nơi đóng quân. Là. Kiểm sai gật đầu, nghiêng người nhường ra một cái lối nhỏ, nhường Lâm Mị thông qua. Chương 282, chiến tranh ít sắp xếp. À, kẹt nước Cộng hòa, Lạt Sần khu vực, Ý Lì Ạ quân bộ chỉ huy. Lạt Sần núi đỉnh núi, đứng sừng sững một tòa pháo đài. Tên là Đô La Gia pháo đài. Bên dưới ngọn núi lại có một cái tên là Bờ Lạn Gạ sông xanh lam dòng sông. Nội chiến chưa bạo phát trước, nơi này từng là ạt tẹt nước Cộng hòa nổi danh nhất nghỉ phép thắng địa một trong. Sừng sững ở Bờ Lạn Gạ ven hồ Đô La Gia pháo đài, nó tường thành tựa hồ không có phần cuối, dưới chân núi nở rộ tảng lớn hí mạ gì, ở long lanh ánh mặt trời chiếu dọi xuống, làm nổi bật ra một mảnh nu hòa khí tức. Nhưng trải qua mấy năm chiến tranh lạt sần khu vực, bây giờ nhưng hóa thành khắp nơi bừa bộn chiến trường. Đã từng du lịch thắng địa, hiện tại càng là bị trở thành quân phản loạn căn cứ. Lúc này Đô La Gia pháo đài bên trong đại sảnh. Aziz còn có hóa thành bạ cả vị ý lì ạ tướng quân hẹn lùi cùng với hắn trong quân đội số danh tham mưu, toàn bộ đứng ở một mặt treo có bản đồ vách tường trước, thương nghị sau đó hành động. Cho tới kinh bợ dạ lì, nhưng là đứng ở đại sảnh phía trước cửa sổ, chắp hai tay sau lưng, thưởng thức ngoài cửa sổ đất hoang phong quang. Phương Bắc liên minh quân đã là cung dương hết đà, hiện tại dựa cả vào xạ hở tạ quân đội vì bọn họ chỗ dựa. Có điều, bọn họ trung quy là bại cho chúng ta. Một danh tham mưu tay cầm chỉ huy côn, chỉ vào trên bản đồ đánh dấu xạ hở tạ quân cùng Phương Bắc liên minh quân vị trí. Mặt khác, chúng ta hiện tại càng phải chú ý là. Do Khả Hãn Vương quốc ủng hộ quân chính phủ. Khả Hãn Vương quốc thực lực quân sự mạnh mẽ, không thể so xạ hở tạ quân đội yếu bao nhiêu, quân chính phủ có bọn họ to lớn ủng hộ, lại thêm vào xạ hở tạ quân đội gần nhất cũng gia tăng chiến tranh trong nước quân sự đưa vào, sau đó chiến tranh. Liền không phải trước đơn giản như vậy. Đặc biệt là hiện tại chúng ta, đồng thời gắn bó cùng Phương Bắc Liên minh quân cùng xạ hở tạ quân chiến tranh đồng thời, hiện tại còn muốn phân ra tinh lực đối phó quân chính phủ cùng Khả Hãn Vương quốc quân. 4 giây tác chiến, tình huống của chúng ta không thể lạc quan. Phòng khách bầu không khí có chút tiêu cực, đồng thời đối mặt hai đại quốc, không, ba quốc gia quân lực. Cho dù bọn họ lúc trước đang cùng Phương Bắc Liên minh quân cùng xạ hở tạ quân chiến tranh bên trong đạt được thắng lợi, lúc này cũng là trong lòng tự giác phần thắng cực thấp. Cũng không biết này Khả Hãn Vương quốc quốc vương đến cùng đang suy nghĩ gì, đột nhiên quyết định muốn ủng hộ ạt tẹt chính phủ. Một danh tham mưu cắn răng, nhìn trên bản đồ Khả Hãn Vương quốc quân cùng quân chính phủ khu vực. Các ngươi có cái gì tình báo sao? Enui đột nhiên nhìn về phía Anzes, do hỏi. Hừ hừ, đó còn cần phải nói. Anzes nhếch miệng cười âm hiểm một tiếng, ánh mắt khinh thường liếc nhìn một chút Enui phía sau các tham mưu, ở ngươi minh hữu bên trong, đã từng có một tên gọi là Cạ Rồng thiếu tướng. Hắn vốn là trong bóng tối cùng Khả Hãn Vương quốc có cấu kết, nhưng là ở 2 năm trước, hắn nhưng có lấy Khả Hãn Vương quốc cùng xạ hở tạ phương diện có cấu kết. Khả Hãn Vương quốc phương diện sau khi biết, phái ra đặc công đem hắn ám sát. Mà hắn con lớn nhất, cả giặt tiếp nhận phụ thân hắn thế lực. Vì thế phụ thân báo thủ, còn đối với Khả Hãn Vương quốc quốc vương Sỉ Hựu Gạt phát động quân sự tập kích. Tập kích cùng ngày, vừa vặn là Sỉ Hựu Gạt con gái 18 tuổi sinh nhật, bởi vậy có không ít chính thương hai giới đại nhân vật trình diện. Cái kia chàng tập kích tạo thành hơn ngàn người tử vong, hơn ngàn người bên trong, trừ chính thương hai giới các đại nhân vật, còn bao gồm quốc vương Sỉ Hựu Gạt con gái, Hy Lạp Lý Gạt. Cho dù Khả Hãn Vương quốc tình báo thu thập năng lực kém xa xạ hở tạ hợp Trung Quốc, nhưng cũng không phải một cái quân phiệt có thể đùa bỡn trong lòng bàn tay bên trong. Khả Hãn Vương quốc lần này hành động quân sự, có thể nói là Khả Hãn Vương quốc chính thương hai giới, hầu như là toàn bộ xã hội thượng lưu đối với ạt tẹt nước Cộng hòa quân phản loạn hành động trả thù. Andres nói xong, trực tiếp đặt mông ngồi ở trên ghế làm việc, hai chân giơ lên, lẫn nhau giao nhau khoát lên góc bàn. Hai tay ôm đầu, một mặt âm hiểm cười, một bộ việc không liên quan tới mình treo lên thật cao giá dấp. Đáng chết. Ca rộng, ca giả, thật đúng là cho chúng ta chọc vào cái tổ ong vỏ vẽ a. Một danh tham lưu nắm chặt nắm đấm, âm một hồi mạnh mẽ nện ở trên mặt bàn, toàn bộ bàn đều chấn động chấn động. Tổ ong lại lớn, chung quy chỉ là một đống mềm đâm. Lúc này, vẫn đứng ở phía trước cửa sổ trầm mặc không nói kinh bờ dạ ly nói chuyện, thanh âm trầm ổn giống như có chấn định tề hiệu quả, chỉ là một câu nói, liền để bên trong đại sảnh các tham lưu trong lòng yên ổn không ít. Chúng ta mạnh nhất trợ giúp đã đến. Mặc kệ là xã hở tạ quân, vẫn là phương Bắc liên minh quân, cũng hoặc là ạt tẹt quân chính phủ cùng khả hãn vương quốc quân, chung quy cũng chỉ là một đám con kiến thôi. Lập tức an bài xong xuôi, mệnh lệnh toàn quân về phía trước đẩy mạnh. Chiến tranh lúc nào kết thúc, liền quyết định bởi cho chúng ta tốc độ hành quân. Bên trong đại sảnh, các vị tham lưu nhìn kinh bờ dạ ly khôi ngô bóng lưng, nhất thời có chút không rõ vì sao. Kỳ thực, bọn họ vẫn đối với cái này thần bí người rất tò mò. Tại sao hắn vừa đến, liền chiếm cứ quân bên trong vị trí chủ đạo, liền ý lì ạ tướng quân đều đối với hắn nói gì nghe nấy. Quan trọng nhất là, những người này mới vừa đến, chiến tranh thế cuộc lập tức liền có trời đất xoay vần thay đổi. Mà hiện tại, kinh bờ dạ lì trong miệng mạnh nhất trợ giúp, lại là cái gì? Kinh bờ dạ lì trên người, phản phất bao phủ một tầng sương mù, tỏa ra thần bí, cùng mạnh mẽ. Nghe được, còn không mau đi. Henry thấy những người này còn sững sờ ở tại chỗ, lúc này chính là một tiếng quát lớn, quân phiệt trưởng khống giả lực uy hiếp trong nháy mắt đem bọn họ tư duy kéo trở lại. Vội vàng túi chào, dưới đi làm việc đi. Các tham lưu đi rồi, phòng khách bên trong cũng chỉ còn sót lại Kim Bờ Dạ Ly, Henry cùng Andres ba người. Ha ha, Kim. Nằm trên ghế làm việc, hai tay ôm đầu Andres nhìn về phía quay lưng bọn họ Kim Bờ Dạ Ly, khóe miệng nứt ra cười nói, ngươi nói mạnh nhất trợ giúp, chẳng lẽ là? Nếu đoán được, liền không cần hỏi lại. Không chờ Andres nói xong, Kim Bờ Dạ Ly trực tiếp đánh gãy, lập tức xoay người nhìn về phía Henry. Henry, thông báo án phạt của lính, trạm thủ hành động, có thể bắt đầu. A rốt cục đến lúc này. Lúc này, Henry rút đi ý lì ạ tướng quân răng rớp, lần nữa khôi phục vóc người của chính mình hình dạng, đưa tay duỗi người, một bộ lưỡi nhác răng rớp. Vẫn là chính mình thân thể, dùng càng thoải mái. Chập chập. Andres nhìn Henry biến thân sau khi răng rớp, trong miệng phát sinh chập chập âm thanh, bĩu môi nói, nguyên lai ngươi chỉ là cái tiểu thí hải. Ta còn tưởng rằng, ngươi cùng Kim như thế, là cáo giả tinh đây. A, tiểu thí hải. Henry nghe được Andres lên tiếng, nhất thời biến sắc, cánh tay phải nổi lên một tia sáng trắng, nhìn phía Andres ánh mắt tràn ngập nói đùa. Làm sao? Nghĩ đánh một trận. Andres phi thường nhạy cảm chú ý tới Henry ánh mắt biến hóa, lúc này đứng dậy chảo sau khi đứng dậy cái ghế ném về phía Henry, chính mình thì lại ở ném ra cái ghế sau khi, nhảy lên thật cao, một cái toàn đá quăng về phía Henry đầu. Bạch. Nhưng hắn một cước qua đi, Henry toàn thân đều nổi lên một tia sáng trắng, trong nháy mắt biến mất. Andres một cước đá không, đưa cánh tay trái ra hướng về mặt đất tầng tầng vỗ một cái, thân thể ở cách mặt đất 40-50cm tầng trời thấp liên tục xoay chuyển mấy vòng, tay phải chống đất, hai chân giẫm trên mặt đất liên tục về phía sau trượt ra mấy mét khoảng cách mới dừng lại. Mà hắn ném qua đi cái ghế, nhưng là ở một tiếng ngã tại gật lên. Chia năm xẻ bảy, điệp phải đồ. Thích, chạy trốn sao? Andres ngồi xổm trên mặt đất, liếc nhìn bên trong đại sảnh các góc, nhưng đều không có phát hiện ẻn lùi bóng người. Tăng. Đúng, một vệt ánh đao xẹt qua, ở hắn chưa kịp phản ứng trước, chặn lại hắn cổ. Không nao tản, không hậu cung, tu tiên cổ điển, tìm hiểu cố sự, mời bạn đọc đến với. Chương 283, kéo dài. Nhưng ngay ở lưỡi đao chặn lại cái cổ trong nháy mắt, Andres cánh tay trái năm ngón tay sáp nhập thành thủ đao, đột nhiên từ trên bả vai xuyên qua, đầu ngón tay thẳng tắp đâm hướng về người sau lưng ảnh nơi cổ. Đủ. Kim Bợ Dạ Ly bỗng nhiên lên tiếng. Hai người động tác đồng thời dừng lại, lẫn nhau liếc mắt một cái, cấp tốc tách ra. Chúng ta cũng nên chuẩn bị một chút. Kim Bợ Dạ Lì xoay người hướng đi cửa lớn, ẻn lùi trên người nổi lên một tia sáng trắng, một lần nữa hóa thành ý lì ạ tướng quân răng dấp, cất bước đuổi kịp. Thích, không chỉ có thể biến thành những người khác, còn có thể biến thành vũ khí. Andres nhìn ẻn lùi bóng lưng, cao mày đuổi kịp. Sát khu vực, sát hở tạ quân bộ chỉ huy tiền tuyến. Ta là Gọt Gọn, cho ta tiếp tổng thống tiên sinh. Xin chờ một chút. Bên trong phòng chỉ huy, Gọt Gọn tướng quân nhấc lên mịt rộ phồn, bấm sang ngoài vạn dặm, ra ngươi thị tổng thống văn phòng điện thoại. Ra ngươi thị, tổng thống biệt thự. Trong phòng ngủ, tổng thống cả được cùng thê tử của hắn đều đang ngủ. Đình lìn. Đông nhiên, thả ở đầu giường tủ điện thoại bàn văng lên, tóc mai phát bạc trắng cả được trong nháy mắt tránh ra hai mắt, đầu tiên nhìn là nhìn về phía điện thoại, cái nhìn thứ hai nhưng là nhìn về phía đồng hồ báo giờ. 04:06 phân. Đình lìn. Chuông điện thoại còn đang kéo dài, thê tử của hắn cũng bị đánh thức, nhíu nhíu mày, nhìn về phía cả đẻo, phát hiện hắn chính nhíu chặt mày, đang trầm tư cái gì. Thân ái. Thê tử ôm chăn thẳng lên nửa người trên, sắc mặt lo âu nhìn hắn. Không có chuyện gì. Cả đẻo hơi cười. Xoa xoa một hồi thê tử nhu thuận tóc dài, vén chăn lên đứng dậy, ngồi ở bên giường, nhấc lên điện thoại vô tuyến mịt rộ phồn. Ta là ca đẻo. Tổng thống tiên sinh, Gọt Gọn tướng quân điện báo. Tổng thống văn phòng người tiếp hướng về hắn báo cáo. Nhận lấy. Là, tiên sinh. Dứt tiếng, trong điện thoại yên tĩnh ngay mắt, một đạo thanh âm hùng hậu ở trong điện thoại vang lên. Phi thường xin lỗi, tổng thống tiên sinh, ở cái này thời gian điểm quấy rối ngài. Gọt Gọn tướng quân, không muốn lãng phí thời gian, có chuyện gì nói mau. Ca đẻo trực tiếp đánh gậy Gọt Gọn lời khách sáo. Ta quân ở ạt tẹt cảnh nội tao ngộ thần bí tập kích. Trong điện thoại, Gọt Gọn tướng quân trầm mặc một giây, lập tức nói thẳng mà đem một phút trước chuyện đã xảy ra hồi báo lên. Người bí ẩn. Cạ đèo nghe đến đó, lập tức đứng dậy, tùy ý phủ thêm một cái áo ngủ, vội vàng đi ra phòng ngủ. Người có ghi âm đi, đem nó truyền tới kia. Là. Cạ đèo cúp điện thoại, tiện tay đem mịt rổ phồn ném ở phòng khách sofa, bước nhanh hướng đi tổng thống văn phòng. Tổng thống tiên sinh. Hai tên thân mang Âu phục đặc cần cục đặc công bước nhanh về phía trước, hai bên trái phải đi theo cả đèo phía sau. Thông báo liên bang cục tình báo, nhường bọn họ cục trưởng lập tức đến văn phòng tới gặp ta. Còn có, thông báo xuống, ta muốn lập tức tổ chức tham mưu trưởng hội nghị liên tịch. Là, tiên sinh. Đặc công gật đầu, tay phải đặt tại bên hai nơi, đem tổng thống nguyên văn truyền đạt cho đặc cần cục liên lạc viên. Mà lúc này, sàn khu vực, một thung lũng bí ẩn đỉnh đầu, một chiếc dạ nha phi hành khí chính lơ lửng ở mấy ngàn mét trên bầu trời. Bút, chúng ta đến. Phi hành khí bên trong, võ trang đầy đủ cảnh vệ nhìn về phía Lâm Mị, báo cáo. Lâm Mị nghe vậy đứng dậy, đi tới cửa máy trước, ở một trận ca thử âm thanh bên trong, trước cửa máy mở ra, không cần bất kỳ sự giúp đỡ gì, Lâm Mị trực tiếp nhảy ra cửa máy. Thân thể ở trên không khí lưu bên trong liên tục xoay chuyển, điều chỉnh tư thế. Oeng. Theo một đạo tiếng nổ, khoảnh khắc liền biến mất ở cảnh vệ trong tầm mắt. 3000, 2000, 1500. Hạ xuống quá trình bên trong, ai vẫn hướng về hắn nhắc nhở hắn cùng mặt đất khoảng cách, nhường hắn làm tốt nên tiếp xung kích chuẩn bị. 500, 400, 300. Thiết giáp hạ xuống tốc độ rất nhanh, có điều mấy giây, hắn cũng đã có thể mơ hồ xem đến phía dưới bí ẩn sân cốc. Muốn hỏi vì sao hắn sẽ biết xạ hở tạ quân đội bộ chỉ huy tiền tuyến vị trí, đó là bởi vì lúc trước cùng bộ chỉ huy trò chuyện cái kia thượng úy là hắn cố ý lưu lại. Mục đích chính là muốn ở bọn họ trò chuyện thời điểm, xâm lấn bọn họ thiết bị truyền tin vô tuyến thông tin, tìm hiểu nguồn gốc tìm tới bọn họ bộ chỉ huy tiền tuyến vị trí. Lúc này, tòa trấn bộ chỉ huy gọt gọn tướng quân còn không biết, tử thần đã đem liêm đao gác ở trên bả vai của hắn. Đùng. Gọt gọn đem mịt rổ phồn một lần nữa thả lại điện thoại bàn lên, ngồi trên ghế làm việc, tay phải khoát lên mép bàn, ngón trỏ hố lượng, nhẹ nhàng kéo mặt bàn. Một lát sau, không biết nghĩ đến cái gì, gọt gọn lại lần nữa nhấc lên mịt rổ phồn. Cho ta tiếp dịnh sờ chúng ta. Là, tướng quân. Trong điện thoại vang lên người tiếp đáp lại, gọt gọn nhưng lại yên tĩnh chờ đợi. Ầm. Đúng, phòng chỉ huy cửa lớn bị người bạo lực đẩy ra, một tên mặc quân trang sĩ quan trẻ tuổi đẩy cửa mà vào. Không có gõ cửa, không có cúi chào. Gọt gọn cao mày nhìn tên này sắc mặt lo lắng sĩ quan trẻ tuổi, bất mãn trong lòng. Giữa lúc hắn muốn mở miệng răn dạy thời điểm, tên kia sĩ quan trẻ tuổi nhưng trước tiên hắn một bước mở miệng. Tướng quân, tham dò đến vật thể phi hành không xác định chính hướng về chúng ta tới gần. Sĩ quan trẻ tuổi, nhường gọt gọn hai mắt chừng, lập tức đứng dậy. Có bao nhiêu? Chỉ có một chiếc. Một chiếc. Ầm ầm. Vừa dứt lời, trong sơn cốc liền truyền đến một tiếng vang dữ dội, mặt đất một trận lay động, trên mặt bàn các loại tư liệu cùng điện thoại càng là ào ào rơi trên mặt đất. Gọt gọn cùng sĩ quan trẻ tuổi cũng là thân thể một trận lay động, hai chân chuyển hướng, nỗ lực duy trì cân bằng. Đáng chết, lẽ nào là thuyền đạn? Mặt đất lay động kết thúc, gọt gọn sắc mặt khó coi đến cực điểm, mới vừa thăm dò đến phi hành vật liền chịu đến đạn đạo vây tạc, trinh sát bộ người đều là làm gì ăn. Gọt gọn bước dài ra phòng chỉ huy cửa lớn, đến đi ra bên ngoài, nhìn phía quân doanh. Xảy ra chuyện gì? Nhìn lông tóc không tổn hại sơ cốc, gọt gọn sắc mặt sững sờ. Vốn tưởng rằng bên ngoài từ lâu là ánh lửa ngút trời, tiêu thảm thiết rung trời, khắp nơi tàn thi, nhưng không ngờ tới, một chút động tĩnh đều không có. Không chỉ như vậy, rất nhiều từ bên trong lều có khẩn cấp điều động các binh sĩ cũng là một mặt ngậm bức quan sát sơn cốc bốn phía, một mặt ngậm bức. Nhanh, mau đi xem một chút, phía trước có đồ vật rơi xuống. Đồng nhiên, một tên phụ trách làm nhiệm vụ binh sĩ từ gọt gọn trước người chạy qua, trong miệng nói gì đó, có đồ vật rơi xuống. Dẫn tới đông đảo binh sĩ dồn dập tò mò đi theo. Gọt gọn nhìn từng cái theo phía trước đi binh sĩ, cũng cất bước đi theo, sĩ quan trẻ tuổi thì lại theo sát phía sau. Ai ai, món đồ gì? Có đồ vật rơi ở bên trong. Từ trên trời rơi xuống, không giống như là đạn đạo. Gọt gọn đi tới binh sĩ tụ tập địa phương, chỉ thấy hơn trăm tên lính đem một căn sụp đổ nhà gỗ bao quanh vây nốt, vẻ mặt tò mò nhìn bên trong, nghị luận sôi nổi. Nhưng cũng không một người dám đi lên phía trước, bởi vì cũng không ai biết bên trong là cái gì. Chương 284, giết chóc. Tránh ra, tránh ra. Rất nhanh, trong đám người chui ra một đội công binh, bọn họ mang theo chuyên nghiệp gỡ mìn dụng cụ đi tới sụp đổ nhà gỗ trước, cẩn thận dò xét. Gọt gọn liền đứng ở phía ngoài đoàn người, chiều cao của hắn đủ cao, có thể rõ ràng nhìn thấy tình huống bên trong. Tích tích. Rất nhanh, dụng cụ thăm dò lên đèn đỏ lấp loé, lách cách vang vọng. Trong đám người, nghe được này gấp gáp cảnh cáo âm thanh, các binh sĩ dồn dập không hẹn mà gặp tập thể về phía sau liền lùi lại mấy mét, sợ đến không dám lên tiếng. Đèn pha soi sáng sụp đổ nhà gỗ, công binh cẩn thận từng ly từng tí một rời đi chất thành một đống tấm ván gỗ, từng mảnh, cho đến một vệt trắng bạc đập vào mi mắt. Đây là cái gì? Một tên công binh nhìn bị đặt ở bên dưới tấm ván gỗ một vệt trắng bạc, không lưng, cẩn thận từng ly từng tí một rời đi trên cao nhất một khối tấm ván gỗ, lại đem đưa cho phía sau chiến hữu. Chuyện này, làm bọn họ nhìn thấy cái kia bôi trắng bạc nửa người trên thời điểm, nhất thời vẻ mặt hơi ngưng lại, lập tức liếc mắt nhìn nhau. Thở phào nhẹ nhõm khẽ cười nói, đây là người nào đang nói đùa sao? Dĩ nhiên đem loại này món đồ chơi từ trên trời ném xuống. Món đồ chơi? Không phải bom. Vậy ở binh lính chung quanh nhóm nghe được mấy vị công binh trong lúc đó đối thoại, nhất thời nghị luận sôi nổi, vẻ mặt tò mò cất bước tiến lên, nghĩ muốn tận mắt nhìn. Đây là người máy món đồ chơi sao? Không không không, đây là khoa huyễn điện ảnh bên trong loại kia toàn thân thiết giáp món đồ chơi. Bọn họ tụ tập ở xung quanh, nhìn bộ kia cao to trắng bạc thiết giáp, lớn tiếng thảo luận. Món đồ chơi? Chỉ có gọt gọn tướng quân nhìn cái kia phó màu trắng bạc thiết giáp, lòng nghi ngờ. Nơi này nhưng là chiến khu, căn bản không thể có bất kỳ phi thuyền từ mảnh này không được trải qua, chớ nói chi là từ trên trời ném xuống một cái món đồ chơi. Bởi vì tất cả những thứ này đều quá đột nhiên, đối phương chỉ có một người. Lúc này, thượng úy mang theo thanh âm nức nở lại lần nữa từ gọt gọn tướng quân trong đầu vang lên. Cùng thời khắc đó, ngựa mặt nằm ở một đống trong tấm ván gỗ trắng bạc thiết giáp mũ giáp lên, bá bắn ra hai đạo lạnh lẽo hừ mang, giống như hai mũi tên nhọn bắn thấu trái tim của hắn. Cẩn thận. Một loại tự nhiên mà sinh ra sợ hãi từ trong nháy mắt mở rộng trong con ngươi chiếu ra, gọt gọn về phía trước rũa ra cánh tay phải, trong miệng phát sinh tiếng nổ hô to. Siêu. Trong khoảnh khắc, một bó màu đen laser từ mặt đất bắn về phía gọt gọn. Phốc một tiếng nhỏ bé đến mức tận cùng nhẹ vang lên, màu đen laser từ mi tâm xuyên vào, lại từ sau não lộ ra, ở sau thân thể hắn không trung lưu tiếp theo một cái chớp mắt nhỏ bé thẳng tắp đường nét. Thời khắc này, thời không phảng phất đình trệ, mười mấy tên binh sĩ trợn to hai mắt, con ngươi chuyển động, đem tầm mắt rời về phía chậm rãi ngã xuống gọt gọn tướng quân. Xoạt xoạt xoạt. Nhưng đáng tiếc, chưa chờ bọn hắn phản ứng, một bó cột tơ đen dây từ thiết giáp còn lại phun ra mà ra. Phốc phốc phốc. Không đủ một giây, mấy chục hơn trăm tên lính cùng nhau chết, thậm chí không kịp phát ra tiếng kêu thảm, hiện trường vang lên chỉ có lít nha lít nhít tầm ầm tiếng ngã xuống đất. Hả? Thanh âm gì? Trong doanh địa một gian bên trong nhà gỗ, một tên đang nằm ở trên giường nhìn bức ảnh thiếu úy đột nhiên ngẩng đầu. Kỳ quái, vừa nãy không phải rất náo nhiệt sao? Thiếu úy âm thầm kỳ quái, vừa nãy cái kia trận động tĩnh sát thực rất lớn, hắn cũng bị đánh thức. Nhưng hắn không phải một cái thích tham gia trò vui người, ở biết không phải kẻ địch ném đạn đạo sau khi, liền trở lại trên giường của chính mình. Đột nhiên xuất hiện yên tĩnh, nhường trong lòng hắn tràn ngập bất an. Hắn lặng yên đứng dậy, nắm lên bên cạnh một cây súng trường, đè lên bước chân đến tới cửa, khom lưng tựa vào vách tường, theo cửa khe hở hướng ra phía ngoài nhìn tới. Người đâu? Theo cửa khe hở nhìn tới, bên ngoài yên tĩnh không hề có một tiếng động, hắn không nhìn thấy làm nhiệm vụ binh sĩ, thậm chí một bóng người đều không có. Hả? Theo tầm mắt của hắn không ngừng di động, hắn nhìn thấy một vệt màu trắng bạc vật thể không rõ chính đứng ở hắn cửa ở ngoài, tầm mắt theo này một vệt trắng bạc đi xuống, hắn nhìn thấy một đôi chân, một đôi bao trùm trắng bạc cao giáp, vượt xa người bình thường số đo chân to. Thiếu úy tầm mắt đột nhiên vừa nhấc, đúng dịp thấy một đôi tỏa ra u lạnh hồng mang mắt điện tử, một cái rôi đến thẳng tắp trắng bạc cánh tay, cùng với một cái chính chỉ vào hắn trắng bạc ngón trỏ. Đây là cái gì? Thiếu úy môi khẽ nhếch, một luồng không tên hoảng sợ từ đáy lòng bốc lên. Siêu. Một điểm hắc mang tự lầm mì đầu ngón tay ngưng tụ, hóa thành một bó màu đen laser xuyên thấu cửa gỗ, xuyên qua thiếu úy mi tâm, từ sau đó não lộ ra, bắn xuống mặt đất, trên mặt đất lưu lại một cái nhỏ lỗ thủng nhỏ, cùng một tia từ từ bay lên khói đen. Thiếu úy môi khẽ nhếch, thân thể dựa vào ở trên vách tường, hướng xuống đất chậm rãi lướt xuống, cuối cùng ầm một tiếng vang nhỏ, ngã xuống đất không nổi. Đây là cái gì? Tư duy đình trệ trước một khắc, thiếu úy như cũng đang nghi ngờ, trong nháy mắt mở rộng trong con ngươi, phảng phất còn chiếu đạo kia trắng bạc bóng người. Mục tiêu đã đình chỉ sinh mệnh hoạt động. Hàn bất thiết giáp trong nó an toàn, một đạo lạnh lẽo điện tử giọng nữ vang lên. Lợp mỉ thông qua nhiệt năng dò xét, ngưng thần nhìn trong cửa gỗ nhiệt độ từ từ giảm xuống thi thể, chấm tư chốc lát, xoay người hướng đi nơi đóng quân nơi càng sâu. Trong đêm tối, ở hàn bất dụng cụ thăm dò dưới, một mảnh lại một mảnh đại biểu nhiệt độ đỏ lam vàng màu sắc trải rộng quân doanh, cả tòa quân doanh cơ thể sống tất cả đều liếc mắt một cái là rõ mồn một. Lợp mỉ hơi xoay người, đứng tại chỗ, hai cánh tay giơ lên, mười ngón duỗi ra, mỗi ngón tay phân biệt nhắm ngay một cái cơ thể sống. Vụ. Điểm điểm hắc mang ở mười ngón đầu ngón tay ngưng tụ. Siêu siêu siêu. Mộ nhiên, một bó cột màu đen laser từ đầu ngón tay bắn ra, trong quân doanh không ngừng vang lên từng trận rên âm thanh, lít nha lít nhít màu đen laser qua lại ở trong quân doanh. Thời gian từng giây từng phút trôi qua, từng bộ tỏa ra sáng rực ánh sáng cơ thể sống mất đi sinh mệnh đặc thủ, đi vào lu mờ ảm đạm hắc ám. Ngăn ngắn chốc lát, hơn 1000 tên lính mất đi sinh mệnh, với giấc mộng bên trong tử vong, không hề thống khổ. Đã không có sự sống thể đặc thủ. Ai âm thanh ở trong nón an toàn vang lên, lập bị chậm rãi thu hồi mười ngón, liếc nhìn hoàn toàn hóa thành một vùng tăm tối quân doanh. Lúc này trong quân doanh, trừ hắn bên ngoài, đã không còn bất kỳ tồn tại cơ thể sống. Này cả tòa quân doanh đều là bọn họ phân mộ. Nếu như có địa ngục, tử thần cũng nên hướng về ta cúi đầu. Lợp mỉ từ từ ngẩng đầu, nhắm mắt, mở hai tay ra, cảm thụ loại này không gì sánh kịp, chúa tể sinh mệnh cảm giác thành công, cùng vui vẻ. Nếu như có địa ngục, tử thần cũng nên hướng về hắn cúi đầu, lấy cảm tạ hắn vì là địa ngục luân hồi làm ra chắc việc công hiến. Bất, dưới một mục đích đã trải qua xác nhận. Kiểm sao âm thanh ở vang lên bên hai, lợp mỉ thu hồi hai cánh tay, điều chỉnh một hồi tâm thái, nhìn về phía chính trôi nổi ở trên đỉnh đầu hắn không dạ nhà phi hành khí. Ca thử một tiếng, trôi nổi ở giữa không trung dạ nhà phi hành khí mở ra dưới đáy cửa máy. Vành. Tại chỗ một tiếng vang thật lớn, Lợp Mỉ hóa thành một đạo trắng bạc hư ảnh, nhảy vào phi hành khí dưới đáy cửa máy. Vành. Nương theo một đạo tiếng nổ, dạ nha phi hành khí hóa thành một viên sao chổi, bay về phương xa. Không nao tản, không hậu cung, tu tiên cổ điển, tìm hiểu cố sự, mời bạn đọc đến với. Chương 285, chặt đầu nhiệm vụ. Hạt Kẹt nước Cộng hòa, Mộ Cờ Dệt thị. Mộ Cờ Dệt ở vào Hạt Kẹt nước Cộng hòa Bắc Bộ, là Hạt Kẹt nước Cộng hòa xếp hạng thứ 5 thành thị, cũng là Hạt Kẹt nước Cộng hòa Bắc Bộ khu vực thành phố lớn, thường trú nhân khẩu ước chừng 500 vạn. Nơi này có Hạt Kẹt nước Cộng hòa trọng yếu công thương nghiệp, quốc tế mậu dịch, giải trí cùng trung tâm thể dục, cũng là Hạt Kẹt nước Cộng hòa chủ yếu dầu mỏ hóa chất, hải dương, ngành điện tử nơi sản sinh một trong. Từ khi nội chiến bạo phát, toàn bộ Bắc Bộ khu vực đều do quân phiệt thống trị, Mộ Cờ Dệt thị trị an tình hình chuyển biến xấu, cướp đoạt, trộm cướp, phần tử khủng bố sinh động, dẫn đến nạn có dạ thị nhân khẩu chạy, nhà xưởng ngừng sản xuất, quốc tế chuyến bay dừng bay, kinh tế ngày càng sa sút. Không chỉ như vậy, bởi vì nội chiến, lượng lớn chiến khu dân chạy nạn trốn vào Mộ Cờ Dệt, cướp đốt giết hiếp, khiến trong thành trị an càng thêm vô lực. Không lâu sau đó, phương Bắc quân phiệt có đi kẹn nì ở tạ tướng quân dẫn quân vào ở Mộ Cờ Dệt, đem nơi này làm kẹn nì ở tạ quân đại bản doanh. Thị trường xuống này, quân nhân chất chính. Nhưng mặc dù có lượng lớn quân đội canh gác, Mộ Cờ Dệt thị trị an tình hình như cũ chưa từng có nửa điểm chuyển biến tốt, thậm chí càng lúc càng kịch liệt. Liền, kẹn nì ở tạ tướng quân hạ lệnh, nhường quân đội giữ nghiêm đường nối, cấm dân chạy nạn tiến vào thành thị. Bởi vậy, lượng lớn đến từ chiến khu dân chạy nạn ở Ản có ra ngoại ô thành phố ở ngoài tụ tập, ở thành thị vùng ngoại ô tạo thành một cái sóng nghèo. Nhưng theo chiến tranh kéo dài, dần dần, dân chạy nạn càng tụ càng nhiều. Vì phòng ngừa những này dân chạy nạn sản sinh bạo động, Kenny ở tạ tướng quân hạ lệnh, từ tháng này bắt đầu, mỗi tháng đều sẽ phái xe riêng khó xử dân doanh dân chạy nạn nhóm đưa đi lương thực cùng nước, dùng cho bọn họ hàng ngày cần thiết. Tỷ như hiện tại, ba chiếc chuyên chở lượng lớn lương thực dân dụng xe tải chính một đường còi hú, hướng về dân chạy nạn doanh mở ra. Xoạt xoạt. Một trận xăm lốp xe ma sát mặt đất, đất các tiếng thắng xe ở trống trải đất hoang lên vang lên, một tên đang ngồi ở chính mình nhà gỗ đơn sơ trước hải tử ngẩng đầu lên, nhìn thấy cái kia ba chiếc chứa đầy màu trắng túi xe tải, nhất thời chu cái miệng nhỏ. Lương thực đến. Một đạo non nớt giọng trẻ con ở dân chạy nạn doanh trên không vang vọng, một căn tòa nhà gỗ đơn sơ cửa lớn mở ra. Rất nhanh, dân chạy nạn trong doanh trại chạy ra rất nhiều dân chạy nạn, nữ có nam có, trẻ có già có, xanh sao vàng gọn. Bọn họ không nói lời gì, trực tiếp hướng về xe tải xông lên trên, rất nhiều người cầm trong tay gậy, đi tới xe tải trước trực tiếp dùng trong tay gậy đem túi láo đâm ra một cái động, tỏa ra tiểu mạch hương thơm gạo như dòng nước nhỏ róc rách nước sông, từ lỗ rách bên trong quần quần không ngừng chảy ra. Dừng tay, lùi về phía sau. Hơn 10 tên vận chuyển lương thực binh sĩ từ trên xe tải nhảy xuống, phân bố ở xe tải bốn phía ngăn cản bạo động dân chạy nạn nhóm, nhưng cái khó dân người đông thế mạnh, bọn họ có thể ngăn cản một cái hai cái, không ngăn được 10 cái trăm cái. Thậm chí có thật nhiều dân chạy nạn trực tiếp cầm trong tay côn đồng nhắm ngay bọn họ tùy ý vung dậy, muốn đem bọn họ đuổi ra ngoài. Các các các. Nhìn những người này, cùng xúc vật như thế. Cách đó không xa một chiếc xe dừng lên, một tên mặc quân trang cường tráng nam tử nhìn những kia vì lương thực làm lớn chuyện dân chạy nạn nhóm, nhếch miệng cười to. Xung quanh binh sĩ âm thầm liếc hắn một cái, không dám nói gì. Vỏ sò lôi mũ, nhiều màu sắc dã chiến phục, trong miệng chứa xì gà, trong tay còn cầm một cái ống nói điện thoại. Hắn chính là thành phố này hiện tại chủ nhân, Kenny ở tạ có đi tướng quân. Xem đủ, nổ súng đi. Một lát sau, Kenny ở tạ tựa hồ nhìn chán, quay về ống nói điện thoại hạ lệnh. Dân chạy nạn ngoài doanh trại diện một chiếc xe bọc thép lên, một tên binh lính khẽ gật đầu, đem súng máy nhắm ngay những kia tranh cướp lương thực dân chạy nạn, bóp cò súng. Cộc 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 cách. Từng viên một viên đạn ở dân chạy nạn nhóm bên trong tùy ý qua lại. Trong lúc nhất thời, hiện trường máu thịt tung tóe, kêu thảm thiết liên tục. Lượng lớn dân chạy nạn rít gào hướng bốn phía tản đi, trừ một số ít người chết thân thuộc, nằm ngoài trên thi thể khóc ròng ròng, kêu rên khắp nơi. Một tên binh lính bỏ lên trên xe tải, giơ lên kèn đồng đặt ở miệng trước, hô lớn. Những này lương thực thuộc về kèn nhí ở tạ có đi tướng quân, ở tướng quân hạ lệnh trước, bất luận người nào đều không cho phép lấy đi lương thực, dù cho là một hạt. Muốn lương thực, liền cho ta xếp thành hàng, chờ đợi tướng quân mệnh lệnh. Một phen giết gà dọa khỉ, dân chạy nạn nhóm không tranh cãi nữa lẫn nhau cấp giật, mà là ở các binh sĩ tổ chức dưới, đập thành từng nhóm đội ngũ, chờ đợi binh sĩ phân phát lương thực. Những này thiện dân, không cho bọn họ một điểm màu sắc, liền không biết trật tự là vật gì. Thuận miệng mạn chửi một câu, Kenny ở tạ tướng quân đẩy cửa xe ra, thả người nhảy xuống, đem ống nói điện thoại ôm vào trước ngực túi áo, ở một đống lớn lính võ trang đầy đủ hộ vệ dưới, hướng về dân chạy nạn doanh đi đến. Ong ong ong. Lúc này, Kenny ở tạ tướng quân trên đỉnh đầu trăm mét trên không, một chiếc tiểu chuẩn máy không người lái chính nhắm vào cũng khóa chặt hắn, đem hắn bức ảnh chuyển đến tổng bộ kho số liệu, tiến hành thân phận so sánh. Tích. Mục tiêu xác nhận, ạt kẹt nước Cộng hòa Bắc Phương Tư lệnh bộ, Kenny ở tạ có đi lục quân thượng tướng. Chặt đầu nhiệm vụ khởi động. Ở tiểu chuẩn máy không người lái giám thị hình ảnh bên trong, Kenny ở tạ có đi tướng quân trên người khung đỏ lóe lên, hình ảnh cắt về, video độ cao không ngừng lên cao, cho đến tăng lên trên đến 100 mét độ cao. Ca một tiếng, bắn ra một phát chim sẻ cỡ nhỏ tổng hợp đạn đạo. Mà lúc này dân chạy nạn trong doanh, may mắn còn sống sót dân chạy nạn nhóm chính xếp hàng lĩnh vật tư, căn cứ thân phận của bọn họ chứng minh tiến hành phân phát vật tư, lương thực mỗi người một túi, nước mỗi người một thùng. Nhiều người gia đình được vật tư liền nhiều, ít người gia đình được dĩ nhiên là thiếu. Tiểu quỷ, đây là ngươi. Một tên binh lính đem một túi lương thực vành một tiếng bỏ vào một tên 10 tuổi trước mặt thiếu niên, nhếch miệng khiêu khích nói, ngươi kháng lên sao? Nhường cha ngươi đến đây đi. Ta ba ba. Chết. Trên mặt bẩn thỉu thiếu niên quay đầu nhìn về phía bên kia thi thể chồng, lúc này không ít binh sĩ chính kéo những kia dân chạy nạn thi thể chất thành một đống, chuẩn bị tập thể phản đốt. Binh sĩ nghe vậy, bất đắc dĩ liếc liếc khoe miệng, tiếp tục phân phát vật tư. Tên thiếu niên kia nhưng là ra sức kéo lôi phân phát cho hắn vật tư, nhưng hắn chỉ là kéo lôi ngăn ngắn số centimet khoảng cách, liền tự giác không lấy sức nổi, hai tay trượt đi, đặt mông ngã nhào trên đất. Mà ở hắn té ngã trong nháy mắt, vừa vặn ngẩng đầu nhìn đến bầu trời cái kia nháy mắt lóng lánh bạch quang. Siêu. Một trận khiến người sởn cả tóc gáy tiếng rít tự mọi người trên đỉnh đầu vang lên, Kenny ở tạ tướng quân cùng những binh lính của hắn đối với loại thanh âm này cực kỳ quen thuộc, không khỏi cùng nhau ngẩng đầu nhìn hướng về đỉnh đầu trên không. Một viên đạn đạo mang theo sán lạn đuôi lửa, lấy mắt thường khó phân biệt tốc độ từ trên trời giáng xuống. Xịt. Kenny ở tạ tướng quân chỉ kịp chửi rủa một tiếng, đạn đạo tinh chuẩn rơi vào hắn trước người mặt đất. Không chờ hắn lòng sinh hoảng sợ, liền bùng nổ ra nháy mắt chói mắt bạch quang. Ầm ầm. Nương theo một tiếng vang thật lớn, mãnh liệt hỏa diễm bộc phát ra, đem xung quanh mấy trăm vị dân chạy nạn cùng binh sĩ đồng thời thôn vệ, kịch liệt sóng trùng kích hướng về bốn phía khuếch tán, chỗ đi qua, từng vị dân chạy nạn thổ huyết ngã xuống. Một viên chen lẫn lượng lớn khói thuốc súng cùng hỏa diễm đá mây hình nấm bốc lên. Chương 286, chặt đầu nhiệm vụ, trung. Sạc hở ta hợp Trung Quốc, ra ngươi thị, tổng thống biệt thự. Hiện tại thời gian là hừng đông 05, không công chỉnh, tổng thống cả đéo lâm thời tổ chức tham mưu trưởng hội nghị liên tịch. Căn cứ chúng ta người ở Đà Minh các khu vực nhiều năm ẩn nút điều tra, bây giờ thu dọn ra một tia manh mối. 1984 năm ngày 12 tháng 6, Đa Minh các khu vực biến mất đã lâu chùm buôn thuốc phiện dịch có dễ, đột nhiên xuất hiện ở buôn ma túy tập đoàn tổng bộ. Không chỉ như vậy, trở về buôn ma túy tập đoàn hắn, bên người còn mang hai tên thân thủ khủng bố bảo tiêu, dễ như ăn bánh tàn sát tổng bộ, một lần nữa đoạt lại tập đoàn nắm quyền trong tay. Mà ở cướp đoạt quyền lực không lâu sau đó, dịch có dễ khác thường tìm tới đa minh các khu vực quân thiệt, ý lì ạ bạ cả vi. Tham mưu trưởng hội nghị liên tịch lên, một tên thân mang âu phục người đàn ông trung niên đang đứng ở trên vách tường màn vải trước, theo trong tay hộp điều khiển từ xa nhấn, từng tấm hình biểu hiện ở màn vải lên. Trong hình, biểu hiện là dịch có dễ trở lại đa minh các buôn ma túy tập đoàn tổng bộ cùng ngày bức ảnh, còn có tàn sát tổng bộ bức ảnh. Mà ở bức ảnh cấp tốc lật trang thời điểm, một tên đứng âu phục nam tử vươn ngón tay đụng một cái ngồi ở trước mặt hắn tóc trắng thủ trưởng, không lưng đưa lô thai nói gì đó. Chờ một chút. Đột nhiên, một tên ngồi tại chỗ tóc trắng âu phục nam tử kêu dừng, phụ trách giảng giải tình báo nam tử cùng tại chỗ chư vị cao quản tất cả đều ánh mắt nghi hoặc mà nhìn phía hắn. Thỉnh đem tờ thứ 5 bức ảnh điều đi ra. Tóc trắng âu phục nam tử ngữ khí hơi chút khách khí, hắn là kia đương nhiệm cục trưởng. Tấm hình này có cái gì đặc biệt sao? Nam tử cầm trong tay hộp điều khiển từ xa đem dựa theo kia cục trưởng, đem tờ thứ 5 bức ảnh điều đi ra. Đó là một tấm ba người bức ảnh, một trước hai sau. Hai tên thân mang áo che gió màu đen bảo tiêu tả hữu bảo vệ đứng ở chính giữa dịch có dễ. Chỉ là, tựa hồ bởi vì quay chụp người ẩn giấu vị trí nguyên nhân, bức ảnh có chút mơ hồ, trừ dịch có dễ, hai gã khác bảo tiêu mặt thì có chút có vẻ ảm đạm, mơ hồ không rõ. Xác định sao? Màu trắng tóc ngắn kia cục trưởng quay đầu lại nhìn thuộc hạ của chính mình, nhàn nhạt dò hỏi. Ừm. Âu phục nam tử khẳng định gật đầu, nhìn về phía trong hình tên kia đứng ở dịch có dễ bên tay phải bảo tiêu, cau mày nói. Ta phi thường xác định, người hộ vệ kia, chính là 4 năm trước thần bí biến mất kia tình báo sử đặc công từng cái kể xạ di nhất. Âu phục nam tử là kia cục phó, hành động nơi người phụ trách, vẹt lệ mòn. Bức ảnh bên trong cái kia thân mang áo che gió màu đen nam nhân, vẹt lệ mòn nhưng là không thể quen thuộc hơn được, bởi vì đó là hắn hợp tác. Hợp tác 20 năm bạn nối khố. Địa điểm, hôn tạm, ạt tẹt nước Cộng hòa thủ đô. Thời gian, năm 1989 ngày 11 tháng 2, giữa trưa. Một tòa cổ điện, hùng vĩ, đồ sộ pháo đài sừng sững với hôn tạm trung tâm, tên của nó gọi là Mạc Thiên Chi Cung. Mạc Thiên Chi Cung là thời trung cổ ạt tẹt vương thất khởi công xây dựng, cung điện tường ngoài che kín gần nghìn cái hình thoi cửa sổ nhỏ. Chuyên vì lúc đó vương thất các thành viên mà thiết kế. Vương thất các thành viên bởi vì thân phận cao quý nguyên nhân, không e rằng cố rời đi vương cung, nhưng bọn họ không chịu cô đơn, liền Mạc Thiên Chi Cung bởi vậy sinh ra. Ở Mạc Thiên Chi Cung, vương thất các thành viên có thể thông qua cung điện bên trong ngàn cái hình thoi cửa sổ nhỏ, dò xét phố xá lên sinh hoạt bách thái. Đồng thời, người ngoài cũng không cách nào nhìn thấy vương thất thành viên khuôn mặt. Mấy trăm năm trước, nó từng là ạt tẹt cổ xưa vương thất chỗ ở. Nhưng ở mấy trăm năm sau ngày hôm nay, Mạc Thiên Chi Cung từ lâu là thế giới nghe tên du lịch thắng địa, hàng năm đều có hơn 100 vạn du khách đến đây tham quan. Làm. Tháp đồng hồ lên, làm ba viên kim chỉ hướng đồng thời chỉ ở giữa trưa 12 điểm thời điểm, tiếng chuông vang lên. Một tiếng lại một tiếng cổ điển, trang trọng, vang dội tiếng chuông ở trên bầu trời thành phố vang vọng, bồi hồi ở đầu đường ngõ hẻm, lượn lờ ở trái tim của mỗi người. Phản đối với chiến tranh, kết thúc nội chiến, đàm phán hòa bình. Nhưng ngày hôm nay hỗn tạm đặc biệt huyên náo. Trên đường phố, người ta tấp nập, lên tới hàng ngàn, hàng vạn đạt tẹt công dân dâng lên phố lớn, bọn họ giơ phản đối với chiến tranh bảng hiệu, ở trong đám người lớn tiếng thét to, la lên. Bọn họ giơ phản đối với chiến tranh đàm phán hòa bình bảng hiệu. Ý đồ chính phủ của bọn họ từ bỏ cùng phương Bắc quân Việt cùng phía Nam phản quân khai chiến, ngược lại lấy đàm phán hòa bình đến chung kết chiến tranh. Chào buổi sáng, Atet. Hiện tại là Atet hồn tạm giữa trưa, lại không lâu nữa, có đi sắc tổng thống, lục quân bộ tư lệnh cổ sạ nổ thượng tướng, khả hãn vương quốc phó tổng thống cổ trị ở tiên sinh cùng xạ hở tạ hợp Trung Quốc bộ trưởng bộ quốc phòng bạn mở tiên sinh các loại tất cả cao cấp quan chức đem tụ hội Mạc Thiên Chi cùng quảng trường lớn. Ký tên Atet nước Cộng hòa, khả hãn vương quốc, xạ hở tạ hợp Trung Quốc chiến lược kế hoạch hợp tác. Tự mình quốc nội chiến bạo phát tới nay, đã có vượt qua 45 vạn tên vô tội quần chúng chết vào khủng bố nội chiến khói thuốc súng bên trong, bọn họ hy sinh sẽ vĩnh viễn bị ghi khắc. Và hôm nay, có đi sắp chính phủ đem đoàn kết toàn quốc trên dưới, cùng khả hãn vương quốc, sạc hở tạ hợp Trung Quốc đồng thời, đối kháng phản loạn thế lực cùng quân phiệt thế lực. Chúng ta có thể chính đang chứng kiến, ạt tẹt nước Cộng hòa cùng phương Bắc khả hãn vương quốc, phương Tây sạc hở tạ hợp Trung Quốc ba bên lãnh tụ lịch sử hiệp thương. Ạt tẹt đài truyền hình quốc gia bên trong, chính phát hình hồn tạm tình cảnh, hình ảnh do thuyền đập Mỹ lệ hồn tạm Mạc Thiên Chi cùng từng bước một rút ngắn, đi tới người ta tấp nập trên đường phố, theo hình ảnh di động, chuyển đến đã người đông như mắc cười quảng trường lớn. Lấy hồn tạm Mạc Thiên Chi cung làm trung tâm, xung quanh bảy cái đường phố nhà ở bên trong đều đã hoàn toàn dọn trống, lượng lớn thủ đô cảnh sát cùng đặc cần cục bảo tiêu thủ vệ ở hai bên đường phố. Mà ở Mạc Thiên Chi cung trên quảng trường mới nóc nhà, còn có lượng lớn đặc công cùng quan sát viên đối với đoàn người tiến hành tại mọi thời khắc giám thị, phòng ngừa có phần tử khủng bố cùng không hợp pháp phần tử ngụy trang thành công dân, đối với quốc gia quan viên trọng yếu cùng tổng thống tiến hành khủng bố tập kích. Mọi người không nhìn thấy bên trong góc thì lại ẩn giấu đi từng vị thương pháp xuất sắc xạ thủ. Một có dị động, lập tức giúp đỡ phản kích. Liền ngay cả những kia hòa bình nhân sĩ bên trong cũng ẩn giấu có lượng lớn cảnh sát mặc thường phục, tận lực đem an toàn biện pháp làm đến không có sơ hở nào. Ở đây, quần chúng tranh lẫn nhau mắt thấy, này một vượt thời đại bắt đầu, có đi sắc tổng thống mấy tháng tới nay, nỗ lực cùng hai nước lãnh tụ hợp tác bày ra một cái hoàn toàn mới chiến lược hợp tác liên minh. Mà ngày hôm nay ở đây, phương Bắc khả Hãn Vương quốc cùng phương Tây xạ hở tạ hợp Trung Quốc lãnh tụ đem thủ độ tập hợp, chính thức thành lập này một hoàn toàn mới chiến lược hợp tác liên minh. Để nhất lao vĩnh giật ngăn chặn quốc nội quân phiệt trong lúc đó phản loạn chiến tranh cùng tràn lan quốc tế khủng bố chủ nghĩa. Một tên nữ phóng viên đứng ở quần chúng phía trước, quay về camera sư trên bả vai màn ảnh, đối với tình huống hiện trường tiến hành chuyên nghiệp giải thích. Phản đối với chiến tranh, đàm phán hòa bình. Trong đám người tiếng hô bỗng nhiên biến cao, camera sư bước chân khẽ nhúc đích, màn ảnh tùy tùng hắn thân thể chuyển động, màn ảnh từ từng vị kích động hò hét hòa bình nhân sĩ trên người đảo qua, cho đến cuối con đường. Mười mấy chiếc vũ trang cải tạo xe con cùng xe cảnh sát tạo thành đoàn xe hộ vệ một chiếc dài hơn xe con đều tốc lái tới, ở Mạc Tiên Chi cùng cửa dừng lại. Chớ tin đệ nhất thế giới phần tử khủng bố nước mắt. Trong đám người có người cao như vậy âm thanh la lên, một viên đá làm giấy lên sóng lớn ngập trời, trong đám người khẩu hiệu lập tức thay đổi một gốc, không ít người nhất thời giơ lên xạ hở tạ hợp Trung Quốc cả đội ảnh chân dung lên tìm một cái màu đỏ lớn xiên. Hiển nhiên, xạ hở tạ hợp Trung Quốc đối với Aztec nước Cộng hòa làm sự tình, nhường buồn quốc dân chúng ghi hận trong lòng. Hiện tại, chính phủ của bọn họ lại hướng về kẻ thù của bọn họ tìm kiếm hợp tác, chuyện này làm sao có thể làm cho bọn họ không kích động, không kháng nghị, không bạo động. Tiên sinh, chúng ta xuống xe đi. Xe con bên trong, một tên đặc cần cục đặc biệt chủ quản ngồi ở tổng thống Cốt Đi Sắc bên trái, hướng về hắn ra hiệu bên ngoài đã làm tốt phòng vệ, bọn họ có thể xuống xe. Cốt Đi Sắc gật gật đầu, hai tên bảo tiêu lập tức đẩy cửa xe ra, trước tiên tổng thống một bước xuống xe, phối hợp cái khác bảo tiêu hộ vệ ở bốn phía. Các tổ báo cáo tình hình. Phía trên an toàn, dưới đất an toàn, phương bắc an toàn. Lúc trước vị kia tiếp thân bảo vệ tổng thống đặc cần cục đặc biệt chủ quản xuống xe, đi tới tổng thống bên cạnh, che chở tổng thống một đường hướng đi Mạc Thiên Chi cung cửa lớn, đồng thời để lại thai nghe đài các bộ hạ báo cáo. Aztec tổng thống ở một đám bảo tiêu hộ vệ dưới, thuận lợi tiến vào quảng trường, đi tới bên trong quảng trường đại diễn thuyết lên. Aztec tất cả quan viên chính phủ từ lâu đến hiện trường, ở tổng thống Cốt Đi Sắc chính diện thời điểm, dồn dập đứng dậy vỗ tay. Trong đám người cũng bùng nổ ra từng trận tiếng kinh hô. Nhường chúng ta hoan nghênh, Sắc Hở Tạ Hợp Trung Quốc bộ trưởng bộ quốc phòng từng cái vạn mở tiên sinh. Khả Hãn Vương quốc, cô chia ở phó tổng thống. Cốt Đi Sắc đến sau, Sắc Hở Tạ Hợp Trung Quốc cùng Khả Hãn Vương quốc đại biểu dồn dập đến hiện trường, trong đám người lại lần nữa bùng nổ ra một trận reo hò tiếng thét chói tai. Cảm tạ mọi người đến nơi đây. Aztec nước Cộng hòa tổng thống Cốt Đi Sắc trước tiên lên này, làm mở màn diễn thuyết, ánh mắt liếc nhìn một lần tại chỗ con chúng, trên mặt mang theo hòa ái. Ngày hôm nay là chúng ta tốt nhất một ngày. Ngày hôm nay, chúng ta sáng tạo lịch sử. Cô chị ở phó tổng thống tiên sinh, bạn mở bộ trưởng tiên sinh, còn có đến từ hai nước cùng với toàn thế giới công dân nhóm, ta rất vinh hạnh mời các vị đến chúng ta thành thị. Đồng thời, chúng ta mang theo bi thương tâm tình, vì là những kẻ ở trong chiến tranh gặp nạn đồng bào, đang tập kích bên trong đánh mất thân nhân người. Toàn thế giới ánh mắt tụ tập ở trên người chúng ta. Toàn quốc hy vọng, ký thác ở trên người chúng ta chắc chắn sẽ không để cho thế giới thất vọng, không cho toàn quốc công dân thất vọng. Chúng ta sẽ vì là thế giới mang đến ánh bình minh trước ánh rạng đông, rọi sáng quốc gia chúng ta tương lai đường đi tới trước. Thỉnh các vị lòng mang hy vọng, chúng ta chắc chắn mở rộng chính nghĩa, vứt bỏ tà ác. Ta đem kính dân ta thành tâm cùng hy vọng, đem quốc gia, đem nhân dân mang về chính xác con đường lên. Cốt Đi Sắc dứt tiếng, trong đám người nhất thời bùng nổ ra một trận so với trước bất cứ lúc nào đều cùng nhiệt hơn tiếng hoan hô, mọi người trong tay giơ đẹp đẽ Aztec nước Cộng hòa quốc kỳ, nhảy nhót reo hò, phất cờ hò reo. Nhưng ngay ở Cốt Đi Sắc đang chuẩn bị lui ra thời điểm, một vệt bóng đen từ trên trời giáng xuống. Oeng! Mặt đất một tiếng vang vọng, nhấc lên đầy trời bụi bặm. Không nao tản, không hậu cung, tu tiên cổ điển, tìm hiểu cố sự, mời bạn đọc đến với. Chương 287, chặt đầu nhiệm vụ, hạ. Nhà a. Tiếng thét chói tai tự trong đám người vang lên, mọi người thất kinh hướng về bốn phía tản đi, nhà quảng trường lớn trong khoảnh khắc liền không hề trật tự, xông tới, giẫm đạp sự kiện không ngừng phát sinh. Lượng lớn bụi bặm ở trên quảng trường tràn ngập, rung động dữ dội cùng khói, nhường quần chúng lầm tưởng là bom. Tiềm hộ tổng thống. Tổng thống Cốt Đi Sắc bên người đặc biệt chủ quản lập tức che ở trước mặt hắn, đám người xung quanh bên trong cảnh sát cùng đặc công nhanh chóng xuống tới, giơ súng lục lên, vẻ mặt cảnh giác. Giữa quảng trường bị lượng lớn bụi bặm khói che lấp, khiến người không nhìn thấy tình hình bên trong. Vành. Từ trong khói mù đột nhiên vang lên một đạo nặng nề giẫm đạp âm thanh, giẫm đạp âm thanh bên trong còn chen lẫn một loại kim loại tiếng va chạm, như là một loại nào đó kim loại đập ầm ầm ở mặt đất như thế. Bốn phía mái nhà xạ thủ tất cả đều đem sức chú ý phóng tới trên quảng trường, một có dị động, lập tức xạ kích. Tách, tách, tách. Một đạo cao to bóng người ở trong khói mù như ẩn như hiện, theo đạo đạo nhẹ du tiếng bước chân, từ từ hiện hiện. Có đỏ đậm hai mắt hình tam giác cơ giới kim loại mũ giáp, cao to khôi ngô toàn đóng kín thức xương vào ngoài, từ trên cao nhìn xuống bọn họ, khắp toàn thân đều tỏa ra một loại người sống chớ tiến vào khí thế khủng bố. Này cụ xương vỏ ngoài thiết giáp chính là ản mở ke thí nghiệm tiểu tổ bên trong một thành viên. Này, đây là. Đem bao quanh vây nốt bọn cảnh sát không khỏi cùng nhau lùi bước một bước, nhưng sau một khắc lại phản ứng lại. Một tên cảnh sát thậm chí cấp tiến mà tiến lên một bước, cầm thương chỉ vào bộ kia cả người đen kịt động lực thiết giáp. Không, không cho phép lúc đích. Tên này cảnh sát cử động, kéo những cảnh sát khác rút khí, dồn dập lại lần nữa xuống tới, giơ súng nhắm ngay này không rõ lai lịch đồ vật. Bạch. Tựa hồ là nghe được tiếng nói của hắn, này cụ xương vỏ ngoài đột nhiên xoay người mặt hướng tên kia cảnh sát, hai mắt vị trí hồng quang lóe lên, tay phải năm ngón tay mở ra nắm chặt. Bạch quang trước qua, mọi người thậm chí đều không nhìn thấy động tác của hắn, tên kia đứng ở trước mặt hắn cảnh sát cũng đã cả người chấn động, một tia thanh máu từ đỉnh đầu hiện lộ, vẫn kéo dài tới lồng ngực. Sau một khắc, xì xì một tiếng, nửa người trên đột nhiên hướng về hai bên tách ra, máu tươi bắn tóe. Ào ào ào. Máu tươi phun ra đến bầu trời, lại sột soạt rất xuống, tung ở quảng trường mặt đất, cùng hắn các đồng nghiệp trên người, lại như xối một cơn mưa nhỏ. Một hồi mang theo mùi máu tanh mưa nhỏ. Cho đến lúc này, bộ kia hầu như hoàn toàn bị một chém làm hai cảnh sát, mới chậm rãi ngã vào mặt đất. Không chỉ là cảnh sát, liền ngay cả những kia thủ hộ ở tổng thống bên cạnh các đặc công cũng cùng tổng thống như thế sững sờ ở tại chỗ. Đùng. Phục hồi tinh thần lại, chỉ thấy tên kia giết chết cảnh sát kẻ cầm đầu chính đùng một hồi một cái tát đánh vào chính mình dính đầy máu tươi mũ giáp khuôn mặt. Bàn tay trái xoa xoa ở bộ mặt chậm rãi di động, giống như là muốn đem mặt bộ máu tươi biến mất như thế. Mà ở trong tay phải thì lại có nắm một cái tỏa ra nhàn nhạt bạch quang trường đao. Đây là do binh khí nghiên cứu phát minh bộ đi qua phóng xuất hệ niệm năng lực cùng điện nhiều lần đao lý niệm kết hợp nghiên cứu phát minh ra đơn phần tử dày nhận. Nổ súng. Nhanh nổ súng. Ầm ầm ầm. Tổng thống bên người vị kia đặc biệt chủ quản trước tiên hoàn hồn, mệnh lệnh toàn bộ cảnh sát cùng bốn phía mái nhà xạ thủ đồng thời nổ súng xạ kích, chính mình thì lại chỉ huy đặc cần cục bọn cận vệ hộ vệ tổng thống cùng còn lại hai nước quan chức các đại biểu đồng thời rút đi hiện trường. Nhanh, đi lộ cốt. Đặc biệt chủ quản chỉ huy một đám đặc công cùng bảo tiêu, mang theo tổng thống cùng mặt khác hai nước tổng thống đại biểu đồng thời đi tới Mạc Thiên Chi cung dưới đất nhà an toàn lộ cốt. Lộ cột là chuyên vì phát sinh loại này đặc biệt sự kiện thời điểm thành lập thiết kế phòng ngự, coi như là đạn đạo cũng nổ không mở. Len ken đang cong. Trong quảng trường, vô số viên đạn lít nha lít nhít xạ kích ở xương vỏ ngoài trên thiết giáp, bắn ra đạo đạo tiếng vang, rơi xuống trên đất. Mà tên này án bật thí nghiệm tiểu tổ thành viên thì lại đứng tại chỗ không nhúc nhích, bởi vì đối với hắn mà nói, những này súng lục viên đạn căn bản không tạo được bất cứ uy hiếp gì, hắn thậm chí đều không cần khởi động lồng phòng hộ tiến hành phòng ngự. Ầm. Đúng, bên trái mái nhà một tiếng vang thật lớn, một tên xạ thủ nhắm vào án bật xương vỏ ngoài đầu, một viên đánh lén viên đạn từ nòng súng bên trong bắn ra. Làm. Viên đạn tinh chuẩn xạ kích ở xương vỏ ngoài thiết giáp đầu bắn ra một đạo pháo hoa, mạnh mẽ lực xung kích thậm chí khiến đầu hướng phải hơi sai lệch một hồi. Đòn đánh này khá là nặng, hấp dẫn ánh mắt của hắn, chậm rãi ngẩng đầu nhìn phía nóc nhà. Oeng. Oeng. Ngay ở hắn ngẩng đầu trong nháy mắt, lại một vệt bóng đen từ trên trời giáng xuống, vừa vặn rơi vào cảnh sát trong đám người, đem hai tên cảnh sát giẫm thành một bãi thịt nát. Liên viên đạn đều đánh không xuyên. Này, đây là vật gì a? Đối mặt liền đánh lén viên đạn đều có thể không nhìn xương vỏ ngoài thiết giáp, bọn cảnh sát vẻ mặt kinh hoàng, từng bước lui về phía sau. Mới vừa hạ xuống tên kia án bật tiểu tổ thành viên liếc nhìn một phen bốn phía, tiện tay một đao, xì xì một tiếng, trước người hai tên cảnh sát đầu một nơi thần một nẻo. Nghỉ thi đấu. Một tên cảnh sát hô lên trong đó một bộ thi thể không đầu tên, lập tức hắn chỉ nhìn thấy nháy mắt hàn quang, tầm mắt một đen, liền cái gì đều không nhìn thấy. Nhanh, chạy mau a. Mắt thấy quái vật kia một đao một cái cảnh sát tàn sát, bọn cảnh sát rốt cục không chịu nổi hoảng sợ, chạy tán loạn. Ầm ầm ầm. Tuy rằng bọn cảnh sát chạy, thế nhưng mái nhà xạ thủ cùng các đặc công như cũ ở nổ súng, từng viên một viên đạn bắn về phía hai tên án bật đội viên. Ở trên thiết giáp bắn ra từng điểm đốm lửa nhỏ. Không cần phải để ý đến bọn họ, mục tiêu của chúng ta là tổng thống cùng bộ trưởng bộ quốc phòng. Hai tên án bật đội viên tụ tập cùng một chỗ, lẫn nhau gật đầu, liền không nhìn nóc nhà những kia xạ thủ cùng đặc công, cầm trong tay đơn phần tử giấy nhận, từ từ hướng về tòa này Mạc Thiên Chi cung pháo đài dưới đất đi đến. Hai tên án bật đội viên đi tới lộ cột thời điểm, một trận gấp gáp mà vang dội phòng không cảnh báo ở trên bầu trời thành phố vang lên. Nhanh nhanh nhanh, mở ra cửa thang máy. Đặc cần cục bọn cận vệ điểm hộ ạt tẹt tổng thống. Sạc thở ta bộ trưởng bộ quốc phòng cùng với Khả Hãn Vương quốc phó tổng thống hướng về dưới đất chạy đi, bọn họ phải nhanh một chút tiến vào lộ cốt, bảo đảm tổng thống an toàn. Tình trạng khẩn cấp, mời đi khẩn cấp đường nối. Cửa thang máy mở ra, hai tên tổng thống một vị bộ trưởng bộ quốc phòng bao quát mười mấy tên bảo tiêu cùng quan chức đồng thời tràn vào thang máy. Tổng thống tiên sinh, thỉnh cho ta 10 phút. Có đi sát tổng thống đoàn người sau khi tiến vào thang máy, hắn đặc biệt chủ quản đứng ở cửa thang máy trước, vẻ mặt tự tin đối với tổng thống gật đầu, lập tức xoay người đi hướng phía ngoài lối vào. Cửa thang máy đóng lại trước, có đi sát chỉ có thể nhìn không ngừng hướng đi tử vong bóng lưng. Lúc này, Mạc Thiên Chi cung đường hầm khẩn cấp lối vào, hai cỗ xương vỏ ngoài thiết giáp cầm trong tay tỏa ra nhàn nhạt bạch quang đơn phần tử dày nhận, từ từ hướng đi nơi sâu xa. Nổ súng. Có cốc cách. Làm bọn họ trải qua một cái chỗ ngoặt thời điểm, sớm đã có mười mấy tên thân mang Âu phục đặc cần cục đặc công mai phục tại nơi này, bọn họ cầm trong tay súng trường, nửa ngồi nửa quỳ ở góc tường, đang nhìn đến bọn họ ngay lập tức kéo cò súng. Len ken đang cong. Khó có thể tính toán viên đạn xạ kích đang thiết giáp lên, sau đó đinh đang rơi xuống trên đất. Đây là cái gì quái vật, đạn căn bản bắn không thủng bọn họ. Hai tên án bật đội viên từng bước tới gần, một tên đặc công đứng dậy, mặt lộ vẻ hoảng sợ. Một tên trong đó án bật đội viên đẩy mưa bom báo đạn chạy nước rút đến trước mặt hắn, giơ lên cao trong tay giải nhận, đồng nhiên vung xuống. Thời khắc nguy cấp, đặc công giơ lên súng trường ngang đường ở trước. Chen. Đầu tiên vang lên là một trận kim thiết giao mâu âm thanh, lập tức đặc công thân thể chấn động, xì xì một tiếng, máu tươi bắn tóe. Thân thể chậm rãi về phía sau ngã xuống, đồng thời trong tay súng trường rơi xuống trên đất, cách cách một tiếng ngã thành hai đoạn, vết cắt chỉnh tề. A. Một bên khác, cũng vang lên một tiếng hét thảm, hắn quay đầu nhìn lại. Đội hưu đang từ một tên đặc công trên người rút về đơn phần tử giải nhận. Hai người liếc mắt nhìn nhau, một lần nữa nhìn về phía trong lối đi vẻ mặt kinh ngạc các đặc công, một trước một sau, trầm mặc hướng đi bọn họ, phảng phất mang theo hắc ám mà đến tử thần. Đáng ghét. Một tên đặc công ngồi xổm ở khúc quanh, trong tay nắm một cây súng lục, mặt lộ vẻ u rũ. A, không muốn, ta cùng ngươi liều. Quái vật, quái vật. A. Nghe các đồng nghiệp kêu thảm thiết, đặc công ngồi xổm tựa ở góc tường, hoảng sợ ở trong lòng hắn lan tràn, chạy trốn ý nghĩ tự trong đầu của hắn thoáng hiện. Hắn mở mắt ra, thò đầu ra, chỉ thấy hai tên sắt thép quái vật chính cầm trong tay kỳ quái phát sáng trường đao, tùy ý tàn sát đặc cần cục ưu tú các đặc công. Một cái trong đó sắt thép quái vật đột nhiên ngẩng đầu nhìn hướng về vị trí của hắn, sợ đến hắn đột nhiên rụt đầu về. Không, không được. Loại kia quái vật căn bản không phải người bình thường có thể đối phó. Ta không cần thiết vì loại này không có phần thắng chút nào chiến đấu đi chịu chết. Đặc công nhắm hai mắt lại, lại lần nữa mở, con người đã bị hoảng sợ lấp kín. Hắn muốn chạy trốn, hắn không muốn chết, hắn còn có người nhà. Đúng. Nhưng ngay ở hắn đứng dậy dự định chạy trốn thời điểm, một bàn tay lớn ấn ở trên vai hắn. Giản đi chủ quản. Hắn quay đầu nhìn lại, chính là trước vị kia vẫn canh giữ ở tổng thống bên người đặc cần cục chủ quản. Đi thang máy nơi đó bảo vệ. Tựa hồ nhìn ra trong mắt hắn hoảng sợ, chủ quản sắp xếp hắn về phía sau mới cửa thang máy. Là. Đặc công nghe vậy, ánh mắt ảm đạm rồi nháy mắt, nhưng vẫn là phục tùng mệnh lệnh, nắm thương chạy chậm hướng về đường nối nơi sâu xa. Chờ đặc công rời đi, tên là Giản đi đặc cần cục đặc biệt chủ quản cầm quyền, chậm rãi đi ra chỗ ngặt, thẳng tắp đứng ở trong đường hầm. Xì xì. Vừa vặn, hai tên án bật đội viên mới vừa giết chết trong lối đi cái cuối cùng đặc công, ngẩng đầu nhìn hướng về ngăn chặn bọn họ đường đi Âu phục nam tử. Lúc này, ở hai tên án bật đội viên trong mắt, ai chính đang quét hình tên nam tử này toàn thân, trang phục, động tác, tư thế đứng, tròng đen, khuôn mặt đặc thủ. Tích. Giản đi Thomas, hạt tét nước Cộng hòa đặc cần cục, S.A.I.C., đặc biệt chủ quản đặc vụ. Rất nhanh, hệ thống ai liền từ tổng bộ toàn cầu tư liệu kho số liệu bên trong được trước mắt tên nam tử này tin tức tương quan. Ta không biết các ngươi là người nào, cũng không biết các ngươi tới tự nơi nào. Giản đi tay phải giơ lên đến cổ áo trước, ba kéo xuống cà vạt, như là băng vải như thế quấn quanh ở nắm tay phải lên, đối với hai tên án bật đội viên uốn éo cái cổ, một bộ tự tin rằng, "Dốc, nhưng các ngươi trêu chọc sai người." Giản đi những người, bày ra lên một loại nào đó quyền pháp tư thế. Hai chân hơi cong, một trước một sau đứng ở tại chỗ, như là nghiêng thân thể ngồi xổm trung bình tấn như thế tư thế, hai tay trái phải nắm tay. Một luồng dày đặc khí từ trên người hắn tuôn ra, một phần nhỏ chạy về phía toàn thân làm phòng ngự, còn lại khí thì lại hội tụ hướng về hắn hai nắm đấm lên. Hơn nữa, các ngươi giết người tốc độ quá chậm. Nếu như ta đồng ý, ta có thể ở trong vòng 3 phút liền đem những đặc công này toàn bộ giết hết. Giản đi nết khoe miệng, vừa tự tin lại hung hăng. Như thế nào, các ngươi ai đi tới? Hoặc là, hai người các ngươi đều cùng tiến lên. Nhìn một bộ tự tin dáng dấp chặn ở trước mặt bọn họ Giản đi, hai tên án bật đội viên liếc mắt nhìn nhau, thông qua xương vỏ ngoài bên trong trí thông tin nói. Quân phản ứng nhanh đến nơi này cần 15 phút đồng hồ, hiện tại còn lại 11 phút. Tranh thủ ở trong thời gian quy định hoàn thành chặt đầu nhiệm vụ. Mà ở đối diện bọn họ, Giản đi chỉ thấy cái kia hai cái cục sắt vụn tựa hồ đang thương lượng cái gì, lẫn nhau gật đầu. Lập tức, hai người liền cầm trong tay đơn phần tử giấy nhận, song song tề bước tới hắn đi tới, toàn bộ hành trình không nửa chữ. Nguy rồi, hoàn toàn không bị lừa. Nhìn hai người đi đều bước đến dáng dấp, Giản đi trong lòng căng thẳng. Hắn vừa nãy dáng dấp kia chỉ là phô trương thanh thế, trong vòng 3 phút giết hết những đặc công này, câu nói này không phải giả. Nhưng muốn nói một chọi hai, đặc biệt là trước mặt này hai cái quái vật, trong lòng hắn cũng không muốn mặt ngoài tự tin như vậy. Không có cách nào, chỉ có thể dùng tuyệt chiêu. Mắt thấy hai cái sắt thép quái vật liền muốn đi tới trước mặt hắn, Giản đi quyết tâm trong lòng. Hổ pháo. Trong lòng đọc thầm chính mình chiêu thức tên, lượng lớn khí hội tụ hướng phải quyền. Vụ. Trong lối đi kim quang lóe lên, một viên đường kính có tới 1 mét quả cầu ánh sáng màu vàng nóng tự hắn tay phải lên bành trướng, lập tức ở hắn tinh chuẩn khống chế dưới, từ từ áp xúc đến chỉ có to bằng nắm tay. Ân xem chiêu. Giản đi hai mắt trợn tròn, chân phải về phía trước tầng tầng bước ra, vài một tiếng đông nhiên nâng quyền nhắm phía hai tên án bật đội viên, đồng thời trong miệng hét lớn lên tiếng. Hổ pháo. Thế nhưng, đối mặt Giản đi tuyệt chiêu thế tiến công, hai tên án bật đội viên nhưng là đứng tại chỗ không phản ứng chút nào, thật giống xem ở một giống như, liền tránh né cùng phòng ngự động tác đều không có. Tích. Dạ mạ bổ kỳ quyền pháp, ứng đối phương thức. Nhưng kỳ thực, ở hai tên án bật đội viên trong mắt, ai đã sớm đem bày ra quyền pháp tư thế hoàn toàn phân tích, cũng nhanh chóng lập ra tương ứng quyết đấu sách lược. Bạch. Trong nháy mắt, bên trái án bật đội viên về phía trước bước ra, trực diện nắm tay kéo tới Giản đi, trong tay đơn phần tử dày nhận giơ lên ở trước người, xoạt 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 nhanh chóng vung vậy xuất đạo đạo tàn ảnh. Vung vậy đồng thời, lưỡi dao lên lập lòe ra từng tia màu xanh lam điện lưu, xì xì vang vọng. Dừng lại, giơ lên cao, vung xuống. Cao tần điện cắt chém. Lập lòe manh liệt điện lưu đơn phần tử dày nhận bỗng nhiên vung xuống, trực tiếp bổ về phía Giản đi lập lòe hào quang màu vàng tay phải. Xì xì xì. Một vàng một lam hai đạo quang mang tiếp xúc trong nháy mắt, đơn phần tử dày nhận lên bùng nổ ra cực kỳ mãnh liệt điện lưu, đồng thời mấy ngàn hét cao tần chấn động tăng dần ở lưỡi dao lên. Chấn động cao tần lưỡi dao ung dung cắt ra Giản đi khí, lưỡi dao từ trong đó chỉ cùng ngón trỏ khe hở xẹt qua, vẫn xẹt qua vai vị trí. Đồng thời, án bật đội viên nghiêng người tránh ra, Giản đi thân thể trực tiếp từ hắn mặt bên bay qua, hoành ngã xuống đất, ở máu me đầm địa bóng loáng trên sàn nhà trượt ra mấy mét. Lập tức, hai tên án bật đội viên cũng không thèm nhìn tới, trực tiếp cất bước hướng đi đường hầm khẩn cấp nơi sâu xa. A a a. Mà ở phía sau bọn họ trong lối đi, đặc biệt chủ quản Giản đi, nhưng là che cánh tay phải của chính mình trên đất đau đến kêu rên không ngớt. Chỉ thấy, cánh tay phải của hắn từ ngón giữa cùng ngón trỏ khe hở bắt đầu, toàn bộ cánh tay phải đều bị cắt chém thành hai mảnh, một nửa cánh tay phải còn liền trên bờ vai, chỉ còn dư lại ngón trỏ cùng ngón cái. Mà nửa kia cánh tay phải thì lại rơi xuống ở một bên, mặt trên liên tiếp vào ngón giữa, ngón áp út cùng ngón út ba ngón tay. Không chỉ như vậy, hắn cánh tay phải cắt ra diện, còn tỏa ra từng sợi khói đen, đó là bởi vì máu thịt của hắn cũng đã bị cao tần điện lưu thiêu cháy. Chương 288, lô cốt. Tổng thống tiên sinh, bên này. Thang máy ca thử mở ra, nhiều tên đặc cần cục đặc công che chở cột đi sắc cùng còn lại chính phủ cao quản đi tới lộ cột bên trong. Sát thở tạ bản mơ bộ trưởng bộ quốc phòng cùng khả hãn vương quốc cổ trị ở phó tổng thống cũng ở đông đảo bảo tiêu hộ vệ bên trong đi tới nhà an toàn. Chờ đoàn người toàn bộ tiến vào, dây nặng nhà an toàn tự động cửa lớn chậm rãi đóng. Lúc này lộ cột bên trong đã ngồi đầy nhân viên kỹ thuật, bọn họ chính đang đối với Mạc Thiên Chi cùng trong ngoài tiến hành giám thị, thuận tiện nhân viên sắp xếp. Tình huống thế nào rồi? Cột đi sắc vừa mới tiến vào nhà an toàn, liền vội vã hỏi dò tình huống bên ngoài. Giản đi chết, thiên sinh. Một tên đặc cần cục đặc công đi tới hắn bên cạnh người, đưa lô hai nhỏ giọng nói. Giản đi. Cột đi sắc nghe vậy, ánh mắt tại thời điểm này lóe qua một tia bi thương, nhưng lập tức ngẩng đầu nhìn hướng về trên vách tường những tia quản chế hình ảnh. Quân phản ứng nhanh còn bao lâu đến? Đã xuất phát 5 phút đồng hồ. Chúng ta người còn có thể chống đỡ bao lâu? Cột đi sắc liếc nhìn mỗi cái màn ảnh giám sát, vẻ mặt nghiêm túc dò hỏi. Kẻ địch chỉ có 2 người, nếu như đem bên ngoài đặc công cùng cảnh sát toàn bộ điều đến, lẽ ra có thể chống được quân phản ứng nhanh đến. Không cần nói những thứ vô dụng này, Giản đi đều chết, những người kia có thể phát huy bao lớn tác dụng? Cột đi sắc đưa tay vỗ một cái trước mặt hắn một tên nhân viên kỹ thuật, nói, đem đường hầm khẩn cấp bên trong quản chế điều cho ta xem. Là, tổng thống tiên sinh. Nhân viên kỹ thuật gật đầu, lập tức đem đường hầm khẩn cấp bên trong quản chế điều đến trung gian trong màn ảnh.
Cộc 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 cộc.
A. Quái. Quái vật, a. Quản chế vừa mới điều ra, liên miên không ngừng tiếng súng nương theo từng đạo đặc công tiếng kêu thảm thiết trên đất bảo bên trong vang vọng. Lộ cốt bên trong toàn bộ nhân viên đều ngưng thần nhìn về phía đường hầm khẩn cấp bên trong quản chế, hơn 10 tên đặc công canh giữ ở thang máy trước, hai cỗ thân mang động lực xương vỏ ngoài án bật đội viên thì lại cầm trong tay dày nhận, chậm rãi về phía trước. Đối với những kia bay tới viên đạn làm như không thấy, đi tới một tên đặc công trước mặt chính là một đao. Gọn gàng nhanh chóng, tàn khốc vô tình. Những thứ này rốt cuộc là cái gì đồ vật? Có đi sắc có chút khó có thể tin lắc lắc đầu, những kia bình thường biểu hiện ưu tú đặc cần cục đặc công, ở này hai cái toàn thân sắt thép mặt người trước, dĩ nhiên không còn chút nào sức đánh trả. Liên viên đạn đều không thể ở bọn họ trên thiết giáp lưu lại nửa điểm dấu ấn. Rốt, lập tức nhường bên ngoài người toàn bộ tiến vào đường hầm khẩn cấp, chúng ta người không thủ được. Là, quan trên. Có đi sắc bên cạnh tên kia đặc công thấy tình hình không ổn, lập tức hạ lệnh đường cảnh sát bên ngoài cùng đặc công tràn vào thông đạo dưới lòng đất, ngăn cản này hai cái sắt thép quái vật. Coi như không địch lại, chí ít cũng có thể kéo dài một chút thời gian. Bọn họ là từ trên trời rơi xuống đi. Có đi sắp nhìn quản chế hình ảnh bên trong cái kia hai cỗ xương vỏ ngoài thiết giáp, cắn răng hỏi. Là, thiên sinh. Liên hệ không quân cùng hàng không cục, hồn tạm trên không nhất định còn có không biết phi hành thuyền hoặc là máy bay. Nói chung, mặc kệ là cái gì, cho ta đem bọn họ đánh xuống. Là, thiên sinh. Mệnh lệnh cục tình báo người, mau chóng tra ra nguyên nhân, đến cùng là cái gì người muốn giết ta. Là, có đi sắc sắc mặt bất chấp, vô duyên vô cớ, có người muốn giết hắn, vẫn là lấy loại này khiếp sợ thế giới phương thức. Thiên sinh, bọn họ đã đột phá đặc cần cục phong tỏa. Ngay ở Cốt Đi sắp ra lệnh thời điểm, hắn trước người tên kia nhân viên kỹ thuật ngẩng đầu nhìn hướng về hắn, sắc mặt có chút hoảng sợ báo cáo. Nhanh như vậy? Cốt Đi sắc ngẩng đầu nhìn lên, quả nhiên, những kia đặc cần cục đặc công ở hai cô án bờ xương vỏ ngoài thiết giáp trước mặt, liền kéo dài thời gian đều không làm nổi. Nhưng cũng may, bên ngoài đặc công cùng bọn cảnh sát đã lượng lớn tràn vào thông đạo dưới lòng đất, hy vọng có thể kéo dài đến quân phản ứng nhanh đến thời gian. Nhanh, bước chân tăng nhanh. Một tên đặc công đứng ở thông đạo dưới lòng đất trước, bắt chuyện đặc công cùng bọn cảnh sát nhanh chóng tràn vào đường nối, đi tới trợ giúp. Ở hơn trăm tên cảnh sát và mấy chục tên đặc công đồng loạt tràn vào đường nối sau khi, hắn cũng từ trong lồng ngực móc súng lục ra, nhảy vào đường nối. Gần 200 người ở không tính chật hẹp cũng không tính rộng rãi trong lối đi chạy bộ đi tới, làm bọn họ đi tới cái thứ nhất chỗ ngoặt thời điểm, nhất thời bị hình ảnh trước mắt khiếp sợ đến. Chuyện này, đây là một bộ thi thể, hai bộ thi thể, theo bọn họ bước chân bước vào, một bộ, mấy chục hơn trăm bộ thi thể lít nha lít nhít ngã xuống mặt đất, bọn họ hai mắt trợn tròn, ánh mắt còn duy trì trước khi chết hoảng sợ cùng không cam lòng. Đường nối trên vách tường, trần nhà, mặt đất đâu đâu cũng có tỏa ra mùi máu tanh đỏ sẫm máu tươi. Phóng tầm mắt nhìn thấy mà giật mình, khiến người buồn nôn. A, một đạo tiếng kêu thảm thiết vang lên, bọn cảnh sát phục hồi tinh thần lại, vội vã tăng nhanh bước chân, hướng về nơi sâu xa chạy đi. Rất nhanh, bọn họ liền tới đến cuối lối đi, cũng chính là có thang máy cái kia cái lối đi. Mới vừa một cua quẹo, liền nhìn thấy hai tên thân mang toàn thân thiết giáp khôi ngô bóng người đứng đang đóng thang máy trước, quay lưng bọn họ. Nổ súng. Cầm đầu một tên đặc công hô to một tiếng, hàng trước bọn cảnh sát lập tức ngồi xổm người xuống. Phối hợp xếp sau cảnh sát cùng các đặc công đối với này cuối lối đi hai bóng người kéo cò súng. Len ken đang cong. Viên đạn xạ kích ở hai cỗ xương vỏ ngoài trên thiết giáp, bắn ra điểm điểm pháo hoa sau liền rơi xuống trên đất. Viên đạn, dĩ nhiên bắn không xuyên. Tên kia đặc công nhìn ở viên đạn báo tắc bên trong vẫn không nhúc nhích hai bóng người, trong lòng căng thẳng, biết vậy nên không ổn. Càng làm cho hắn hoảng sợ là, hai đạo thân ảnh kia ở chịu đựng bọn họ xạ kích đồng thời, lại vẫn đứng ở thang máy trước trên dưới liếc nhìn, liền như là đang tìm cái gì khe hở như thế, công kích đối với bọn họ làm như không thấy. Thang máy đã đình chỉ công tác, bọn họ dự định ép buộc đánh không mở được. Hắn thầm nghĩ nói. Đồng nhiên, trong đó một bộ xương vỏ ngoài thiết giáp cầm trong tay tỏa ra nhàn nhạt bạch quang trường đao giơ lên, ở cửa thang máy lên khoa tay một phen. Bọn họ dự định làm cái gì? Lô cột bên trong, một tên nhân viên kỹ thuật nhìn cầm đao khoa tay bộ kia xương vỏ ngoài thiết giáp, trên mặt mang theo khinh bị nụ cười. Nên sẽ không tính toán dùng cây đao kia đem cánh cửa này. Bạch. Lời còn chưa dứt, bóng người kia quả nhiên cầm trong tay dạy nhận loạch xoạch vung dậy, nhưng múa đao tốc độ rất nhanh, bọn họ chỉ có thể thông qua quản chế nhìn thấy mơ hồ mấy vệt sáng trắng trước qua, bộ kia thiết giáp động tác liền ngừng lại. Ha ha, căn bản vô sự phát sinh. Nhân viên kỹ thuật ngưng thần nhìn xuống cửa thang máy, phát hiện như cũ hoàn hảo không chút tổn hại, liền nhếch miệng châm biếm. Nhưng sau một khắc, bộ kia xương vỏ ngoài thiết giáp động tác lại làm cho nụ cười trên mặt hắn đình trệ. Oeng. Chỉ thấy tên kia múa đao bóng người nhấc chân nhắm ngay cửa thang máy nhẹ nhàng một đạp, quay một hồi liền đem cửa thang máy đạp bay ra ngoài, đánh vào thang máy đường nối trên vách tường, nương theo một trận bang lang âm thanh, rơi vào thang máy đường nối dưới đáy. Tuyệt không thể nhường bọn họ tiến vào lỗ cốt. Trong lối đi đặc công nổi giận gầm lên một tiếng, không để ý đông đảo đặc công, cảnh sát ánh mắt kinh ngạc, hướng về hai tên án mật đội viên vọt tới. Không náo tản, không hậu cung. Tu tiên cổ điển, tìm hiểu cố sự, mời bạn đọc đến với. Chương 289, nguyên nhân. Thang máy trước, hai tên án bực nghiêng về xoay người, hơi liếc mắt một cái xông về phía trước đặc công, lập tức ở đặc công muốn rách cả mí mắt ánh mắt bên trong, bước chân nhẹ nhàng về phía trước một bước. Siêu. Hai đạo khôi ngô bóng người trong nháy mắt biến mất ở trong mắt hắn. Đặc công đi tới cửa thang máy trước, nắm lấy hư hao thang máy hai bên, túi đầu nhìn phía thang máy đường nối phía dưới. Nhưng thang máy trong lối đi đen kịt cực kỳ, phía dưới cái gì cũng không nhìn thấy. Oeng. Nhưng rất nhanh, hai đạo nổ vang ở thang máy trong đường nối vang lên. Đặc công sắc mặt khó coi, âm đánh một quyền ở bên cạnh trên vách tường. Quân phản ứng nhanh còn chưa tới đạt, đối phương liền đạt tới lỗ cốt, nhiệm vụ của bọn họ thất bại. Mục tiêu ngay ở phía trước. Thang máy đường nối dưới đáy, hai tên án bật đội viên đứng ở trong thang máy, thông qua xương vỏ ngoài thiết giáp tự mang hồng ngoại dụng cụ thăm dò, hai người tầm mắt xuyên thấu tầng tầng vách tường, nhìn thấy lỗ cột bên trong hoạt động mọi người. Một tên trong đó đội viên một đao cắm vào thang máy trần nhà, cánh tay dùng sức lôi kéo vạch một cái, dưới chân liền xuất hiện một cái bất quy tắc hình vuông trước cửa sổ, hai người nhảy vào trong đó. Tiến vào thang máy, lại lần nữa múa đao cắt thang máy cửa lớn, lập tức một cước đá ra. Vành! Một tiếng vang thật lớn, thang máy cửa lớn bị một cước đập nát, hai tên hàn mật đội viên một trước một sau, bước ra thang máy. Bọn họ xuống tới. Lỗ cột bên trong, có đi sắc cùng hắn các đặc công nhìn cái kia một cước đá văng thang máy cửa lớn, chậm rãi hướng về lỗ cột cửa lớn đi tới hai cố động lực thiết giáp, vẻ mặt càng thêm khó coi. Các ngươi là làm sao chọc thứ này? Vẫn chưa phát một lời, Khả Hãn Vương quốc phó tổng thống Cổ Trì ở cất bước tiến lên, sắc mặt có chút lo lắng nhìn Cọt Đỉ Sặc cùng hắn các đặc công. "Phó tổng thống tiên sinh, mời ngài yên tĩnh một chút." Bên cạnh một tên đặc công tiến lên ngăn trở hắn, hai tay giơ lên về phía trước đẩy ấn, ra hiệu hắn lùi về sau. "Ngươi gọi ta bình tĩnh." Cổ Trì ở phó tổng thống giơ tay chỉ vào quản chế trong hình chậm rãi đi tới hai đạo khôi ngô bóng người, kích động nói, "Ngươi làm sao không đi gọi bọn họ tỉnh táo một chút?" "Cổ Trì ở phó tổng thống, lỗ cột cửa lớn là do 3 tầng 30cm đá hoa cương chế tạo. Đừng nói phá hoại, quan là trọng lượng liền đạt đến hơn 100 tấn." Bức tường bên trong còn có mấy chục căn lò xo chống đỡ, coi như là đạn đạo cũng nổ không xuyên nó. Đặc công vẻ mặt tự tin, Khả Hãn Vương quốc phó tổng thống nghe vậy, lại nhìn một chút quản chế hình ảnh bên trong hai bóng người. Hai cỗ xương vỏ ngoài thiết giáp khắp toàn thân nhiễm phải một chút cho bụi, trong tay cũng chỉ có một cái tỏa ra nhàn nhạt bạch quang trường đao, lại không vật gì khác. Xác thực, chỉ dựa vào một cây đao có thể làm cái gì đấy. Chen, đơn phần tử dày nhận lung dung cắm vào lỗ cột cửa lớn, mấy ngàn hét cao tần chấn động tăng dần ở lưỡi dao lên, nương theo một trận xì xì tiếng vang, coi như là đá hoa cương, cũng không thể không thần phục. Vành một cước dấu ở đá hoa cương lên, đã ra một cái cộng hai người ra vào hàng lớn, hai tên án bật đội viên lung dung phá tan điều này làm cho hạt kẹt dẫn cho rằng hào nhà an toàn cửa lớn. Mà ở tầng này bức tường mặt sau, còn có hai tầng. Tổng thống tiên sinh, chúng ta cửa lớn không ngăn được bọn họ. Nhân viên kỹ thuật ngẩng đầu nhìn hướng về Cọt Đỉ Sặc, vẻ mặt tuyệt vọng, bọn họ đã phá tan tầng thứ nhất, chẳng mấy chốc sẽ phá tan tầng thứ hai, tầng thứ ba. Lỗ cột bên trong, bầu không khí đột nhiên ngưng tụ, tiên tính đến liền tiếng hít thở đều nghe được rõ ràng. Đáng chết. Những người này đến tột cùng là từ đâu nô ra? Tại sao trước đây chưa từng nghe nói trên thế giới còn có loại này thế lực? Có đi sắc tức đến nổ phổi kéo kéo cả vạn, thời khắc nguy cấp, mặc dù là hắn, cũng không cách nào duy trì trấn tĩnh. Tổng thống tiên sinh. Lúc này, bạn mở đi lên phía trước, đưa cho Cọt Đỉ Sặc một cái điện thoại di động, cả đều tổng thống muốn cùng ngài đối thoại. Cả đều. Cọt Đỉ Sặc sắc mặt sững sờ, tiếp nhận di động, kề sát ở bên hai, thời điểm như thế này còn gọi điện thoại cho ta, ngươi là đến cho ta tiễn đưa sao? Ngươi muốn biết những người kia là ai sao? Trong điện thoại vang lên câu nói đầu tiên, liền nhường Cọt Đỉ Sặc dừng lại. Có ý gì? Hắn cau mày dò hỏi, lỗ cột bên trong những người khác cũng vểnh hai lên. Chỉ là nhường ngươi chết được rõ ràng. Cọt Đỉ Sặc môi đóng chặt, hắn đang đợi cả được câu nói tiếp theo. Vâng. Lúc này, phía ngoài cửa chính lại lần nữa vang lên một tiếng vang vọng, đạo thứ hai cửa phá. Lỗ cột bên trong mười mấy tên đặc công cùng nhân viên kỹ thuật tất cả đều diện lưu mồ hôi lạnh, tầng thứ hai cửa lớn phá, tầng thứ ba cửa lớn cũng nếu không một phút, bọn họ chết chắc rồi. Có thể tay không phá tan 3 tầng 30cm đá hoa cương cửa lớn quái vật, nhân loại làm sao có khả năng đối đầu. Những này như là khoa huyễn điện ảnh bên trong như thế đồ vật, bọn họ là ý lý ạ bạ cả vì thế lực sau lưng. Mà trong điện thoại cả đẻo cũng rõ ràng nghe được này một tiếng vang vọng, không lại dừng lại, tăng nhanh tốc độ nói. Ý lì ạ bạ cả vì. Ngươi là nói quân phản loạn. 4 năm trước, một tên mất tích buôn ma túy dịch có dễ trở lại đa minh các khu vực, hắn mang hai tên bảo tiêu, dự định một lần nữa nắm giữ buôn ma túy tập đoàn quyền chủ đạo. Cọt Đỉ Sặc cao mày, thầm nghĩ, tại sao lại kéo lên buôn ma túy? Cái kia hai tên bảo tiêu thân thủ cực kỳ khủng bố, buổi tối hôm đó liền tay không tiêu diệt hơn một nửa cái buôn ma túy tập đoàn cao tầng, tàn sát buôn ma túy tổng bộ. Mà ở này hai tên bảo tiêu ở trong, một tên trong đó chính là nước ta 4 năm trước mất tích bí ẩn đặc công. Hắn vốn là nên bị cho rằng kẻ phản bội, chết ở trên đường chạy trốn. Nhưng khi đó chúng ta không biết là có người đang trợ giúp hắn, cũng sớm vì hắn chuẩn bị lưu vong kế hoạch. Chen, đúng, một đạo sắt thép va chạm tiếng vang lên. Cọt Đỉ Sặc liền vội vàng xoay người, chỉ thấy ở đạo thứ ba cửa bức tường lên, một cái tỏa ra nhàn nhạt bạch quang trường đao từ từ hướng phía dưới di động, 30cm độ dày đá hoa cương bức tường, như là đậu hũ, bị chậm rãi cắt ra. Nói điểm chính, Cọt Đỉ Sặc hét lớn một tiếng, hắn đều phải chết, không rảnh nghe những này đầu đuôi câu chuyện. Bọn họ là một tổ chức, một cái ẩn giấu ở thế giới bầu không khí không lành mạnh tổ chức thần bí. Từ lúc 4 năm trước, bọn họ cũng đã nhìn chằm chằm ạt kẹt nước Cộng hòa. Tuy rằng ạt kẹt nước Cộng hòa quốc nội thế cuộc không ổn định, nhưng còn rất xa không đạt tới bạo phát nội chiến trình độ. Cọt Đỉ Sặc con ngươi co rụt lại, lẽ nào quốc nội nội chiến là ngoài cửa cái kia hai cái? Là bọn họ sau lưng tổ chức thần bí gây nên. Cả đều nói tiếp, từ buôn ma túy tới tay, lại tới quân thiệt, lại tới tổ chức khủng bố. Bọn họ thông qua kích động bạo lực, khủng bố tập kích các loại một loạt khiến xã hội dung chuyển bất an động tác, đem ạt kẹt nước Cộng hòa đưa vào nội chiến vực sâu. Chúng ta xạ hở tạ hợp Trung Quốc sẽ công nhiên ủng hộ phương Bắc quân phiệt liên minh, cũng là bởi vì khủng bố tập kích đối với chúng ta mang đến danh dự cùng tổn thất kinh tế đã nghiêm trọng đến không thể coi thường mức độ. Các ngươi lúc nào? Vậy anh. 30cm đá hoa cương cửa lớn bị một cước đá văng một cái cao 2 mét hình vuông hàng lớn, đá tảng hô một hồi từ Cọt Đỉ Sặc bên cạnh bay qua. Vang một tiếng vang thật lớn, lẹn vào phía sau trần nhà vách tường bên trong. Không nao tản, không hậu cung, tu tiên cổ điển, tìm hiểu cố sự, mời bạn đọc đến với. Chương 290, rút quân. A. Cọt Đỉ Sặc bị đá hoa cương đá tảng mang theo gió mạnh tạo đến. Tiêu thảm thiết ngã xuống đất. Tổng thống tiên sinh. 4 tên đặc công nhất thời lắc người một cái lại đây, bảo hộ ở hắn trước người. Vành. Hai cố án bất xương vỏ ngoài thiết giáp đạp lên trầm trọng bước chân chậm rãi bước vào lỗ cột, ở hư hao đá hoa cương trước cửa lớn đứng thẳng, đầu lâu khẽ nhúc nhích, liếc nhìn lỗ cột bên trong tất cả. Đương nhiên, hai người đồng thời đưa mắt tụ tập đến ngã xuống đất, bị bốn tên đặc công hộ vệ quật đi sập trên người. Tích, mục tiêu xác nhận. Quật đi sắc, Hạt Tẹt quốc gia phục hưng đảng thành viên, Hạt Tẹt nước Cộng hòa phục hưng vận động liên minh thứ 54 mặc cho, đảm nhiệm chủ tịch, Hạt Tẹt nước Cộng hòa tổng thống đương thời. Quật đi sắc tin tức tương quan do hệ thống ai đem từng cái dạng giải đi ra, hai tên án bất đội viên từ từ cất bước hướng đi ngã xuống đất quật đi sắc cùng bốn tên đặc công. Làm. Đúng, một viên đạn xạ kích ở bên phải thiết giáp đầu, bắn ra một điểm pháo hoa. Bị đạn đánh trúng tên kia án bất đội viên dừng chân lại, quay đầu nhìn lại. Chỉ thấy một tên thân mang Âu phục đặc cần cục đặc công chính tay nắm một cây súng lục, nòng súng nhắm ngay hắn đầu, lại lần nữa kéo cò súng. Trong tay đơn phần tử dày nhận vung dậy, vang lên một trận kỳ lạ ong ong tiếng xé gió, cao tần chấn động tăng dần lưỡi dao cùng xạ kích mà đến viên đạn va chạm vào nhau. Keng. Giống như mũi nhọn đấu với lao sắc, viên đạn cùng cao tần điện đao tiếp xúc trong nháy mắt, chia ra làm hai, hướng về án bật đội viên thân thể hai bên đạn bay ra ngoài. Phốc. Phốc. Ở hệ thống ai phụ trợ dưới, hoàn mỹ khống chế góc độ cùng sức mạnh, hai viên đạn vừa vặn bắn trúng phía sau chuẩn bị chuyển sau đánh lén hai tên đặc công trên người. Hạch hạch. Hai tên đặc công che vết thương, nhìn hướng về phía trước khôi ngô bóng người, ánh mắt khó có thể tin. Tên kia nổ súng đặc công cũng là không thể tin tưởng mà nhìn hắn, lại nhìn về phía mình hai tên đồng sự, che vết thương chậm rãi ngã xuống đất. Phúc. Làm hắn hoàn hồn, cái kia đem tỏa ra nhạt bạch quang mang trường đao đã đâm vào bụng của hắn, kỳ lạ là, hắn không hề cảm giác được lạnh lẽo, bởi vì thân đao là ấm áp. Mà một người khác gạn bật đội viên, thì lại kiên quyết không rời cất bước hướng đi quật đi sắc. Bảo vệ tổng thống. Quật đi sắc trước người bốn tên đặc công nhân cơ hội này, hai người đồng thời xông lên phía trước ôm lấy hắn cánh tay, hai người khác nhưng là nắm quật đi sắc vai đem nhấc lên. Hướng về cửa lớn chạy đi. Bọn họ dự định mang theo tổng thống rời đi nơi này. Xì xì. Nháy mắt hàn quang lóe lên, tổng thống Cọt Đỉ Sắc chỉ cảm thấy thân thể nhẹ bẫng, dường như chính mình thoát ly ràng buộc rồi, tung bay ở không trung như thế. Hơn nữa, bọn họ vượt qua cửa lớn, đi ra phía ngoài. Hắn chạy trốn thành công. Đặc cần cục các đặc công không hổ là ưu tú nhất, coi như đánh không lại, cũng có thể mang theo hắn đào tẩu. Chỉ là, chẳng biết vì sao, hắn cảm giác phần eo của hắn có chút lạnh. Ngày nghĩ sáu. Ba bộ không chọn vẹn thi thể ngã xuống mặt đất, chạy trốn hai tên đặc công cùng Cọt Đỉ Sắc tổng thống. Cả nửa người từ phần eo bắt đầu bị chia ra làm hai. Ba bộ thi thể phân 6 cái bộ phận, phân biệt rải rác ở phía ngoài cửa chính cùng trong cửa chính. Tổng thống ôm lấy một tên trong đó án bật đội viên cánh tay, hai tên đặc công kinh ngạc thốt lên một tiếng. Nhưng sau một khắc, bọn họ ôm lấy án bật đội viên hai cánh tay hơi phát lực, giơ lên hai tên đặc công mạnh mẽ vung một cái, xèo một hồi liền đem hai tên đặc công vung bay ra ngoài. Veng, veng. Hai tên đặc công bị mạnh mẽ quăng bay đi đến đá hoa cương trên vách tường, sức mạnh to lớn khiến hai người ở vấp phải chắc trở trong nháy mắt, liền nổ tung thành một đóa màu máu pháo hoa. Lỗ cột bên trong, mọi người nhìn này máu tanh một màn, nhã tước không hề có một tiếng động. Hai tên án bật đội viên liếc nhìn mọi người tại đây, hiện trường tồn tại người trong, có đặc công, nhân viên kỹ thuật, chính phủ quan lớn, cùng với đến từ Khả Hãn Vương quốc cùng xạ hở tạ hợp Trung Quốc đặc công bảo tiêu, tổng cộng còn có 32 người. Ta cũng là tháng trước mới phát hiện cái này tổ chức thần bí tồn tại, bởi vì tiền tuyến gọt gọn tướng quân chết, chúng ta đối với ý lì ạ bạ cả vì thực lực sản sinh hoài nghi. Bọn họ không nên có thể chống lại đông đảo quân phiệt cùng xạ hở tạ bộ đội tinh nhuệ thực lực, lại thêm vào trong lúc chiến tranh, ta quân vẫn có một phần quân đội thần bí biến mất. Vậy. Sạc hở tạ hợp Trung Quốc bộ trưởng bộ quốc phòng ăn mở bị án bất đội viên nắm lấy đè lại đầu bỏ vào cột đi sắc rơi xuống trên đất di động trước mặt. Cột đi sắc, ngươi vẫn còn chứ? Di động bên trong vang lên cả đèo âm thanh. Bạn mở giờ khắc này nghe được này chất phát thanh âm trầm ổn, trong lòng lại có chút cảm động. Tổng thống tiên sinh. Bạn mở nằm ngoài di động trước mặt, trong thanh âm mang theo hoảng sợ. Trong điện thoại cả đều trầm mặc chốc lát mới trầm giọng dò hỏi. Bạn mở, cột đi sắc tổng thống đây. Khoa, cột đi sắc tổng thống đã chết. Bạn mở âm thanh có chút run rẩy, hắn cảm thấy sàn nhà tốt lạnh, lạnh quá, lạnh đến mức hắn cả người phát đau. Hắn ngẩng đầu lên, nhìn về phía cái kia hai cố khôi ngô xương vỏ ngoài thiết giáp. Vành. Đứng ở hắn phía bên phải, án bật đội viên một cước mạnh mẽ đạp ở trên đầu hắn, đem mới vừa giơ lên đầu mạnh mẽ dẫm trên mặt đất. A a a. Bạn mở chỉ cảm thấy đầu đau nhức, có món đồ gì đang từ lỗ tai của hắn, lỗ mũi, miệng còn có viền mắt bên trong chảy ra, đau đớn kịch liệt nhường hắn không tự chủ được cao tiếng kêu thảm thiết. Nhưng kỳ quái là, hắn không nghe thấy chính mình âm thanh, không nghe thấy chính mình kêu thảm thiết, thống khổ âm thanh. Hắn mở hai mắt ra, nhưng trong mắt tất cả ám như đêm đen. Bạn mở Cả Đéo nghe được tiếng kêu thảm thiết của hắn, nhất thời trong lòng không ổn. Điện thoại đối diện, Cả Đéo ngồi ở trong phòng làm việc, nhắm hai mắt lại, hít thở sâu một hơi, nói: "Các ngươi có mục đích gì?" Trong vòng một tháng rút khỏi ở Atec nước Cộng hòa cảnh nội quân đội. Rút quân. Cả Đéo có chút nhức đầu nhìn phía bên trong phòng làm việc các vị phụ tá, lúc này bọn họ cũng là đầy mặt lo lắng. Nhưng khi nghe đến rút quân một từ thời điểm, nhất thời kích động lên. "Tổng thống tiên sinh, không thể rút quân. Nếu như rút quân, Atec nước Cộng hòa liền triệt để rơi vào phản quân trong tay. Chúng ta tình cảnh sẽ cực kỳ mất cảm." Quốc tế dư luận sẽ đối với danh dự của chúng ta tạo thành rất lớn ảnh hưởng. Đúng, nếu để cho bọn họ thực hiện được, vậy chúng ta có thể sẽ gặp đến càng thêm trong mắt, càng thêm có trả thù tính khủng bố tập kích. Mặc kệ là quốc tế chính trị tình thế, vẫn là an ninh quốc gia, chúng ta cũng không thể rút quân. Tổng thống tiên sinh. Bên trong phòng làm việc các phụ tá dồn dập khuyên, từ góc độ của bọn họ xuất phát, rút quân xác thực không phải một cái lựa chọn tốt. Bọn họ thế lực sau lưng, cần chiến tranh đến vì bọn họ quyền lợi cùng tiền tài tính hóa đơn. Như vậy, các ngươi dự định nhìn chúng ta bộ trưởng bộ quốc phòng chết ở trong tay đối phương sao? Cả Đéo mặt tâm trầm, nhìn hắn các phụ tá, ngữ khí trầm thấp. Chương 291, kết thúc ít gặp mặt. Này, Các quan chức tập thể ngôn ngữ câm, nhưng ánh mắt của bọn họ mơ hồ đều tập trung ở cạ đèo trên người. Vác nổi chuyện như vậy, bọn họ là sẽ không đi làm. Nhưng băng nổi là bọn họ sở trường cho hay, đồng thời, dựa theo xã hở tạ hợp Trung Quốc chế độ, vác nổi đen tốt nhất tuyển thủ vẫn luôn là tổng thống. Tổng thống nhiệm kỳ 4 năm vừa đến, vị này tổng thống xuống này, đời tiếp theo tổng thống nhậm chức, việc này liền không có quan hệ gì với bọn họ. Những kia nát sự tình, chuyện hư hỏng, liền giao cho tổng thống kế nhiệm, hoặc là dưới tổng thống kế nhiệm đi đau đầu đi. Hành. Cạ đèo trong lòng hừ lạnh một tiếng, những này mượn gió bẻ mang ra hỏa. Muốn chúng ta rút quân, liền lấy ra thành ý đến. Cạ đèo trầm giọng nói, nhường thủ lĩnh của các ngươi đến theo ta đàm luận. Còn có, thả ta bộ trưởng bộ quốc phòng. A a a. Vừa dứt lời, điện thoại đối diện lại lần nữa vang lên bản mở kêu thảm thiết. Cạ đèo sắc mặt càng thêm âm u, nhưng hắn vẫn để cho chính mình tỉnh táo lại. Quý tổ chức chính là như vậy đàm phán sao? Như vậy hơi bị quá mức đê tiện. Đê tiện. Điện thoại đối diện, dẫm bản mở án bật đội viên giơ lên cằm, lại nghiêng đầu, tựa hồ nghe đến cái gì chuyện cười như thế. Hanh hanh hanh. Tên này án bật đội viên cười khẽ chậm rãi giơ lên chân phải, treo ở bản mở trên đầu mới. Bản mở cảm giác được trên đầu hắn chân đã không ở, nhưng vẫn có một loại không tên nguy hiểm đứng ở hắn đỉnh đầu, liền dây rủa quay đầu nhìn về phía đỉnh đầu. Chỉ thấy, tên kia án bật đội viên chân cũng chưa hề hoàn toàn nhấc đi, mà là vẫn cứ huyền ở trên đỉnh đầu hắn mới 30 cm vị trí. Bản mở ngẩng đầu nhìn đối phương, nhìn đối phương mũ giáp lên đỏ đậm hai mắt, tuy rằng hắn không nhìn thấy bên trong là thế nào gương mặt, nhưng hắn có thể từ cặp mắt kia bên trong cảm giác được một loại sát ý. Đương nhiên, treo ở hắn đỉnh đầu chân động, so với hắn đầu còn đánh sắt thép bàn chân đột nhiên dâm dưới. Không, không muốn. Vành. Mặt đất một tiếng vang vọng, bản mở đầu lại như một viên dưa hấu giống như đâm nước ra đến, trắng đỏ đồ vật hỗn hợp phun ra mà ra, phủ kín vốn là máu me đầm địa mặt đất. Bản mở. Tổng thống trong phòng làm việc, cả đều sắc mặt âm u như nước. Các vị chính phủ quan lớn cũng đều yên lặng như tờ, bọn họ cũng nghe được đạo kia kêu thảm thiết xin tha âm thanh, còn có cái kia giống như bóng bay nổ tung như thế tiếng vang. Tổng thống tiên sinh, ngươi tựa hồ tính sai. Bên trong điện thoại vang lên lúc trước tên kia án bật đội viên thâm trầm, thanh âm hùng hậu, chúng ta không cần con tin. Cả đều không nói gì, hắn vẫn còn khiếp sợ, phẫn nộ cùng hoảng sợ phức tạp tình cảm bên trong. Bộ trưởng Bộ Quốc phòng, một quốc gia quá lớn, dĩ nhiên liền đơn giản như vậy chết. Tuy rằng không phải chết ở trước mặt bọn họ, nhưng cũng không có gì sai biệt. Đối phương dĩ nhiên như vậy trắng trợn không kiêng dè, liền không sợ chọc giận bọn họ, chọc giận bọn họ cái này toàn thế giới mạnh nhất năm quốc gia một trong sao? Nôn nôn. Nhìn này khốc liệt buồn nôn một màn, một tên nữ tính nhân viên kỹ thuật tại chỗ liền phun ra ngoài, quỳ trên mặt đất nôn mửa không ngừng. Thời gian một tháng, tận lực ở binh lính của các ngươi diện sạch trước. Dứt tiếng, trong điện thoại vang lên đô đô bận điệu âm, trò chuyện tách ra. Đúng. Tổng thống bên trong phòng làm việc, cả được cầm trong tay mịt rộ phồn tầng tầng ấn đang máy bay riêng lên, sắc mặt âm u, không biết đang suy nghĩ gì. Nhiệm vụ hoàn thành, có thể rời đi. Hai tên án bật đội viên nhìn nhau gật đầu, xoay người nhìn về phía lỗ cột bên trong còn lại người, trong tay giày nhận như nắm, từ từ hướng đi bọn họ. Không, không muốn. A. Một trận ánh đao mưa máu, lỗ cột bên trong lại không một cái người may mắn còn sống sót. Quân phản ứng nhanh tới chỗ nào? Còn có 5 phút đồng hồ đến Mạc Thiên Chi Cung. Giết hết lỗ cột bên trong toàn bộ người may mắn còn sống sót sau khi, hai người thuận miệng hỏi thăm một câu, biết được quân phản ứng nhanh còn có 5 phút đồng hồ mới đến thời điểm, hai người liền thu hồi giày nhận, không chút hoang mang đi ra lỗ cột. Mạc Thiên Chi Cung bên ngoài hội tụ lượng lớn cảnh sát, không cần để ý tới sẽ bọn họ, trực tiếp đi mái nhà. Hai người lần nữa tiến vào thang máy đường nối thời điểm, trong hai vang lên cái khác thanh âm của đội viên, đồng thời bắn ra một cái màn hình giả lập, bên trong chính là hội tụ ở trong đường hầm, chuẩn bị trang bị từ thang máy trong lối đi hạ xuống đặc công cùng bọn cảnh sát. Khởi động nâng lên dụng cụ. Nâng lên dụng cụ đã chuẩn bị. Hai người đứng ở thang máy đường nối dưới đáy, hai chân hơi cong, quanh tại chỗ nổ ra một tiếng vang vọng, thân thể hướng về thang máy đường nối đỉnh chóp bay đi, đồng thời phần lưng nâng lên dụng cụ mở ra, gia tốc tăng lên trên. Hả? Thanh âm gì? Lúc trước tên kia muốn ngăn cản hai tên án bật đội viên đặc công đứng ở hư hao cửa thang máy, hắn nghe được một loại thanh âm kỳ quái, thật giống như máy bay phản lực như thế âm thanh. Nhíu nhíu mày, hắn tóm lấy cửa hai bên, thò đầu ra hướng về đèn kịt cực kỳ đường nối dưới đáy nhìn tới. Veng, veng. Nhưng ở hắn nhìn xuống phía dưới trong ngay mắt, hai đạo hư ảnh từ trước mặt hắn chợt lóe lên, như là hai chiếc cao tốc phi hành máy bay chiến đấu, sản sinh sóng trùng kích trực tiếp đem hắn hất bay ra mấy mét. Ầm ầm. Sau một khắc, thang máy đường nối đỉnh chóp truyền đến một đạo nổ vang, một chút ánh sáng vương xuống đến. Có người run run rẩy rẩy thò đầu ra hướng về thang máy đường nối đỉnh chóp nhìn tới, chỉ thấy thang máy đường nối đỉnh chóp tựa hồ thêm ra hai cái động. Địa điểm: Đảo quốc Thanh Bình thị. Thời gian: năm 1989 ngày 10 tháng 3, giữa trưa 12:20 phân. Ừm, Atec nước Cộng hòa cảnh nội chiến tranh cuối cùng kết thúc. Một gian lộ thiên quán cà phê bên trong, một tên thân mang màu trắng áo đơn ngắn khôi ngô tráng hán ngồi ở trên ghế, trước mặt trên mặt bàn bày ra một chén bốc hơi nóng cà phê. Màu trắng áo choàng tóc ngắn, không có khung kính màu đen kính râm, tay trái cầm một tờ báo chí, tay phải cầm một cái siêu cấp lớn ống khói. Trong miệng chứa một điếu thuốc thơm, thỉnh thoảng hút vào một ngụm, lại lớn miệng phun ra, mặt lộ vẻ hưởng thụ. Không muốn ở nơi công cộng hút thuốc, đặc biệt là ở loại này nhàn nhã địa phương. Đồng nhiên, một đạo thanh âm quen thuộc vang lên. Nam tử tóc trắng ngẩng đầu nhìn lên, chỉ thấy một tên người thanh niên trẻ đâm đầu đi tới, lôi kéo cái ghế, ngồi đối diện hắn. Nam tử thân mang quý báo Âu phục, chia ba bảy tóc mái, ngồi xuống đồng thời nâng dưới kính mắt, cho người một loại phúc hưu thi thư khí tự hoa, trong lòng có sách vở tất mặt mũi sáng sủa, khí chất. A, xin lỗi xin lỗi. Không cẩn thận liền như vậy. Mò kéo bị nổ vừa nói như thế, gỡ xuống thuốc lá, không lưng sử trên đất đem thuốc lá sử diện, tiện tay ném vào góc tối thùng rác. Thiên sinh, cà phê của ngài. Người phục vụ ở nổ trước mặt dừng lại, đem cà phê từ trong cái mâm bưng ra, thả ở trước mặt hắn, hơi cúi đầu, xoay người rời đi. Chiến tranh không phải chúng ta quan tâm sự tình. Nô bưng lên cà phê trước mặt, nhẹ nhàng thổi ra một hơi, cà phê hương vị nước mũi, nói một chút đi, nhường ta thật xa chạy đến loại địa phương nhỏ này đến. Đến tột cùng là chuyện phiền phải gì? Ha ha. Mò eo nết miệng cười, tay trái đem báo chí đặt ở trên mặt bàn, tay phải từ trong lồng ngực móc ra một văn kiện túi, vô vào trên mặt bàn, nhẹ nhàng đẩy một cái, túi giấy liền trượt tới nổ trước người. Nhìn cái này, ngươi nhất định sẽ cảm thấy hứng thú. Nô nhẹ mân một cái cà phê, túi đầu vừa nhìn, mặt trên có hai cái màu đỏ chữ lớn nhất nhận người trong mắt. Cơ mật. Lao nhau ăn một pháo lèn lút. Chương 292, mò eo ít nổ. Nô thả xuống cà phê, cầm lấy túi giấy đem mở ra, xoay chuyển cẩn thận kiểm tra một phen bề ngoài, mặt trên viết: Cơ mật, Tổ mạ Liên bang Hải quân, tiềm hành giả hảo, 741. Lâu khẽ nhíu mày, rút ra văn kiện, xem xét tỉ mỉ. Hắn càng là nhìn xuống, liền càng là hoảng sợ, liền dường như mò eo lần thứ nhất nhìn thấy thời điểm vẻ mặt như thế. Nhìn nổ vẻ mặt càng thêm nghiêm nghị, mò eo bưng lên cà phê nhẹ mần một cái. Loại này văn kiện cơ mật, ngươi là từ nơi nào chiếm được? Mấy phút sau, đầu cầm trong tay văn kiện cơ mật thả xuống, cao mày nhìn về phía mò eo, lẽ nào là từ Ozma Liên bang Hải quân căn cứ? Các loại. Không chờ hắn lời nói xong, mỏ éo liền ngay cả bận bịu xua tay, câu nói như thế này cũng không thể tùy tiện nói. Người coi như không hỏi, ta cũng sẽ đem sự tình lý do, không lọt mảy may tin tức nói cho ngươi. Mỏ éo lại lần nữa mân một cái cà phê, khẽ ngẩng đầu, rơi vào hồi ức. Đây là 2 năm trước chuyện. Ta từ một vị dầu mỏ công ty bằng hữu nơi đó, biết được ở Nam Bộ biển quốc tế hải vực phát sinh một cái kỳ lạ tàu ngầm mất tích vụ án. Sau đó 10 phút thời gian, mỏ éo đem hắn làm sao biết được, thông qua cái gì con đường hiểu rõ đến cụ thể tin tức, lại thông qua phương thức gì đến hiện trường, lại ở đáy biển trải qua cái gì, phát sinh cái gì, sự tình kết quả là cái gì, toàn đều nhất nhất báo cho. Có thể học tập cùng mô phỏng, nắm giữ tùy ý biến thành bất cứ sinh vật nào hình thái năng lực. Một loại phiền phức đến cực điểm sinh vật a. Đầu cao mày nói, hai cánh tay vây quanh ở trước ngực, rơi vào trầm tư. Quan trọng nhất là, ta phát hiện phần này cơ mật thời điểm, những thứ đó cũng đã ở 2 năm trước gần nút tiến vào thế giới loài người. Cho tới nay mới thôi, bọn họ đã ở thế giới loài người ở trong sinh hoạt thời gian 4 năm. Khó có thể tưởng tượng, bọn họ bây giờ đã phát triển tới trình độ nào. Mò eo cũng là đầy mặt lo lắng. Như vậy, ngươi gọi ta tới nơi này, hẳn là có đầu mối gì đi. Nô nhìn về phía mò eo, thấu kính lên phản qua nháy mắt bạch quang, một bộ khẳng định ngữ khí, nói, ngươi nhất định là lại từ đâu cái bằng hữu nơi đó được liên quan manh mối. Ngươi nói đúng. Mò khỏe miệng nhấc lên, từ trước mặt một tờ trong báo chí, rút ra một tờ báo đưa tới trước mặt hắn, nói, ngươi xem trước một chút cái này tin tức đi. Tin tức. Chính diện trái phía dưới tin tức. Nô đưa tay tiếp nhận báo chí, mở ra vừa nhìn, báo chí chính diện trái phía dưới. Đá trắng hẻm núi ban đêm thần bí vụ nổ lớn. Đây là nửa năm trước tin tức. Mò ở nỗ lật xem tin tức thời điểm, cũng hướng về hắn nói ra chính mình đoạn thời gian gần đây ở đảo quốc điều tra ra được manh mối. Kỳ quái là, cái này tin tức ở xuất hiện ngày thứ hai, đá trắng hẻm núi cùng đá trắng núi đều bị đảo quốc cơ quan chính phủ cho phong tỏa. Mà nhất làm ta lưu ý là, bọn họ phong tỏa khu vực, từ vừa mới bắt đầu đá trắng hẻm núi, mở rộng đến đá trắng núi xung quanh 10 km, nhưng này vẫn chưa xong. 2 tháng sau, bọn họ lại đem khu phong tỏa vượt tiến một bước mở rộng, mà lần này, nỗ nghe vậy cũng là ngẩng đầu nhìn hướng về mò eo, trong mắt mang theo hiếu kỳ, mò eo bưng lên cà phê, nói, bọn họ phong tỏa toàn bộ khu vực phía nam. Cấm bất luận người nào lấy bất kỳ danh nghĩa ra vào khu vực phía nam, bao quát phi hành thuyền. Như thế xem ra, chuyện này xác thực rất không tầm thường, phong tỏa khu vực có chút quá to lớn. Nô thả xuống báo chí, theo thói quen đẩy một cái kính mắt của chính mình, khoe miệng mỉm cười, nói, nhưng ngươi nhất định lén lút chuẩn đi vào đi. Ai, đừng nói đến như thế khó nghe mà. Mọi khoe miệng cong lên, chuẩn cái chữ này không thích hợp phong cách của ta, ta là thông qua ở trung tâm khống chế bệnh tật bằng hữu, quang minh chính đại đi vào. Tốt xấu, ta cũng coi như nghiệp giới có tiếng nghề nghiệp thợ săn. Nhưng ngươi chỉ là một cái hải dương thợ săn. Lâu cải chính nói. Tốt tốt, chấm dứt ở đây. Mò phất phất tay, ra hiệu ngưng hẳn lần đề tài, tiếp tục nói, nhưng chân chính hấp dẫn ta chú ý, là trung tâm khống chế bệnh tật ở nơi khởi nguồn điều tra đến đồ vật. Món đồ gì? Ô nhiễm. Mò chỉ nổ trước mặt văn kiện cơ mật, nói, một loại cùng này phong văn kiện cơ mật bên trong cách biệt không có mấy ô nhiễm. Người xác định sao? Lầu nghiêm túc nói. 90% độ khả thi. Cái kia còn lại 10% đây. Cái kia muốn ta tự mình từng thấy lại nói. Mò kéo nét mặt biểu lộ nụ cười, như thế nào, đây chính là cái cơ hội hiếm có. Ai nổ than nhẹ một tiếng, chậm rãi đứng dậy. Hai mắt cùng mò eo đối diện, khoe miệng vung lên một nụ cười, được rồi, ai bảo ta biết ngươi như thế một cái yêu lo chuyện bao đồng bằng hữu đây. Ha ha ha, cũng là bởi vì có ta bằng hữu như thế, ngươi mới sẽ không cô quạnh a. Mò eo dương giọng cười to, tiếng cười khá là phong khoáng, gây nên trong quán cà phê đông đảo khách nhân ánh mắt tụ vào. Nô thấy thế, lắc đầu bất đắc dĩ, thu hồi mặt bàn văn kiện cơ mật, cùng mò cùng rời đi lộ thiên quán cà phê. Tiếp đó, mò eo liên hệ hắn ở địa phương trung tâm khống chế bệnh tật bằng hữu, hai người đồng thời cưỡi quân đội máy bay trực thăng rời đi Thanh Bình thị, đi tới đảo quốc Nam Bộ Bạch Thạch Thành. Địa điểm: đảo quốc Nam Bộ biên thủy khu vực. Thời gian: năm 1989 ngày 10 tháng 3, buổi tối 21:44. Một nhóm đoàn xe vượt qua tầng tầng gian nguy, rốt cục tiếp cận bọn họ chuyến này mục đích chủ yếu cũng chính là bọn họ ở trên đường cứu được cái kia tên là kẻ nổ sủ kẻ tiểu quỷ trong miệng nói khu vực. Chỉ là bởi vì cái này khu vực giao thông vấn đề, phần lớn địa phương đoàn xe đều không thể thông hành, dẫn đến bọn họ thường thường hoa lượng lớn thời gian tìm ra có thể thông hành con đường, lại chuyển ra rất dài một khoảng cách đường xa mới có thể thông hành. Nguyên bản kẻ nổ sủ kẻ dựa vào hai chân của chính mình liền chỉ cần tiêu tốn 2 tháng lộ trình. Đoàn xe thời gian hao phí trái lại càng dài. Xoạt xoạt. Đúng, đoàn xe bỗng nhiên ngừng lại. xảy ra chuyện gì? Toa xe bên trong, đang tính tọa tu luyện Sẹ Gùn mở hai mắt ra, trầm giọng hỏi.
Ta hỏi một chút.
Ngồi đối diện hắn sĩ quan phụ tá Lộ Dịp để lại hai nghe, hỏi dò một phen. Phía trước có một cánh rừng, chúng ta không cách nào thông qua. Khả năng cần đi vòng, nhưng hiện tại thời gian đã không còn sớm, ta kiến nghị ngày mai lại động. Sĩ quan phụ tá Lộ Dịp nhìn về phía Sẹ Gùn, đề nghị. Cái chỗ chết tiệt này, núi nhiều đường ít, lãng phí ta quá nhiều thời gian. Sẹ Gùn cau mày đoán giận một câu, nhìn về phía ngồi ở một bên, đã thay đổi một thân sạch sẽ một bộ kẹ nổ sủ kẹ. Tiểu quỷ, ngươi đi xuống xem một chút, có nhận hay không đến nơi này. Nếu như nhận ra nơi này, liền cho chúng ta tìm một con đường đi ra. Còn có, nói cho ta khoảng cách ngươi trấn nhỏ có còn xa lắm không? Kẹ nổ sủ kẹ nghe vậy nhẹ nhàng gật đầu, đứng dậy đẩy cửa xe ra, rời đi toa xe. Đã qua thời gian dài như vậy a. Sau khi xuống xe, kẹ nổ sủ kẹ sâu sắc thở dài một hơi. Từ hắn chạy ra chỗ đó, đến hiện tại, đã qua 3 tháng. Từ khi hắn bị những người kia cứu sau khi, những quái vật kia liền không có lại đuổi theo. Có lẽ chúng nó là sợ, sợ những người kia vũ khí trên tay. Tí tách, một đạo lanh lảnh giọt mưa âm thanh. Kẻ nổ sủ kẻ cảm giác cả người mát lạnh, ngẩng đầu nhìn trời, tỉ mỉ nước mưa nhỏ xuống ở trên mặt, mang đến từng tia cảm giác mát mẻ. Trời mưa, mưa nhỏ. Kẻ nổ sủ kẻ cúi đầu, dùng tay áo xoa xoa mặt, nhìn về phía trước đoàn xe mới. Mông lung dưới ánh trăng, tầm nhìn phần cuối là một mảnh dương nhanh múa vút màu đen rừng cây. Chương 293, thi thể ít dò xét. Đây là. Làm hắn tới gần cái kia mảnh màu đen rừng cây thời điểm, sắc mặt cả kinh. Ở hắn phía trước, năm thi thể nằm sấp ngã xuống mặt đất, trên người quần áo và đồ dùng hàng ngày rách tả tơi. Mà ở những thi thể này phía sau cách đó không xa, còn có một chút rải rác ở súng săn cùng dao bầu. Rất tối. Kẻ nổ sủ kẻ vừa mới tới gần, đã nghe đến một luồng cực kỳ buồn nôn mục nát mùi thối. Tối cho hắn vội vàng lùi về sau vài bước, phất phất tay, đánh đuổi trước mặt tanh tưởi không khí, lúc này mới cảm thấy mùi phai nhạt một ít. Kẻ nổ sủ kẻ sờ sờ trên người, móc ra một cái ánh sáng mạnh đèn tin cầm tay, chiếu hướng về phía trước trên thi thể. Ánh sáng mạnh chiếu xuống, những thi thể này đã hoàn toàn mục nát, bụng, phần lưng, bộ mặt, khắp toàn thân từ trên xuống dưới cũng đã bị côn trùng chui ra tảng lớn chỗ hổng, lượng lớn màu trắng ròi bò ở trên thi thể ngọ ngoại, bò tới bò lui. Kẻ nổ sủ kẻ cố nén trong lòng khó chịu, đèn tin cầm tay chậm rãi ở năm thi thể trên người chuyển động. Những thi thể này y phục trên người, bọn họ không phải phía trước Phúc Nguyên chấn người. Hắn phát hiện, này năm thi thể y phục trên người đều là nhiều màu sắc thương cảm cùng thẳng ống quần, tắt chiến đủng, an mặc cùng phía sau hắn những kia lính đánh thuê gần như. Tiểu quỷ, có phát hiện gì? Lúc này, Sẹ Gùn mang theo hắn trợ thủ mang theo một đám binh sĩ đi tới phía sau hắn, hỏi. Có thi thể của con người. Kẻ nổ sủ kẻ chỉ phía trước, dùng đèn tin cầm tay chiếu rọi ở những kia đầy người bò hấu trùng rồi nhặng mục nát thi thể trên người. Nhân loại. Thi thể. Sẹ Gùn cùng trợ thủ Lộ Dịp vội vã tăng nhanh bước chân, đi tới kẻ nổ sủ kẻ bên người. Thật sự có nhân loại thi thể. Sẹ Gùn bước ra bước chân, liền muốn đi vào kiểm tra. Quan trên. Nhưng hắn mới vừa bước ra một bước, trợ thủ Lộ Dịp liền đưa tay ngăn cản hắn, vẻ mặt ngưng trọng nói, quan trên, cẩn tắc vô ưu, vẫn là để cho bọn họ tới đi. Sẹ Gùn nghe vậy, nghĩ thầm cũng đúng, quay đầu nhìn về phía sau một đám binh sĩ. Ngươi đi xem. Sẹ Gùn đưa tay chỉ về một tên lính đánh thuê binh sĩ. Lão đại, ngươi chỉ là ta. Tên kia gọi thật binh sĩ nhìn chung quanh, đứng ở bên cạnh hắn người tập thể lui về phía sau ra một bước. Bảo ngươi đi, ngươi liền đi chứ. Thật phía sau một tên binh lính đẩy một cái hắn, mọi người nhìn hắn sợ sệt tiểu vẻ mặt ha hả cười không ngừng. Còn không mau đi. Sẹ Gùn trừng hai mắt một cái, trầm giọng quát lên. Nha. Thật bĩu môi đáp một tiếng, bưng súng trường cất bước tiến lên, cuối cùng còn không dừng oán giận nói, đáng chết, tại sao là ta? Đem đèn pha mở ra. Là, quan trên. Phía trước quá mức hắc ám, Sẹ Gùn dặn dò bộ hạ đem lắp đặt ở nóc xe đèn pha mở ra, đùng một tiếng, trước mắt hắc ám bị quang minh đẩy lùi, sáng như ban ngày. Thật đi tới đệ một bộ thi thể trước, một luồng tanh tưởi xông vào mũi, vẻ mặt cùng ăn tức như thế. Cố nén buồn nôn, tùy ý nhìn mấy lần, liền cất bước đi hướng về phía trước, một bộ thi thể xem. Xem xong năm thi thể, lại đi tới cách đó không xa giải rác mấy cái súng săn cùng dao bầu địa phương. Những này giải rác ở súng săn tổng cộng có 6 thanh, dao bầu chỉ có một cái. Thật ngồi xổm người xuống, nhìn kỹ một chút, phát hiện 6 thanh súng săn bên trong viên đạn cũng đã đánh xong. Quan trên chỉ phát hiện 6 thanh súng săn cùng một cây đao. Thật đứng dậy báo cáo. Sẹ Gùn cùng Lộ Dịp hai người liếc mắt nhìn nhau, cất bước hướng đi Thật. Lộ Dịp đi tới Thật trước mặt, không lưng cầm lấy một cái súng săn, cẩn thận kiểm tra một phen, lại quay đầu nhìn ngó những thi thể này, nói, bọn họ đã chết chí ít 2 ngày. Có thể thấy bọn họ là người nào sao? Sẹ Gùn bước chân không dừng, tiếp tục ở xung quanh đi dạo, dọc theo đèn pha có thể chiếu lên đến biên giới chậm rãi đi lại. Đảo quốc khu vực phía nam, người ở thưa thớt, mà nơi này có một loại bản địa độc nhất tìm Ivoves. Những người này hẳn là đến săn trộm tìm Ivoves. Thế nhưng những người này, Lộ Dịp móc ra đèn tin cầm tay, soi dọi phía trước mặt đất. Tuy rằng hiện tại mưa rơi lác đác, nhưng vẫn là có thể nhìn thấy một ít nổ ngang bước chân dấu vết. Bọn họ không giống như là ở truy con mồi, mà là có món đồ gì ở đuổi theo bọn họ. Lộ Dịp nói, một lần nữa đứng dậy, vẻ mặt có chút nghiêm nghị. Giống như tìm Ivoves kết bè kết lũ hành động, đồng thời so với phổ thông sói càng thêm ngụy biện cùng đoàn kết, dám đến nơi như thế này đến săn trộm tìm Ivoves đội, nhân số khẳng định không ít, có ít nhất 30 người trở lên. Thế nhưng, như vậy một cái đặc lớn săn trộm đội, hiện tại nhưng thành một đám cả người mục nát, mọc đầy ròi bỏ thi thể. Đáng tiếc, bọn họ chết quá lâu, thi thể đã mục nát thành dáng vẻ ấy. Lộ Dịp đi tới một bộ thi thể trước, cau mày nói, căn bản là không nhìn ra nguyên nhân cái chết của bọn họ là cái gì. Không cần nhìn. Đương nhiên, đứng ở ánh đèn biên giới Sẹ Gùn mở miệng nói, mấy chục nhân thủ nắm súng săn cũng không thể đối phó đồ vật, rất rõ ràng. chính là chúng ta muốn tìm mục tiêu. Xe cùng đông nhiên ngẩng đầu nhìn hướng về phía trước đen kịt một mảnh rừng cây, thể nội khí cấp tốc phun trào, chân phải đơn chân giơ lên, vành một hồi đột nhiên dẫm dưới. Xèo. Một đạo dây đen từ xe cùng dưới chân đống nhiên thoát ra, xông thẳng phía trước màu đen rừng cây. Xì xì. Một đạo nhỏ bé huyết nhục xuyên qua tiếng vang lên, hẳn là xe cùng năng lực thương tổn đến cái gì. Bạch. Màu đen trong rừng cây đột nhiên xuất hiện một đôi đỏ đậm hai mắt thẳng tắp nhìn chằm chằm xe cùng, trong ánh mắt có một loại nguyên thủy phẫn nộ. Món đồ gì? Còn lại binh sĩ cũng phản ứng lại, dồn dập giơ lên súng trường nhắm ngay cái kia nơi truyền đến động tĩnh địa phương. Trên xe đèn pha cũng bắt đầu đem ánh đèn di động hướng về cái kia mảnh rừng cây vị trí. Nhưng các loại đèn pha chiếu quá khứ thời điểm, lại phát hiện nơi đó không hề có thứ gì. Quan trên, không có sao chứ? Lộ Dịch bước nhanh về phía trước, đi tới xe gùn bên người, nhìn về phía rừng cây, vừa nãy có người ở dòm ngó thăm dò chúng ta. Xe gùn không có đáp lại, chỉ là cất bước hướng đi vừa nãy xuất hiện đỏ đậm song chỗ cần đến mới, Lộ Dịch theo sát phía sau, còn lại binh sĩ phân bố ở bốn phía cảnh giác, bảo đảm bảo vệ bọn họ an toàn. Đây là vật gì? Lộ Dịch theo xe gùn đi tới rừng cây biên giới dừng lại, lại phát hiện khu đất này trên mặt dĩ nhiên mọc ra một đống như là thủy tinh mỏ như thế đồ vật. Chỉ là so với phổ thông thủy tinh, trước mắt hắn những này thủy tinh là màu đen, đồng thời thể tích lớn đến kinh người, mỗi một khối đều có cánh tay hắn thô to như vậy dài, hơn nữa sắc bén, sắc bén. Nơi như thế này tại sao có thể có loại nước này tinh? Lộ Dịch trong lòng kỳ quái, nhìn về phía Sẻ Gùn, nói ra chính mình nghi vấn. Nhưng Sẻ Gùn như cũng không có đáp lại, hắn chỉ là ngồi xổm người xuống, quan sát kỹ màu đen thủy tinh, chỉ thấy ở những này màu đen thủy tinh mũi nhọn, còn lại một chút trong suốt chất nhầy, khiến người đem phía trên này chất nhầy thu thập lên. Sẻ Gùn bỗng nhiên đứng dậy, hướng về Lộ Dịch ra lệnh. Là quan trên. Lộ Dịch lập tức gật đầu đáp lại, nhưng lại nhìn một chút những kia màu đen thủy tinh, nghi vấn nói, quan trên, những kia thủy tinh không cần phải để ý đến thủy tinh, đó là ta năng lực. Xe Gùn cũng không quay đầu lại hướng đi đoàn xe, lưu lại Lộ Dịch một mặt ngậm bực đứng tại chỗ. Năng lực. Hắn nhìn một chút mặt đất cái kia một đống lông không chút tì vết nào màu đen thủy tinh, trong lòng không rõ. Lão nhao ăn một pháo lẻn lút. Chương 294, chất nhầy ít liên hệ. Thân là Xe Gùn trợ thủ, nhưng Lộ Dịch trung quy chỉ là một tên nghề nghiệp lính đánh thuê, còn chưa tiếp xúc được nghiệm năng lực thế giới. Có điều, nếu Xe Gùn không dự định nói, hắn cũng không phải không biết tốt xấu đi hỏi. Các ngươi trở lại cái kia một ít phòng hộ phục cùng bồn chứa, đem những này thủy tinh mặt trên chất nhầy thu thập lên. Tạm thời đem năng lực cùng thủy tinh này hai cái từ để ở một bên, Lộ Dịch nhìn về phía gần nhất mấy tên lính, hướng về bọn họ phân phó nói. Là, quan trên. Các binh sĩ gật đầu, xoay người hướng về đoàn xe chạy chậm mà đi. Lúc này đoàn xe bên trong đã mở ra bốn cái đèn pha, phân biệt phân tán ở đoàn xe trước sau trái phải bốn cái phương hướng, thuận tiện các lính đánh thuê ở xung quanh an bài phòng ngự, đồng thời dựng nơi đóng quân. Một lát sau, một đám thân mang màu trắng phòng hộ phục binh sĩ mang theo một cái trang bị gửi bồn chứa trắng bạc cái dương đi tới thủy tinh trước. Trời ạ, đây là thủy tinh sao? Ta xưa nay chưa từng thấy như vậy thủy tinh, như vậy hoàn mỹ, như vậy hoàn mỹ. Câm miệng đi ngươi, vội vàng đem mặt trên chất nhảy thu thập lên. Thân mang phòng hộ phục các binh sĩ ngồi xổm cùng nhau, liễu ra liễu diễu đem dính ở thủy tinh lên không rõ chất nhảy thu thập được gửi trong dụng cụ, lại đem đặt ở trắng bạc trong dương. Những này thủy tinh nhất định rất đáng giá. Trước khi rời đi, lúc trước người binh sĩ kia còn ở nhớ mãi không quên. Câm miệng đi ngươi, dùng ngươi ngớ ngẩn đại não suy nghĩ thật kỹ. Nơi như thế này làm sao có khả năng sẽ có thủy tinh, hơn nữa còn là lớn như vậy thủy tinh. Đoàn người tranh luận, nhấc theo trắng bạc cái dương đi tới đoàn xe bên trong chuyên môn gửi vật phẩm xe trước, mở ra toa xe cửa. Gào. Oanh oanh oanh. Nhưng bọn họ mới vừa mở ra toa xe, khác một trong chiếc xe giam giữ số con quái vật sát thực vào lúc này không hiểu ra sao bạo động lên, dùng sức va chạm giam giữ chính mình lao tủ. Những quái vật này kêu la cái gì? Một tên binh lính nổ nước bọt nói, tiện tay cầm trong tay trắng bạc cái dương bỏ vào toa xe bên trong, oanh đóng toa xe cửa. Ai? Không kêu. Kỳ quái là ở hắn đóng toa xe cửa thời điểm, mặt sau trong chiếc xe kia bọn quái vật lập tức yên tĩnh lại. Vừa nãy xảy ra chuyện gì? Lộ Dịch mang theo hai tên lính đi tới, hỏi. Kiếp, quan trên. Vừa nãy những quái vật kia vô duyên vô cớ bạo động lên, chúng ta chẳng hề làm gì cả. Bạo động. Lộ Dịch tay phải vứt cằm, cau mày trầm tư. Một lát sau, nhìn về phía bọn họ, đem các ngươi vừa nãy từ rừng cây bên kia đi đến tình huống của nơi này toàn bộ cho ta giảng một lần. Là. Chúng ta vừa nãy dựa theo mệnh lệnh của ngài thu thập những kia không rõ chất nhầy, một đường đi tới đây. Trước hết đáp lại người binh sĩ kia rõ ràng mười mươi giảng đạo. Những quái vật kia lại đột nhiên bạo động lên, nhưng không biết tại sao, chúng nó lại đột nhiên yên tĩnh lại. Đột nhiên bạo động, đột nhiên yên tĩnh. Lộ Dịch nhìn bọn họ trầm tư chốc lát, lập tức đi tới trước người bọn họ, đem toa xe mở ra. Là. Toa xe trước binh sĩ xoay người mở ra toa xe. Gào. Toa xe mới vừa mở ra, những kia nhốt ở trong lồng quái vật liền lại bạo động lên, dùng sức va chạm lồng sắt, đem toa xe mở ra. Dâm một tiếng, giam giữ bọn quái vật toa xe mở ra, Lộ Dịch mang theo binh sĩ đi tới toa xe mặt sau, nhìn bên trong điên cuồng va chạm lồng sắt quái vật. Những quái vật này tay chân đều bị xích sắt buộc lại, không cách nào thoát ly. Hả? Đúng, Lộ Dịch hơi nhướng mày, bởi vì hắn phát hiện những quái vật này thương thế dĩ nhiên khôi phục. Phải biết ở bắt lấy thời điểm, những quái vật này trên người nhưng là có mấy chục cái lỗ đạn, vốn tưởng rằng là chúng nó sức sống ngoan cường, không nghĩ tới sức khôi phục càng thêm không thể tưởng tượng nổi. Bọn họ lúc nào khôi phục thương thế? Lộ Dịch nhìn về phía bên cạnh binh sĩ, hỏi. Không biết, quan trên. Một tên binh lính đáp lại nói, trước chúng nó đều rất yên tĩnh, vẫn luôn nằm ở trong lồng không nhúc nhích. Những quái vật này khí lực rất lớn, chúng ta cũng không dám kiểm tra. Đem cái dương lấy tới. Lộ Dịch phất phất tay, một tên binh lính đem cái dương đưa tới trên tay hắn, ở các binh sĩ hiếu kỳ ánh mắt bên trong, Lộ Dịch nhẹ nhàng đem cái dương đặt ở lồng sắt bên ngoài. Gào. Lần này, những quái vật kia phản ứng càng thêm kịch liệt, xích sắt cùng lồng sắt tiếng va chạm liên miên không dứt, đầu về phía trước dò ra, dùng sức hướng về lồng sắt ở ngoài cái dương va chạm. Chúng nó dương nhanh múa đuốt, ngụm nước giống như buồn nôn chất nhảy không ngừng từ khóe miệng kéo dài dưới, nhỏ xuống ở trong lồng. Bọn họ thật giống rất khát vọng bên trong dương này đồ vật. Lô Dịch nhìn một bộ muốn ăn cái dương bọn quái vật, hắn cảm thấy trong cái dương này diện chất nhảy, cùng những quái vật này trong lúc đó, khẳng định có cái gì trọng yếu liên hệ. Đem cái dương này để tốt. Lô Dịch thu hồi cái dương, đem đưa cho một tên binh lính, này đồ vật bên trong rất trọng yếu. Cho tới những quái vật này mà. Lô Dịch quay đầu lại liếc mắt nhìn dùng sức va chạm lao tù bọn quái vật, đối với binh sĩ phân phó nói, đem chúng nó then chốt tất cả đều đánh nát, đừng làm cho chúng nó có dễ rủa khí lực. Là, quan trên. Lô Dịch xoay người rời đi, mà phía sau thì lại vang lên một trận tiếng súng cùng quái vật kêu thảm thiết tiếng kêu rên. Hả? Đương nhiên, Lô Dịch mẫn cảm nhận ra được một đạo dị thường tầm mắt, quay đầu nhìn lại, cách đó không xa có một đạo thấp bóng người nhỏ bé, chính nhìn bọn họ bên này. Nương thần vừa nhìn, hóa ra là cái kia gọi là kẻ nổ sủ kẻ tiểu quỷ, chính trực thẳng nhìn chằm chằm những quái vật kia vị trí toa xe. Tiểu quỷ, ngươi đang nhìn cái gì đây? Lô Dịch hướng hắn hô to một tiếng. Kẻ nổ sủ kẻ cả người run lên, như là làm cái ác mộng như thế tỉnh lại. Không, không có gì. Kẻ nổ sủ kẻ nói chuyện thời điểm ấp a đúng, hai cánh tay hắn vây quanh run lên, môi có chút run cầm cập, nói, khả năng là vừa nãy gặp mưa, cảm mạo đi. Cảm mạo. Lô Dịch nhíu nhíu mày, chú ý thân thể, nhiều hơn bộ quần áo. Thuận miệng dặn một câu, Lô Dịch liền xoay người hướng đi xe gùn vị trí chiếc xe kia. Cho tới kẻ nổ sủ kẻ, thì lại như cũ đứng tại chỗ, thẳng tắp nhìn chằm chằm chiếc kia giam giữ quái vật xe. Không, hẳn là thẳng tắp nhìn chằm chằm chiếc kia gửi cái dương xe. Hai người các ngươi, thông báo các ngươi tiểu đội người, cho ta xem trọng cái kia tên tiểu quỷ. Nhưng mà, ở rời xa kẻ nổ sủ kẻ sau khi, Lô Dịch nhưng dặn dò phía sau hắn hai tên lính giám thị kẻ nổ sủ kẻ. Là, quan trên. Hai tên lính gật đầu, đồng thời xoay người rời đi, bọn họ đi thông báo chính mình tiểu đội. Cảm mạo, hừ hừ. Lô Dịch đứng ở trước cửa xe, nhìn kẻ nổ sủ kẻ thấp bé, bất lực bóng lưng, lạnh lùng cười lạnh một tiếng, có thể một mình xuyên qua lớn như vậy mảnh vùng núi, còn có thể bình yên vô sự người. Cảm mạo. Lô Dịch dựa vào thân xe, từ trong túi quần móc ra một gói thuốc lá, nhẹ nhàng rũ ra một cái, ngậm trong miệng, cái bật lửa răng rắc một tiếng đem thiếu đốt, xinh đẹp hút vào một ngụm, lại lớn miệng phun ra. Cũng là có thể lừa gạt 3 tuổi đứa nhỏ. Lao nhau ăn một pháo lẻ lốt. Chương 295, tiến tính ít dừng tây. Ngày thứ hai. Xe cùng một thân một mình ngồi ở nơi đóng quân ở ngoài một viên trên tảng đá lớn, nhắm mắt tu hành. Quan trên. Lộ Dịp đi tới, cái kia tên tiểu quỷ có vấn đề. Vấn đề gì? Xe cùng dương đôi mắt, nhìn về phía Lộ Dịp, có căn cứ gì không? Cái kia tên tiểu quỷ, đối với chúng ta tối ngày hôm qua thu thập được không rõ chất nhảy cảm thấy rất hứng thú. Ta cũng đối với cái kia chất nhảy cảm thấy rất hứng thú. Xe cùng nói tiếp, ý tứ là này căn cứ chưa đủ tốt. Hắn xem cái dương kia ánh mắt, lại như nhìn thấy tuyệt thế mỹ thực như thế, không rời nổi mắt. Lô Dịch nói, nghiêng người liếc mắt một cái xa xa ngồi ở một viên trên tảng đá hưởng dụng đồ hộp bữa sáng kẹ nổ sủ kẹ, liền giống chúng ta bắt được những quái vật kia như thế. Đúng không? Xe gùn khẽ to mày, đột nhiên đứng dậy, nhảy xuống đá tảng, hướng về kẹ nổ sủ kẹ vị trí phương hướng đi đến, nhìn kỹ hắn, một có dị động, lập tức chế phục, không cần hạ thủ lưu tình. Là. Lô Dịch gật đầu, theo sát phía sau. Tiểu quỷ, tối ngày hôm qua xảy ra chút bất ngờ liền quên hỏi ngươi. Xe gùn cùng Lô Dịch hai người tìm tới kẹ nổ sủ kẹ, ngươi có nhận hay không đến cánh rừng tây này, có thể tìm tới đường khác sao? Ta biết mảnh này đen rừng tây. Chính đang hưởng dụng bữa sáng kẻ nổ sủ kẻ ngẩng đầu, chỉ về phía tây, nói, bên kia có một con đường, có thể cung đoàn xe trải qua. Đường. Xe gùn, Lô Dịch hai người ngẩng đầu viết vọng, nhưng hoàn toàn không nhìn thấy đen rừng cây bên dưới, phảng phất vô biên vô hạn. Nơi như thế này sẽ có đường.